Chương 262. Lịch lịch chuyện mới đều cũ, 1. Chương 262. Lịch lịch chuyện mới đều cũ, 2. Tại hạ 2 ngày trước vừa đi qua viện dưỡng Tế Thành Nam, những tiểu oa nhi kia thật sự là đáng thương. Một tên mập mặt mũi bóng loáng, tướng mạo buồn cười, thở dài trong nhã gian danh lâu diễm lệ nhất nhuận châu đa cảnh lâu, Trương Đức Sinh ta đọc sách không thành, chỉ có thể hành hương. Nhưng những quan nhân kia, đọc sách nhập học, cả đám đọc sách đi nơi nào? Ngay cả khẩu phần lương thực cô nhi cô nương cũng có thể cắt xén. Chỉ nhìn thấy Đức Sinh mặc một bộ áo tơ đơn giản không có màu sắc, toàn thân không có nửa điểm vàng ngọc, không ai có thể nghĩ tới hắn chính là chủ xưởng tơ lụa lớn nhất nhuận châu, sau lưng còn có một thế gia đại tộc chống lưng. Sao lại ít được? Nho sinh đối diện Trương Đức Sinh vội vàng nói, mỗi người mỗi tháng có 18 cân lương thực, đức chính của thái hậu và các tướng công, ai dám cắt xén? Trương Đức Sinh cười ha ha một trận, phẫn nộ ra vẻ, đúng, đúng. Nếu không phải có thái hậu bệ hạ và Trương, hai tướng công đức chính, những đứa trẻ bị vứt bỏ này đều phải táng thân nơi mương máng, lương thực triều đình cấp cũng sẽ không có người cắt xén. Chỉ là trẻ con không biết tốt xấu, ăn được nhiều lắm. Trương Minh, trên mông nho sinh kia giống như bị nhọn, đứng ngồi không yên, ho khan vài tiếng, mặt cũng biến sắc, không dám để Trương Đức Sinh nói tiếp. Trương Đức Sinh thở dài, rũ xuống khỏe mắt thương xót người, triều đình cho có lẽ không ít, nhưng một đám tức thử bóc lột ở giữa, có thể rơi xuống trên đầu tiểu hòa nhì, cũng có ít. Đứa bé chính là thời điểm thân thể lớn lên, đói một bữa no một trận, từng người xanh xao vàng vọt, a di đà phật, làm cho người ta nhìn không vừa mắt ta. Khuôn mặt mập mạp vốn có mấy phần buồn cười kia, phản phất như được dắt lên một tầng ánh sáng, trở nên trang nghiêm túc mục, làm cho người ta nhìn mà sinh kính. Vậy sau này Trương huynh lại quên cho viện dưỡng Tế một khoản? Nho sinh vừa hỏi, vừa cầm đua gấp một con tôm tròn thật to, bãi một ít. Trương Đức Sinh không hề đắc ý, ngược lại càng lộ vẻ xa xút, lúc đó mang theo ít tiền, sau khi trở về liền muốn bảo người nhà đưa một xe lương thực qua. Chỉ là lại nghĩ, nếu cho 180 thạch, nhiều thì nhiều, nhưng khẳng định không tới 2 ngày đều bị những tức thử kia phân cho, cũng chỉ có thể trước cho 5 thạch gạo, không đủ người phân, tốt xấu gì có thể giữ nhiều một chút, còn lại chờ lần sau lại cho. Y thì thở dài, cầm đũa chỉ ra bên ngoài, thế đạo này, ngay cả làm việc thiện cũng phải suy trước nghĩ sau. Ai? Thư sinh cầm khăn lụa lau miệng, rời khỏi bàn tiệc đứng dậy, hướng về Trương Đức Sinh cung kính vái chào. Trương huynh đức hạnh cao thượng, vội vàng công bằng, tiểu đệ kính phục. Hôm nay trở về, tất sẽ báo lên một phần ân đức của Trương huynh. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Trương Đức Sinh vội vàng nhảy lên, tại hạ quên tiền quên vật, cũng chỉ là theo lý nên như thế, há lại vì tranh giành danh tiếng. Trương huynh, lời này của ngươi sai rồi. Đức hạnh của Trương huynh không phải là biểu lộ rõ ràng, vậy còn có chuyện gì đáng để tuyên dương? Tiểu đệ chủ trì phần báo này, phải nói cho bách tính Nhật Châu, trên đời này không chỉ có tiểu nhân chỉ lo cho tư lợi của mình, cũng có quân tử thuần đức như Trương huynh. Giáo hóa sinh dân chính là giáo phái của thánh nhân, nếu có thể báo cho thế nhân, người hiền có thể được thiện quả, đây chính là giáo hóa. Không phải vì đức của Trương huynh, cũng là vì công giáo hóa. Một canh giờ sau, xe ngựa của Trương Đức Sinh về tới nhà đợi xe ngựa dừng lại ở tiền viện, từ trên xe đi xuống một tên mập mạp say rượu cơm no. Khuôn mặt béo mập càng ngày càng bóng loáng, vừa mới ăn cơm với phó biên tập viên của Nhuận Châu Khoái Báo, tâm trạng Trương Đức Sinh rất tốt. Ông cầm tăm xỉa răng, bước từng bước vào phòng chính. Trong phòng một lão giả chờ đã lâu, thấy Trương Đức Sinh, vội vàng tiến lên hành lễ, tứ lao ra. Nhìn sắc mặt lão giả kia, Trương Đức Sinh lại tiếp tục xỉa răng. Đợi đến khi từ trong kẽ răng lấy ra một khối thịt màu hồng phấn, y liếc mắt, treo cổ họng, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Lao thương mặt mày ủ rũ, bẩm tứ lao ra, công nhân bên xưởng tơ lại đang gây chuyện. Lại nháo. Tăm xỉa răng hai đoạn, Trương Đức Sinh trợn mắt lên, làm cái gì? Là ngại tiền ít sao? Một tháng tiền công một quan nửa gọi ít. Ta còn quản bọn họ ăn uống. Ngươi bảo bọn họ đi hỏi một chút, Nhuận Châu chu vi trăm dặm này, có ông chủ nào so với ta hào phóng hơn không? Tiểu nhân cũng nói như vậy. Nhưng những công nhân kia nói, nuôi cơm chỉ có một bữa trưa, cơm lại loãng, còn nhiều gạo đen, ăn có mùi lạ. Còn nói, lão già ấp a ấp úng, vừa nói vừa quan sát sắc mặt Trương Đức Sinh. Còn nói cái gì? Trương Đức Sinh hỏi. Lão thương cúi đầu, còn nói lão già một mực kéo tiền công không phát, chỉ có thể từ trên sổ sách vay tiền, cuối năm lấy tiền công gán nợ còn phải ghi lãi. Trương Đức Sinh hừ mạnh một tiếng, vỏ lụa bán không được, ta lấy tiền gì cho bọn họ? Trên khế thư cũng viết rõ, một quý chướng một mùa trả hết, chậm nhất cuối năm thanh toán. Năm ngoái ta không thanh toán hết sao? Ta không nợ bọn họ chút nào. Nhưng bọn họ? Cái gì mà bọn họ? Trương Đức Sinh nổi giận nói, đám người nghèo hèn kia đều là nhìn ngươi mềm lòng, cảm thấy ngươi sẽ giúp bọn họ nói chuyện, mới dám náo. Đừng quên, cho ngươi tiền công là ai? Là ta, hay là những kẻ nghèo hèn kia? Nếu không phải nể mặt con gái ngươi, đã sớm khai trừ ngươi rồi. Ngươi trở về nói với Trương Vũ, ai dám gây chuyện, đều bắt lại đưa đến quan. Lao thương đầu bị mắng đến không ngẩng đầu lên được, miệng cũng không dám quay lại, chỉ biết gật đầu. Ngại không có tiền, không biết làm rùa đen bảo vợ nhà mình đi bán. Như vậy tiền đến nhanh nhất. Trương Đức Sinh hùng hùng hổ hổ, phát tác nói, qua 2 tháng, nô công của Uy Quốc vận chuyển đến, liền khai trừ bọn họ. Đám đồ đê tiện này, đợi bọn họ còn không trả được nợ, xem lão tử thu thập bọn họ như thế nào. Mắng một hồi, Trương Đức Sinh đuổi phụ thân của tiểu thiếp ra ngoài, gọi một quản sự khác vào, bên Uy Quốc còn bao lâu nữa mới có hàng mới. Bẩm lão gia, người Tú Châu tới nói, trong khoảng thời gian này nước Hoa quản rất nghiêm, hàng hóa mới đến quá ít. Còn nói xin lão gia yên tâm, đợi đến khi hoàng đế Liêu Quốc đồng ý, có thể quang minh chính đại bán đi. Cái gì hoàng đế, là ngụy đế. Trương Đức Sinh tức giận chính đạo, mua bán có lợi như vậy, sớm nên làm rồi. Còn kéo dài tới khi nào? Lần này tới lần khác ít nhất chậm trễ ta nửa năm, đây chính là kiếm ít nửa năm tiền. Còn phải chịu thêm nửa năm giận của những kẻ nghèo kiết xác kia. Trương Đức Sinh tàu nhỏ, quản sự không biết nên nói cái gì, túi đầu bực tức nói xong đợi đến khi chút hết bán giận, Trương Đức Sinh mới nói với quản sự, đến lúc đó giữ lại mấy người, thao túng những cô máy này như thế nào, còn phải dạy trước, đợi dạy xong mới khai trừ. Còn nữa, quản sự trong nhà xưởng, không cần bản lĩnh gì, chỉ cần nghe lời, chỉ cần nghe lời lao ra ta. Công nhân của những nhà máy tơ kia thật sự là thảm. Điền Thao trở lại bộ phận biên tập, vừa thay quần áo, liền luôn miệng nói, trong nhà máy chỉ làm nửa năm, hai tay đã thối rữa, hai chân sưng phù, gầy đến mức không ra hình người nữa. Các ngươi là chưa từng đi xem qua, nhà máy tơ của Trương gia, cả nhà xưởng khắp nơi đều ướt sũng, vừa nóng vừa bẩn, ở bên trong nghỉ ngơi nửa ngày, ngay cả thở cũng sắp không nổi. Những công nhân đó phải làm việc ở trong loại nhà xưởng này, còn phải thò tay vào trong nước sôi lấy đầu sợi, quả thực không coi người là người. Một biên tập viên giọng điệu trêu chọc, Trương Đức Sinh là người tốt nổi danh. Thiện. Điên cùng nổ một bãi nước bọn, đi viện nuôi tế cũng chỉ cho có hơn 3 con tiền, 5 thạch gạo. Mấy ngày nay chỉ thấy hắn lên tiệc rượu, chính là một trận tiên dương, còn tưởng rằng hắn quên 300 quan, 500 thạch đấy, thì ra chỉ bỏ một chút như vậy. Ta nghe nói, hôm qua Trương mập mạp kia ở Kim Sơn tự quên 80 quan tiền nhang đèn, tăng chúng mỗi người một thất gấm vóc, dùng để cắt áo. Mà Lao Phong quân nhà hắn mỗi tháng định lệ cho Kim Sơn tự cùng thường nhà ca mỗi thứ 50 cân dầu vừng, đốt đèn chứng minh. Một biên tập khác nói Điền Thao hầm hừ nói, không làm việc của con người, còn muốn lấy lòng ở trước mặt Phật tổ, chờ sau khi hắn chết, không xuống địa ngục mới có quỷ. Vị biên tập viên đầu tiên nói, chuyện sau khi chết rồi nói sau. Chuyện bây giờ, ai cũng không có cách nào bắt được hắn. Lục, Trương, Vưu, Đoan của nhà máy tơ tầm đều là quân vọng, nhà nào không có vài ba tiến sĩ chống lưng. Chú ruột của Trương Đức Sinh chính là ở Hà Bắc làm chi châu. Nói cái gì vậy? Một người từ cửa đi vào, chính là Nho Sinh cùng ăn cơm với Trương Đức Sinh, những thương nhân kia của Trương Đức Sinh là gián xảo, nhưng bọn họ không phạm vương pháp. Giết người phóng hỏa, quan phủ có thể quản, không cho tiền công, quan phủ cũng có thể quản, cái này chế tắc quá khổ, quan phủ quản như thế nào? Lại không có người buộc những công nhân kia đi xưởng tơ làm việc, cảm thấy khổ, vậy thì không đi là tốt rồi. Ban ngày ban mặt, cho dù là quật vọng, cũng không có khả năng ép người đến nhà bọn họ làm việc. Hơn nữa cái gì? Ta nghe nói Đoàn gia hiện tại đang dùng người hoa làm công, khai trừ không ít ti công. Chờ Trương gia cũng học được chiêu này, cũng không cần nghe những oán giận kia. Sao lại không oán giận? Đời này cái gọi là nam cày nữ dệt, thiếu tiền may, chỉ dựa vào đất kiếm ăn, lại có mấy nhà có thể ăn no. Tán gia bại sản cũng là có nhiều. Ăn không đủ cơm có thể đi mở rộng biên giới à? Nho Sinh kia nói, không thấy triều đình cải biến viện dưỡng tế thành cục bảo vệ đất xét sao? Lưu dân cũng được, ăn mày cũng được, chỉ cần chưa đủ 12, triều đình cũng sẽ không dưỡng không công. Nếu không có cơm ăn, thừa dịp sớm đi quan phủ báo danh, đến biên cương khai hoang. Nghe nói Tây vực tuy nhiều hoang mạc, nhưng thủy thổ dưới chân núi tuyết cũng tốt. Mà Vân Nam Tân Cương thì bốn mùa như xuân, thổ địa màu mỡ, càng hơn Giang Nam rất nhiều. Vật rời quê quý, người rời quê hương ti tiện. Há không nghe cố hương khó rời? Điền Thao phản bác, đã không chịu làm công, lại không chịu di cư, ta xem không phải cố hương khó rời, cũng không phải chế tắc quá khổ, mà là lười nhỉ. Theo ý nghĩ của bọn họ, chỉ sợ là ngóng trông triều đình nuôi không bọn họ vô ích là tốt nhất. Điền Lam nhất thời chán nản, cho người cá không bằng dạy người ta câu cá. Triều đình kỳ thực làm đủ tốt, thực sự không có cơm ăn, triều đình vẫn sẽ cho ngươi đất trồng lương thực tự mình ăn. Chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Trương Đức Sinh cho dù tàn khắc, nhưng vì sao người hoa có thể chịu được khổ, bọn họ ăn không được, còn không phải lười? Điền cùng bực tức nói, chờ những công nhân kia gây ra thị phi, triều đình sẽ nói như vậy sao? Nhuận Châu có binh của triều đình, bờ bên kia còn có đường sắt. Thật sự xảy ra nhiễu loạn, cho dù có thể làm ra chút thanh thế, trong vòng 10 ngày là có thể bình định xuống. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lời Nho Sinh còn chưa dứt, một biên tập liền chạy vào. Nhà máy ti của Đoàn gia bốc cháy, nhà máy ti của Trương gia cũng loạn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Điền Lam kinh ngạc liếc mắt nhìn mấy đồng nghiệp khác, hôm nay miệng quạ đen này vậy mà lại khớp một lần. Chương 263. Lịch lịch chuyện mới đều cũ, 2. Chương 263, lịch lịch chuyện mới đều cũ, 3. Đốt đi, đốt đi. Một người trung niên ở trước đám cháy thì thảo tự nói. Hắn còn lưng liên hỏa hừng hực chiếu sáng khuôn mặt của hắn, trên gương mặt trung thực có vẻ dữ tợn hoàn toàn không tương xứng với tướng mạo. Tay phải của anh bị đứt, băng gạc băng bó cổ tay sớm đã bị các loại vết bẩn nhuộm không nhìn thấy màu sắc ban đầu. Mặc dù ở trong bệnh viện băng bó rất khá, nhưng không đi đổi thuốc cộng thêm không chú ý vệ sinh, đã khiến nửa cánh tay còn sót lại cũng bắt đầu biến thành màu đen. Sóng nhiệt mãnh liệt đã nương đến râu tóc rối tung, ngọn lửa liếm ra từ cửa vào nhà xưởng cũng gần như chạm vào chân hắn, nhưng hắn vẫn không di chuyển bước chân, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nhà xưởng đã nuốt chửng hết thể hy vọng của hắn trước mắt. Từ bỏng bị thương đến thối giữa, từ thối giữa đến cắt cụt chi, từ cắt tay phải đến bị y sư báo cho biết cần cắt đi toàn bộ cánh tay, chỉ dùng 2 tháng đang yên đang lành sống đến 35 tuổi, chỉ dùng 2 tháng đã thành phế nhân, sống sót còn có ý nghĩa gì? Cùng đốt đi, đốt sạch sẽ tất cả mọi thứ, Thiêu A. Thiêu A. Người trẻ tuổi tay trái cầm than đá, tay phải che chở ngọn lửa nhỏ nhỏ vừa mới sinh ra. Hỏa diễm trong lồng ngực sớm đã hừng hực, hỏa diễm trên tay lại nhỏ như hạt đậu, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cửa lớn phía sau khép hở, đồng bạn ở bên ngoài đã sắp không ngăn cản nổi những chó dữ trong xưởng hộ vệ kia, không kéo dài được bao lâu nữa. Trong lúc lo lắng, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, bóng người lắc lư khiến trong lòng hắn như có ác thú gầm rú, mà ánh lửa nơi xa dường như là thúc giục hắn. Quay đầu lại thấy ngọn lửa cuối cùng cũng ổn định, hắn lập tức ném về phía trước. Môi lửa vạch 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 dây thả sợi ném rơi xuống tơ lụa rội đầy dầu, trong kho hàng ảm đạm đột nhiên sáng ngời, thế lửa ầm ầm bốc lên, trong chớp mắt huyết tán ra, bám lên từng chồng tơ lụa đã bị kéo xốc xếch không chịu nổi. Hắn bị thế lửa bức lui mấy bước, ánh lửa biến ảo, biểu lộ cũng không ngừng biến hóa. Chỉ vẹn vẹn 2 năm, tang viên mất đi gia nghiệp, gia đình vốn giàu có, hiện tại chỉ có thể dựa vào làm việc ngắn hạn để duy trì sinh kế. Nhớ tới lao phụ tự sát, nhớ tới mâu thân gầy trơ xương, muội muội, nhớ tới nhân duyên nghiệp vô duyên của mình, lửa giận trong lòng hắn dường như lại bắt đầu thiêu đốt, ác thú tựa hồ lại gầm rú, thúc giục hắn hung hăng cầm lên từng cuộn tơ lụa, ném về phía ngọn lửa đang bốc cao trên nóc nhà. Thiêu a, hết thảy tất cả đều đốt sạch sành sanh, đốt hết. Thiêu sạch. Một chỗ lại một chỗ lửa cháy lên, nam tử áo trắng cầm kính thiên lý, ngắm nhìn trên lầu các đây là thượng thương đang rửa sạch tất cả mọi thứ không sạch sẽ. Mang đến ngọn lửa ánh sáng, sẽ rửa sạch những ố uế và oán khí trong những nhà xưởng kia. Mấy trận hỏa hoạn, không chỉ có thể hồi báo minh sứ, truyền thiên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Vô thai kiếp, sẽ không có thiện tín. Cơn đói lạnh lẽo, mới có thể bị giáo lý hấp dẫn. Đại thai đại kiếp nạn, mới có thể làm cho ngu dân kính sợ chủ linh nghiêm. Đốt thành chi hỏa, mới có tín đồ đầy thành. Có một ngọn lửa này, tín đồ của Quang Minh trong Nhuận Châu thành này lại nhiều hơn mấy phần đốt đi, đốt sạch sẽ tất cả mọi thứ, đốt rất tốt. Thiêu rất tốt. Ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời Nhuận Châu thành, một quan viên mặc áo bào xanh vuốt râu cười to. Tể tướng trên triều đình khổ tâm chuẩn bị kỹ càng để phổ biến nhà xưởng, một mùi lửa này tựa như bàn tay đánh vào trên mặt của ông ta. Cho tới nay, những tể tướng kia thi hành trung điệp biến đổi đều không có ngăn trở lớn, hiện tại rốt cục xuất hiện một cái. Nhà máy ti là hắn thúc đẩy xây dựng, nhà máy hương thịnh càng là hắn cổ vũ. Sĩ phu xôi trào, bách tính đều hoán, còn có thể nói là hư ảo không có, nhưng lần này lửa cháy lên, liền không thể làm như không thấy nữa. Trận lửa này có thể đốt tới trên triều đình. Đốt đi, đốt sạch sẽ tất cả mọi thứ. Một bức thư khẩn cấp được viết vội vàng ở trong Nhuận Châu Châu Thành. Từ một binh sĩ cấp tước thấp cưỡi khoái mã, đưa ra Nhuận Châu Thành. Kinh khẩu lên thuyền, Dương Châu xuống thuyền, tiếp theo lên ngựa, vượt qua công trường đường sắt còn chưa sửa chữa, đến Cù Châu, lên xe tốc hành của đường sắt thủ đô. 4 ngày sau, cấp báo đến từ Nhuận Châu đưa vào ngân đài ti, một canh giờ sau, liền đưa lên án của Hàn Cương và các tể phụ. Số người tử vong tổng cộng 157 người, mất tích hơn 200, hơn ngàn người bị bỏng. Hai con số nhìn thấy mà giật mình, nhất là số người tử vong, con số gần như khiến đáy lòng người ta rét run. Thái bình thiên tiết, lại không có thiên tai, đột nhiên chết hơn 150 người, lại mất tích hơn 200, trong đó ít nhất có một nửa đã táng thân biển lửa không còn hài cốt, hơn nữa không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý phóng hỏa. Vụ án này đủ để chấn động toàn bộ triều đình. Mấy vị tể phụ chính sự đường cùng tụ tập một chỗ. Ngay từ đầu bị phóng hỏa chính là mấy xưởng tơ ở Nhuận Châu, mục tiêu ban đầu chỉ là nhà xưởng và nhà kho, nhưng trong đó có một nhà xưởng tơ tầm ở gần nhà dân, sau khi lửa cháy, gió trợ thế lửa, đem hai phường hóa thành tro tàn, thuận tiện còn đốt luôn nhà kho của chức La vụ Nhuận Châu. Kết quả cuối cùng là hai nhà máy tơ bị hủy hết, một nhà máy bị hư hại nghiêm trọng, chỉ có một nhà máy tơ bị giữ lại. Những nhà máy tơ này tổn thất không tính, chỉ là trong kho dệt La đã tổn thất hơn 3 vạn con cống nạp mới. Chuyện của chức La vụ tạm thời không bàn. Tay phải Trương Hàm đặt sang bên cạnh, làm một cái thủ thế, đặt ở một bên, khi tâm tình hắn không tốt, động tác trên tay thường thường sẽ tương đối nhiều, sau này lại tra kỹ. Rốt cuộc là thế lửa lan tràn ra bị liên lụy đến, hay là có người muốn thừa cơ đến chết không đối chứng, xông lên hắc động trong trướng, hiện tại ai cũng nói không rõ ràng. Mấu chốt là tại sao lại có người đốt nhà máy tơ tằm. Hắn gõ gõ tay vịn, tiếp tục nói, 10 ngày trước, nhà máy tơ tằm huyện Diêm Quan Hàng Châu bị đốt, 2 ngày sau, chỗ Tú Châu cũng có một nhà máy tơ tằm bị đốt, đến 4 ngày trước, chính là Nhuận Châu, đồng thời 4 nhà máy tơ tằm bị đốt. 2 ngày này, nói không chừng lại có nhà máy tơ tằm nào bị người phóng hỏa thiêu hủy. Chúng tể phụ trước sau gật đầu. Suy đoán của Trương Hàm không phải không có lý. Đã có 6 nhà máy tơ tằm bị người ta phóng hỏa, ai có thể khẳng định bị thiêu hủy cũng chỉ có 6 nhà này. Tính theo tần suất và tốc độ, Nhuận Châu cấp báo 4 ngày này, hơn phân nửa còn có thể có mấy nhà máy tơ tằm bị công kích, nếu như còn không có cảnh giác, hậu thế của mấy vị đồng hành trước đó cũng không phải không có khả năng. Trương Hàm đảo mắt qua, quan sát mấy vị đồng liêu ở đây, muốn phân tích ra có người nào có phản ứng khả nghi với lời của Ilya, có lẽ có người sẽ nói đây là trời giận người oán, nhà máy tơ đoạt dân khẩu, cho nên bị chặn lại báo này. Nhưng mấy ngày sau, nhà máy tơ Ba Châu lần lượt gặp nạn, làm sao có thể là báo ứng trùng hợp? Trong đó tất nhiên có người làm chủ mưu, xui khiến dân biến. Từ hậu tướng công nói phải, khẳng định không phải chỉ là một chuyện đơn giản như vậy. Gió vùng lưỡng chích và bình nguyên hoàn toàn khác nhau, trong núi dũng mãnh, dưới núi nhu nhược. Nếu là chuyên húc, mục nhị châu dân loạn, đó là một điểm không có gì lạ. Thôn trang trong núi, vì tranh giành sông nước, hàng năm đều phải đánh mấy trận. Nhưng mấy châu dân loạn ở hồ Nhuận Bình này, lại làm cho người ta bất ngờ, hẳn là có người ở phía sau làm chủ. Tăng Hiếu Khoan Dung nói, khi người tìm chủ mưu, tuyệt không cho phép nó nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Tướng công định xử trí thế nào? Đặng Nhuận Phủ hỏi Trương Hàm. Mệnh lưỡng chích lộ chỉ điểm hình ngục tra do án này, nạn dân lệnh Nhuận Châu cứu tế Trần An, nếu nguyện ý đóng quân biên cương, xem xét trả phí lữ hành. Đan Đổ Chi huyện coi như xong. Tăng Hiếu Khoan trầm giọng nói. Trương Hàm nói, hẳn là đã xin từ quan. Thông thiên đại án, bất luận có liên lụy hay không, chi huyện địa phương đều phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nếu không biết ý trên đơn xin từ trước, chỉ chờ bị buộc tội đi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải biểu hiện thái độ hối lỗi, như vậy chỗ rửa sau lưng mới có thể danh chính ngôn thuận kéo lên một phen, nếu không một lời bình không biết xấu hổ cộng thêm, sẽ biến thành tức cho tối, làm cho người ta nghe tin mà tránh. Hy vọng hắn biết điều. Đặng Nhuận Phủ hừ một tiếng, nói với Trương Hàm, nên tận tốc tuyển hiền năng khác. Tất nhiên, tham chi chính trước đó đã tỏ thái độ. Trương Hàm hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy Tử Hậu huynh quyết định rất tốt, nhưng mà có thể chọn thêm một người đi lượng chết một chuyến, việc này không phải nhỏ, phải đề phòng cẩn thận. Chỉ dựa vào đề điểm hình ngục ti cùng với tấu chương của Châu huyện địa phương, luôn cách một tầng. Nhà xưởng là Hàn Cương đẩy mạnh, hiện tại xảy ra chuyện, hắn phái người đi lượng chết cha rõ ràng cũng tốt, che giấu chân tướng sự thật cũng tốt, đều là chuyện hợp tình hợp lý. Tăng Hiếu Khoan, Đặng Nhuận Phủ đều không có dị nghị. Trương Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, để Tông Trạng Nguyên đi như thế nào? Hắn hỏi Hàn Cương, hắn là chết nhân sao? Được, để hắn đi. Hàn Cương gật đầu đồng ý, chuyện này để Tông Trạch đi hắn mới yên tâm. Sau hội nghị ngắn ngủi, Trương Hàm và Hàn Cương ở lại. Ngọc Côn, có phải ngươi có ý kiến gì không? Trương Hàm trực tiếp hỏi Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu, trước đó Tử Hậu huynh và Tăng Lệnh đều nói, chuyện này có kỳ quặc khác, cũng không đơn giản. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy không phải như vậy? Thật ra ta cảm thấy vấn đề này rất đơn giản. Hàn Cương nói, cuối cùng vẫn là do chủ nhà máy Giang Nam quá xấu xa. Trương Hàm nhíu mày, nói, sao ngươi biết? Hàn Cương nói, chắc hẳn Tử Hậu huynh cũng biết, số lượng xưởng dệt vải Đông Quan Tây xây dựng còn nhiều hơn xưởng dệt Tơ Đông cũng vẫn giống như lụa, công nhân thuê thậm chí còn gấp nhiều lần xưởng dệt Giang Nam. Vì sao Quan Tây chưa từng có công nhân đốt nhà máy? Trương Hàm nói, tất nhiên là vì không có ai xui khiến. Hàn Cương phản bác, nếu trong lòng không oán hận, lại có mấy người vì xui khiến mà phạm phải trọng tội như thế? Mấu chốt là ở chỗ xúi dục này. Không phải công nhân tấn công nhà máy tơ tằm, nhà máy cũng sẽ không tiêu hủy. Phòng hộ của phần lớn nhà xưởng đều rất chặt chẽ, tơ lụa vốn chính là một loại tiền tệ khác, hai ba người muốn phóng hỏa, bảo đảm sẽ bị đánh ra, chỉ có hỗn loạn hơn trăm người mới có thể có được khe hở phóng hỏa. Ở Quan Tây, công nhân dệt vải muốn làm loạn, về nhà cầm cung đao ra là có thể làm. Người Quan Tây nhà nào không có mấy thanh binh khí, hai ba cây cung, nhưng không ai làm loạn. Ngược lại, có không ít tặc tử lén vào trong xưởng, bị công nhân trong xưởng bắt được, ví dụ như đưa súng cho quan phủ. Từ Hậu Minh, lòng người hướng về phía sau. Hàn Cương ngữ thấm thía nói, Trương Hàm nhất thời im lặng. Chỉ theo đuổi lợi nhuận, chưa bao giờ để ý đến mạng người. Long dạ hiểm độc, tham lam, coi mạng người như cỏ rác, đây là miêu tả tiêu chuẩn của rất nhiều nhà máy chủ nhà máy ở Giang Nam xây dựng nhà máy tơ hôm nay. Nhưng những người này tuy nói là lòng dạ hiểm độc, nhưng nếu như là cạnh tranh công bằng trong điều kiện kỹ thuật ngang nhau, Hàn Cương không cảm thấy Ung Tần Thương sẽ có khả năng chiến thắng. Tài nguyên thủy lực của Giang Nam hơn xa Tây Bắc, chỉ là một nhân tố rất nhỏ, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ san bằng máy hơi nước. Nguyên nhân quan trọng nhất có thể khiến nhà máy chủ Giang Nam toàn thắng là đãi ngộ của công nhân hai bên. Công nhân dệt vải của Ung Tần Thương hội thường thường có thể uống rượu ăn thịt, nếu không phải vải Đông thiếu đối thủ cạnh tranh, có thể bán được giá cao, ai sẽ cho bọn họ đãi ngộ tốt như vậy? Đây đều là phí tổn. Nhưng tơ lụa của Đại Tống nhiều lắm, chi phí tơ lụa công nghiệp hóa tuy thấp hơn sản xuất của dân hộ, hơn nữa chất lượng ổn định, nhưng đều không ngoại lệ, đều không mua được giá cao. Thục cẩm và các loại gấm vóc đắt tiền, chỉ có chế tác trong tay, máy móc hiện tại còn không làm ra được tơ lụa đẳng cấp đó. Chủ nhà máy mở xưởng tơ, cho dù muốn bán sản phẩm của nhà mình với giá cao, cũng không thể vượt qua sản phẩm của hộ dân, nếu không sẽ không có ai mua. Mà muốn áp đảo sản phẩm của nhà máy khác, ngoại trừ giảm chi phí thấp ra, càng không có cách nào khác. Với tính trục lợi trời sinh của tư bản, nghiền ép công nhân là tất nhiên. Tốc độ phát triển này thật khiến người ta nhìn quen mắt. Hàn Cương cười khổ. Chương 264. Lịch chuyện mới đều cũ, 3. Chương 264. Lịch chuyện mới đều cũ, 4. Nhữ Lâm, chuyện này phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Sau đó, Hàn Cương trở lại trong sảnh, bưng chén trà tráng men mới ra, che tay hỏi Tông Trạch trước mặt. Tông Trạch chắp tay, tướng công nếu đã giao việc này cho hạ quan tất sẽ dốc hết toàn lực điều tra rõ án này, không để cho một tên trộm nào bỏ chạy. Tông Trạch không từ chối việc tra án này, Hàn Cương gật đầu tán thành, lại nghe Tông Trạch hỏi, vụ án này, không biết tướng công thấy thế nào? Tuy nói mấy xưởng tơ ở Lưỡng Chiết Lộ liên tiếp bị đốt đích xác kỳ quặc, nhưng nhà xưởng đối xử hà khắc với công nhân cũng là sự thật. Không có lòng tham của bọn họ, thật tử cũng không kích động được nhiều người như vậy, xưởng Đông Lũng Tây làm gần 20 năm, cũng không thấy bị người đốt. Hàn Cương nhìn Tông Trạch một cái, nói, quất sinh nam thì làm cam, sinh ở Hoài Bắc thì thành đào nột, không có hắn, nước sông dị dạng. Nhà xưởng thiết lập ở phương Bắc, hấp hối không có việc gì, thiết lập ở phương Nam thì loạn sự thay đổi. Không có hắn, dân phong có khác. Người Bắc trọng tài nghĩa, người Nam nhân trọng tài lợi. Người Bắc cống nghĩa, làm xưởng được lợi, chia đều với công nhân, cho nên bốn phương nghe thấy chiêu công thì hi hi bỗng nhiên mà ra. Người Nam trục lợi, làm xưởng được lợi, tất cả giấu ở trong nhà, không cùng người nào khác. Hôm nay xem nhà xưởng Đông Phương Bắc có loạn, người Nam có thể thấy rõ ràng Nam Bắc. Tông Trạch chìm đắm trong quan trường đã lâu, nhưng chỉ nghe được một nửa lời nói này, mặt vẫn đỏ lên. Căn cơ của Hàn Cương ở Tây Bắc, nhưng hắn chưa từng kỳ thị sĩ tử phía Nam. Thần Quát, Hoàng Thường, Tông Trạch, có ai không phải người phía Nam? Tông Trạch chưa từng nghĩ Hàn Cương đột nhiên sẽ công kích người phía Nam. Vừa đợi Hàn Cương nói xong, Tông Trạch lập tức lớn tiếng bắt bỏ, tướng công nói sai rồi. Nửa câu sau quả thực là sai. Hàn Cương thẳng thắn gật đầu, được rồi, kỳ thị địa vực này trước tiên thu lại đi, lần này nhà máy tơ tằm bị lửa thiêu, đích thật là có mấy phần nguyên do, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nhưng Nhữ Lâm, hắn vô chén trả, trầm thấp nói, ngươi phải thừa nhận, sự khác biệt của Nam Bắc quả thực tồn tại. Những nhà xưởng phía Nam kia, có tiền có thế, có thân tộc, có chỗ dựa, lại không biết hai chữ tụ tập đáng sợ bao nhiêu. Còn coi việc làm trong nhà xưởng bọn họ, giống tá điển của bọn họ sao? Vậy phương Bắc, Tông Trạch lại muốn tranh luận, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền đột nhiên tỉnh ngộ. Hàn Cương nhướng mày, nói, phía Bắc nhiều xã, lại nhiều bảo giáp, bình thường liền thấy nhiều mấy trăm người tụ tập một nhà làm một chuyện, xử trí như thế nào, trên dưới đều có tâm đắc, cũng sẽ không hồ đồ đến mức đem công nhân trong nhà xưởng của mình bức đến chết. Tình hình nghề dệt tơ lụa Hà Bắc kỳ thực cũng không tốt lắm, trước đây người liêu nhiều tơ lụa Hà Bắc, nhưng hiện giờ vận tải biển đã thông, đường sắt cũng đã thông suốt, giá tơ lụa phương Bắc lại giảm xuống từng đợt, một xưởng tơ có quy mô tương tự ở Hà Bắc chỉ có thể kiếm được một nửa của Giang Nam. Nếu là nhà xưởng Hà Bắc chủ học Giang Nam, công nhân xưởng tơ lụa Hà Bắc khẳng định đã sớm khởi nghĩa vũ trang rồi. Nhưng phương Bắc dân phong dũng mãnh, gia tộc khổng lồ, rất ít người có gan công khai làng với cá và tiền công, hơn nữa tình huống khất nợ công của phương Bắc rất ít, cho dù ở bên ngoài tiền công làm việc ở nhà máy tơ lụa phương Bắc ít hơn phương Nam ước chừng chỉ có 8-9 phần, nhưng tình huống oán than dậy đất cũng không thấy nhiều. Mỗi nơi đều có đặc điểm riêng. Nhà xưởng phương Bắc bởi vì dân phong cùng phong tục mà không lo náo động, mà nhà xưởng của triều đình phần lớn ở kinh kỳ, nhân số lấy hàng vạn mà tính. Ai dám cắt xén tiền lương của công nhân, đó chính là tội nhân gây họa kinh sư, không ai dám gánh trách nhiệm này. Sản nghiệp của triều đình nhiều như sao trên trời. Xưởng sắt thép, xưởng thủy tinh, xưởng kính mắt, còn có đường sắt, mỏ, luận lợi ích, quy mô, thành viên của Ung Tần Thương hội cộng lại cũng không bằng 1/10 sản nghiệp dưới quyền quản lý của triều đình. Trong những doanh nghiệp quốc hữu này, công nhân nhỏ đều có quân tịch, công nhân lớn càng có hy vọng làm quan, người người đều cầm động lộc tiền triều đình. Cộng thêm quân khí giám, sẽ làm giám sát rất nghiêm, hai phủ lại cực kỳ coi trọng, các công nhân ấm no không lo, đương nhiên, ngoại trừ mỏ. Nhưng đại đa số mỏ khai thác nhiều năm, các công nhân mỏ đã sớm quen cuộc sống như vậy, không giống thợ dệt ở Giang Nam, trên cơ bản đều là phá sản nông dân nhận trước, hoàn toàn không thích ứng được chế độ quản lý trong nhà xưởng. Nhà máy tư nhân có số lượng người vượt qua 200, ở đại đa số khu vực phía Nam là một sự vật mới mẻ. Hai bên vốn đều là tân thủ. Một bên có sự tham lam vốn có của nhà tư bản, lại không chú ý tới sự khác biệt về khả năng hành động giữa công nhân và nông dân, một bên khác thì vẫn chưa thích ứng với sự tuân thủ kỷ luật và cường độ công nghiệp khi tham gia sản xuất hóa công nghiệp. Cho nên trong quá trình sản sinh mâu thuẫn, sự kích thích và bùng nổ trở thành trạng thái bình thường, đợi đến khi phần lớn mọi người đều phối hợp thích ứng, hiện giờ loạn tượng sẽ yếu đi, sau đó tiếp tục kéo dài. Nhà máy lao động dày đặc như nhà máy ti, môi trường làm việc lại cực kỳ khắc nghiệt, thật ra thuê nam tử không bằng thuê phụ nữ trẻ em. Nếu dễ quản lý, cũng không cần lo lắng các nàng sẽ liên kết làm loạn. Đáng tiếc ở Đại Tống, muốn thuê phụ nữ trẻ em làm lao động chân tay, độ khó cũng không nhỏ, hơn nữa có tỷ lệ trẻ em học vỡ lòng làm tiêu chuẩn khảo hạch quan viên, quan phủ cũng sẽ không ngồi nhìn. Tông Trạch im lặng gật đầu, đúng là có sự khác biệt ở Nam Bắc, không cần Hàn Cương nói thì chính hắn cũng biết. Thấy Tông Trạch chịu phục, Hàn Cương càng thêm nghiêm túc, sở dĩ ngươi nói những lời này với Nhữ Lâm, chỉ hy vọng ngươi đi lưỡng chết, không chỉ bắt kẻ cướp. Đó chỉ là chỉ ngọn, lại không thể chỉ gốc. Hạ quan hiểu rõ. Tông Trạch nói, thật ra có sự hỗn loạn này, các chủ nhà xưởng ở Giang Nam tự nhiên sẽ thu liễm một chút. Hàn Cương cười nói, mở nắp ra, nhấp một ngụm trà. Tranh đoạt lợi ích vốn là ngươi tới ta đi, trong tranh đấu lấy được một cân bằng. Nhưng cân bằng này cũng không vững chắc, tùy thời đều đang nổi lên dung chuyển tiếp theo. Nhưng Hàn Cương vẫn hy vọng, Tông Trạch lần này xuống Giang Nam, có thể để cho cân bằng này duy trì lâu hơn một chút. Nhưng Nhữ Lâm ngươi vừa rồi cũng nói, loạn dân tập trung ở Lưỡng Chiết, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Về phần nguyên nhân, chắc chắn là tà giáo yêu nhân, nếu không tuyệt đối không thể kích động nhiều thợ tơ đất. Từ mấy ngày trước, tin tức nhà máy tơ đầu tiên bị tập kích đã khiến cho Hàn Cương coi trọng, trong mấy ngày này, Tông Trạch đa phương đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ nhìn mấy ngày, nhà máy tơ cách xa nhau mấy trăm dặm lần lượt loạn lên, liền có thể biết thế lực của những yêu nhân này tất nhiên không nhỏ. Ừ, nói rất có lý. Hàn Cương nói, đợi đến lúc Lưỡng Chiết, Nhữ Lâm ngươi có thể để điểm hình ngục ti mượn thêm nhân thủ, nếu có biến, Kim Bài có thể nhanh chân lên kinh, ít nhất hai thần cơ quân chỉ huy có thể điều ra cho ngươi. Tông Trạch trong lòng dùng mình, không đến mức này. Có quan phủ. Nhữ Lâm. Hàn Cương cắt ngang lời Tông Trạch, trước mắt là tính toán chỗ xấu nhất. Ta từng nghe nói một câu ngạn ngữ của Tây vực, mặt bánh mì luôn chấm thịt muối trước. Hạ quan hiểu rồi. Tông Trạch trong nháy mắt sau khi sợ hãi nghi hoặc, lại khôi phục bình tĩnh, chém đinh chặt sắt nói, nhưng hạ quan sẽ kiệt lực ngăn cản tình thế chuyển biến xấu đến mức đó. Tin tưởng Nhữ Lâm ngươi nhất định có thể làm được. Hàn Cương nhuyễn miệng cười nói, uống ngụm nước, hắn lại nói, hiện giờ đường sắt ngang dọc như bờ ruộng, hành trình ngàn dặm chỉ cần mấy ngày. Ngày sau kẻ tặc xuyên châu qua huyện sẽ càng ngày càng nhiều. Giống như vụ án lần này mê hoặc, phóng hỏa, chỉ dựa vào một châu một huyện, muốn phá án quả thực không dễ dàng, thậm chí giao cho một đường cũng cố hết sức. Nếu là có người dọc theo đường sắt phá án, từ Dương Châu đi đến Định Châu, dạng nhân lực như vậy làm sao bắt được? Tông Trạch nằm trên giường lắc lư thật lâu vẫn chưa ngủ. Hắn đã ở trên đường Nam Hạ, còn đang suy nghĩ Hàn Cương đã nói những lời đó từ trước, đặc biệt là cuối cùng, Hàn Cương tiết lộ dự định thiết lập nha môn mới, rất có thể ngoài quân đội duy trì trị an đường sắt, còn phải thiết lập thêm một nha môn chuyên dùng để bắt trộm. Khi đó, đuổi bắt Giang Dương đạo tặc chính là do nha môn này ở các châu huyện và đề điểm hình ngục ti hỗ trợ tiến hành. Không biết đến lúc đó sẽ bị người nói như thế nào. Tông Trạch thầm thở dài. Giống như chuyện lần này, Hàn Cương vừa mới ban hành chiếu lệnh cổ vũ công nghiệp, đột nhiên có người bắt đầu công kích chính sách của Hàn Cương. Tông Trạch vội vàng xuôi nam, chính là muốn giải quyết vấn đề này. Tông Trạch hiểu rõ, những công kích này chỉ cần hắn làm tốt là có thể giải quyết. Phái hắn đi Giang Nam làm cái gì? Chính là đào ra bàn tay phía sau màn, sau đó đổ hết trách nhiệm lên người bọn họ. Về phần những chủ nhà xưởng tham lam tàn khốc, Hàn Cương cũng cho hắn quyền xử trí, bằng không cũng sẽ không tốn nhiều nước bọt nói nhiều như vậy, đây cũng là vấn đề mà cải chế mang đến. Mặc dù Hàn Cương không hô hào cải cách, cải chế, nhưng trong lúc vô tình, Hàn Cương đã cải biến chế độ rất nhiều. Tông Trạch ở bên cạnh Hàn Cương, đối với việc này hắn thấy rất rõ ràng. Thậm chí còn nghe Hàn Cương nói qua, hắn đối với thành thị và nông thôn có cái nhìn rất xa lạ, nhưng Tông Trạch nghe hiểu. Cho tới nay, sự khác biệt lớn nhất giữa nông thôn và thành phố chính là một người sản xuất, một người tiêu dùng. Thành thị tuy giàu có, nhưng tài phú đều đến từ bốn phương ruộng đất. Nhất là Khai Phong, phú lệ giáp với thiên hạ, nhưng trăm vạn quân dân đều là An Giang Nam, văn võ bá quan, đồng lộc đều đến từ bốn phương. Nhưng khi công nghiệp của phủ Khai Phong bắt đầu triển khai, sắt thép, thủy tinh, các sản nghiệp chiếm hơn phân nửa thị trường, thu nhập tài chính từ công nghiệp, kỳ thực đã qua thuế hai mùa hè trong phủ Khai Phong, cùng với thuế đóng dấu của thương nhân, tổng thuế má chiếm gần 8 phần. Một mặt này có nhiều ruộng đất trong phủ Khai Phong thuộc về thế gia đại tộc, vốn ít thuế phú. Mặt khác, cũng đích thật là công thương Khai Phong đại hưng, vượt xa năm cũ. Trong 10 năm, thuế Khai Phong tăng gấp 2 có thừa, chỉ dựa vào hai thuế ruộng, làm sao cũng không thể tăng lên nhanh như vậy. Nhưng trong mắt Hàn Cương, hệ thống tài chính ngày xưa đã không thể thích ứng với hệ thống thương mại ngày càng phồn thịnh, thậm chí ngay cả hệ thống chính trị cũng không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Trong phủ Khai Phong, lấy 6 tào trị dân, lấy 2 sảnh lý dân, lấy 3 viện an dân. Nhưng hộ khẩu thiết trưởng không ở trong phủ khai phong, đây là lời Hàn Cương nói riêng với Tông Trạch một thời gian trước. Thuế má đến từ xưởng sắt, triều đình căn bản không thu thuế kinh doanh của xưởng sắt, doanh lợi của xưởng sắt trực tiếp đưa vào quốc khố. Muốn nghiên cứu, muốn cải tiến, muốn tăng sản lượng, quyền quyết định đều ở trên tay triều đình. Thu thuế, triều đình sẽ thua lỗ bao nhiêu tiền? Tông Trạch biết Hàn Cương vẫn luôn có suy nghĩ này, nhưng rốt cuộc Hàn Cương thay đổi như thế nào, Tông Trạch cũng không rõ. Hắn chỉ biết thiên hạ này giống như đoàn tàu mà hắn đang ngồi bây giờ, đã chạy càng lúc càng nhanh trên quỹ đạo mà Hàn Cương đặt ra, nhanh đến mức không thể dừng lại được nữa. Chương 265, nhiệt độ cao. Chương 265, nhiệt độ cao. Một. Cảnh Thành đi qua đi lại trên bến tàu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt sông, trong lòng nôn nóng, sao còn chưa tới? Nhà máy Tơ Nhuận Châu bị đốt, liên miên lửa lớn thiêu chết sĩ dân bị bỏng nhiều không đếm xuể. Chi Châu Nhuận Châu lập tức xin từ chức mặc dù còn chưa phê duyệt, nhưng đã xử tội tại nhà, sự vụ lớn nhỏ trong ngoài châu, tất cả đều rơi vào trên người thông phán như hắn. Xảy ra đại án như thế, triều đình phái chuyên viên đi điều tra tất nhiên là hợp tình hợp lý, nếu như là người bình thường thì thôi, còn là người tâm phúc của Tể tướng, Cảnh Thành mặc dù trên tay có một đống chuyện muốn làm, nhưng hắn vẫn phải đến bến đò chờ đợi. Thông phán, người phía sau thay mặt hắn ôm quất, ngươi và Hàn tướng công, Hùng Tham chính có giao tình, người tới chính là Trạng Nguyên Lang, trung thư kiểm chính, cũng không dám chậm trễ đối đãi ngươi, cần gì phải đứng trong gió lạnh. Hữu Cửu, Cảnh Thành nhàn nhạt liếc người nọ một cái, tình cảm là dùng để chậm rãi đối đãi với tâm phúc của đối phương sao? Hữu Cửu thì có thể trở nên có cửu oán rồi. Thật sự cho rằng mình trẻ tuổi nóng tính, quạt gió một cái là có thể chọc cho bốc cháy sao? Phụ thân của Cảnh Thành và thúc thúc lần lượt chết trận trong vương sự, phụ thân chết trận dưới tay Hùng Bản, thúc thúc là chết trận khi kề vai chiến đấu với Hàn Cương, tổ phụ lại chết trận dưới tay tổng quản binh mã Tân Vượng, có thể nói là một môn trung liệt. Quan trọng nhất là hắn và Hàn Cương, Hùng Bản đều có thể có quan hệ, trung tiến sĩ vẹn vẹn chỉ 10 năm, liền có quyền phát lệnh xử lý thông phán. Chỉ là một tiến sĩ ba giáp, lại đuổi kịp tốc độ thăng quan một giáp, không có thể phụ chiếu cố, sao có thể có tiến bộ như vậy? Người chung quanh cũng đều nhìn thấy trong mắt, ngay cả Chi Châu xưa nay đều kính hắn ba phần. Nhưng Cảnh Thành hiểu, phía trên chiếu cố là nể tình cha chú, nếu mình không thức thời, vậy tình cảm thế nào cũng sẽ tan thành mây khói. Hàn Cương là hạ người gì? Vạn gia sinh vật. Đừng nói cười, đó là chủ nhân một lòng muốn vào văn miếu. Vì khí học có thể cùng nhạc phụ hắn véo cả đời. Hàn Cương muốn thúc đẩy thiên hạ xây dựng công xưởng, lấy dân chúng an toàn làm việc. Trước đó các lộ giang nam đã có người nói công xưởng tơ lụa đoạt đồ ăn của dân, triều đình cũng không để ý tới, vẫn đang cố ý thúc đẩy chính sách của Hàn Cương. Hiện tại công xưởng xảy ra nhiễu loạn, xác minh lời nói trước đó, đường đường là tể tướng sao có thể dễ dàng tha thứ? Hiện tại mấy trăm mạng người đại án, phá hỏng pháp luật của hắn, phá hỏng học thuật của hắn, quản thúc châu huyện bất lực, còn có mấy vị chủ nhà xưởng tham bị hại dân, ai cũng thoát thân không được. Nhưng cuối cùng gậy sẽ rơi vào trên người ai, toàn bộ phải xem tâm tình lần này xuống dưới khâm sai. Hơn nữa lần này tới còn không phải ai khác, là Trạng Nguyên Lang lượng chết đi ra ngoài, là tâm phúc của Hàn Tam tướng công. Vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì mấy gian nhà máy? Không phải. Hàn Cương lo lắng nhất là quốc thị. Quốc thị trọng yếu, từ 20 năm trước đảng tranh mới cũng bắt đầu, liền biết rõ cho toàn bộ quan viên. Tông Trạch phen Nam Hạ này, có thể nói là thân mang trọng trách. Vị ti mà quan trọng, trước mặt tân quý như vậy, đừng nói hiện tại gió lạnh thổi, cho dù là trên trời hạ đao, Cảnh Thành cũng phải thủ tại chỗ này, không cầu có lợi, chỉ cầu một sự yên ổn. Phụ nhận người là được, miễn cho ác, cuối cùng bị liên lụy. Vào thời điểm mấu chốt này, lại còn có người dở trò xấu, Cảnh Thành không có thời gian nổi giận, nhưng hắn đều nhớ kỹ từng người một. Xảy ra chuyện lớn như vậy, môn hạ trung thư lại sai sứ giả xuôi nam, chúng ta không bày ra tác phong nhận tội lấy lòng, đây không phải tự mình nhảy vào trong hố sao? Giọng điệu Cảnh Thành ôn hòa nói với các quan mặt trước, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đối ngoại hắn luôn là một bộ tính tình tốt, bởi vậy cũng được một danh tiếng tốt, thủ phong cũng chỉ có một ngày như vậy, dù sao cũng mạnh hơn so với gió lạnh mười mấy năm sau. Cảnh Thành nói một phen, mấy vị quan nghe xong đồng loạt chắp tay đa tạ thông phán chỉ điểm. Cảnh Thành là một người hiền lành, nói đi nói lại đều là bọn họ biết, nhưng vẫn phải nể mặt. Đổi lại là Chi Châu cũng sẽ không có lòng tốt như vậy. Chi Châu lần này chính là muốn hai ấn Dương Chi Châu, hắn sợ cái gì, vốn là muốn chi sĩ, cho dù dẫn tội xin từ chức, triều đình cũng vẫn phải cho hắn một chút thể diện. Chi Châu không phải đã đắc tội với Hàn tướng công sao? Làm sao có thể để cho ông ta tự tại làm chí sĩ? Hắn sợ cái gì? Trên triều đình không thiếu người sẽ kéo hắn một phen. Nhuận Châu Chi Châu Dương Hội, mười mấy năm trước đã từng nhậm chức Hàn Lâm học sĩ, đáng tiếc phạm vào sai lầm lớn, ở Quỳnh Lâm Yến càng làm hỏng thanh danh. Ở các châu phía nam làm Chi Châu mười mấy năm, từ chức học sĩ lần nữa giáng xuống, ngay cả quyền nghị chính cũng không còn. Lần này sau khi nhậm chức Nhuận Châu, đảo mắt đã muốn chí sĩ, đời này cũng không có cơ hội vào triều đình, ai bảo tể tướng vẫn là vị Hàn tướng công năm đó ở trên Hoa Huyên Nhai khiến hắn mất hết mặt mũi. Chỉ có điều, nếu lần này Hàn Cương muốn mượn cơ hội ép buộc hắn, vẫn sẽ có người đi ra kéo hắn một phen, nói tóm lại, thể diện của Hàn Lâm học sĩ vẫn phải có. Bớt nói thêm đi. Cảnh Thành quay đầu, cắt ngang lời xì xào của các thuộc quan, Dương Công đã đóng cửa tự trách tội, tội gì lại nói đến thị phi của ông ta. Thông phán có chỗ không biết. Lục sự tham quân trong châu nói với Cảnh Thành, có biết trên tự buộc tội của Chi Châu viết như thế nào không? Viết như thế nào, Cảnh Thành đương nhiên biết. Dương Hội tự nhảy vào trong hố không ai có thể kéo hắn. Viết như thế nào? Mấy quan nhân khác còn chưa hiểu rõ tình huống cùng hỏi. Chi Châu và Hàn tướng công có thù cũng nhiều năm, lần này vì thoát thân, liền ở trong tấu chương tự vạch tội cắn Hàn tướng công một cái. Lục sự tham quân cười lạnh, nhìn quanh, các ngươi cảm thấy hắn có thể thành sự sao? Ngoại trừ Cảnh Thành ra, người người đều lắc đầu. Hàn Cương có công lớn hộ giá, Cố Hưu trải rộng khắp quân đội, cho dù là Minh quân tại vị, muốn động đến quyền thần như vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng phản vệ. Hiện giờ Thái hậu buông rèm, tín nhiệm Hàn Cương có thừa, một chi châu nho nhỏ làm sao có thể động đến vị tể tướng đương quyền này? Cảnh Thành thì lười tốn nước bọt với những người này. Giang Nam quan trường không khí bại hoại không phải một ngày hai ngày, nói người ta thị phi, xử lý chuyện dài ngắn chưa bao giờ thiếu. Lần này Dương Hội không thể thiếu ngã nhào, nhưng thể diện cũng không thể thiếu. Làm quan lưỡng chế, thân phận khác biệt với quan hắn, cho dù là tể tướng, cũng khó mà làm được việc khoái ý. Cảnh Thành hiện tại chỉ lo lắng một chuyện, Tông Trạch sao còn chưa tới? Đến hoàng hôn, tính nhẫn mại của mọi người đều bị mài mòn hết. Khi quan viên phái đi bờ sông đối diện tìm hiểu tin tức trở về, bao gồm cả Cảnh Thành, cả đám đều gấp gáp không nhịn nổi. Tông Trạng Nguyên xảy ra biến cố gì vậy? Lại viên lắc đầu, qua châu bên kia không có ai nhìn thấy người triều đình tới. Sắc mặt Cảnh Thành đại biến, nguy rồi. Sao vậy? Mấy vị quan viên thấy thế đều khẩn trương lên. Sắc mặt Cảnh Thành trắng bệch, Tông Trạng Nguyên đã qua sông. Ở đâu? Là vi phục. Cảnh Thành nói. Sắc mặt mấy vị quan tổng quan cũng khó coi, Tông Trạch lựa chọn cải trang vi hành, nói rõ không tín nhiệm quan viên Nhật Châu, mang theo ác ý mà đến. Vừa nghĩ tới hành động này của hắn là do tể tướng ở phía sau bày mưu đặt kế, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Cảnh Thành đã không còn quan tâm tới hình tượng nữa, quát lớn với đám quan lại thủ hạ, còn không mau đi thăm dò. Các khách sạn, tăng xá trong thành đều đã điều tra rõ, có người sống vào ở hay không. Ngay khi quan lại Nhuận Châu canh giữ bến đỏ, qua sông, hắn phụng chỉ xuôi nam, chỉ mang theo một lão bộ bên người. Ngoài ra, chỉ có bốn gã đường lại đi theo. Một đường nhẹ nhàng đơn giản, cũng không có ỷ vào thân phận, một đường quấy rối châu huyện. Sau khi hắn từ Dương Châu đi ra cũng không đi qua châu vượt sông, trong kế hoạch của hắn không có ý định gặp mặt quan viên Nhuận Châu trước. Tông Trạch từng đảm nhiệm địa phương, phía dưới có thể làm gì, hắn chỗ nào không rõ ràng. Nếu như bị người ta chặn lại giữa đường, một đường tiếp khách, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn thấy đồ vật phía dưới muốn nhìn thấy. Nói không chừng một cái không tốt, còn có thể bị người thiết kế hãm hại. Năm đó Văn Ngạn bác thủ thành đô, trong triều có người buộc tội y tham ô, cũng ngự hạ Hà Khắc, mấy tới binh biến. Triều đình sai ngự sử Hà Chiêm tới thành đô thể nghiệm và xem xét tình hình. Văn Ngạn bác nghe nói xong, âm thầm sai thân tín nên đón vị khâm sai kia trên đường nhập xuyên, sau đó khoản đãi một phen, gọi doanh kỹ, nói dối xưng là gia cơ đi ra buổi rượu. Một phen ca vũ khiến Hà Chiêm mê mội đầu góc tròn váng, kéo khăn tay của doanh kỹ xuống viết một bài diễm tử. Nhưng đợi Hà Chiêm đến thành đô, đang chuẩn bị làm mưa làm gió, Văn Ngạn bác ở trên tiệc rượu hát cho thấy vẻ đẹp của doanh kỹ kia, Hà Chiêm làm sao còn có thể tra án? Chỉ có thể xám xịt hồi kinh phục mệnh, báo cáo không chứng cứ. Lúc này để cho Văn Ngạn bác thuận lợi qua ải điện cố của những tiền nhân này, Tông Trạch ở Trung Thư môn nghe rất nhiều, đủ loại thị phi đều chứa một bụng đầy ra. Hắn cũng không phải cải trang vi hành, mà là làm như vậy kỳ thật cũng không tra được bao nhiêu thứ, nhưng một đường lục đục với người khác, còn không bằng nhảy ra ngoài trước, đến các nơi đi một chút. Khi quan trường Nhuận Châu một lần nữa có được hành tung của Tông Trạch, đã là một ngày sau. Sau đó bọn họ trơ mắt nhìn Tông Trạch đi một vòng quanh các huyện Nhuận Châu, cuối cùng mới thản nhiên tiến vào Nhuận Châu thành đợi nhóm người Tông Trạch vào ở quan xá, nha môn Nhuận Châu châu trong đêm đèn đuốc sáng trưng. Cảnh Thành mệt mỏi không chịu nổi ngồi ở trên, dưới ánh đèn, hai quần thâm dưới mắt đặc biệt dày đặc. Ở một bên hắn là các thuộc quan tiểu tụy, một bên khác là các chi huyện dưới trướng Nhuận Châu. Cảnh Thành nhìn trái nhìn phải, giọng nói khàn khàn, mấy ngày nay, chắc hẳn các vị đã hiểu. Sắp phóng sứ qua Nhuận Châu mà không vào, sau khi vào thành lại đóng cửa từ chối tiếp khách, chủ sứ là ai? Tin tưởng trong lòng các ngươi đều rõ. Hiến Ty đã điều động nhân mã tứ phương, nói là muốn trảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau lại thêm phiền não. Còn nói chỉ cần chiếu lệnh, binh mã triều đình trong vòng 5 ngày có thể đến dưới thành Nhuận Châu, không sợ có người dám tạo phản. Chư vị, lần này đều thu lại tâm tư của người dàn xếp ổn thỏa, cũng dễ dàng thu lại tâm tư qua ải, lần này triều đình phải ra tay bắt, đừng lại tưởng tượng triều đình sẽ dơ cao đánh khẽ. Cảnh Thành nói khiến mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Mấy ngày nay, lưỡng chết đề điểm hình mục ti cơ hồ là giống như chó điên khắp nơi bắt giữ giáo chúng minh giáo. Các châu các huyện đối với điều này tiếng oán than dậy đất, các huyện trấn dưới quyền Nhuận Châu cũng là huyên náo gà bay chó sủa, nhưng thời gian này, ai cũng không dám đoán giận lên tiếng, Hiến Ty động tác to lớn như thế, không có được thụ ý là không có khả năng. Nhưng nhậm chức trong châu huyện, bảo vệ cảnh an dân là việc thuộc bổn phận, nếu như dân biến nổi lên, Hiến Ty có thể thoái thác, quan thân dân lại không thể thoái thác. Chúng ta nên làm như thế nào? Đan Dương chi huyện gấp giọng hỏi Đan Dương dân phong thái dũng mãnh, lại có nhiều tín đồ minh giáo, nhắc nhở hình ngục ti ở trong huyện làm to chuyện, mắt thấy trên đống tuổi chỉ còn thiếu một mối lửa, đã sớm gấp đến mức lòng như lửa đốt. Các ngươi trấn an dân chúng trước, ngày mai chờ ta đi bãi phòng tông sắt phóng sứ rồi nói sau. Chương 266. Tại đột thám Hàn Ôn. Chương 266. Tại đột thám Hàn Ôn. 2. Chính đường Nhuận Châu Châu Nha. Kết thúc mấy ngày đi dạo trong châu, Tông Trạch ngủ một giấc thật say ở dịch quán tinh thần sung mãn. So sánh với nhau, quan viên bản địa Nhuận Châu giống như vất vả 3 ngày 3 đêm trong thanh lâu. 2 năm trước Tông Trạch xuất kinh nhậm chức, chính là trước khi nhậm chức đi một vòng, là đề nghị của Hàn Cương trước khi đi, để cho hắn không mang theo bất cứ thành kiến gì, trước tiên xem một chút địa phương mình sắp nhậm chức. Lúc ấy Tông Trạch cải trang đi dạo 7 ngày, dưới sự cai trị cẩn thận nghe ngóng. Vừa thượng nhiệm, liền bắt được một án oan lâu năm, không chỉ bắt được hung phạm, còn từ tiền nhiệm làm việc thiên tư trái pháp luật, đến lại viên trợ trụ làm ngược, đồng loạt làm. Lại phá hủy một tăng viện ô nhiễm, cứu hơn 30 nữ tử già, đồng thời cũng vì đi qua hơn 10 cọc huyền án mà tìm được phạm nhân. 2 vụ án tổng cộng chém 8 người, lưu đày hơn 100, còn có 2 vị quan viên bãi quan đoạt chức, 6 người bị xử phạt từ quan hàng chức đến đồng lộc. Sau đó Tông Trạch hoàn toàn ngồi vững vàng, sau đó bất luận là thúc dục Lương Nạc Khoa hay là khởi công tu công đều một lời mà quyết, không ai dám chống đối, tất cả chính sách đều thi hành thuận lợi. 2 năm sau, Tông Trạch thượng đẳng nhất, thuận lợi trở lại trung tâm. Lần này Tông Trạch khâm mệnh tại thân, không tiện cải trang, nhưng hắn đi một vòng Nhuận Châu như vậy, cho dù một câu cũng không nói, trên dưới Nhuận Châu, còn có đề điểm hình mục ti, lại đều nâng lên 12 phần tinh thần, không dám có nửa điểm thất lễ. Ai cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, cũng không ai nguyện ý đi đánh bạc hắn nhìn thấy cái gì. Thay vì dựa vào vận khí vượt qua kiểm tra, còn không bằng trước tiên định nọt người khác cho tốt. Chuyện nên làm, đương nhiên cũng phải dụng tâm làm cho tốt. Tông Trạch có thể cảm giác được những quan viên này đang lo lắng trong lòng, cũng biết vì sao bọn họ lại lo lắng, mà hắn rất tình nguyện để cho những quan viên này lo lắng hãi hùng mấy ngày, duy trì tâm tình như vậy, đối với nhiệm vụ của hắn rất có trợ giúp. Tại hạ trước khi rời kinh, Trương tướng công cùng Hàn tướng công chỉ phân phó hai chuyện. Tông Trạch rất hiếm thấy xuất ra một giọng điệu cao cao tại thượng, thứ nhất, ai là chủ mưu, thứ hai, làm sao phòng ngừa chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Sự tình đã phát sinh hơn 10 ngày, người cũng bắt được mấy người, chắc hẳn chủ mưu này các vị đã điều tra rõ ràng rồi chứ? Eo của Cảnh Thành còn cong hơn lần trước gặp chuyện vận sứ vài phần, là yêu nhân Minh giáo đầu độc công nhân, phóng hỏa thiêu nhà máy. Xác định. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, đã xác nhận. Quả nhiên là Minh giáo. Tông Trạch không có nửa điểm kinh ngạc, kích động nhiều người như vậy, làm sao có thể không lộ sơ hở? Trước khi xuất kinh, trên triều đình đều có phán đoán. Hiện tại ngay cả mấy người cũng bắt được, khẩu cung sớm nên lấy được. Đầu sọ giặc ở nơi nào? Tông Trạch hỏi. Cảnh Thành trả lời, yêu nhân đã chạy trốn, trên đường đã hạ văn thư bắt hải sản. Đảng vụ của yêu nhân đang lùng bắt. Hai ngày nay trong châu đã bắt được nhiều người hạ ngục thẩm vấn. Sẽ không bắt lầm lương dân chứ? Tông Trạch hỏi lại. Trong châu huyện phái ra cung thủ, thổ binh bắt trộm, đều đã ân cần dạy bảo, tuyệt không dám quấy rối lương thiện. Và lại giáo chúng Minh giáo Bạch Như Tố, rất dễ phân biệt. Minh giáo tại Lưỡng Chiết, Hoài Nam, Giang Đông các nơi truyền bá rất rộng. Tông Trạch lờ nhỏ kiến thức qua không ít. Tại trong người hắn quen biết, cũng rất có vài vị thích mặc áo trắng, kiên mặt, tiếng rượu. Trên danh nghĩa là lễ Phật, nhưng trên thực tế, Lưỡng Chiết người hơn phân nửa đều rõ ràng, người như vậy hơn phân nửa chính là giáo đồ Minh giáo. Hiện giờ, ngay cả hòa thượng cũng uống rượu ăn thịt, mặt mày ai nấy đều bằng loáng, giữ giới nghiêm cẩn như vậy, chắc chắn không phải thật sự tin Phật mà là giáo chúng Minh giáo. Việc này phải nhanh chóng công bố với mọi người, miễn cho dân gian không biết nguyên nhân, ngược lại sinh thêm nhiều sự cố, hoặc bị yêu nhân lợi dụng. Trong châu huyện đã dán báo cáo, hai ngày này còn có thể đăng trên báo chí bản địa. Đối với mỗi một vấn đề của Tông Trạch, Cảnh Thành đều đưa ra câu trả lời hợp cách. Tông Trạch hỏi, Cảnh Thành đã chuẩn bị, Tông Trạch không hỏi, hắn cũng chuẩn bị. Để ứng phó với vị khâm sai này, quan viên trên dưới toàn châu đều tập trung ý kiến. Ai cũng biết, Tông Trạch lần này thân mang trọng trách, lần này xuống Giang Nam, cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Nhuận Châu một châu. Mặc dù Nhuận Châu tổn thất lớn nhất, thương vong nặng nhất, nhưng trong các quân châu lượng chết lộ, nơi có nhân số tín đồ Minh giáo đông nhất, cũng không phải Nhuận Châu. Nhuận Châu có rất nhiều giáo phái tin tưởng Minh giáo, trong đó tất có người không biết chuyện, thông phán định xử trí như thế nào. Hạ quan sẽ xử trí theo luật, sẽ không khoan dung, cũng sẽ không há người vào tội. Bị đẩy một câu, Tông Trạch cười một tiếng, không để ý công việc cụ thể trong châu, Tông Trạch vốn không định nhúng tay. Chỉ là lo lắng các châu các huyện thành chim sợ cảnh quang, làm chuyện quá mức nóng nảy, làm cho lượng chết lộ gà chó không yên. Trước khi rời kinh, Hàn Cương từng nói với Hàn Câu, chừng trước ngựa sau, trị bệnh cứu người, đây là ý tứ không nên giết bừa. Mà Cảnh Thành đáp lời, cũng phù hợp với yêu cầu của Hàn Cương, Tông Trạch không cần nói thêm cái gì nữa. Nhưng tội chết có thể trốn, tội sống khó tha, giáo phái Minh giáo bị bắt nửa sẽ tịch thu gia sản sau đó xung quân biên cương. Hơn nữa những tà giáo đồ này, so với ở lại nơi trung tâm thiên hạ, còn không bằng ném đến biên hoang tự sinh tự diệt. Chỉ là xác nhận thân phận rất đơn giản, muốn giải quyết cũng rất khó giải quyết. Yêu cầu thứ hai của Hàn Cương rất khó khăn. Tông Trạch nhìn Cảnh Thành và các quan viên khác trong sảnh, không nói thêm chuyện làm sao giải quyết vấn đề sau này, cơm phải ăn từng miếng, chuyện phải làm từng việc một. Nhuận Châu bây giờ là đối tượng trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới có thể trên dưới một lòng đi chóc nạ giáo đồ Minh giáo. Nếu như Tông Nhữ Lâm hắn nói thêm một câu nữa, nhà giàu mở xưởng tơ cũng có một phần tội, như vậy phản kích phía dưới chính là khâm sai hắn cũng không nhất định có thể chịu nổi. Nhưng mà lời không thể công khai nói, nhưng lén nói thì không thành vấn đề. Sau khi cho quan viên khác lui ra, Tông Trạch và Cảnh Thành đi vào phòng khách thiên viện của Tuyển Cơ Thính. Tông Trạch trước tiên hành lễ với Cảnh Thành phụ huynh, Tông Trạch hữu lễ. Cảnh Thành bái kiến Hàn Cương, cũng đã gặp qua Tông Trạch, tuy chỉ là hai mặt nhưng cũng coi như có giao tình. Hiện tại Tông Trạch tự mình nói về tình nghĩa riêng tư, hắn đương nhiên vui vẻ đáp lại. Hai người một lần nữa bái kiến, Hàn Huyên phân chủ khách ngồi xuống, Cảnh Thành hỏi, Nhữ Lâm vừa rồi nói, trước khi đến Nam, Hàn, Trương Nhị tướng từng phân phó hai chuyện. Chuyện trước đã có thể phụ lên triều đình, nhưng chuyện sau này, thứ cho ngu dốt, không biết nên làm như thế nào, còn xin Nhữ Lâm chỉ điểm nhiều hơn. Tông Trạch nở nụ cười, thành phủ huynh không cần khiêm tốn, nguyên nhân biến loạn lần này, không tin thành phủ huynh không biết. Trước khi Tông Trạch rời kinh, Hàn tướng công đã phân phó, muốn thỉnh giáo thành phủ huynh nhiều hơn. Mỹ mắt Cảnh Thành giật giật, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, không có Minh giáo, còn có Ám giáo, không thể phóng hỏa, cũng còn có thể cướp đường. Chỉ cần nhà xưởng còn mở, loạn sự sẽ không ngừng nghỉ. Công xưởng phải mở ra, chuyện này không thể sửa đổi. Tông Trạch chém đinh chặt sắt, nhưng đối với công nhân, phải cho nhiều con đường hơn. Quan phủ phải nói cho bọn họ, nếu thật sự không muốn vào công xưởng làm việc, lại không tìm được việc khác, có thể chuyển cư ở chỗ khác, bất luận là Vân Nam hay là Tây Vực, đều sẽ có mảng lớn đất đai vô chủ. Chỉ cần theo khuôn phép cũ, quan phủ khẳng định sẽ cho bọn họ một con đường sống. Cảnh Thành thở dài, việc này Thành cũng hiểu, chỉ là khó làm. Việc này nên biết khó mà làm. Giáo hóa dân chúng, đây là trách nhiệm của quan phủ, không dạy mà giết, thì là lỗi của quan trưởng. Nhưng sau khi dạy tái phạm, đó chính là tội của bản thân phạm vào tội lỗi. Cảnh Thành lắc đầu, Tông Trạch ở trên triều đình, làm sao có thể thấy được tình huống phía dưới? Nhữ Lâm, ngươi có biết sau khi nhà máy dệt xây xong, trong thôn còn có mấy nhà có thể nghe thấy tiếng máy dệt vang lên không? Chỉ trong hơn 2 năm, cuộc sống nông dân nhỏ của Lưỡng Chiết Nam canh nữ đã bị máy móc công nghiệp nghiền nát. Vốn dĩ nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải, người một nhà có thể hoàn thành sản xuất, hiện tại chỉ còn lại một việc là nuôi tằm. Nuôi tằm còn vất vả hơn so với ươm tơ trong nhà máy. Từ lúc bắt đầu chuẩn bị tằm, cuộc sống của già trẻ trong nhà đều phải nhường đường cho tằm. Đến lúc tằm trùng ngũ linh, càng là lá dâu từ sáng đến tối không thể đứt một khi đứt đoạn, tạo thành tằm không kết kén, vất vả nhiều ngày sẽ hóa thành nước chảy lúc này, người nuôi tằm ngay cả ngủ cũng không có thời gian, phải không ngừng thêm lá dâu, cắt thanh tằm, chỉ có thể chợp mắt một cái. Cũng ngay lúc này, lá dâu trên thị trường thường sẽ tăng giá, ép thợ xây phải mua lá dâu với giá cao. Rất nhiều hộ giàu có ở lưỡng chết, có vườn dâu, có sườn tơ, nhưng lại không nuôi tằm. Giao khâu nặng nề nhất, cũng dễ phạm sai lầm nhất cho bách tính bình thường. Mà bọn họ thì bán dâu, kén tằm thu tiện, kiếm chắc món lãi kết sủ từ trong đó. Tình huống bỏ tằm, đốt kén ở các nơi lưỡng chết đã không còn hiếm thấy. Chỉ là chưa có quy mô, cho nên còn chưa được coi trọng. Nhưng điều này không có nghĩa là nông dân sẽ tiếp tục nhẫn lại. Giọng nói của Cảnh Thành trầm thấp, không hề nói cho Tông Trạch biết những thay đổi trong lộ Trung Châu. Cứ thế mãi, lưỡng chết tất loạn. Theo ý kiến Thành Tâm, thay vì để cho những kẻ ti tiện kia bóc lột dân chúng, không bằng do quan phủ thiết lập sở tơ. Việc tranh lợi với dân triều sẽ không làm. Lúc triều đình vừa nhận được tin tức Nhuận Châu đại hỏa, đã có người đề xuất muốn làm nhà máy tơ. Nhưng Trương tướng công và Hàn tướng công đều bác bỏ. Đây không phải đường sắt, cũng không phải mối sắt, là tơ lụa. Triều đình không còn được, cũng không thể quản. Hoán thì công thương, triều đình không chịu trách nhiệm. Nếu hoán thì trách triều đình, vậy loạn thì lớn lắm. Trong 10 gốc cây dâu, không tính ra sản nữa. Ngũ đẳng đinh sản bộ, lấy ra sản tính toán các loại. Ruộng đất, phòng ốc, còn có nông cụ, châu cày, đều sẽ quy đổi đi vào, mà cây dâu, chỉ cần số lượng vượt qua tiêu chuẩn, đồng dạng phải tính toán ở bên trong, chỉ có 3 năm cây mới có thể không tính theo luật. Lúc Tông Trạch xuôi nam, Trương Hàm và Hàn Cương đều cho hắn một hứa hẹn nới lỏng tiêu chuẩn của các người tính toán, để trấn an lòng người. Cảnh Thành lắc đầu nói, không kịp gấp gáp. Cây dâu thành cây cần 3 năm, đợi 3 năm sau, không biết bao nhiêu bách tính phải táng ra bại sản. Tông Trạch nói, cuối cùng vẫn là chuyện tốt. Cây dâu nhiều, có thể bán nhiều lá dâu, cũng có thể trợ cấp gia dụng. Nhưng chuyện trước mắt giải quyết như thế nào? Gặp phải hồng thủy thì làm sao bây giờ? Tông Trạch hỏi ngược lại, vẫn chỉ có một cách. Phòng dân như phòng xuyên, cho tới bây giờ đều là lấp không bằng khai thông. Dân sinh nhiều gian khó, ngoại trừ cổ vũ di dân, Tông Trạch không nghĩ ra biện pháp khác hữu hiệu hơn. Muốn phú hộ, địa chủ thiếu bóc lột một chút, thủ đoạn mềm yếu sẽ chỉ bằng mặt không bằng lòng, thủ đoạn cứng rắn ngược lại sẽ ra nhiều loạn lớn hơn nữa. So sánh ra, vẫn là thủ đoạn di dân thích hợp nhất. Chỉ cần có thể ăn no thì sẽ không có dân biến. Có thể ăn được người làm công khổ, vậy đi làm công. Không muốn làm công, vậy di dân. Nếu hai thứ đều không muốn làm, chỉ cần bọn họ có thể tìm được việc khác để ăn cơm, triều đình tự nhiên vui vẻ. Lưu lạc đầu đường, triều đình cũng sẽ giúp đỡ di dân bọn họ. Về phần cái gì cũng không muốn làm, đem tội quy tội cho triều đình, bị người mê hoặc muốn gây sự, triều đình cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Tông Trạch giọng điệu cường ngạnh. Trước khi xuôi nam, Hàn Cương còn có một câu, Tông Trạch không nói, nhưng hắn tin tưởng Cảnh Thành hiểu rõ. Lần này lấy giáo chúng minh giáo giết gà dọa khỉ, lưỡng chết ít nhất có thể yên ổn 3 năm. 3 năm sau, cây dâu cũng lớn lên không sai biệt lắm. Ngu ngốc vô tri, coi việc tha hương là sợ đường, trung thân không ra khỏi thôn chỗ nào cũng có. Muốn bọn họ di dân ra ngoài và dặm, vẫn quá khó khăn. Cảnh Thành nói, cho nên phải giáo hóa, cũng không thể bởi vì bọn họ ngu muội vô tri, liền buông tha giáo hóa. Người đọc sách nào không phải từ hoàn toàn không biết gì cả bắt đầu? Bạch Cư Dịch trước nửa tuổi biết chữ sao? Không môn đệ tử, giáo hóa ngu viên đó là chuyện thuộc bổn phận. Chương 267. Tâm nhật. Chương 267, tâm nhật 3. Phu tử tuy đã nói là hữu giáo vô loại, nhưng mà đời này chắc là hết thuốc chữa rồi. Tông Trạch đứng sóng vai cùng Cảnh Thành trên đầu thành Nhuận Châu cửa nam, nhìn ánh lửa ngoài thành tựa như tinh hải. Bóng đêm đã khuya, nhưng trong thành Nhuận Châu không người ngủ. Thành ngoài thành lửa cháy như biển, trong thành thần hồn nát thần tính. Trong ngoài Nhuận Châu khua chiêng gõ trống lùng bắt giáo chúng minh giáo, bắt được đông đảo tín đồ, còn có hơn 10 yêu nhân truyền giáo. Thế nhưng lần này làm to chuyện, cũng làm cho rất nhiều tín đồ bởi vì sợ hãi mà bị kích động lên. Hai ngày trước, Đan Đồ huyện nhất giáp trưởng đi vào trong báo châu, nói là trên trang của hắn có đại hộ vệ Khang Chính Lưu đồ tạo phản. Vệ Khang nhà giàu này, nổi tiếng ở trong huyện, thường xuyên cứu người khổ đốn, có danh tiếng tốt đẹp trưởng nghĩa khinh tài. Ngày thường cả nhà ăn chay, nghe nói còn giỏi đùa, có thể dùng nước phụ trị người. Từ hành tung hàng ngày của hắn đến xem, có thể xem như tín đồ minh giáo nửa công khai, hơn nữa là nhân vật như cử thủ. Mấy ngày nay, khắp nơi trong châu lùng bắt giáo chúng minh giáo, trong Vệ Khang gia liền có rất nhiều gương mặt lạ hoắc ra vào. Mơ hồ có vài lời truyền ra, nhưng đều là những lời đại nghịch bất đạo. Giáp trưởng tình biết không ổn, liền suốt đêm chạy tới châu thành thủ cáo. Cảnh Thành nghe được tin tức, đầu tiên là đi tìm Chi Châu Dương hội, Dương hội thác ốm không ra. Không biết làm sao, sau khi hắn cùng với các quan viên khác trong Tông Trạch và Châu thương nghị, liền trước tiên lệnh Đan Đồ huyện úy dẫn theo hơn 100 thổ binh đi bắt Vệ Khang tỏa. Cũng không biết là tin tức để lộ, hay là Vệ Khang trước đó phái người điều tra, một chi nhân mã này ở nửa đường bị phục kích, Đan Đồ huyện úy chết trận tại chỗ, hơn 100 người tử thương hơn phân nửa, chỉ có lác đác mấy người trốn về trong thành, ngay cả vị giáp trưởng dẫn đường kia cũng bị chém đầu. Từ trong miệng tàn binh bại tướng chạy trốn về biết được, lần này Minh giáo lấy ra hơn 10 bộ thiết giáp, do một nhóm hộ pháp nuôi dưỡng trong giáo mặc vào, xông lên phía trước nhất. Những hộ pháp này chính là tay chân của Minh giáo, có thể dùng để bảo vệ giáo dục, cũng có thể dùng để trừng phạt những kẻ phản bội kia, quan trọng hơn là phòng ngừa kênh dẫn ở địa phương khác mò qua ranh giới. Chính là nhóm hộ pháp này, trước đó từ bên đường xông lên, mang một đám thổ binh, cung thủ Đan Đồ huyện úy xuất linh đánh cho kêu cha gọi mẹ, đảo mắt liền sụp đổ. Vệ Khang chiến một trận thắng, kế tiếp một ngày một đêm, tập chúng quét sạch Đan Đồ các hương, đến lúc này, từng mảnh cây đuốc vây quanh Nhuận Châu thành. Tâm tình Cảnh Thành trầm trọng, đại trưởng Châu vụ chẳng qua chỉ nửa tháng, đã xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, hắn là người có trách nhiệm không thể đổ tội. May mắn thành Nhuận Châu còn có thể thủ. Chú quân trong thành tuy rằng không dùng được cho Sương Quân, hơn nữa còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cảnh thành chọn thanh niên trai tráng trong thành, dễ dàng kéo lên 2-3 ngàn người canh giữ trên đầu thành. Trong thành Nhuận Châu vừa mới lục soát qua, cũng không cần lo lắng trong những người này có bao nhiêu giáo chúng minh giáo. Không cần lo lắng nội ứng ngoại hợp, cho dù tặc quân công thành, trong chốc lát cũng không đánh vào được. Ngoại trừ phía bắc không có trùng ra, ba mặt khác đều có tặc chúng. Hắn dầu dĩ nói, nhưng số lượng tặc chúng không nhiều lắm. Tông Trạch dán mắt vào mảnh thủy tinh lạnh lẽo, những ngọn lửa đó chỉ là phô trương thanh thế. Xuyên qua ống nhỏm, có thể nhìn thấy đám tặc nhân ngoài thành hai ngọn đuốc, còn có rất nhiều ngọn đuốc cắm trên mặt đất. Thoạt nhìn, chính là người ta tấp nập. Cũng may mà có những ánh lửa này chiếu rọi, nếu không thật đúng là không phân biệt được nhiều ít kẻ trộm. Tông Trạch cười lạnh. Cảnh thành cau mày, phía nam không có nhiều tặc nhân, phía đông mặt tây cũng không nhiều tặc chúng, vậy bọn họ sẽ ở nơi nào? Dương Chi Châu còn không chịu ra ngoài xử lý công việc. Tông Trạch đột nhiên hỏi. Cảnh thành lắc đầu, lười nói vị Chi Châu kia. Mang danh nghĩa tránh tội, đem công sự trong châu toàn bộ vứt qua một bên, hiện tại đã hỏa thiêu phòng, còn trốn ở phía sau Phật đường Châu Nha, cũng không biết là đang niệm kinh hay là đang chế giễu. Tông Trạch cũng khinh thường hừ một tiếng. Dương Hội lớn tuổi như vậy, nhưng vẫn không biết nặng nhẹ, lấy tư toán làm hỏng việc công. Chờ chuyện này xong, thu về tính sổ không thiếu một mình hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, lấy trình độ của Dương Hội, hắn đi ra chỉ thêm phiền. Không đề cập tới Dương Hội, Tông Trạch nói với Cảnh Thành, hai ngày nay Vệ Khang làm loạn châu, lôi kéo bách tính không ít, trước mắt ba mặt đều là phô trương thanh thế, nhân số không nhiều, có lẽ hắn ở phía bắc đã bố trí phục binh. Phục binh? Cảnh Thành cả kinh nói, hắn muốn phục kích viện quân ở Kinh Khẩu, cũng có khả năng là muốn tấn công Kinh Khẩu. Kinh Khẩu bên kia bắt đầu từ buổi chiều đã cắt đứt tin tức, mà tín sứ trong thành phái ra ngoài cũng không biết đã đến hay chưa. Tông Trạch nghĩ tới chỗ xấu, cũng không phải bắn tên không đích. Kinh Khẩu, thằng ngãi Vệ Khang này có thể có kiến thức như vậy sao? Cảnh Thành khó có thể tin. Chỉ là một kẻ hương dân, chẳng qua là học chút yêu pháp mê hoặc dân chúng, còn có thể mang binh pháp đều còn thông. Vệ Khang nhược không có kiến thức, vậy thì Tào Cảnh Minh xuất thân tiến sĩ phải xử trí như thế nào? Tông Trạch giọng nói mang theo chế nhạo. Nhớ tới vị Tào huyện úy hưng phấn ra cửa, lại mất mạng kia, Cảnh Thành cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tân khoa tiến sĩ tiền đồ vô lượng, lại bị Hương Nông tin tà giáo chém chết, chết không khỏi quá không đáng. Kinh Khẩu không phải Vệ Khang có thể đánh hạ. Cảnh Thành bình phục tâm tình, nói với Tông Trạch, hơn nữa Kinh Khẩu cũng sẽ không tới viện trợ. Nếu Vệ Khang đánh chủ ý này, vậy hắn sẽ phải thất vọng rồi. Phía bắc Nhuận Châu thành chính là Trường Giang, bên bờ Trường Giang chính là Kinh Khẩu. Là bến đỏ quan trọng thiên hạ có tính toán, phòng bị Kinh Khẩu cảng thành còn xâm nghiêm hơn so với Nhuận Châu thành. Cấm quân đóng ở Nhuận Châu, đóng quân ở Kinh Khẩu, mà không phải là trong Nhuận Châu thành. Chỉ cần Kinh Khẩu không mất, viện quân bờ sông bên kia tùy thời có thể xuôi nam. Hơn nữa chú quân ở Kinh Khẩu cũng tùy thời có thể xuất động, công kích vây khốn tặc nhân Nhuận Châu. Hơn nữa mặc dù bến đỏ trên Trường Giang đông đảo, nhưng bến đỏ thích hợp cho đại quân qua sông, con đường thích hợp vận binh cũng chỉ có mấy cái. Đám phản tặc nếu chiếm đoạt Kinh Khẩu, quan quân cũng chỉ có thể đi đường vòng xuôi nam, chỉ hoãn như vậy, ít nhất có thể tranh thủ cho Vệ Khang thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày, giáo chúng phản loạn của Minh giáo có thể triệt để làm bại hoại thế cục Lưỡng Chiết lộ, với bản thân Vệ Khang mà nói, thời gian 10 ngày cũng đủ để cho hắn chạy đến Đông Bộ Lưỡng Chiết, đoạt thuyền vào biển cũng không phải là không có khả năng. Theo binh pháp mà nói, chiếm được Kinh Khẩu còn có ý nghĩa chiến lược hơn nhiều so với Nhuận Châu. Nếu như Vệ Khang không muốn thống khoái mấy ngày liền đụng phải cấm quân xuôi nam, chiếm được Kinh Khẩu mới là việc y muốn làm. Chỉ có điều, quân đội có trọng binh ở kinh thành không phải đám ô hợp có thể bắt được, mà cấm quân ở kinh thành cũng không phải là thứ mà Cảnh Thành có thể điều động. Phủ Giang Ninh, Dương Châu, Hàng Châu, Thái Bình Châu, Nhuận Châu đều có cấm quân đóng quân. Nếu thật sự muốn tiêu diệt những tặc nhân này, từ Kinh Khẩu điều tới cấm quân liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu y theo pháp luật nghiêm khắc, các lộ các châu đóng quân ở các châu, cho dù là ti giám lộ cũng không có quyền tự tiện điều động. Cho dù tặc nhân hỏa thiêu Nhuận Châu, kiêm nhiệm Lưỡng Chiết Tây lộ trấn An Chi Châu Hàng Châu, hắn cũng không tiện chuyên môn. Nhưng Nho gia có kinh quyền, lấy danh nghĩa việc cấp tổng quyền, không nói xuất đi, Chi Châu điều động chú quân bản châu cũng được, chỉ là sau đó phải thừa nhận hậu quả. Nhưng tổng quyền như thế nào, cũng phải là Chi Châu hạ lệnh, mà không thể là mệnh lệnh xuất phát từ thông phán. Dương Hội không nói lời nào, Cảnh Thành có thể lục soát thanh niên trai tráng trong thành trợ thủ thành trì đã là cực hạn, muốn điều động cấm quân đóng quân ở Nhuận Châu, đó chính là nói mê. Nhuận Châu sẽ không đi cầu viện, Kinh Khẩu cũng sẽ không xuất binh viện trợ, hai bên mặc dù đều chỉ là tòa thủ, nhưng chỉ cần Nhuận Châu và Kinh Khẩu đều giữ vững, 3 năm ngày sau, tặc nhân phải đi. Tông Trạch lắc đầu, hiện tại Vệ Khang cách Nhuận Châu và Kinh Khẩu tin tức, hắn hoàn toàn có thể sai người giả trang thành viện quân Kinh Khẩu đến lừa mở cửa thành. Làm sao có thể mắc lừa? Cảnh Thành trong ngoài đều không đốn, cũng nhịn không được mà cười thất thanh, nếu quan quân Kinh Khẩu thật sự đến viện trợ, cũng sẽ không chọn ban đêm, ban ngày ban mặt, tặc nhân có ăn mặc thế nào cũng không giống quan quân. Cũng có khả năng sai người giả làm truyền tin, nếu Vệ Khang lừa chú quân ở Kinh Khẩu ra, lại làm như thế nào? Tặc nhân thật sự có thể xảo trá như thế, đoán địch sẽ khoan hồng. Tông Trạch nói, Vệ Khang đã có thể phục kích bắt đội ngũ của hắn, có thể thấy được hắn có nguồn tin tức thập phần linh thông, cùng với to gan lớn mật quyết đoán, nhà giàu địa phương như vậy, xem trọng vài lần cũng không quá đáng. Hơn nữa, dễ dàng bắt được đội ngũ trong huyện phái đi, nói vậy cũng cho hắn càng nhiều lòng tin, cùng với uy tín cao hơn. Cảnh Thành nói, nhưng Vệ Khang thật sự xảo trá, nên đi đánh chiếm huyện thành khác, mà không phải đến công Nhuận Châu. Tông Trạch dẫm lên tường thành dưới chân, luận thành phòng, Nhuận Châu thành so được với huyện thành nhà nào? Thành trì phương bắc, cho dù là huyện thành, đều được xây vừa cao vừa dày, có thôn trang tường vây đều có thể cao 2 trượng. Nhưng châu huyện Giang Nam, rất nhiều nơi đều không có tường thành, cho dù có, cũng đều là thấp bé đơn bạc. Hơn nữa rất nhiều tường thành đều là nhiều năm không có trùng tu, địa phương sụp đổ hư hao không biết có bao nhiêu, Nhuận Châu thành cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ quy mô, tường thành Nhuận Châu, Châu thành cùng huyện thành đều không khác nhau mấy, sau khi tu thành cũng không chỉnh sửa qua. Nhiều chỗ đều sụp đổ. Trên đỉnh tường thành chỉ có thể đặt chân, ngay cả kéo cung cũng không có không gian. Nếu như sụp hết còn tốt, vậy phải lập tức sửa chữa, hết lần này tới lần khác đều chỉ sụp một nửa, nếu từ trên đỉnh tường thành có thể đi qua, cũng là được chăng hay chớ để tông trạch đến xem, có 1000 nhân mã, điều hành tốt, cầm xuống Nhuận Châu thành thật sự không phải việc khó. Môi Cảnh Thành giật giật, tựa hồ là khó có thể gật đầu, muốn nói chuyện, nhưng lại nhịn được. Tông Trạch nhìn ra tâm tư của Cảnh Thành, nói, nhưng cũng không cần lo lắng. Cho dù rơi vào hoàn cảnh xấu nhất, trong vòng 10 ngày cũng có thể bình định. Tuân Nhật. Cảnh Thành trầm mặt xuống, điều này có nghĩa là Tông Trạch đã sớm có chuẩn bị đối với biến loạn của Nhuận Châu. Lúc trước Cảnh Thành đã mơ hồ đoán được, sau khi Lùng Bắt Minh giáo đột nhiên xảy ra biến loạn, Tông Trạch cũng không lo lắng lắm, có thể thấy được bên kia hắn sớm có chuẩn bị. Bởi vậy cảm giác an tâm mà đến, xa xa không bằng bị giấu giếm phẫn nộ. Tại Lam Châu, có Long Vệ một người chỉ huy, hai người thần cơ chỉ huy, tùy thời có thể xuôi nam. Tông Trạch nói năng bình tĩnh, cũng không vì giấu giếm trước đó mà ấy nấy. Quả nhiên, Cảnh Thành thu lại tâm tình, hỏi, là cùng Nhữ Lâm ngươi xuôi nam? Là bởi vì diễn tập đến Cụ Châu, cũng không nghĩ tới thật sự sẽ phát huy tác dụng. Vậy Nhữ Lâm ngươi đã phái người trở về Lam Châu rồi? Cảnh Thành không hỏi Tông Trạch làm sao có quyền điều binh. Chính sự đường muốn quyền điều binh cho Tông Trạch, luôn có biện pháp. Chỉ cần điều động là kinh doanh, mà không phải cấm quân đóng quân ở địa phương, soái ti không còn được, Châu Nha cũng không còn được. Hôm qua đã phái đi rồi. Tông Trạch thản nhiên nói. Cảnh Thành đang muốn nói chuyện, khỏe mắt liếc qua đã thấy mấy đốm lửa đang đánh về phía cửa thành. Chương 268. Tại đột thám Hàn Nhật. Chương 268. Tại đột thám Hàn Nhật. Bố. Thủ quân trên thành lập tức xôn xao, còn chưa đợi được mệnh lệnh, mũi tên lắc đắc đã bay xuống thành. Dừng tay. Tông Trạch vội vàng quát bảo ngưng lại, quy mô chỉ có 5-6 kỵ binh, không phải là tới công thành đâu, nhìn xem kẻ trộm có lời gì muốn nói. Một người đưa tin bị quân coi giữ dùng sọt treo lên thành. Ngay cả cửa thành cũng không dám mở, trong thành lộ ra vẻ chột dạ, không sót một chút nào. Khi tín sứ đi đến trước mặt Cảnh Thành và Tông Trạch, cả người giơ tay nhấc chân đều có thể khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ vênh váo tự đắc. Thánh công có lệnh. Chém. Người đưa tin vừa mở miệng, Cảnh Thành liền gầm lên một tiếng, thân binh phía sau hắn lập tức nhào ra, đem người đưa tin ngã nhào xuống đất. Cảnh Thông phán trở mặt như là sách, đột biến nhanh như chớp, quan binh xung quanh đều nhìn đến hoa cả mắt, không biết Cảnh Thành hát cái gì. Người đưa tin kia liều mạng giãy giụa, kêu lên, hai nước giao binh, không chém sứ giả. Chém tên tặc này. Cảnh Thành hét lớn, nghe kể chuyện nhiều rồi, tặc tử cũng dám xưng sứ giả. Để cho tặc nhân báo ra danh hào là đủ rồi, còn lại nghe thêm một câu đều ngại lỗ thai bẩn. Nếu như ở thời đại Nhân Tông, mang ra rượu châu khao kẻ tặc, khẩn cầu quan viên dơ cao đánh khẽ, còn có thể lưu lại tính mạng. Hiện tại quan địa phương muốn làm như vậy, triều đình cho dù muốn giữ thể diện cho hắn, cũng sẽ chỉ miễn một đao đeo đầu, lụa trắng, rượu độc hầu hạ. 20 năm qua võ công, dân gian cũng vậy, trong triều cũng vậy, bầu không khí đã sớm thay đổi. Đối ngoại địch, đối nội tặc, chỉ cần thái độ hơi mềm một chút, đó chính là vô năng, không thể thiếu bị trách cứ thậm chí bãi quan đoạt trước. Cảnh Thành trực tiếp tỏ thái độ, đó là không muốn bị người ta nói thật. Thành công. Cảnh Thành quay lại nhìn Tông Trạch, xem ra tặc tử đã mưu đồ từ lâu rồi. Đúng vậy. Tông Trạch gật đầu, lòng lang dạ thú, hiện nay rõ ràng. Kiến lập danh hiệu, chứng thực thân phận phản tặc. Lần này, trách nhiệm hoàn toàn do Vệ Khang gánh vác, toàn bộ chỉ trích đối với chính sách mới của Hà Cương, liền có thể hoàn toàn rửa sạch. Ngay trên đầu thành, người đưa tin bị thân binh của Cảnh Thành chém một đao, đầu đứng im bặt, chỉ còn tiếng phun máu. Quan binh vây xem, trên cơ bản đều là ngoại trừ gà vịt ra, chưa thấy qua tràng diện sát sinh máu chảy đầm địa. Phương Bắc thường xuyên vây xem phát trưởng, phương Nam lại không thấy nhiều. Liên ở bên người thấy người sống sờ sờ bị chặt đầu, nhiều binh lính bị dọa mềm chân. Tông Trạch tuy là người Nam, nhưng cũng đã gặp qua không ít trường hợp tương tự, hắn cũng kinh ngạc mấy vị thân binh không đáng chú ý của Cảnh Thành này. Một đao chặt đầu, đao pháp lưu loát như thế, không phải là lao tốt nhiều năm có kinh nghiệm chiến đấu không thể làm. Tông Trạch dụng tâm đánh giá mấy vị thân binh này, ai cũng tướng mạo tăng thương, đều là có khác với người nam nhân. Cầm cung tới. Ở một bên, Cảnh Thành sai người lấy cung tiễn ra. Mượn một chút ánh sáng, nhắm ngay mấy tên tặc nhân còn đang ở dưới thành, hắn dương cung cài tên. Một tiếng dây cung vang lên, Tông Trạch kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Cảnh Thành cầm cung đứng đó, dưới thành truyền đến một tiếng hét thảm. Lại đến. Cảnh Thành hét lớn, tiếp tiễn dương cung bắn, lại một tiếng hét thảm vang lên. Một thanh trường cung liên tục bắn ra, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cảnh Thành một mũi tên bắn ra, sau năm mũi tên, dưới thành lại lần nữa lâm vào trong bóng tối. Tông Trạch vỗ tay khen ngợi, hảo tiễn thuật, gia học uyên thâm, quả nhiên cao minh. Kỹ thuật tầm thường, không đáng nhắc đến. Mặt Cảnh Thành không có sắc. Tổ phụ của hắn Cảnh Thái, là ví dụ văn tiến sĩ chuyển võ trước hiếm thấy đại tống văn võ khác đường, trong triều đình có cách nói văn bất hoàn võ. Văn thần nguyện ý lãnh binh, nhưng không ai nguyện ý chuyển thành võ trước. Năm đó các trọng thần đảng hạng phản loạn, Phạm Trọng Nghiêm, Bàng Tịch, Hàn Kỳ đi tiền tuyến trấn thủ, hoàng đế Nhân Tông liền tính toán chuyển bọn họ thành võ trước, có thể danh chính ngôn thuận lĩnh quân. Nhưng Phạm Trọng Nghiêm và Bàng Tịch đều tìm cớ cự tuyệt, mà Hàn Kỳ tuy là tiếp thánh chỉ, nhưng vẫn ủy khuất thượng tấu biểu nói, mặc dù mọi người luận đích gọi là phỉ mỹ thiên, tại ta thành tâm một mình không có hy vọng, cái lấy khấu thủ chưa phung phí, binh điều phương hưng, tiêu ưu, miếu đường lo lắng, khiến Bạch Ti Liễm mà dốc sức làm việc cam tâm, mặc dù không muốn tiếp nhận bổ nhiệm này, nhưng bởi vì địch chưa diệt, chiến phương say sưa, thiên tử cùng triều đình cũng túc đêm lưu đồ. Hắn cũng chỉ có thể cùng nhau biểu xuất, để khích lệ lòng người. Hàn Kỳ ở trong tấu chương chính là một bức tư thái tương nhẫn vì nước như vậy, hoặc là trực tiếp tự tuyệt, hoặc là tràn ngập vũ hoán, cho nên không lâu sau đó, hoàng đế Nhân Tông luôn luôn khoan dung với thần tử liền thu hồi đạo chiếu mệnh này. Khách quan mà nói, Cảnh Thái thành thành thật thật từ trước tiến sĩ chuyển võ, ở trên triều đình trọng văn tiễn võ, thật có thể nói là một cái dị số. Nhưng Cảnh gia cũng bởi vậy mà chuyển thành tướng môn, từ nay về sau rời khỏi hàng ngũ sĩ phu, đoạt được mất, chỉ nhìn chuyện cảnh thành hao hết tâm lực đi thi tiến sĩ này, liền có thể biết được. Tông Trạch biết, thật ra chủng gia cũng có ý định thay đổi thân phận con cháu mình, đáng tiếc chủng gia thật sự không có hạt giống đọc sách có hy vọng lên hoàng bảng, cho dù trong đó có một người coi như thông minh, bãi làm môn hạ đại nho đương thời, cùng học với tể tướng đương triều, cũng chỉ kiếm được một suất thân chư khoa, hôm nay còn trở lại con đường cũ kế thừa gia nghiệp. Trải qua một phen cố gắng, rốt cục từ cửa tướng dãy rùa đi ra, một lần nữa về tới trong đội ngũ quan văn, cảnh thành rất ít nguyện ý đề cập tới quân công tích lũy của nhà mình. Sau khi chúng tiến sĩ, công phu thương đồng cũng buông xuống. Bất quá quan văn tập luyện xạ thuật, cũng là hôm nay không khí, hắn liền một mực luyện tập. Cũng may mắn như thế, nếu không cũng không có Liên Châu tiễn vừa rồi. Chỉ là vừa rồi thi triển xạ thuật, vẻ mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, không thấy vui mừng. Phản ứng của cảnh thành tuy nhạt nhẽo, nhưng quan binh xung quanh đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hỏa khí còn chưa phổ biến trong quân phương Nam, cung nỏ vẫn là trọng điểm của quân sĩ. Tiễn thuật của cảnh thành đặt trong quân phương Bắc có lẽ chỉ là không tệ, nhưng ở phương Nam cũng đã là kỹ năng vô cùng thần kỳ. Một binh sĩ trẻ tuổi hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, vung tay hô to, "Thông phán Uy Vũ!" Một lao tốt trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ, "Thông phán Uy Vũ!" Một ga tiểu lại đi theo trưởng quan lên thành vùng cánh tay nhỏ bé yếu ớt lên, cao giọng kêu lên, "Thông phán Uy Vũ!" Mấy tên thân binh trao đổi ánh mắt với nhau, trường thương bắt đầu từng chút một chống mặt đất, rất có nhịp điệu ứng hòa lại, "Thông phán Uy Vũ!" Hoàng Tống và thắng. Binh sĩ trên đầu thành Nam môn lần lượt gia nhập, bắt đầu vung trường thương của bọn họ, bắt đầu vung cánh tay của bọn họ, "Thông phán Uy Vũ!" Hoàng Tống toàn thắng. Trên trăm thanh trường thương đồng loạt lên xuống, cảm xúc bọn họ bành trướng, ý chí bọn họ như thép, "Thông phán Uy Vũ!" Hoàng Tống toàn thắng. Trong tiếng dẫm đất rầm rầm, trên đầu thành càng ngày càng nhiều binh sĩ gia nhập vào hàng ngũ hò hét. Từ đầu tường cửa Nam, dọc theo tường thành, hướng hai bên đông tây kéo dài qua. "Thông phán Uy Vũ!" "Hoàng Tống toàn thắng!" "Thông phán Uy Vũ 3!" "Hoàng Tống toàn thắng 3!" Sau một lát, đã là toàn thành hô vang. Tài bắn cung mà cảnh thành vừa khoe khoang đã truyền khắp trong thành, tuy rằng kẻ trộm còn tồn tại, sĩ khí trong thành đã hoàn toàn khác biệt. Tông Trạch lâm thầm thở dài, nếu có 300 tinh binh mượn một luồng nhuệ khí vừa rồi, có thể giết ra khỏi thành. Đám ô hợp ngoài thành chợt nghe trong thành hô to, tất nhiên lòng mang do dự, kiên quyết không ngăn cản được tập kích lúc này. Chỉ tiếc quân coi giữ trong thành cũng là một đám ô hợp, bao nhiêu người ngay cả thần tí cung cũng kéo không nổi, máy móc lên dây cũng không chỉ số lượng thưa thớt, còn đều là hư. Ngũ Lang, một vị lao thành nhất trong thân binh lặng yên đi tới, ghé vào bên thai cảnh thành nói một câu. Tông Trạch thấy thế, tránh né ra vài bước, chỉ thấy cảnh thành mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng hỏi thân binh kia, có nắm chắc không? Thân binh thấp giọng nói, 6-7 thành luôn có. Nếu thực sự không được, cũng có thể lui về, không sợ kẻ trộm đuổi theo. Do dự nửa khắc, cảnh thành giãn mày ra, gật đầu, cũng được, cứ làm như vậy đi. Để cho thân binh đi xuống chuẩn bị, cảnh thành đi trở lại bên cạnh Tông Trạch. Tông Trạch nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Ta định sai người già khỏi thành xung lên. Yêu tặc Minh giáo vừa mới khởi sự, lòng người chưa quy phục, trong lòng tặc chúng ngoài thành tất nhiên bất ổn, nếu đột nhiên bị tập kích, tất nhiên đại loạn. Có nắm chắc không? Mấy vị gia đình kia của ta, gần như đều là đi theo tổ tiên, tổ phụ cùng tổ thúc phụ lên trận, đều là cung mã thành thạo, võ nghệ xuất chúng, không có khả năng 10 phần nắm chắc, nhưng 7-8 phần vẫn là có. Tông Trạch suy nghĩ một chút, liền chắp tay thi lễ, nếu như thế, tiểu đệ liền chúc huynh trưởng đã thắng. Được Tông Trạch cho phép, cảnh thành lập tức triệu tập chúng quan trong thành, nói ra kế hoạch. Vừa rồi cảnh thành dương cung giết người, quả thực đã trấn trụ đám quan lại phía dưới. Hiện tại y nói muốn phái binh ra ngoài xung phong liều chết một phen, vậy mà không có một hai đi ra phản đối, tuyệt đại đa số đều biểu thị tán thành. Trong thời điểm mấu chốt này, vốn không ai còn có thể tranh quyền đoạt lợi, lúc này vị thông phán xuất thân tướng môn thế gia cảnh thành lại biểu hiện ra võ nghệ hơn người, ai không đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Quân chỉ huy quyền sinh quyền đoạt thuận lợi cho cảnh thành nắm trong tay. Vốn dĩ Tông Trạch còn định dùng thân phận khâm sai của mình để giúp cảnh thành một tay, bây giờ nếu không cần hắn nhiều chuyện, Tông Trạch liền tránh sang một bên, nhìn theo sự sai khiến của cảnh thành. Ngay trên cổng thành, cảnh thành phân công nhiệm vụ xuống dưới. Nửa canh giờ sau, trăm tên lính cảm tử được chiêu mộ đến, đã ăn mặc chỉnh tề, do 8 vị gia đình cảnh thành dẫn đầu, sắp xếp ở trên quảng trường nhỏ sau cửa thành. Những dũng sĩ này trên người đều mặc thiết giáp, bên ngoài còn mặc một kiện áo giáp, dùng để phòng ngừa phản quang trên giáp ngực, mũ giáp trên mũ giáp thì đổi thành một đám lông lông trắng thẳng tắp, dùng để phân biệt thân phận. Cảnh thành mặc áo giáp, tay vịn trường kiếm bên hông, đứng thẳng tắp trước mặt bọn họ ở bên cạnh cảnh thành, là cả một dương tiền bạc mới ra, lại dùng châu kéo cả một xe lụa. Cộng lại gần vạn quan, tất cả đều là tiền khao từ trong tay đại hộ trong thành quyên ra. Tông Trạch đứng ở đầu tường, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cảnh thành không biết nói gì, trăm dũng sĩ cùng nhau hô to lên. Lại thấy cảnh thành bưng vỏ rượu tiến lên, tự mình rót cho mỗi người một chén rượu mạnh. Không hổ danh tướng thế gia. Tông Trạch không khỏi thở dài. Cách xa nhau trăm bước, khi hơn trăm người đồng thời uống rượu mạnh, ném vỡ bát rượu, Tông Trạch vẫn có thể cảm giác được ở nơi đó, sĩ khí sôi trào, chiến ý hừng hực. Chỗ tường thành cửa đông đột nhiên đèn đuốc tắt hết, chốc lát sau mới lại sáng lên, mà đội dũng sĩ kia thì lặng lẽ từ trên biên thủy phía nam thành đi xuống. Cảnh thành trở lại trên đầu thành, đi đến bên người Tông Trạch, không nói một lời, lặng lặng nhìn ra ngoài thành. Tông Trạch cũng không còn hứng thú nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía trong bóng đêm tràn đầy đố lửa. Trong yên tĩnh, màn đêm yên tĩnh chợt nổi lên một mảnh gợn sóng, lấm ta lấm tấm ánh lửa đột nhiên ở góc tối một mảnh, sau đó tiếng kêu giết liền truyền lên đầu tường. Từng ngọn đuốc rơi xuống đất, từng đống lửa dập tắt, đội ngũ chỉ trăm người, ở trong tạc quân ngoài thành nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Cảnh thành quay đầu lại trong thành, hơn ngàn binh sĩ đã xếp thành hàng chờ ở phía sau cửa thành. Tuy nói thế hệ này nhiều không thể dùng, nhưng mượn thế thắng, đuổi quân địch, đã dư giả. Cảnh thành giơ lên trường kiếm trong tay, cao giọng hét lớn, xuất binh. Chương 269. Tại đột thám Hàn Ôn, 1. Chương 269. Tại đột thám Hàn Ôn, Nam. Nhuận Châu giả chiến, quan quân một trận chiến mà thắng. Nghịch loạn Nhuận Châu, yêu tặc minh giáo xoáy lên diệt, gần 2000 tặc chúng thụ, mà quan quân tổn thương vẹn vẹn 8 người. Yêu tặc kinh tự hào thánh công cấp vệ khang, 3 ngày sau cuộc chiến đêm ở Nhật Châu, cả đầu hai đứa con trai và một đứa cháu trai của ông ta, bị một vị bảo chính cùng đưa đến châu nha. Trong quá trình hóa trang chạy trốn, bọn họ bị thôn nhân phát hiện, sau đó bị bảo chính địa phương dẫn người đánh gục. Sau vệ khang lại lục tục có tặc chúng minh giáo tự quy án, hoặc là bị đưa tới quan phủ, đợi 5-6 ngày sau, đã không có mấy phần báo cáo tương ứng đến tận đây, có thể nói chiến dịch này đã là đại hoạch toàn thắng. Yêu tặc minh giáo khởi sự bất quá 2 ngày, phạm vi tàn phá bừa bãi cũng chỉ là một huyện đan đổ, nhưng trong huyện thương vong không thể thắng. Hàng ngàn hương dân bị cướp bóc, bị cuốn đi. Sau khi chiến loạn kéo đến, gia đình trong huyện đan đổ treo cờ vải trắng trước cửa, 89/10. Ngoài ra, tài sản tổn thất cũng cực kỳ kinh người. Hai nhà Vu, Lục bị thiêu nhà máy tơ tằm trước đó, lần này cả nhà bị đốt chết không còn một ai. Những nhà giàu còn lại, ngoại trừ một nhà họ Lý lấy việc vui để nổi tiếng ở thôn bị kẻ trộm tha cho, chỉ cần ở trên đường loạn tặc đi qua, không có nhà nào có thể tránh được một kiếp. Hơn 10 nhà xưởng sản xuất tơ dệt, gốm sứ, thủy tinh trong huyện đan đổ đều bị hủy hoại trong chốc lát. Thậm chí những nhà xưởng chỉ thuê 3-5 người kia, chỉ là phường dầu, mại phường phục vụ thôn dân, cũng đều bị loạn tặc phá hủy. Thương vong thảm thiết như vậy, tổn thất lớn như vậy, trách nhiệm tự nhiên là rơi vào trên đầu Chi Châu Dương Hội. Mà Cảnh Thành lập được công dẹp loạn, mặc kệ lần này biến loạn trước đó hắn phải giao bao nhiêu trách nhiệm, hiện giờ có quân công nơi tay, lại có chỗ dựa vững chắc, đã bị coi là ngựa đứng đầu sắp thăng chức rất nhanh. Bởi vậy cho dù là ngày thứ 2 sau khi bình loạn, Dương Hội từ trong hậu viện Châu Nha đi ra, ý đồ mất bỏ mới lo làm chuồng, vãn hồi một ít cục diện, cũng bị Cảnh Thành và quan viên trong Châu cùng nhau đẩy trở về. Có thể nghĩ, quan viên trong Châu sẽ đem bao nhiêu trách nhiệm đổ lên trên người Dương Hội. Trong 5 ngày kế tiếp, Cảnh Thành bận rộn trợ cấp bách tính, kế hoạch thương vong và tổn thất, Tông Trạch thì đợi viện quân từ Vũ Châu đến. Bọn họ sẽ tạm trú ở Nhật Châu, Tông Trạch cũng sẽ ở lại mấy ngày, chờ đợi mệnh lệnh mới của triều đình. Trong thẩm vấn tù binh sau đó, Tông Trạch và Cảnh Thành, tự vệ, hiểu được chân tướng lần này yêu tặc làm loạn. Sau khi xem qua báo cáo thẩm vấn, Tông Trạch không nhịn được cười khổ thành tiếng. Hắn thật sự là nghĩ quá nhiều. Liệu địch từ xa, lời này là không sai, nhưng mà rộng, cũng là có giới hạn đấy. Kế hoạch sớm nhất của Vệ Khang, cũng không phải mưu phản, mà là chuẩn bị tập hợp giáo chúng Nhật Châu, thu thập gia sản thoát khỏi Nhật Châu, tiến về khu núi Chiết Tây tạm lánh đầu sóng ngọn gió. Bên kia mới là khu vực truyền bá rộng nhất, nhiều tín đồ nhất của Minh giáo. Sơn cốc Thâm Sơn cùng cốc cũng là nơi triều đình không quản lý được. Nếu không phải trong châu phái đan đồ huyện úy đi bắt hắn, Vệ Khang trong ngày đêm hôm đó sẽ khởi hành lên đường. Mà cái gọi là phục kích, chẳng qua là nghe được tín đồ châu thành đi báo, trong lúc đội vàng dẫn người trốn vào trong vườn dâu gần thôn trang. Chỉ là nhìn thấy nhân mã trong huyện không hề phòng bị đi qua, hiện có cơ hội, mới lâm thời nảy ra ý định tập kích từ phía sau. Sau khi thoải mái bắt được đan đồ huyện úy, cảm nhận được quan quân vô năng, mục tiêu của Vệ Khang rốt cuộc thay đổi, biến thành mở rộng thanh thế, hấp dẫn càng nhiều giáo chúng Minh giáo cùng nhau khởi sự, mà không phải như chó nhà có tang chạy trốn tới Chiết Tây. Mặc dù Vệ Khang vẫn tính đi Chiết Tây, nhưng hắn tính cố gắng mang càng nhiều bộ chúng đi, cái này có trợ giúp hắn ở chỗ đồng bạn Chiết Tây duy trì địa vị của mình. Bởi vậy, hắn đầu độc một đám tín đồ, cuốn hút các nông thôn huyện đan đổ, cuốn theo rất nhiều bách tính. Khi thủ hạ của hắn đông hơn 2000, hắn lại có ý nghĩ tấn công Nhuận Châu Châu Thành, tranh thủ thanh danh càng lớn, vơ vét càng nhiều tiền hàng. Sở dĩ lưu lại thành trì phía Bắc không công, là có người đưa ra chủ ý cho Vệ Khang, nghĩ là phô trương thanh thế, vây ba thiếu một, thả ra một con đường sống, khiến lòng người trong thành khó có thể cố thủ. Đây là kế sách thường xuyên xuất hiện trong thuyết thư. Sau đó người này liền được Vệ Khang phong làm quân sư, hôm nay cũng thành một trong trạm công của quan quân, ở trong một đống đầu lâu cũng không phân rõ ai là ai. Nhưng tầm mắt của Vệ Khang và đám phản tặc còn chưa mở rộng đến bên ngoài Nhuận Châu Thành, bởi vì lo lắng viện quân từ phía kinh khẩu, trên đường đi đã thả trinh sát, lại không nghĩ tới việc phục kích. Kẻ trộm trung quy vẫn không dám đối địch với cấm quân. Dù sao sức chiến đấu của quan quân mấy năm nay ở trên người tiểu quốc tứ phương đạt được vô số chứng minh, càng được thế nhân biết rõ. Vệ Khang quen thuộc cung thủ, thổ binh trong châu huyện, cũng biết binh lực trong thành Nhuận Châu, nhưng hắn lại hoàn toàn không quen thuộc với cấm quân, càng không rõ ràng quá trình điều binh nội bộ của quan phủ, cũng không rõ ràng cấm quân trú đóng ở Nhuận Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất viện, cấm quân quân của quân châu xung quanh cũng sẽ không xuất động nhanh như vậy. Đồng thời Vệ Khang cũng không cho rằng mình có thể thuận lợi đánh hạ Nhuận Châu thành, điều y nghĩ là nếu như không thể trong thời gian ngắn đánh chiếm Nhuận Châu thành, hoặc là quan quân viện quân chạy tới, thì y theo kế hoạch rút về vùng núi Chiết Tây, binh lực dư giả, có thể không cần đầu nhập vào người trong đồng giáo, mà là trực tiếp cưu chiếm tổ chim khách. Cho nên ngoài thành dạ Nhuận Châu, Vệ Khang đóng quân ở phía tây nam cách kinh khẩu xa nhất, mà không phải làm phục binh ở phía bắc Tông Trạch suy đoán. Sứ giả chiêu hàng hắn phái ra chính là từ phía nam mà đến, nếu không phải Cảnh Thành bị Tông Trạch phán đoán lệ lạc, lúc ấy có thể đoán được vị trí chủ lực của Vệ Khang. Từ đầu tới cuối, Vệ Khang chỉ là người ngoài nghề về binh học, phàm là tặc khấu khởi nghĩa vũ trang, hoặc là thu nạp sĩ nhân nắm giữ tri thức, hoặc là trải qua nhiều năm chém giết chiến trận, nếu không vĩnh viễn không có thành tựu gì. Lần này 8 lao binh tây bắc xuất thân mang theo hơn 100 dũng sĩ cường tráng, tập kích nơi trú quân tặc nhân ban đêm, dễ dàng tạo thành hỗn loạn thật lớn, đánh tan nơi trú quân của Vệ Khang. Khi chủ lực trong thành xuất trận, liền triệt để đặt vững thắng cục. Nếu như chỉ nhìn chiến quả, đây là một trận thắng lợi 8-8000. Trong quá trình này, mười mấy giáp sĩ trước đó đánh bại đan đồ huyện úy, hoàn toàn không có tác dụng gì. Kiểm tra sau chiến tranh, hơn 10 bộ thiết giáp kia cũng đều trước sau bị tịch thu. Cái gọi là áo giáp, chỉ là thiết bản thợ rèn dân gian chế tạo, mang theo một chút đường cong, trước sau mỗi thiết lập một khối, dùng dây kéo, miễn cưỡng có thể nói là áo giáp ngực. Khi loại áo giáp này để cho người vũ dũng hữu lực mặc vào, chỉ là thổ binh, cung thủ đích xác là không ngăn cản được. Nhưng so với thiết giáp chính quy thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mặc dù chỉ là dùng hàng tồn kho trong kho vũ khí châu trung trang bị, 8 gã lính giả xuất chiến đủ để dễ dàng đánh ngã hơn 10 giáp sĩ kia. Bất kể nói thế nào, Nhóm áo giáp này chính là chứng minh tốt nhất mà Vệ Khang lưu đồ đã lâu. Cái gì mà quan bức dân phản, cái gì mà xưởng tơ hãm hại dân, đều là những lời nói xấu. Hơn 10 bộ áo giáp được bày ra, cái gì cũng không cần phải nói, đây chính là lời giải thích tốt nhất. Từ khi nhà máy Ti bị đốt, tất cả mọi thứ đều do Minh giáo gây ra. Sau một thời gian, tất cả công kích đối với nhà máy đều có thể nói là vây cánh của Minh giáo. Lấy thân tín của Vệ Khang làm khẩu cung, ở trên chi tiết vẫn còn có chút vấn đề. Ví dụ như hung thủ sai người đốt nhà máy tơ, bị nói là một kẻ điên tin tưởng dạy dỗ thành điên, muốn thu nhiều tín đồ cho nên kích động công nhân đi đốt nhà máy. Điều này rất khó làm người ta tin tưởng. Lại ví dụ như khi Vệ Khang vây khốn Nhuận Châu, bất luận là để cho Tông Trạch đến xem, hay là để cho Cảnh Thành đến xem, đều là ngu ngốc. Ý nghĩ của người ngoài nghề, ở trong mắt người trong nghề, rất nhiều đều là thiên mã hành không, làm cho người ta không thể cân nhắc. Loại tự cho là thông minh phạm ngu xuẩn này, cho dù là chuyên gia, cũng căn bản đoán không ra. Chỉ là hoàn toàn quy tội Vệ Khang ở trên binh pháp ngoại hành, vẫn còn có chút chỗ nói không thông. Tuy nhiên những khẩu cung này đến từ thân tín của Vệ Khang, cùng với vây cánh của những kẻ cắp, nhưng dù sao cũng không phải là huyết thân như huynh đệ con cháu, càng không phải là bản thân Vệ Khang, có chút vấn đề là khẳng định. Cho nên lại trải qua một phen khuyên bảo, Cảnh Thành và Tông Trạch mới nhận được khẩu cung mà bọn họ muốn, có một số việc có thể trực tiếp báo lên, có một số việc phải mai phục. Giống như áo giáp của Vệ Khang, chẳng qua là chuẩn bị để tranh nước với thôn bên cạnh, hai tấm sắt ghép lại là áo giáp, tách ra có thể dùng để làm bánh, chỉ là hơi khó chịu. Nếu thật sự đi xuống lục soát, trong nhà tồn tại đồ vật tương tự tuyệt đối không chỉ có một nhà Vệ Khang. Nhưng chuyện như vậy nếu truyền ra, lại sẽ gây nên một phen sóng to gió lớn. Còn không bằng cứ như vậy đè xuống, sau đó ở trong châu huyện tuyên truyền tư tàng áo giáp rốt cuộc sẽ có pháp luật gì. Bằng không phần công lao này, không biết sẽ giảm đi mấy thành. Còn chuyện Vệ Khang phục kích đan đồ huyện úy, theo thực tế mà nói, cũng không bằng đem Vệ Khang nói càng thêm rào hoạt ngoan lệ tốt, đem tặc nhân nói quá khiết đảm, thanh danh của đan đồ huyện úy có tổn hại, nói mạnh một chút, như vậy đối với đan đồ huyện úy chiến một trận cũng là một an ủi. Lại dùng hai ngày, đợi Cảnh Thành đem tấu chương tên là thỉnh tội kỳ thực biểu công viết xong, Tông Trạch cũng đem tấu chương của hắn sửa sang lại hoàn tất. Nội dung trong hai tấu chương trải qua phối hợp rất tốt, các khớp nối trọng yếu đều có thể lẫn nhau chiếu chứng, chi tiết có chút so le, chính là ngụy trang ắt không thể thiếu. Nhưng trong mật thư Tông Trạch viết cho Hàn Cương, hắn không hề giấu giếm, kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện một lần. Tấu chương đưa cho triều đình, Cảnh Thành và Tông Trạch rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù còn có rất nhiều việc phải xử lý tốt hậu quả, nhưng cung cấp tài liệu cho triều đình bên kia, đủ để cho lần này kết luận dưới án lớn nhu nịch. Là công là tội, là thưởng hay phạt, liền xem triều đình bên kia nhận định như thế nào. Hai người Cảnh Thành, Tông Trạch rốt cuộc cũng có thời gian rảnh ngồi xuống uống chén trà trước. Trên bếp lò treo một cái bình bạc miệng dài tinh xảo, bên trong đang đun nước. Cảnh Thành cầm quạt bồ quỳ, quạt nhẹ vào lò lửa nhỏ bằng đất đỏ hai cái, lại từ trong một cái bình thủy tinh bằng bạc, lấy ra hai khối kim hoa tiểu long. Cẩn thận mở ra lớp lụa vàng bên ngoài, lại bỏ khối trà giá vàng vào trong nền trà. Cảnh Thành chuẩn bị trà canh đâu vào đấy, Tông Trạch lặng lặng nhìn, đột nhiên mở miệng, Tông Trạch trước khi chiến đấu phỏng đoán quá nhiều, ngược lại khiến thành phủ linh chê cười. Cảnh Thành ngẩng đầu cười, cũng không có gì, nếu sự tình phát sinh ở quan tây, Nhữ Lâm ngươi sẽ tính toán không bỏ sót. Không. Tông Trạch nghiêm mặt nói, nếu ở quan tây, tập nhân căn bản không thể công phá được bất kỳ một thôn trại nào. Cho dù là thiếu niên 12-13 trong thôn quan tây, nếu có 1-200 người, cầm trong tay binh giới, cũng có thể thắng được bọn họ. Thật sao? Cảnh Thành khẽ giật mình một tiếng, trong lòng tất nhiên là không tin. Học vỡ lòng, tiểu học ở quan tây, mỗi ngày đều có nửa canh giờ, dùng để xếp thành hàng thao luyện. Mặc dù chỉ là xếp thành hàng, luyện chút công phu quyền cước cường thân kiện thể. Nhưng đến mùa đông thao luyện bảo giáp, học sinh ra sân diễn võ, đội hình mạnh hơn phụ huynh trong nhà bọn họ rất nhiều. Tông Trạch như là muốn phun ra cái gì đó, học vỡ lòng 3 năm, không chỉ là học chữ, càng quan trọng hơn là tăng trưởng kiến thức, đồng thời cũng học được tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật trong quá trình học tập. Đây mới là gốc rễ tinh binh. Có lẽ vậy, nhưng dân phong Giang Nam và quan Tây dù sao cũng khác nhau. Nhữ Lâm ngươi quê quán lưỡng chết, chắc hẳn rõ ràng hơn ta. Tông Trạch im lặng không nói, lắc đầu. Hai tay Cảnh Thành thúc đẩy cối xay trà nhỏ tinh xảo, nghiền nát từng chút một, không ngẩng đầu lên mà hỏi, lần này lưỡng chết xảy ra biến cố, có Minh giáo gánh vác. Nhưng sau này tướng công định xử trí như thế nào, có phải hay không cứ như vậy? Thành phủ huynh thấy thế nào? Sự biến cố này, tuy có Minh giáo quấy phá, thật sự là gây tai nạn bởi nhà máy tơ tằm, việc này không ngủ, công nhân vẫn bị đồng chủ bóc lột, cứ thế mãi, làm sao chịu nổi? Theo ta thấy, chuyện hỏa thiêu nhà xưởng ngày sau chắc chắn sẽ tái hiện. Tông Trạch im lặng một lát, nói, Trương Nhân chúng khảo tích, triển khai ma thuật 3 năm, Đoàn Lam đảm nhiệm chuyển rời cung quan, Đoạn tướng giàn mua, sẽ trách hắn tự xin hài cốt, mà Lục Tử Thạch Tố không có quan thanh, trước khi Tông Trạch rời kinh, ngự sử đã dâng tấu đàn hặc. Mấy ngày nữa, sẽ có một phần triệu báo đi các lộ quân châu, chắc hẳn sẽ cho người ta cảnh tỉnh. Cảnh Thành ngừng tay, lắc đầu với Tông Trạch, sợ hắn không dễ. Tông Trạch nói, chuyện tá điền làm loạn từ xưa đến nay chưa tuyệt, binh lính làm loạn cũng đã được hưởng lương hàng năm, công nhân vì tiền công mà gây sự thì sao có thể trách được. Quan phủ chỉ cần duy trì không làm lớn chuyện, cuối cùng bọn họ sẽ lấy được một sự cân bằng. Hơn nữa sau chuyện này, chắc hẳn Giang Nam cũng sẽ không có mấy sự tơ, lại có gan khắc khe với công nhân. Dân không thể nhẹ. Dân sợ quan, nhưng quan cũng bình thường sợ dân. Hai thuế và tiền thân linh của bách tính lưỡng chết, phần lớn là giao nộp bằng hình thức tơ lụa. Cho nên Giang Nam liền sinh ra một loại tơ lụa chuyên môn dùng để giao nộp thuế. Bình thường chỉ có thể dệt một thất tơ giống, tơ lụa giao nộp thuế ít nhất có thể dệt ra hai thớt, một chút lòng dạ hiểm độc thậm chí có thể dệt ra năm thớt. Tình huống kinh vĩ tuyến trên tơ lụa ác liệt nhất là có thể chui qua muỗi. Tông Trạch từng thấy Hàn Cương cầm một con đến giữa thư, nửa đùa nửa thật nói, ngay cả rèm cửa sổ cũng không làm được. Trước kia, triều đình sẽ đem tơ lụa này làm quân lương, nhưng sau khi Hàn Cương trị sự, tơ lụa không hợp tiêu chuẩn đều bị cấm xuống, mà là dựa theo nơi sản xuất về Nguyên Châu huyện, để cho quan viên địa phương tự mình xử lý. Trên có chính sách, dưới có đối sách, đây là Tông Trạch nghe Hàn Cương nói, không chỉ cấp trên đối đầu cấp dưới, bách tính đối với quan phủ vẫn có biện pháp. Tình huống xấu nhất chính là khởi nghĩa vũ trang đối mặt với cố chủ, dân chúng há có thể dễ bắt nạt. Chỉ cần quan phủ không can thiệp quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ có một sự cân bằng. Chỉ mong như thế. Cảnh Thành nói. Chương 2007. Tại đột thám Hàn Ôn, 2. Chương 2007. Tại đột thám Hàn Ôn, 6. Tông Trạch vừa mới đến gần phòng nồi hơi, một làn sóng nhiệt đã ập đến trước mặt. Hai gã công nhân bếp lò đang đứng trước ngọn lửa không ngừng bay ra, từng sẻn từng sẻn từng sẻn đưa than đá vào trong lò. Bọn họ đều trần trụi thân trên, màu đen của than đá nhuộm da thịt đến nhìn không ra nguyên sắc, mà mồ hôi không ngừng chảy xuống, lại ở trên màu xám đen lao ra từng vết màu trắng. Khói đặc quần quần bốc lên từ ống khói trên nóc nhà, khói bốc lên nghi ngút, dù cách một lớp khẩu trang cũng không thể che lấp được âm thanh máy hơi nước vận chuyển càng đinh tai nhức óc. Rầm rầm rầm, giống như đứng ở nhịp trống trước trận, không ngừng lặp lại tiết tấu đơn điệu. Kỳ thật Tông Trạch có thể nhẫn nại được tất cả những chuyện này, nhưng vẫn có một chuyện khiến hắn sinh lòng sợ hãi: gian phòng bị lửa và sắt này. Bất luận là bánh xe sắt xoay tròn nhanh chóng, hay là liên tục co rối, đều khiến Tông Trạch thêm vài phần khiếp ý. Chỉ là hắn hiểu rõ, chỉ vì máy móc trục trặc dẫn đến linh kiện bay ra, hai năm qua đã tạo thành không dưới 10 tông huyết án. Có một đòn chí mạng, cũng có người ở trên giường bệnh quấn quýt nhiều ngày cuối cùng tắt thở, còn có một người bị đánh nát sọ, lại như kỳ tích còn sống. Khi người nọ cởi mũ giáp sắt, bị hái đi xương vỡ, thế cho nên tiên linh cái lom xuống lộ ra, tự xưng là lớn mật, quá khứ cũng xác thực chưa từng sợ hãi Tông Trạch. Ngày hôm sau bừng tỉnh, toàn thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng điều khiến Tông Trạch sợ hãi nhất vẫn là nồi hơi chứa đầy nước sôi. Áp lực mạnh mẽ trong nồi biến thành một quả bom chứa đầy thuốc nổ, do đó sản sinh thương vong cũng không kém hơn công xưởng hỏa dược là bao. Hơn nữa, để tạo ra công suất, từ mới này vẫn là Hàn Cương nghĩ ra máy hơi nước lớn hơn, áp lực trong nồi cũng càng lúc càng lớn. Hai máy hơi nước áp suất lớn đã chuẩn bị chế tạo quy mô lớn, ba máy hơi nước áp suất khí lớn cũng đã có máy thí nghiệm đầu tiên, năm máy hơi nước áp suất khí lớn thì vừa mới bắt đầu thiết kế, nhưng tương lai còn sắp có 8 máy hơi nước, 10 máy hơi nước áp suất lớn. Chỉ một đại khí áp đã khiến cho hai nửa cầu bên trong của chân không bị quất thành hư vô, dùng 8 con ngựa khỏe cũng kéo không ra. Thí nghiệm 5 năm trước này, để cho thế nhân kiến thức được khí áp như thế nào, cùng với lực lượng của khí áp. Hai áp suất lớn, nghiệp đã tạo thành thương vong mấy trăm người. Như vậy, 3, 5, thậm chí 8, 10 áp suất lớn sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Tông Trạch nghe Hàn Cương nói qua, tăng một đại khí áp tương đương với lặn xuống 30 thước, tăng thêm 10 đại khí áp, là áp lực hơn 300 thước dưới mặt nước, đại khái là đem tấm sắt dày hơn 2 trượng hoặc dày hơn 4 trượng đè lên người, đủ có thể đem xương người ép thành phấn vụn. 10 cái nồi hơi áp suất lớn nếu như nổ tung, hình ảnh như vậy, Tông Trạch căn bản không dám tưởng tượng. Thổ hỏa bốc khói, có thể phát ra tiếng hô như sấm, hơn nữa còn có thể thôn vệ nhân mạng, đây quả thực là hung thú trong chuyện xưa. Nếu như bên trong nhà xưởng đều là hoàn cảnh tương tự, cũng khó trách yêu tặc Minh giáo chỉ thoáng kích động một chút, công nhân ti xưởng liền bắt đầu tạo phản đương nhiên. Bây giờ máy hơi nước còn chưa được đưa vào nhà máy để sử dụng, nhưng điều kiện sản xuất đã rất ác liệt, sau khi thêm máy hơi nước, vậy thì sẽ càng tệ hơn. Ai có thể chịu đựng được? Cho tới nay Tông Trạch đều rất ủng hộ một loạt phương lược trị chính của Hàn Cương, cũng cho rằng trị quốc quan trọng nhất chính là để bách tính ăn no mà cấm. Đặt tới ấm no, lòng người mới có thể yên ổn. Lòng người yên ổn, mới có thể làm được chính thông nhân hòa. Nhưng bây giờ thiên hạ biến hóa, càng ngày càng vượt qua cực hạn hắn tưởng tượng, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Hành trình ngàn dặm, 3 ngày mà trở về. Vật ngàn thạch, một xe có thể chở. Những thứ này đều là cho đến mười mấy năm trước, bất luận kẻ nào cũng không cách nào dự liệu được, chỉ ở cựu vực du ký có điều tiên đoán. Nhưng ở cựu vực du ký, cũng không có công xưởng bị đốt, chương tiết công nhân khốn khổ, ngược lại tràn ngập miêu tả cuộc sống giàu có, ổn định của công nhân. Tông Trạch chưa từng đi lưỡng chiết, nhưng trong người thân của hắn, có người tự mình đi vài lần nhà xưởng. Trong thư kể rõ, hoàn cảnh công việc trong xưởng tơ đã vượt xa dự tính của Tông Trạch. Có lẽ sự thay đổi của nhà máy lượng chiết ti chỉ là kết quả méo miệng của hòa thượng, Hàn Cương chủ đạo nhà máy dệt đông giống như trong sách của ông ta miêu tả, từng nhà ăn no mà cấm. Nhưng vấn đề lớn hơn là quy mô của nhà máy. Nếu có người nói, chỉ cần có nhu cầu, triều đình từ trong thiết trường khai phong lôi ra quân đội 3-5 ngàn người, Tông Trạch một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì hơn 5 ngàn công nhân trong thiết trường khai phong, trên cơ bản đều là nam đinh thân thể cường tráng trưởng thành, vì an toàn sản xuất, giơ tay nhấc chân đều có quy củ ước thúc, có thể dễ dàng thích ứng quản thúc trong quân. Tuy nói không bằng thiết trường khai phong, nhưng một nhà xưởng bình thường cũng có hơn 100 người, nếu có 100 nhà xưởng, đó chính là trên vạn người. Những công nhân này đều tiếp nhận kỷ luật ước thúc, so với nông dân tản mạn dễ dàng huấn luyện gấp 10 lần. Một khi lọt lên, há nông dân có thể so sánh được. Tá điển cũng sẽ có rối loạn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới quy mô nhà xưởng. Cũng không phải Tông Trạch không thể lý giải phương lược trị quốc của Hàn Cương, chính là bởi vì quá hiểu rõ, mới khiến hắn sinh ra sợ hãi đối với tương lai. Tương lai giống như là tòa nhà máy trước mặt này, khiến hắn trong lúc nhất thời chùn bước. Nhưng ngay khi Tông Trạch do dự bước chậm lại, Hàn Cương đã nhẹ nhàng đi vào trong phòng máy, ra hiệu cho hai người công nhân bê chảo tiếp tục xúc than đá, cũng không để ý bụi đất tung bay, vui sướng đánh giá cô máy đã vận hành ổn định 9 ngày rưỡi này. Mấy ngày qua, tâm trạng của Hàn Cương rất tốt. Sau biến cố lưỡng chết, chợt nghe nói thương vong, tâm tình của hắn đích thật là có chút trầm trọng. Có thể đem trách nhiệm quy tội cho Minh giáo cố nhiên là Hàn Cương vui vẻ nhìn thấy, nhưng đan đồ huyện dân thương vong thảm trọng như vậy, lại không phải là điều hắn mong muốn. Lúc ấy an bài một bộ kinh doanh cấm quân xuôi nam, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy, bạo phát đột nhiên như vậy. Biết rõ ngày sau chuyện tương tự sẽ chỉ càng nhiều, nhưng tâm tình chuyện này luôn không chịu mình khống chế. Cho dù có thể thu liễm đến người bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra, nhưng mình luôn hiểu. Nhưng có thể giải quyết vụ án phóng hỏa nhà xưởng đơn giản như vậy cùng với phản loạn của Minh giáo, Hàn Cương cũng rất vui mừng. Tuy trên dưới Nhuận Châu không thể ngăn cản sự tình phát sinh, nhưng bóp chết ở trong tã lót, coi như ứng đối kịp thời. Nếu cho Vệ Khang một chút không gian trưởng thành, có lẽ chính là một đường đại loạn lan đến một châu. Hàn Cương còn nhớ rõ vài chục năm sau Phương Lạp hưng khởi ở Giang Nam như thế nào, khởi nghĩa nông dân có thể tiến vào sách giáo khoa, quy mô tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Cho dù hiện giờ nhà máy Ti hưng khởi gây tổn thương cho dân chúng Giang Nam, kém xa Hoa Thạch Cương của họa sĩ hoàng đế kiếp này chưa thể sinh ra, nhưng mâu thuẫn lập quốc mấy trăm năm qua bộc phát ra, cũng có thể huyên náo Giang Nam long trời lở đất. Lần này phạm vi phản loạn tàn sát bừa bãi, chỉ là một huyện dưới trướng Nhuận Châu, quả nhiên là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không Hàn Cương cũng tránh không khỏi có chút bị động. Chỉ là vui mừng và may mắn, vẫn không chống đỡ được sự trầm trọng của dân chúng nghe thấy thương vong. Mãi đến khi máy hơi nước được cải tiến với biên độ nhỏ, khi thử nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật lại có tiến bộ, tâm trạng của Hàn Cương mới tốt lên. Máy hơi nước trải qua cải tiến, hiện giờ thời gian vận chuyển dài nhất đã gần 10 ngày. Mà bình quân thời gian vận chuyển bình thường, mấy loại hình thí nghiệm gần đây cũng có thể duy trì ở trên một ngày. Tuyệt đại đa số dẫn đến máy ngừng trục trặc cũng có thể sửa chữa trong vòng một giờ, sau đó lại bắt đầu vận hành. Trong tình huống hầu hết các nhà máy đều không trực đêm, máy hơi nước là nguồn động lực lâu nhất cũng chỉ cần 11, 2 canh giờ. Nếu như máy hơi nước hiện có sản xuất hàng loạt thì vẫn có thể đảm bảo chất lượng hiện tại, như vậy xưởng dệt, xưởng sắt thép đều có thể đưa máy thủy lực vào thùng rác. Chúc mừng tướng công. Hàn Cương nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua, là Tông Trạch vào. Hắn vừa mới chú ý tới sự do dự của Tông Trạch, nhưng thoạt nhìn vẫn vượt qua được nỗi sợ hãi mà đi đến. Đứng trước loại máy móc không ổn định này, đích xác sẽ khiến lòng người thêm phần sợ hãi. Phản ứng của Tông Trạch vô cùng bình thường. Hàn Cương lại quay lại nhìn máy hơi nước, không, cái này còn xa xa không đủ. Không phải đã có thể lên xe rồi sao? Tông Trạch hỏi. Lên xe có chút hy vọng, nhưng lên thuyền thì không biết là năm nào tháng nào. Máy hơi nước cần không ngừng thêm nước, nước sạch ở trên thuyền đi đâu ra? Hàn Cương muốn một máy hơi nước có thể hỗ trợ tàu thủy bay ngàn tấn xuyên qua Thái Bình Dương. Nhưng kết cấu máy hơi nước hiện có, hoàn toàn không thể thích ứng với điều kiện trên tàu biển, nhất định phải dùng cấu trúc mới để thiết kế máy hơi nước kiểu mới. Nhưng quan trọng nhất là có thể điều khiển máy dệt vải, đúa tạng, từ nay về sau nhà máy không còn bị giới hạn bởi sức nước nữa. Nhưng tướng công, Tông Trạch do dự một lúc rồi nói, nhà xưởng tăng nhiều, ngày sau khó tránh khỏi một lần nữa Nhuận Châu loạn. Hàn Cương gật đầu, việc này ta đương nhiên rõ ràng. Phản tặc phía Nam gần như bị chê cười, nhưng lực lượng giai cấp công nhân lại không phải trò cười. Sớm muộn có một ngày, lửa giận của các công nhân sẽ lại một lần nữa đốt nhà xưởng, thậm chí quét sạch một chỗ. Nhưng đến lúc đó, ai cũng không dám mở miệng nói, ồ, chúng ta dứt khoát đóng nhà xưởng lại đi. Hàn Cương bảo vệ, cũng chỉ cần duy trì đến ngày công nghiệp phát triển lớn mạnh. Hiện tại tình huống các thợ mỏ bãi công ở rất nhiều mỏ giếng thường xuyên xảy ra, nhưng biện pháp giải quyết vấn đề vẫn là ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Trừ phi chào giá quá cao, trừ phi các thợ mỏ phá hư công cụ, nếu không vị quan viên nào cũng sẽ không dễ dàng vận dụng vũ lực. Mà các thợ mỏ cũng không khắc chế như vậy, bởi vì hai bên đều biết làm sự tình tuyệt hậu sẽ là kết quả gì. Bọn họ có quá nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Tông Trạch nghe Hàn Cương nói qua một ít lời tương tự ngay trước khi hắn xuôi Nam. Ý của tướng công chính là xưởng chủ và công nhân của nhà máy tơ phía Nam kinh nghiệm ngồi xuống đàm phán quá ít. Đương nhiên rồi, trước đó em đã nói với Như Lâm, mục đích của công xưởng là sản xuất và kiếm tiền, dùng thủ đoạn nghiền ép của lượng chết kém xa lợi ích có được từ việc đối xử tử tế với công nhân. Nhớ lúc đó anh còn lấy ví dụ liên quan đến công xưởng dệt vải Đông. Chủ xưởng dệt vải Đông đều là thành viên của Ung Tần Thương Hội. Các chủ xưởng của Ung Tần Thương Hội đều có hiệp nghị cùng tiến cùng lui, tiền công của công nhân không thấp hơn giới hạn nào đó, đương nhiên cũng không thể vượt qua giới hạn cao nhất của dự định. Ngoài việc xác định mức lương theo số lượng và chất lượng sản phẩm, thì mức lương và trình độ kỹ thuật của các công nhân đều có thể quyết định mức lương cao hay thấp. Nếu lợi nhuận cao hơn dự kiến, còn có thể phát một phần tiền lãi. Nếu các công nhân có ý kiến gì với sản xuất và thù lao, người quản lý nhà xưởng cũng sẽ ngồi xuống từ từ bàn bạc với bọn họ. Sẽ không ép tội gì. Chỉ có những công nhân dám dẫn đầu gây rối, trái với quy định của nhà máy mới bị đuổi việc không chút lưu tình. Hơn nữa bất kỳ nhà máy nào cũng sẽ không chiêu mộ anh ta nữa. Thu nhập của công nhân dệt đông cao hơn làm nông nhiều, thu nhập cao, đãi ngộ tốt, cho nên không khí trong nhà máy cũng rất tốt, các công nhân cũng đều có nhiệt tình, các chủ nhà máy tự nhiên được lợi nhiều hơn. Chương 271. Tham Hàn. Chương 271. Tham Hàn. 7. Đáng tiếc các xưởng chủ nhà máy tơ ở Nhuận Châu không nghĩ ra cách này. Nghĩ cũng vô dụng. Hàn Cương khinh thường cười một tiếng, ngươi có biết, sự khác biệt lớn nhất giữa chủ xưởng dệt vải đông và chủ xưởng dệt may là ở đâu không? Kỹ thuật. Tông Trạch hiểu rất rõ quan điểm của Hàn Cương. Chính là mức độ coi trọng kỹ thuật. Hàn Cương gật đầu, ngoại trừ Quan Tây, tất cả kỹ thuật dệt tơ của các nhà máy đều mua được, mà kỹ thuật dệt đông thì là do nhà máy dệt đông Quan Tây tự mình bỏ tiền ra góp nhặt từng chút một. Tông Trạch bổ sung, cho nên các xưởng chủ nhà máy tơ ở Giang Nam sẽ không hao tâm tổn trí suy nghĩ làm thế nào để cải tiến máy móc, để hiệu suất càng tăng lên, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế suy nghĩ làm sao nghiền ép công nhân. Bởi vì nghiên cứu quá tốn thời gian, cũng quá phí tiền. Hàn Cương rất hài lòng với câu trả lời của Tông Trạch, lại nói, máy dệt, mỗi năm đầu tư vào hơn 10 vạn quan. Tượng sư có liên quan có gần 300 người. Cái này còn chưa bao gồm những công nhân nhỏ làm việc cho bọn họ, hơn nữa công nhân dệt may cũng được hậu thưởng, hăng hái bày mưu tính kế, tìm kiếm khả năng cải tiến máy dệt. Nghiên cứu thiếu nền tảng, chủ nhà máy luôn thích cắt xén công nhân một chút, dưới tình huống phải hao phí lượng lớn tiền tài, ai có lòng bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu. Kỹ thuật mới chính là đụng đại vận, cũng không phải mỗi đồng tiền ném xuống đều có thể có hồi báo, tuyệt đại đa số thời điểm ngay cả một tiếng vang cũng không có. So với tiêu tiền uổng phí này, không bằng sao chép cùng bắt trước. Quan trọng nhất là, Hàn Cương không nói với Tông Trạch. Nếu như các xưởng chủ nhà máy tơ ở nơi khác thật sự bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật mới, khi hắn thành công, Ung Tần Thương Hội sẽ lập tức quyết tán kỹ thuật đẳng cấp tương đương ra, làm cho hắn vốn gốc không về. Kỹ thuật dệt tơ có một phần rất lớn là cùng sở hữu kỹ thuật dệt vải đông, có thể tham khảo lẫn nhau. Chủ yếu là nhà máy dệt vải là thương hội Ung Tần, sở dĩ có thể phát tài gần 20 năm, cũng là bởi vì ưu thế trên phương diện kỹ thuật lũng đoạn hình thành nên. Cho nên thương hội Ung Tần không thể cho phép những nhà máy dệt khác uy hiếp đến mình trên phương diện kỹ thuật. Đây không phải là hàng cương chỉ điểm, mà là ý kiến chung của trên dưới Ung Tần thương hội, chèn ép sự phát triển của kỹ thuật dệt vải bên ngoài, nắm chắc điểm cao của khoa học kỹ thuật dệt vải. Mặc dù lũng đoạn như vậy không có lợi cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhưng Hàn Cương không có ý định nhúng tay. Hắn cần sự ủng hộ của Ung Tần Thương hội, chỉ cần Ung Tần Thương hội còn nguyện ý tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật, hắn sẽ tiếp tục ủng hộ. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện Nhật Châu, xưởng chủ nhà máy Ti sẽ làm sao? Không thể tiến hành cải tiến kỹ thuật mà giảm chi phí xuống, lại không thể bóc lột công nhân, chi phí dệt tơ tầm này tất nhiên phải tăng lên, mặc dù vẫn thấp hơn dệt thủ công, nhưng bỗng dưng có thêm một phần chi tiêu, thiếu một phần lợi nhuận, đây đối với các chủ nhà xưởng mà nói, so với cắt thịt còn đau hơn. Hàn Cương nói, có chuyện, Nhữ Lâm ngươi đại khái còn chưa biết. Chuyện gì? Là chuyện mới mẻ xảy ra ở bên Tú Châu Kim Thượng Hải. Hàn Cương xoay người ra khỏi phòng máy, hai ngày trước tin tức mới chuyển đến kinh thành. Nói là mấy nhà máy tơ ở Tú Châu, sau đầu xuân không định thuê công nhân cũ nữa. Tông Trạch đi theo, hỏi, chẳng lẽ muốn đóng cửa? Không phải đóng cửa, mà là thuê người khác. Tông Trạch rất nghi hoặc nói, một câu đã đuổi hết công nhân ra khỏi cửa, ai còn dám lại tới cửa? Hơn nữa không có những tay nghề quen thuộc kia, tốc độ sản xuất của nhà xưởng nhất định sẽ trì hoãn. Công nhân nhà máy Ti, nhiều nhất cũng chỉ làm được 2 năm mà thôi, người mới và tay già đời cũng không kém bao nhiêu. Trong nhà máy Ti cần phải làm quen với công việc sửa chữa, tương tơ vân vân, người mới tới rồi, rất nhanh có thể bắt tay vào làm. Tượng sư có kỹ thuật, không cần lo lắng thất nghiệp, không cần lo lắng bị bóc lột, càng không cần lo lắng có người dám cắt xén tiền công của bọn họ. Mà thuần túy lặp lại lao động, thì tùy tiện người nào huấn luyện một chút liền có thể phát huy tác dụng. Hàn Cương nhớ rõ, ở kiếp trước của hắn, mấy chục năm trước, cũng ở vị trí tương tự Tú Châu, có đến 10 xưởng đông, xưởng tơ, công nhân bao công việc ở bên trong, trên cơ bản đều là mụ chữ. Nhưng bọn họ có thể thuê ai, tay bị thương liền đuổi ra khỏi cửa, ai dám tới cửa làm công? Có a, người hoa. Thuê người hoa. Tông Trạch trên mặt lộ vẻ mê hoặc, chuyện xuất ngoại làm công này, hoàn toàn không phải là chuyện mà người thời đại này có thể tưởng tượng được, điều này sao có thể? Đã không phải là vấn đề không thể nào, mấy ngày trước, đã chở một thuyền người hoa vào cảng. Giọng điệu của Hàn Cương bây giờ đã rất bình tĩnh, nhưng trước đó khi hắn nghe nói xưởng chủ nhà máy tơ Tầm Tú Châu mua người hoa làm nô công, đã chấn động. Bản năng truy đuổi lợi ích của nhà tư bản bộc phát ra, quả nhiên là dạng, kỳ tích, gì cũng có thể sinh ra. Trước không nói người ngoại phiên tới nhất định phải báo cho quan phủ, uy quốc đã sớm bị người liêu chiếm, bọn họ không sợ bị nói thành mật thám. Tông Trạch lắc đầu, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, nếu như tuân ra, không phải một hai cái đầu có thể thay đổi được. Chỉ có phụ nữ và trẻ em, không có trắng đinh. Nói là tránh cho người liêu chính sách hà khắc, vì vậy chạy nạn mà đến. Chuyện này là thật. Tông Trạch từng nghe nói, sau khi người liêu đánh hạ Cao Ly và Uy Quốc, hoành trinh ở địa phương bị mất mạng, dân chúng thương vong vô số, dân chúng lầm than. Nếu lời đồn vông hoa, vậy có người chạy trốn khỏi Đại Tống cũng không phải không có khả năng. Lại chỉ là phụ nữ trẻ em, không có trắng đinh, nghĩ hẳn cũng không phải là mật thám. Đương nhiên là giả. Là người liêu bán. Hàn Cương nghe nhiều chuyện như vậy, đây không phải là cái cớ mà đời sau thường thấy để thuận lợi di dân sao? Mà nhóm phụ nữ trẻ em này càng là người liêu bán như gia súc. Vốn dĩ dựa theo quá khứ xử trí đối với người Nhật nhập cảnh là phải giao nước cho người nước Nhật sau đó lệnh cho họ phản quốc. Nhưng hiện giờ nước Nhật bị người liêu chiếm đóng, về nước tất có nguy hiểm đến tính mạng. Cưỡng ép họ phản quốc chính là thúc đẩy họ chết, không cho họ phản quốc lại có vi phạm pháp luật. Cho nên Châu huyện Tú Châu đều khó xử. Hàn Cương quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Tông Trạch nghe đến nhập thần, cười hỏi, Nhữ Lâm, theo ý của ngươi nên xử trí như thế nào? Người ngoài vào nước, phong tục khác nhau, sợ xung đột với dân chúng, không thể lưu lại Trung Quốc. Đã có phụ nhân, có thể điều đi biên cương phối quân, trẻ nhỏ thì cùng nhau đi. Nếu có hậu duệ quý tộc, có thể đưa tới kinh sư, do triều đình xử phạt. Đã không có tội ác, lại không phải tự nguyện, cưỡng chế nó thủ biên quân, đây là bất nhân. Gia quốc bị đoạn, từ ngoài vạn dặm mà đầu nhập Trung Quốc, không thêm an ủi, ngược lại làm việc, đây là bất nghĩa. Bất nhân bất nghĩa, triều đình có thể an tâm không? Hàn Cương lắc đầu nói, Nhữ Lâm, ngươi không dụng tâm à? Tông Trạch hơi cúi người, biểu thị xin lỗi, đúng là hắn chỉ thuận miệng nói vậy, không nghĩ nhiều nữa. Hắn hỏi Hàn Cương, Tú Châu là để bọn họ ở lại làm công à? Khóe môi Hàn Cương nhếch lên, mang theo vài phần trào phúng, Châu huyện thế khó xử, nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. May mà có nghĩa dân chia sẻ cho triều đình, đề nghị quan phủ Tú Châu mô phỏng phiên phường, phân ra một mảnh đất hoang vô chủ, thiết lập uy nhân phường. Xây dựng tường vây bên ngoài phường, cấm ra vào. Nhưng bởi vì trốn người đều là thân không xu dính túi, hy vọng quan phủ có thể cho phép hắn làm việc, cung cấp cho người dùng. Tuy nói những phụ nữ trẻ em này không thể rời khỏi phường, nhưng có thể cho công phường mở ở trong phường uy nhân. A. Tông Trạch khẽ kêu một tiếng, thậm chí có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Làm như vậy, đích thật là nghĩ chu toàn. Không thể cho về nước, lại không thể đi nước khác, chỉ có thể an trí ngay tại chỗ. Tú Châu không thiếu đất hoang, vẽ ra một mảnh đất rất đơn giản, lại không muốn nhìn thấy những người dị quốc này tùy ý ra vào phố phường, an bài như vậy là thỏa đáng nhất. Hơn nữa sau khi có công việc, còn không cần quan phủ lúc nào cũng cứu tế, quả nhiên là kế sách vẹn cả đôi đường. Chính là xưởng tơ tuyển người ba. Đương nhiên. Hàn Cương cười nói, ngươi xem, Tú Châu chỉ cần lấy ra một mảnh đất hoang, là có thể để cho đám phụ nữ trẻ em này tự nuôi sống mình, còn có biện pháp nào đỡ tốn công hơn sao? Tông Trạch tiếp lời nói, vừa vận minh giáo mượn xưởng tơ náo loạn một hồi, lưỡng chiếc châu huyện cũng không muốn nhìn thấy xưởng tơ tái sinh sự cố. Sửa mướn phụ nữ và trẻ em nước qua, thứ nhất là người ngoài, sẽ sinh thị phi, chấn phủ cũng không cần kiêng kỵ nhiều, thứ hai đều là phụ nữ và trẻ em, nháo cũng nháo không ra đại sự, thứ ba, lấy tình huống sở tơ, vài năm sau cũng không còn lại người nào, không cần lo lắng bên trong ẩn giấu mật thám người liêu. Đúng là như thế. Hàn Cương ha ha vô vô tay. Có kế sách này, trên dưới Tú Châu không đồng ý cũng không được. Tông Trạch thán phục, kế này là ai nghĩ ra, tài trí tuyệt không phải bình thường. Hàn Cương lắc đầu, nghe thấy tiếng tiền đồng kêu leng keng, người mù cũng có thể mở mắt, ngu xuẩn cũng có thể trở nên thông minh. Trước giờ tiền tài chưa từng có kẻ ngu dốt. Triều đình định xử trí như thế nào? Tông Trạch hỏi, có trường hợp này, người phòng chế chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Miệng đã mở, không ngăn được. Hàn Cương thản nhiên thừa nhận mình bất lực, dùng danh nghĩa chạy nạn vượt biển mà đến, triều đình cũng không thể đuổi bọn họ trở về. Ngươi nghĩ xem, người mở xưởng tơ là ai? Triều đình mà làm như vậy, thanh danh ở Giang Nam sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Vậy thì nhìn xem trong xưởng đầy giấy người hoa. Giao Châu mấy năm nay, trong vườn có tới cả ngàn, dân cư không đủ dùng, sớm đã bắt đầu thuê người Nam Dương làm ruộng, phúc kiến phú hộ, trong nhà cũng không thiếu mấy tỷ nữ Nam Dương. Biết bọn họ vì sao thích dùng gái Nam Dương không? Bởi vì đã chết cũng không ai hỏi đến. Hàn Cương tự hỏi tự đáp, trong lời nói có chút không vui. Tiểu thiếp Trương Thị của Trần Chấp Trung cũng chính là người bị hại của vụ án Trần Thế Nho thì mâu gây huyên náo mấy năm trước đập chết tỷ nữ, nếu như không phải bởi vì có người muốn dẫm lên trung lập danh của Trần Chấp, căn bản sẽ không bị lộ ra. Hơn nữa cuối cùng phán quyết của Hoàng đế Nhân Tông đối với vụ án này chính là an bài Trương Thị vào Am Ni Cô tu hành, đây là sau khi nàng bức tử một tỷ nữ khác. Cho nên sau khi bà ta bị con trai ruột và người vợ mới mưu hại, rất nhiều người đều nói đây là nhân quả báo ứng. Qua vài ngày nữa, những người hoa này sẽ chỉ bị người Liêu bán qua biển. Đã có uy công, tỷ nữ cao ly đương nhiên cũng sẽ có. Sau mấy trăm năm, tỷ nữ cao ly lại một lần nữa tràn ngập phủ đệ của quan lại quyền quý. Khi đó, không có luật pháp ước thúc cố kỵ, không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu oan hồn. Vậy phải làm sao bây giờ? Từ từ sẽ đến, không cần vội. Hôm nay, các công nhân có thể vì hoàn cảnh công tác gác liệt mà đốt nhà máy tơ. Đến ngày mai, những người thất nghiệp cũng có thể vì một công việc giống nhau mà thiêu hủy nhà máy một lần nữa. Hàn Cương nói với Tông Trạch, có một số việc không gấp được. Chương 272. Dĩ Hương vẫn còn nhớ Cố Hương Ngộng. Chương 272. Dĩ Hương vẫn còn nhớ Cố Hương Ngộng. Thượng. Bình Nhất Lang thận trọng đi vào trong sảnh. Trong sảnh một cự hán thân cao 8 thước, vòng eo tựa hồ cũng 8 thước, một thân tơ lụa cũng không đè xuống được sự dũng mãnh trên người hắn, đó là chủ nhân của Bình Nhất Lang. Hắn đối diện chủ nhân của hắn còn có hai vị khách nhân, một người đàn ông trung niên, mặc quần áo vải đồng, một người khác thì là một thiếu niên, đứng ở phía sau người đàn ông trung niên kia. Xem bộ dáng, không giống như là tôi tớ, tựa hồ là văn bối. Với hình thể chủ nhân của hắn, dáng người bình thường sẽ trở nên không có bất cứ cảm giác tồn tại nào. Bình Nhất Lang có thể lập tức chú ý tới hai vị khách nhân, đó là bởi vì chủ nhân hắn tư thái đứng thẳng, cùng biểu cảm trên mặt. Nhất Lang, tới đây, trước tiên gặp Phùng đại gia. Chủ nhân của Bình Nhất Lang hướng hắn vẫy tay, giới thiệu hắn cho vị nam tử trung niên vóc người trung đẳng bên cạnh kia. Trước khi kịp phản ứng, Bình Nhất Lang đầu tiên là hoảng sợ. Chủ nhân của hắn cho dù là trong tất cả Hải Thương đại tống cũng là nhân vật số 1 số 2. Lúc đi gặp đại quan Khiết Đan, chân cũng không cong, ôm bả vai xương huynh gọi đệ. Nhưng trước mặt vị Phùng đại đông gia này, eo hắn phảng phất biến thành cánh liễu, lung lay, mềm nhũn, trong lúc nói chuyện còn mang theo lấy lòng. Nếu như là hạ bộ bình thường, có lẽ còn nhìn không ra chút định nọt rất nhỏ trong biểu lộ của chủ nhân, nhưng Bình Nhất Lang từ nhỏ đã lớn lên trong cung đình, lại nhìn nhiều biểu tình cùng loại. Hơn nữa chủ nhân của hắn ngồi ở trên ghế, ngay cả ghế dựa cũng không dám dựa vào. Địa vị kém xa lắm. Các khách nhân ở ngay trước mắt, Bình Nhất Lang không dám nghĩ nhiều, theo đủ quy củ, hướng hai vị khách nhân hành lễ. Chủ nhân của Bình Nhất Lang giới thiệu nội tình của hắn với khách nhân, Nhất Lang vốn là làm bạn ở Uy Quốc, nói tiếng quan, làm việc lại nhanh nhẹn, tại hạ ở Uy Quốc, bao nhiêu việc làm ăn may mắn nhờ có hắn. Lần này nhà máy tơ muốn thuê người khác, liền mời chào hắn tới. Từ Uy Quốc đến Trung Quốc, rời quê hương ngàn vạn dặm, Bình Nhất Lang được mời tới quản lý phụ nữ và trẻ em bị người Liêu bán cho đại tống. Bề ngoài đã không nhìn ra hắn và người Hán có gì khác thường, ngay cả trang phục cũng đổi thành bộ dáng người Hán, chỉ là giơ tay nhấc chân rõ ràng là thói quen của người Hoa. Bình Nhất Lang đứng dậy, liền nhìn thấy ánh mắt của Phùng Đại Đông ra lướt qua, thoáng đánh giá một chút, liền nói với chủ nhân, nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Cũng may, cùng trở về đã nhiều ngày, cũng không có khí hậu không hợp. Nếu hắn bị bệnh, tại hạ thật sự đau đầu. Chủ nhân Bình Nhất Lang cười bồi, lại gọi tiểu khách nhân phía sau nhà Phùng Đại Đông, lệnh chất vẫn là ngồi xuống đi, ngồi xuống nói chuyện. Đứa trẻ 13-14 tuổi này, nhiều nhất là 15 tuổi, lại khiến cho thắt lưng của chủ nhân Bình Nhất Lang còn càng lợi hại hơn, nụ cười trên mặt cũng càng thêm linh hoạt. Không sao, trẻ con đứng nhiều một chút cũng không có gì xấu. Cha hắn bảo ta dẫn hắn ra ngoài, chính là muốn rèn luyện nhiều hơn, mở mang tầm mắt. Phùng Đại Đông gia hình như không thèm để ý, nhưng Bình Nhất Lang phát hiện, chủ nhân nhà mình chỉ cần nhìn thấy vị tiểu công tử kia đứng ở phía sau nhà Phùng Đại Đông, liền trở nên hết sức không được tự nhiên, cả người đều tâm thần không yên. Họ Bình, Bình của Thái Bình. Uy ngữ đọc như vậy sao? Phùng Đại Đông gia ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, phát âm có vài phần quái dị của họ Bình. Sau khi được Bình Nhất Lang gật đầu, hắn dùng ánh mắt càng thêm tò mò đánh giá Bình Nhất Lang, Bình họ là họ lớn của Uy Quốc gia, không phải là công tử nhà nào đó chứ? Bẩm quý nhân, tiểu nhân là nhà người bình thường, tiểu nhân phụ thân là buôn bán cá, trước đây không có họ, phụ mẫu đặt cho danh hào là Bình Nhất Lang, sau khi tới Trung Quốc, nhập gia tùy tục, liền lấy họ Bình. Như vậy à, xem ra là ta hiểu lầm. Từ biểu tình biến hóa, Bình Nhất Lang cảm thấy Phùng Đại Đông gia không có tin tưởng mình, nhưng hắn không có truy vấn. Thiếu niên đi theo sau lưng ông chủ Phùng Đại Đông tò mò hỏi, tứ thúc, vì sao lại hiểu lầm? Phùng Đại Đông gia rất kiên nhẫn giải thích, phong tục của Uy Quốc chỉ có quý nhân mới có họ, bình dân bách tính cũng chỉ có cái tên. Họ Bình này của hắn cũng giống họ Hàn của ngươi, có nhiều tể tướng, trọng thần. Chủ nhân Bình Nhất Lang cười nói, tiểu quan nhân không biết, muốn hắn thật sự là người Bình gia cũng sẽ không ở chỗ này. Lão gia nói phải. Bình Nhất Lang túi đầu nói. Bình Nhất Lang đã quen ngụy trang, bại lộ thân thế của mình trước mặt người Trung Quốc, không có nửa điểm chỗ tốt, bọn họ là thương nhân buôn bán với người Liêu còn không bằng nói xuất thân của mình thấp một chút, sau đó thông qua chăm chỉ học từng chữ Hán, như vậy ngược lại sẽ được coi trọng. Lại bị hỏi sơ qua vài câu về gia thế và phong thổ nước Hoa, Bình Nhất Lang cảm thấy, tựa hồ là đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ của vị thiếu niên kia, liền nghe chủ nhân phân phó, "Nhất Lang, ngươi đi xuống trước. Đợi lát nữa, cùng đi công trường." "Nặc." "Tiểu nhân hiểu." Bình Nhất Lang rón rén lui ra ngoài, còn nghe thấy Phùng lão bản nói, đứng bất động thì không nhìn ra, vừa nói, vừa đi lại, ngược lại là lập tức có thể phân biệt được. Uy quốc và Trung Quốc cấp bậc lễ nghĩa kém nhau rất nhiều. Chủ nhân của Bình Nhất Lang nói. Ra khỏi sảnh, Bình Nhất Lang không dám đi xa. Lát nữa còn phải đi theo chủ nhân đến công trường, xem tình hình, hai vị khách nhân kia có thể cũng muốn đi. Đi tới góc sân, lặng lặng đứng. Cách cửa sảnh xa hơn một chút, đã không nghe thấy tiếng nói chuyện trong sảnh, nhưng cách một bức tường viện, âm thanh đối diện lại chuyển tới, hai người, đều là âm thanh của nam nhân. Bình Nhất Lang nghe qua hai thanh âm, là chủ nhân hắn nuôi dưỡng thanh khách, đọc sách không thành, nhưng vẫn là sĩ nhân, chủ nhân của hắn đối với bọn họ cũng rất tôn kính. Nghe nói là bởi vì thiên tử sắp đại hôn, cho nên đặc biệt xuống phía nam mua lụa. Quan gia hôn kỳ không còn 2 tháng, sao bây giờ mới tới nói muốn mua lụa? Trong khố phòng của triều đình không biết có bao nhiêu tơ lụa cung tạo, công phú của Giang Nam bao năm qua cũng đều chất đống ở nội khố. Dường như thái phi nói quá giản đơn, không đẹp, cũng không phải chuyện lớn gì, thái hậu cũng không muốn bác bỏ mặt mũi của nàng. Dân chúng Giang Nam sắp chịu khổ rồi, đây còn không phải là đại sự sao? Ngoại trừ hoàng đế Nhân Tông, thiên tử bản triều đều không có tiền lệ đại hôn sau khi lên ngôi, hơn nữa còn là đầu hôn so với quan gia. Chờ xem, đừng đến lúc đó mua lụa biến và mua, cùng mua tăng thuế. Cho dù thái phi và hoàng đế muốn tăng thuế, các tướng công cũng sẽ ngăn cản. Thái hậu tuổi cũng lớn rồi, quan gia 2 năm nữa phải thân chính, các tướng công ngay thẳng nữa cũng phải cân nhắc cho nhà. Nhớ đâu để quan gia ghi hận, bây giờ không sao, qua vài năm nữa, trả thù đến trên người con cháu, bọn họ vất vả cả đời rốt cuộc là vì cái gì? Còn không bằng để quan gia vui vẻ cưới cháu gái vương láo tướng công về. Giọng nói đối diện cao vút, Lang Nhất suy nghĩ một chút, đổi lại đứng ở góc đối diện. Thân là người nước ngoài, hắn biết phần lớn người trong gian viện này đều đang nghi kỵ mình, cho nên hắn luôn luôn cẩn thận, gặp phải chuyện bây giờ, tự nhiên là tận lực không để cho người khác hiểu là mới tốt. Rời đi đối diện, tạp âm xa, Bình Nhất Lang liền phát hiện, ở trong sân này, có thể nghe thấy từng trận giang đảo. Tiếng sóng từ nơi cực xa truyền đến, giống như sóng biển, lại nhiều thêm vài phần nhu hòa, giống như sương mù trên Dương Tử Giang. Liêu cảnh của sông Dương Tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Rời khỏi cửa sông còn có một ngày đường biển, liền có thể trông thấy màu sắc nước biển đã từ xanh đậm biến thành vàng đục. Cho dù vượt qua biển rộng, nhưng Trường Giang bao la hùng vĩ, vẫn khiến cho tâm hồn Bình Nhất Lang dao động. Chính là Tùng Giang bên cạnh viện lạc này, chỉ là một dòng sông dung nhập vào Dương Tử Giang, cũng rộng lớn có thể so với bất kỳ một con sông nào của Nhật Bản. Mà đầu nguồn Tùng Giang, diện tích Thái Hồ 800 dặm, so với Tỷ Bà Hồ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa nghĩ tới Động Đình, Huy Dương, Hồng Trạch, từng hồ nước đều không lớn bằng Thái Hồ. Trung Quốc rộng lớn, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được. Tiểu quan nhân cẩn thận dưới chân. Chủ nhân của Bình Nhất Lang và Phùng Đông Gia không để cho Bình Nhất Lang chờ quá lâu, rất nhanh đã cùng nhau ra khỏi cửa. Ở cửa sau lên thuyền, người cầm lái, người chèo thuyền chèo thuyền, một đường chạy tới công trường, địa điểm xuống thuyền là một bến tàu nối liền với bờ Đông Hoàng phủ của Tùng Giang. Bình Nhất Lang nghe người ta nói qua, nơi này vốn là đất hoang, là quan phủ vừa mới phân phối xuống, giao cho chủ nhân của hắn cùng mấy vị đại đông gia khác, hắn không rõ ràng vị Phùng đại đông gia này có phải một trong số đó hay không, kiến tạo uy nhân phường, để phụ nữ và trẻ em vượt biển mà đến ở tại nơi này. Chỉ nửa tháng, tường vây phường uy nhân còn chưa xây xong, nhưng đường sắt kéo dài từ bến tàu tới phường uy nhân đã trải xong, chỉ dài nửa dặm, nhưng vật liệu xây dựng phường uy nhân đều từ bến tàu, thông qua đường sắt vận chuyển tới công trường. Bên cạnh công trường, trên đồi núi nhỏ cao hơn xung quanh một chút, có một mảnh nhà cỏ, cũng vừa mới sửa chữa, cung cấp cho người ở lại. Nhưng mà sắp tới giữa trưa, người ở trong nhà tranh đều đang hỗ trợ ở công trường. Khi đoàn người đi qua, các nàng đều quỳ xuống. Người Hoa đi vào Trung Quốc, Bình Nhất Lang đều hỏi qua tính danh và tuổi tác của các nàng, cũng là hắn nhất đăng ký. Nhỏ nhất 10 tuổi, lớn nhất có hơn 40. Quá nhỏ, quá già, chủ nhân của hắn cùng mấy vị đông gia khác cũng không chịu mua. Mặc dù bị xem như nô buộc mua lại, nhưng Bình Nhất Lang vẫn cảm thấy may mắn cho đồng bào của hắn. Ở lại trong nước sớm muộn gì cũng phải chết, bao nhiêu quý nhân bị đưa vào trong mỏ đào quáng, không tới 2 ngày đã bị lôi ra ngoài ném đi. Mỗi ngày đều có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy, sói và gấu trong núi, mỗi một con đều lông trắng bóng, nếu không phải mọi dợ khiết đan đều thích bắn săn, rảnh rỗi không có việc gì liền cầm cung, mang theo ưng khuyển vào núi, dã thú trong núi đã sớm xuống núi công kích thôn trang. Bình Nhất Lang không có thời gian cảm thán cái gì, không nói chênh lệch giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cho dù là khiết đan cũng là một trời một vực. Quốc gia của hắn xưng vương xưng bá trong thiên địa của mình quá lâu, hoàn toàn quên thế giới này tàn khốc đến cỡ nào. Khi mọi dợ khiết đan vượt biển mà đến, mộng cảnh thiên hạ thái bình liền triệt để vỡ vụn. Mỗi một mọi dợ khiết đan đều được trang bị giáp trụ tốt nhất của tướng quân, đều kiên cố hơn thiết giáp, đường đao do thợ nổi tiếng chế tạo cũng không sánh bằng cương đao. Trước kia, đường đao Nhật Bản bị hải thương Trung Quốc mua đi rất nhiều, khi đó trong nước còn cười nhạo thợ thủ công Trung Quốc, ngay cả một thanh đao tốt cũng không chế tạo được, khó trách bị mọi dợ khiết đan ức hiếp. Chỉ có đến Trung Quốc. Kỳ thật còn chưa tới Trung Quốc, Bình Nhất Lang đã thấy được đao kiếm của Trung Quốc sắc bén đến cỡ nào. Trên thuyền, đám thủy thủ mỗi người một thanh cương đao, tất cả đều có thể một đao chém đứt đường đao thượng đẳng. Những võ sĩ cao quý kia, sau khi khiết đan xâm lấn, có rất nhiều người đều xuống biển làm hải tặc. Bọn họ bình thường đều trốn ở trong hộ nội hải, vừa nhìn thấy thương thuyền tới, liền cùng nhau xông lên. Chiếc thuyền này từ giới chấn chở đầy phụ nữ và trẻ em trở về Trung Quốc, liền bị hải tặc công kích, trong lúc nhất thời hơn 20 tấm ván nhỏ vây công. 7-8 võ sĩ nhảy lên, tay cầm thái đao, thân thủ nhanh nhẹn. Mấy thủy thủ ở buồn quốc tuyển nhận vừa chạy vừa cầm mái chèo gỗ vung dậy, nhưng côn gỗ to bằng cổ tay đều bị một cái chém đứt, một đao tiếp theo đã bị chém chết ở trên sàn tàu. Cho dù Bình Nhất Lang ở trong cung đình, cũng rất ít khi nhìn thấy võ sĩ thân thủ như vậy. Nhưng khi thủy thủ người Hán trên thuyền cầm cương đao của mình lên đón, một đao liền chém đứt thái đao võ sĩ đối diện sử dụng. Chỉ là thủy thủ thích tranh đấu tàn nhẫn, dựa vào cương đao sắc bén trong tay, đấu ngang tay với võ sĩ kiếm thuật cao siêu đợi chủ thuyền cho người mang hổ ngồi pháo giấu trong hốc tối trên thuyền ra, các võ sĩ hoàn toàn thất bại ánh lửa lóe lên, hổ tự pháo liền đánh mười mấy võ sĩ cũ trên đầu thuyền thành bột mịn. Máu chảy ra từ người bọn họ, nhuộm đỏ cả sàn thuyền. Ngay lúc đó, Bình Nhất Lang lại một lần nữa xác nhận, muốn phục quốc, chỉ có ở Đại Tống mới có thể tìm được đường. Chương 273. Nơi đất khách quê người còn có giấc mộng cố hương. Chương 273. Nơi đất khách quê người còn có giấc mộng cố hương. Hạ. Nhìn qua công trường, hai vị quý nhân tới chơi không nói quá nhiều. Vị tiểu quan nhân kia vốn là vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng sau khi đi xem lều của người Hoa, biểu lộ cũng thay đổi, tựa hồ là đối với hoàn cảnh ở lại có vài phần bất mãn. Chuyển sang nhìn bữa trưa trên công trường hôm nay, sắc mặt càng khó coi hơn. Theo Bình Nhất Lang, bữa ăn hôm nay trên công trường đã tốt hơn ngày thường rất nhiều. Dĩ nhiên đều là cơm khô, còn có canh cá muối củ cải, đây là thức ăn của các công tượng lớn nhỏ một thời gian trước đó, thức ăn của các công nhân lớn còn tốt hơn một chút, có thể thêm một chậu thịt. Mà phụ nữ và trẻ em làm việc vặt, chỉ có cháo loãng cùng với chút ít dưa muối và cá mặn ăn. Nhưng rơi vào trong mắt vị tiểu quan nhân kia, lại vẫn nhíu mày, hôm nay chỉ như thế, có thể nghĩ ngày thường là dạng gì. Chú của hắn Phùng Đại Đông ra bên cạnh thì rất biết cách làm người, Trần An, chờ bọn họ bắt đầu làm việc, tự nhiên có thể ăn được cơm ngon. Trần Đông gia có thể cam lòng để dành cho bọn họ một ngày ba bữa, đã là khó có được. Rất nhiều địa phương làm việc nhà nông, địa chủ cũng chỉ cho một ngày hai bữa. Hàng tiểu quan nhân kia mặc dù vẫn bất mãn, nhưng cũng không dám không nghe thúc thúc hắn nói, gật đầu thụ giáo, nhưng lại không cam lòng âm thầm trừng mắt nhìn chủ nhân Bình Nhất Lang. Chủ nhân Bình Nhất Lang nhìn bầu không khí xấu hổ, vội túi đầu xoay người, tiến lên cười định nói nhiều lời mềm mỏng, lại nháy mắt, để cho Bình Nhất Lang ở bên hát đệm, lúc này mới mang vị tiểu tổ tông này qua loa lấy lệ. Nhưng lòng hiếu kỳ của Hàn tiểu quan nhân vẫn thu liễm lại, không nói nhiều giống như thúc thúc của hắn, chỉ nhìn không nói. Chủ nhân của Bình Nhất Lang chỉ có thể xoa xoa tay, cười bồi mời hai vị khách nhân lên thuyền trước. Thuyền là giang thuyền, trước đó chở đoàn người từ biệt viện bên cạnh Tùng Giang đến công trường bên này. Đến buổi trưa, phía trên đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chỉ chờ chủ nhân cùng khách nhân nhập tiệc đang lúc muốn khai tiệc, mấy vị khác dự định ăn cư lập nghiệp ở phường Uy Nhân đều không biết từ đâu nhận được tin tức, nhao nhao chạy tới. Trong đó có một vị đại đông gia còn béo hơn chủ nhân của Bình Nhất chỉ ba phần, chỉ có thể cao đến ngực, lớn lên như một quả bóng, ngày thường đi một bước cũng phải thở gấp ba lần, nhưng khi Bình Nhất Lang nhìn về phía bờ, lại khiếp sợ phát hiện, hắn lại cưỡi khoái mã tới đây. Lúc xuống ngựa không chỉ có hắn thở gấp sắp tắt thở, ngay cả tuấn mã phía dưới cũng nhanh chóng tắt thở. Tình hình các đại đông gia khác cũng không khác mấy, mỗi một người đều đi lại vội vàng. Có hai người ngồi chung một chiếc thuyền, dùng sức người đạp chân, tốc độ như bay trên mặt nước. Một người khác cũng ngồi khoái thuyền, hai hàng mái chèo 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 thuyền nhỏ hẹp phía trước có một đầu rồng, cơ hội nhảy ra khỏi mặt nước, chân bóng phảng phất chính là trượt trên mặt băng đợi mấy vị này đi lên thuyền, chỉ cùng chủ nhân Bình Nhất Lang châm chọc khiêu khích hàn huyên hai câu, liền vội vàng tiến lên hành lễ với hai vị khách nhân. Bình thường vung tiền như rác, hoặc là thích khoác lác huynh đệ của mình có thân phận cao bao nhiêu quý nhân ở kinh sư, ở trước mặt hai vị khách nhân, giống như là hạ phó nhìn thấy chủ nhân, khiêm tốn, nói hết dễ nghe lời. Thấy một màn như vậy, Bình Nhất Lang làm sao còn không rõ, hai vị khách nhân tới hôm nay, thân phận tôn quý đến cỡ nào. Chỉ là trong sự hàn huyên cùng ân cần thăm hỏi của các đông chủ, lại đều không hẹn mà cùng tránh đi thân phận của hai vị khách nhân, thế nhưng một chữ cũng không nhắc tới. Bọn họ làm như vậy, cũng từ một góc độ khác, để cho Bình Nhất Lang hiểu được địa vị của những khách nhân này. Đương nhiên có thêm vài vị khách nhân, nhưng khách và chủ ngồi vào vị trí cũng không có trì hoãn. Đầu bếp trên thuyền là chủ nhân Bình Nhất Lang từ thành Dương Châu cố ý mời đến, đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu dư thừa. Bình Nhất Lang cầm đũa, ngồi ở phía dưới cùng, mặc dù nói hắn là một trong những người quản lý tương lai của sừng dệt, nhưng vẫn là thân phận tôi tớ, ở chỗ này có thể có một vị trí, đích thật là được cất nhắc. Nhưng lấy thân phận ngày xưa của hắn, chỉ là có thể ngồi vào vị trí, Bình Nhất Lang cũng không đến mức được sủng nhược kinh. Đây là yến hội chính thức, xem âm, hoa quả khô, mức quả mặn, đĩa lạnh, đồ ăn nóng, dựa theo trình tự chính thức bưng lên, sau khi đi tuần hữu, liền thay hai món ăn mới. Từng món ăn đổi được để cho Bình Nhất Lang không kịp nhìn, tức là mấy năm trước, thân phận của hắn vẫn cực tôn quý, ở trong cung đình cũng chưa từng hưởng thụ yến hội phong phú như thế. Cũng khó trách lúc trước ở Nhật Quốc, chủ nhân của hắn mang theo hắn đi dự tiệc của đại quan Kết Đan, sau khi đi ra liền khinh thường cười lạnh. Yến hội ngày đó đã làm cho Bình Nhất Lang vì đó kinh thán, không dám coi Kết Đan là màn gì. Mà hôm nay, yến hội của người Kết Đan lại không biết kém bao xa. Nhưng mà để cho Bình Nhất Lang nói, tiệc rượu lần này còn kém một chút. Mặc dù ở bờ sông, cách Đông Hải cũng không xa, nhưng bữa trưa này, bày lên bàn ăn hoàn toàn không thấy cá gì được hoan nghênh nhất, cho dù có cá cùng tôm, tất cả đều là món ăn chưng chín. Bình Nhất Lang chủ nhân ngày thường thích nhất là cá, lúc đi Nhật Bản ăn hải ngư, trở lại Trung Quốc liền ăn cá sông. Theo chủ nhân hắn nói, thiên hạ ngư quái hương vị tốt nhất còn thuộc về Khai Phong Hy Lâu làm cá chép sông Hoàng Hà, nhưng chỉ có lúc vào kinh mới có thể ăn được. Vì khẩu vị của khách quý, thậm chí ngay cả thực đơn cũng đổi. Nịnh bợ đến tình cảnh này, thân phận của hai vị kia rốt cuộc tôn quý đến mức nào? Trong lòng Bình Nhất Lang càng thêm tò mò. Uống 17-18 tuần rượu, vị Phùng Đại Đông gia kia tựa hồ rượu có chút hơi nặng, chỉ vào đĩa thức ăn hỏi chủ nhân của Bình Nhất Lang, nghe nói Trần Đông gia người thích nhất là ăn cá, mỗi bữa ăn không ai vui vẻ, hôm nay sao lại không thấy? Chủ nhân Bình Nhất Lang cười bồi, sợ quý khách ăn không quen, nên không lên. Nếu ông chủ lớn muốn, trên thuyền này của tại hạ cũng có đầu bếp có kỹ năng dùng dao tốt nhất, có thể dùng cá sông câu cá tươi cắt làm cá. Thôi, không cần làm phiền. Phùng lão gia khoát khoát tay, ngoại trừ ở kinh sư và thôn quê, ta cũng chỉ ăn đồ ăn nóng, nước cũng chỉ uống nước sôi lăn qua, bằng không, có mấy người có thể vào Nam gia Bắc mười mấy năm không sinh bệnh nặng. Một vị đông chủ vội vàng chắp tay nói, đa tạ đại đông gia, tại hạ lại học trộm một chiêu. Một đám quý nhân cười lịnh nọt, Phùng lão gia xua tay không thèm để ý, học thì học đi, biểu huynh của ta ngóng trông ai cũng học. Trần lão huynh, thói quen ăn cá chín này của ngươi cũng giống như Âu Dương Nhất Công. Lục Nhất Công có một đầu bếp nữ, giỏi nhất là làm cá. Vị kia của bầy khỉ vào túi vải, cách mấy ngày lại xách cá tới cửa, muốn nếm thử tay nghề của đầu bếp nữ kia. Phùng đại đông gia nói về cổ, mấy vị đông chủ cười làm lành gật đầu, góp vui nói chuyện. Bình Nhất Lang không biết bọn họ đang nói tới ai. Nếu như là danh gia của người Đường, hắn nhất định biết, nhưng Nhật Bản và Trung Quốc lâu ngày không thông tới, chuyện người thời nay lại là mơ hồ không biết gì. Hắn chỉ chú ý tới khẩu âm nói chuyện của Phùng đại đông gia, sau khi uống rượu đã hoàn toàn khác biệt với quan thoại tiêu chuẩn vừa nghe được. Bất luận là mân ngữ hay là ngôn ngữ, Bình Nhất Lang đều có thể nghe hiểu, đây cũng là phương ngôn Trung Quốc thương nhân tới Nhật Bản thường nói nhất. Mà quan thoại Trung Quốc Lạc Dương nhà âm, tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn cũng miễn cưỡng có thể nghe và nói. Mà khẩu âm hiện tại của nhà Phùng Đại Đông, không giống với mấy loại tiếng địa phương nhà Hán mà Bình Nhất Lang biết, chỉ là gần với giọng của Lạc Dương hơn một chút. Hẳn là tiếng phương Bắc. Bình Nhất Lang có chút hăng hái phân tích thân phận của đối phương. Nhưng biết tiệc rượu kết thúc, khách nhân thừa lúc say mà về, hắn cũng không thể từ trong lời nói của tiệc rượu tìm ra mấu chốt lộ ra thân phận của đối phương. Chỉ biết là quý nhân rất tôn quý. Cho dù là Bình Nhất Lang, biết trong triều Đại Tống có một người họ Hàn, thân phận cực kỳ tôn quý, nghe nói là Bồ Tát chuyển thế, trong miệng người khiết đan cũng không dám có chút nào không kính nể. Nhưng Bình Nhất Lang cũng không cho rằng hai vị khách nhân sẽ là người của nhà quý nhân, bọn họ sao có thể lăn lộn với thương nhân. Có lẽ là bởi vì ban đêm nhớ tới vị kia, cho nên ngày sau vô sự, Bình Nhất Lang liền ra đường tìm một thư phường đi vào. Trong các loại sách vở phong phú, chuyên môn chọn lựa tác phẩm ký tên kia. Ngay khi hắn cầm lấy một quyển không ký tên, lại bị tiểu công xưởng thề nói là do chính tay hắn viết, liền nghe thấy sau lưng có người nói. Những sách vở này đều cấm di nhân mua, nếu chuyện ngươi mua sách báo quan cho người ta, chủ nhân nhà ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Ngươi vẫn nên cẩn thận chút, chủ nhân nhà ngươi không phải không đối đầu. Bình Nhất Lang vội buông sách, quay đầu nhìn lại, đã thấy là vị Hàn tiểu quan nhân hôm qua. Thiếu niên tướng mạo anh tuấn, thân hình cao ngất, trên người vẫn một mạc, không nhìn thấy bất cứ vật trang sức nào, chỉ có trên tay cầm một cây quạt xếp không đúng lúc. Phía sau hắn, có hai người hầu tháo vát, đang cảnh giác đánh giá mình. Bình Nhất Lang vội tiến lên chào hỏi, Hàn tiểu quan nhân thoải mái nhận lễ, chỉ vào mấy bộ sách hắn vừa mới chọn lựa, không cần mua những quyển sách này, sẽ hại chủ nhân nhà ngươi. Lệnh cấm này của triều đình, bình thường mặc dù không có người quản, nhưng nếu là có người đầu tiên tố cáo, trong nha môn cũng không có khả năng không để ý tới. Bình Nhất Lang còn chưa nói gì, tiểu công hiệu sách bên cạnh đã nghe thấy, vội vàng chen đến giữa Bình Nhất Lang và giá sách, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lần này Bình Nhất Lang không thể mua mấy bộ sách hắn thích nữa, thất lạc từ trong thư phòng đi ra, không dám có lời oán hận gì với Hàn tiểu quan nhân, nhưng bay đầu nhìn vào trong hiệu sách, cũng không khỏi có vài phần lưu luyến không rời. Muốn đọc sách, trước tiên cứ lấy hộ tịch rồi nói. Hàn tiểu quan nhân nói, có hộ tịch của Đại Tống, cho dù là người Trung Quốc, không còn là ngoại gì, tự nhiên là muốn mua sách gì thì mua sách đó. Đa tạ tiểu quan nhân chỉ điểm. Bình Nhất Lang cung kính nói lời cảm tạ. Hàn tiểu quan nhân khoát tay chặn lại, ngươi cũng đừng cảm ơn nhanh như vậy, đây đích xác là biện pháp, nhưng một người ngoài muốn lấy được hộ tịch Trung Quốc, nào có dễ dàng như vậy. Còn không biết cần mấy năm đây. Nhưng cuối cùng cũng là một suy nghĩ. Bình Nhất Lang thở dài. Hàn tiểu quan nhân nheo mắt lại, trong ánh mắt lại nổi lên thần sắc tò mò, trước đó ngươi nói mình là dân chúng bình thường của Uy Quốc, ta cũng không tin, ngươi nói chuyện một chút cũng không giống. Lần này, càng khó làm cho người ta tin. Có thể biết chữ đọc sách, trong Nam Tử Đại Tống cũng chỉ có 1/2, ta cũng không cảm thấy một thứ dân Uy Quốc bình thường có thể đọc hiểu sách nhà Hán. Bình Nhất Lang cứng họng, ấp a ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra được nguyên cớ, tiểu nhân. Thôi, dù sao bây giờ cũng không còn nước qua nữa, thân phận của ngươi là gì cũng không quan trọng. Hàn tiểu quan nhân khéo hiểu lòng người nhẹ nhàng buông tha, lại làm cho sắc mặt Bình Nhất Lang tái nhợt. Ba một tiếng vang kinh đường mục, trên tiểu lâu bên cạnh truyền đến tiếng trầm bổng du dương, lại nói tống giang kia. Hàn tiểu quan nhân bị rời sự chú ý, ngẩng đầu nhìn sang, trên lầu hai của tiểu lâu đã ngồi đầy người. Hóa ra là nói cựu vực, chính là cựu vực du ký mà ngươi vừa mới muốn mua. Là Hàn tướng công sáng tạo cựu vực. Chẳng lẽ còn có nhà khác sao? Thiên hạ chia làm cựu châu, dưới cựu châu lại có cựu châu, chỗ ở của Đại Tống Thần Châu này chỉ là một trong những cựu châu nhỏ. Hàn tướng công năm xưa gặp tiền, Chu Du 9981 châu này, sau khi trở về không gì không biết, sáng lập một sự nghiệp lớn, làm được tể tướng lòng dạ rộng lớn, cũng không coi trọng bản thân, lại viết lên bút viết bộ cựu vực này, hy vọng người khác cũng có thể có phần kỳ ngộ này của hắn. Hàn tiểu quan nhân vừa nói vừa cười trộm, bộ dáng mím môi cười, làm cho lời của hắn chỉ còn có 1/2 có thể tin. Nhưng lời này của hắn, ở chỗ người khác cũng đã nghe nói qua. Hàn tướng công còn nói muốn chế tạo thuyền hơi nước. Thuyền hơi nước, hiện tại mặc dù không có chế tạo ra, nhưng xe hơi nước rất nhanh đã có. Người Liêu đều học chế tạo máy hơi nước. Hoàng đế Liêu Quốc đã nói, chỉ cần có thể chế tạo ra máy hơi nước, liền có thể phong vương, uy quốc, cao ly tùy ý chọn một cái. Hàn tiểu quan nhân tràn ngập tự hào nói, bất quá hắn nói xong, lại mím môi nở nụ cười. Bình Nhất Lang nghe trong lòng đau xót, gia luật lao tặc lại muốn đem quốc gia của mình tặng cho thợ thủ công. Nhưng nếu như là lợi khí giống như hỏa pháo, cho dù liệt thổ tặng cho, cũng tuyệt đối là đáng giá. Đáng tiếc bọn họ là hưởng phí tâm tư, vẫn là Đại Tống ta trước tiên làm ra máy hơi nước. Hàn tiểu quan nhân đắc ý nói, nếu ngươi có lòng, mỗi ngày rút non nửa canh giờ nghe một chút, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Bình Nhất Lang nhìn hắn, đột nhiên quỳ xuống, trịnh trọng bái một cái. vô duyên vô cớ, làm sao lại hại mình, chỉ có thể là chỉ điểm. Nhớ tới phản ứng của Hàn tiểu quan nhân trên công trường ngày hôm qua, hắn càng thêm tin tưởng. Phương Lược phục quốc cùng trị quốc, có lẽ ở ngay trong này. Đa tạ tiểu quan nhân, tiểu nhân nhất định sẽ cẩn thận lắng nghe. Chương 274. Thiên tôn dần ẩn gần hoàng hôn. Chương 274. Thiên tôn dần ẩn gần hoàng hôn, thượng. Nhị ca, người rốt cuộc đã trở về. Hàn Trung vừa mới đi vào hậu viện Hàn phủ đã nhìn thấy tỷ tỷ Hàn Tranh của hắn. Thiếu nữ này có dung mạo thanh lệ tuyệt tục, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại có thêm chút khí khái hào hùng, làm mờ đi vẻ chấn động mà dung mạo của nàng mang lại. Hàn Trung nhìn thấy nàng, tựa như chuột gặp mèo, vội vàng túi đầu, "Tỷ tỷ." Cô gái chống nạnh, không có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào, chơi quên về nhà. "Nào dám quên. Tỷ tỷ xuất ra rồi, tiểu đệ gãy chân cũng sẽ bỏ trở về." Hàn Trung hì hì cười nói, "Ngươi sẽ nói ra chứ?" Hàn Nghiên đỏ mặt, nhìn về phía tiền viện, tứ thúc cũng trở về rồi, đang ở bên ngoài nói chuyện với phụ thân. "Ta đi vào bái kiến nương nương và dì dì trước." Nương nương ở trong phòng, nói chuyện với A Nương. Vân Di dẫn theo Luca, thất ca bọn họ ở hậu viên đọc sách, dì Tâm ở phòng bếp nhỏ. Hàn Ly bồi Hàn Trung đi vào trong, đánh giá đệ đệ của mình, "Mầu rồi, gầy rồi. Đi Giang Nam chơi một chuyến, không có tâm tình chơi hoang dã nữa nhỉ?" "Chơi ở đâu?" Lúc này, lạnh lẽo dữ dội, vừa ướt vừa lạnh, từ trong xương cốt phát lệ. "Ở bên đó liền muốn về nhà sớm một chút. Người cứ nói hiệu nói vượng. Chơi lâu như vậy mới về, không phải vui quên trời đất thì là gì?" Nhẹ nhàng vượt qua một bậc cửa, Hàn Kiệt quay đầu nhìn đệ đệ, "Có tới những nơi không nên tới không?" Hàn Trung sửng sốt một chút, sau khi tỉnh ngộ lập tức kêu lên, "Ta phải đi thật, tứ thúc còn không bắt ta hồi kinh, để phụ thân đánh chết ta." Hàn Dĩnh nâng cánh tay lên, vỗ đầu Hàn Trung như đang dỗ trẻ con, được rồi, tin ngươi đi, tin ngươi đi. Tiểu đệ sẽ trở về, có mang lễ vật cho tỷ tỷ. Còn có mấy thứ cho tỷ tỷ các nàng trong phòng." Hàn Nghiên nói, "Gặp người thì tặng lễ, đều học được giống như tứ thúc." Hàn Trung cười nói, "Tiểu đệ này gọi là trường tụ thiện vũ. Đi đi về về một chuyến không dễ, mang nhiều lễ vật một chút, cũng coi như tận tâm ý đồ vật quá nhiều, cứ để ở bên ngoài, đợi lát nữa dỡ xe, lại mang vào." Hàn Trung trở về mang theo rất nhiều lễ vật, lấy tướng phủ chi tôn, các công tử Hàn gia, trong tay đương nhiên không thiếu thứ tốt. Ngày lễ ngày Tết, sinh thần đều có người vội vàng tặng lễ. Nhưng người ngoài tặng lễ, trung quy không biết sở thích như huynh đệ nhà mình. Lão Tam thích tàng thư, đặc biệt thích so sánh với một quyển sách khác nhau. Hàn Trung mang theo cả một giường, chỉ riêng Cựu Vực Du Ký đã có 3 nhà xuất bản. Lão Tứ thích thư pháp, Hàn Trung liền mang theo rất nhiều bìa văn do chính tay hắn in. Bốn vị huynh đệ ở phía dưới đều còn nhỏ, Hàn Trung liền mang theo rất nhiều đồ chơi hiếm lạ ở kinh sư. Dựa theo sở thích của mấy huynh đệ, Hàn Trung chuẩn bị lễ vật cho từng người một. Lễ vật cho tôn trưởng cha mẹ càng chuẩn bị thỏa đáng. Nghe Hàn Trung đếm kỹ một hồi, Hàn Viện hơi thu lại nụ cười, lo lắng nói, "Tiêu hết bao nhiêu tiền à? Tiền tiêu vặt đừng tiêu lung tung, để nương nương biết sẽ bị mắng đấy." "Cũng không tốn bao nhiêu, đều là chút tiền nghi, đắt đến tiểu đệ cũng mua không nổi. Có chút là ông bà ngoại muốn mang về. Ngoài ra còn có một chút, là muốn chuyển giao cho nhị cứu cứu, nhị cứu mụ, Kinh ca ca, còn có Việt nương muội muội." Nghe đệ đệ nhắc tới biểu muội, Hàn Lộ liền không cười, trước đó vài ngày, Việt nương tới nhà một chuyến, nhìn khí sắc không tốt lắm, người trong cung phái tới quản rất nghiêm, chỉ thoáng ngồi xuống liền đi. Nghe được tin tức của Vương Việt Nương, sắc mặt Hàn Trung ảm đạm một chút, gượng cười nói, "Trong cung cũng quản quá nhiều, còn chưa gả đi, đã phái ma ma tới đây. Ai bảo Thái hậu là loại tính nết này?" Thái hậu cũng không nói gì, ngược lại bà ta gấp đến độ giống như cái gì. Hàn Quốc tức giận, "Nương nương lần trước vào cung, trên đường gặp Thái phi ngay cả lễ cũng không đáp lại. Nương nương giận rồi sao?" Hàn Trung vội vàng hỏi. Hàn Viện lắc đầu, "Nương nương không nói gì, là chọc Thái hậu tức giận. Ngày hôm sau, còn cố ý mời nương nương đi, thay Thái phi nói xin lỗi." Sắc mặt Hàn Trung lạnh lùng, ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng không nói, chẳng trách thanh danh Thái phi không tốt. Hàn Tuân nhíu mày, vẻ mặt có thêm một phần lo lắng, nếu thật sự là quan gia thân chính, nghe Thái phi nói bậy, còn không biết nhìn nhà chúng ta thế nào. "Không cần lo lắng, có phụ thân ở đây." Hàn Viện lập tức nhuyễn miệng cười, "Đúng vậy, có phụ thân mà. Cả ca đi đâu rồi?" Hàn Trung hỏi. "Cả nhà Tô tỷ tỷ đến kinh sư, ở trong phủ Tô Bình Trường, ca ca hôm nay đến bên kia gặp nhạc phụ." "Tỷ phu đâu? Hắn còn muốn đọc sách." Hàn Kiệt trả lời một câu, mới cảm thấy nói lỡ, nhất thời hai gò má ửng đỏ, nhấc chân hung hăng đá Hàn Trung một cước, "Còn không phải sao?" "Còn không phải cái gì?" Tỷ đệ hai người nói lời này, đã đến trước chính phòng hậu viện. Hàn Tranh xấu hổ mang theo một tiếng kêu tức giận, cũng làm cho Vương Ngao cùng Chu Nam trong phòng nghe thấy được. Nghe thấy bên trong hỏi, Hàn Lộ liền trừng mắt nhìn Hàn Trung, chạy vào trong nhà, "Nương nương, nhị ca ước hiếp ta." "Nhị ca ước hiếp ngươi? Ngươi không ước hiếp hắn là tốt rồi." Chu Nam đứng lên, tiến lên đón Hàn Trung, "Nhị ca trở về." "Hài nhi bái kiến nương nương, dì Nam." Hàn Trung trước chỉnh trang quần áo một chút, sau đó vào nhà, quỳ xuống bái kiến Vương Ngao cùng Chu Nam. Vương cùng gọi con trai đến, cẩn thận đánh giá một phen, thấy không có chỗ nào va chạm, mới yên lòng hỏi, "Đi Giang Ninh gặp ông ngoại ngươi, bà ngoại." "Ông ngoại, sức khỏe bà ngoại đều tốt, ông ngoại bây giờ mỗi ngày ở nhà đọc sách làm thơ, cách hai ngày còn đi thư viện một chuyến." Vương cùng nghe xong, lại nhịn không được oán giận, đều bị bệnh một trận, còn không biết nghỉ ngơi. Hàn Trung cười nói, "Bà ngoại cũng nói ông ngoại như vậy." Trong lúc nói chuyện, Tố Tâm và Vân Nương dẫn theo mấy đệ đệ đều tới. Nghiêm Tố Tâm nhìn Hàn Trung, cười nói với Vương cùng, "Nhị ca đi ra ngoài một chuyến, cao lên, cũng già dặn hơn nhiều." Vân Nương nói, "Chỉ là hơi gầy, có phải là ăn không ngon không? Bên ngoài khẩu vị không ngon bằng trong nhà." Nhưng Hải Nhi cũng không nói, chỉ là vì cao lớn hơn một chút, nên mới gầy đi. Lúc ở bên ngoài, tứ thúc còn ép Hải Nhi ăn nhiều đồ ăn, nói là ra ngoài không thể so với trong nhà, khẩu vị cũng đừng chú ý, chỉ có lấp đầy bụng mới có tinh thần. Hàn Trung hiếm khi ra ngoài một chuyến, cũng không phải giống như năm ngoái, Giang Nam bởi vì Vương An Thạch bệnh nặng mới đi, vẫn luôn canh giữ ở Giang Ninh, mà là ở Giang Đông, hai chiếc lượn quanh một vòng, trải qua rất nhiều chuyện. Hắn cười cười nói nói, trước hết để cho người ta đi ra ngoài lấy lễ vật, lại lấy ra thư mang về cho Vương Ngao. Ngay khi Hàn Trung tiến vào hậu viện, Hàn Cương Chính và Phùng Tòng Nghĩa đang nói chuyện, tình hình Giang Nam thế nào? Những thứ khác đều không tệ lắm, chỉ có nghề dệt hộ là không tốt. Lời lẽ nghĩa khí ít mà ý nhiều, vải lụa dân tự dệt hiện tại bán không được nữa, tơ sống cũng không được nữa. Giang Nam lấy nhà dệt vải mà sống, có thể trồng trọt 10 mẫu đất, một năm có thể có mười mấy thất lụa, khẩu phần lương thực, tiền thuê và thuế phú đều từ đó mà đến. Hiện giờ chỉ còn lại có đất để bảo thực, tối đa cũng chỉ có thể nuôi sống 3 người, điều này làm nông dân phải giảm tô. Chuyện làm ruộng tuy không bắt mắt bằng chuyện xưởng dệt vải, nhưng số lượng quả thật so với mấy năm trước đều nhiều hơn. Điều này cũng không có cách nào. Hàn Cương không có cách nào cảm khái quá nhiều, sản xuất nông nghiệp bị sản xuất công nghiệp hóa đào thải, đây là chuyện tất nhiên. Ngoại trừ chuyển thành sản phẩm công nghệ, chỉ cần là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, sản phẩm thủ công không thể tranh giành thị trường với sản phẩm công nghiệp. Phùng Tòng Nghĩa cũng rất bình tĩnh, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng thì sinh tồn. Tranh không lại chính là tranh không thắng, thông minh chuyển nghề, có nghị lực đi học dệt vải, cái gì cũng không có, vậy cũng chỉ có bị đào thải. Tơ lụa dệt từ máy và tơ sống của máy móc, chất lượng tốt hơn so với đồ thủ công của nhà dân. Sự khác biệt lớn nhất giữa máy móc và thủ công, một là quy mô, một là ổn định, hai là máy móc chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như là các loại tơ lụa hoa văn đặc thù như sợi chỉ thì kỹ thuật chế tạo nằm trong tay quan phủ và một bộ phận sản xuất cực ít. Tơ lụa do nam canh nữ dệt thành chỉ có thể là tơ lụa bình thường nhất. Mà máy móc sản xuất tơ lụa chính là ở đẳng cấp này. Tơ lụa cao cấp, máy móc sản xuất không được, nhưng tơ lụa sản xuất ra từ máy móc lại có thể lấy sản lượng và chất lượng làm ưu thế, đem thị trường dệt tơ lụa dân gian phá đổ. Sản xuất nhỏ bị đào thải, đây là tiến trình lịch sử. Tuy nói là Hàn Cương thúc đẩy xe, nhưng hiện tại hắn cũng kéo không nổi. Đồng tính giá rẻ cho những người bị hại chính là nước mắt cá sấu, ngược lại là một sự trầm trọng. Qua ít ngày nữa, triều đình sẽ gia tăng sản phẩm đường sắt. Mỗi địa phương đều có đặc sản riêng, nếu có thể vận chuyển ra, cũng có thể bù đắp một chút tổn thất trên tơ lụa. Ở phương diện này, quan phủ sẽ tiến hành dẫn đạo. Đây là chuyện tốt. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, rồi lại hỏi, không phải nói điều kiện xây dựng đường sắt phía nam không bằng phía bắc, trọng tâm xây dựng đường sắt tạm thời còn không di chuyển về phía nam sao? Máy hơi nước gần như đã có thể dùng rồi. Qua vài ngày nữa, cậu bảo bên quân khí giám của thương hội mua bản thiết kế và giấy phép sản xuất. Phùng Tòng Nghĩa vui vẻ ra mặt, ca ca phải đem giá tiền coi như thấp một chút. Triều đình vì máy hơi nước mà tiêu xài bao nhiêu? Có thể thấp được sao? Cùng nhau gom góp 20 vạn quan, ít sẽ có người nói ra nói vào. Hàn Cương nói, bản vẽ sau khi lấy về, phải so sánh với máy hơi nước bên trong thương hội, không nên mô phỏng toàn bộ, nền tảng thương hội nghiên cứu trước đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Phùng Tòng Nghĩa trịnh trọng gật đầu, tiểu đệ hiểu rõ, ca ca yên tâm. Vậy là tốt rồi. Phùng Tòng Nghĩa nói như vậy, Hàn Cương liền yên tâm, lại hỏi một chuyện khác, ngươi đã xem qua Tú Châu phường Ủy Nhân, tình huống thế nào rồi? Đó không phải là nhà máy tơ tằm, mà là xưởng xay bột mở dầu. Phùng Tòng Nghĩa cười lạnh, người hoa đi vào, không ép dầu trong xương ra, đem xương cốt ép thành phấn, những người đó cũng sẽ không thỏa mãn. Cũng may Liêu Quốc có thể không biết xấu hổ đem người bán đi. Số lượng người Uy Quốc không ít hơn Liêu Quốc bao nhiêu, gia luật tất tân đương nhiên phải phòng ngừa chú đáo, tránh cho ngày sau phiền toái. So với buôn bán phụ nữ và trẻ em, hắn đem Nam Đinh Uy Quốc đưa vào hầm mỏ, đó mới gọi là tàn nhẫn. Hiện tại tính là gì? Còn phòng ngừa chú đáo cái gì? Người Hoa cấp cao giết sạch, hiện giờ ngay cả người quen biết người Nhật cũng chẳng có mấy, ngay cả người dẫn đầu cũng không có. Đây là cách làm thông minh nhất. Diệt văn pháp của Uy Quốc, biến Uy Quốc thành nữ trực, bộ tộc biên hoang như thất vi, thống trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Uy Quốc xong rồi, Cao Ly cũng không còn nhiều lắm. Một thời gian nữa cũng sẽ bán ở bên này. Phùng Tòng Nghĩa lo lắng nói với Hàn Cương, ca ca, chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ không kiêng nể gì như thế? Nói không chừng thương hội cũng sẽ mang đi, dù sao cũng quá tiết kiệm chi phí. Đây là hai con đường. Một là đi theo tuyến kỹ thuật thuần túy, thông qua sự phát triển kỹ thuật giảm chi phí xuống, một cái khác chính là dựa vào áp bức công nhân, làm nhà máy mồ hôi nước mắt. Con đường khác nhau, lập trường đương nhiên cũng khác nhau, đơn thuần từ hiệu quả mà nói, không thể nói ai tốt ai xấu, hơn nữa hai con đường cũng không phải đối lập, cũng có thể tham gia. Nhưng kỹ thuật tiến bộ có thể mang đến sự tiến bộ của xã hội, nhà máy huyết hãn tuy rằng cũng có thể, nhưng tốc độ tiến bộ sẽ chậm hơn nhiều. Hàn Cương cũng không muốn tập tục của Ung Tần thương hội bị bại hoại. Qua vài năm nữa, trên báo sẽ tuôn ra, cuộc sống của bọn họ không tốt. Cho dù là người Nhật, đó cũng là người, không xem người như con người, có mấy người sẽ đứng về phía bọn họ. Chương 275. Thiên Tôn tiệm ẩn gần hoàng hôn, 1. Chương 275. Thiên Tôn tiệm ẩn gần hoàng hôn, trùng. Hàn Cương nói lời hung ác, khiến Phùng Tòng Nghĩa nghe rất thoải mái, nên đối phó những gia hỏa tâm can phế đen đi này đừng nhìn hắn lúc xuống Giang Nam xưng huynh gọi đệ, nhưng sau khi mất mặt, Phùng Tòng Nghĩa hận không thể để cho tất cả bọn họ đều táng ra bại sản. Chỉ là báo chí thôi còn chưa đủ. Phùng Tòng Nghĩa nói, trung gian phải viết, để những người kể chuyện kia đến giúp tuyên truyền, còn có kịch bản tác kịch, để cho người ta mang sắc mặt của những thương nhân lòng dạ hiểm độc kia đến ban ngày ban mặt. Hàn Cương cười nói như vậy, bọn họ sẽ thành chuột chạy qua đường mất. Đúng là phải qua đường mới được. Nếu đi cửa bên mà phát tài, vậy người nào còn có thể đàng hoàng đi làm việc chính? À, Phùng Tòng Nghĩa nhìn Hàn Cương, vội vàng bổ sung, đương nhiên, không thể chỉ hoan đến đại sự thúc đẩy công nghiệp phát triển. Hàn Cương gật đầu, hắn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp sẽ không dao động, võ dung cá nhân không có tác dụng gì trước mặt quân trận, sản xuất tự cấp tự túc, trước mặt máy móc sản xuất cũng không thể đặt chân. Đây là thiên hạ đại thế, hồng thủy thế tới, ai có thể ngược dòng mà lên? Đừng nói là tiểu nông, cho dù là máy móc trước kia cũng không thể dừng chân trước khi cập nhật. Phùng Tòng Nghĩa du mắt xuống, nói với Hàn Cương, tiểu đệ ở tòa nhà phía đông thành, năm ngoái mở một cái nhà xay bột, từ sáng sớm đến tối muộn. Tiểu đệ ở ngoại thất náo loạn vài lần, tiểu đệ mãi không được, nghĩ ra tiền để đông ra của cái nhà xây bột này dọn nhà, nhưng hắn không chịu chuyển, nhiều gấp đôi tiền mua nhà của hắn cũng không làm. Trượng thế những người, chính là bôi đen mặt của ca ca ngươi. Chỗ gần mở cái nhà xây bột khác, dùng giá thấp đẩy hắn đi, lại cảm giác quá thua thiệt, ta là không có biện pháp bắt hắn. Hiện tại có biện pháp. Đương nhiên là giành lấy máy hơi nước trước, mở xưởng xây hơi nước chèn sập hắn. Năm xưa khi trên biển Hà còn có xưởng thủy lực, lợi dụng thủy lực khi không của biển Hà, mỗi năm đều kiếm được 10 vạn quan. Toàn bộ tiểu lâu chính điếm Đông Kinh đều là xưởng biển thủy nghiền bột gạo, chứ không phải trong tiệm tự mình mài. Từ khi chế tạo thiết khí của quân khí dám thay thế xưởng xay thủy lực, bất luận là xưởng xay gió hay xưởng xay súc vật, đều không thuận tiện bằng sử dụng xưởng xay thủy lực. Nhưng bây giờ có máy hơi nước, theo cách nói của Hàn Cương là công suất cường đại, phí tổn rẻ tiền, tùy ý có thể dùng, chỉ cần một máy hơi nước, cộng thêm tối xay gạo mài, chỉ là hạng nhất mì xay gạo mài, là có thể khiến toàn bộ xay bột ở kinh sư Trương Đại Cắt đóng cửa. Mà thủy lực Ma Phượng, nhìn có vẻ tiết kiệm được tiền tuổi lửa hơn máy hơi nước, nhưng trước tiên phải có tiền mua được đất quý hai bên biển Hà, còn phải khiến triều đình đồng ý cho mượn thủy lực biển Hà, phí tổn này là vượt xa giá cả than đá. Máy hơi nước chỉ cần có thể đưa vào thực dụng, máy nghiền và máy xay bột đồng bộ thì rất dễ dàng thiết kế ra. Có lợi nhuận hậu hĩnh trước mắt, lại có thể tham khảo thủy lực, sức gió, máy móc đương nhiên sẽ không chậm. Nếu thật sự mở xưởng xay hơi nước trước Phùng Tông Nghĩa, không chỉ có xưởng xay bên cạnh phòng ngoài của hắn, mà các xưởng xay khác ở kinh sư cũng phải đóng cửa. Thật ra thì, Hàn Cương sau khi nghe xong liền nói, ngươi để cho mấy cửa hàng dùng nhà hắn mài, làm sinh ý một năm, lại mời hắn tới cửa làm khách, thiếu sinh thương lượng, lại cung cấp cho hắn một cửa hàng tốt gấp đôi, cùng hắn hợp tác buôn bán xay bột, hắn làm sao có thể không dọn nhà. Đây thật đúng là ý kiến hay. Phùng Tông Nghĩa vỗ tay tán thưởng, nhưng từ nét mặt của hắn xem ra, lại không có quá nhiều kinh ngạc, hẳn là sớm đã nghĩ đến, nếu là những gia hỏa giang nam lòng dạ hiểm độc kia, đều cùng ca ca ngươi nhân nghĩa, thích cả hai cùng có lợi, liền không có chuyện lúc này đây. Hàn Cương lắc đầu, khó a. Dùng hết khả năng giảm xuống phí tổn, mở rộng phạm vi lợi nhuận, đây là đặc điểm của nhà tư bản. Vì 300% lợi nhuận, nhà tư bản có thể treo cổ dây thừng của mình cũng có thể bán cho kẻ địch. Nếu nói thật, mỗi một việc mà xưởng chủ Lưỡng Chiết Ti làm đều là thế giới kiếp trước của Hàn Cương từng xuất hiện. Bọn họ không làm, tự nhiên sẽ có người làm. Sớm muộn gì trong Ung Tần Thương hội cũng sẽ có người cảm thấy khai phá kỹ thuật mới, bóc lột lợi ích từ người công nhân, có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Chỉ cần không để Hàn Cương phát giác, ngầm làm một chút cũng không sao. Hiện tại sở dĩ còn chưa có hoàn toàn là vì hiện tại lợi nhuận còn đủ nhiều. Mà các chủ xưởng dệt vải Đông bây giờ còn cảm thấy vì một chút tiền, lại bước lên nguy hiểm mất đi tín nhiệm của Hàn Cương, không khỏi có chút không đáng. Nhưng Hàn Cương cũng không dám mạo hiểm đi khảo nghiệm nhân tính, chỉ có thể nghĩ ngày sau lấy đám xưởng chủ nhà máy tơ ở Giang Nam, giết gà cho khỉ xem. Nhà máy tơ của Giang Nam thì phải xem bọn họ làm thế nào. Sống hay chết đều phải xem chính bọn họ. Hàn Cương nói, tất cả đều là do lòng tham, tức là đi vào tử lộ, cũng là bọn họ tự tìm. Xưởng tơ Hà Bắc không có lòng tham như vậy, công nhân tuy khổ, nhưng cũng không nháo đến nông nôi đó. Người Bắc này và người Nam, thật đúng là có khác biệt. Phát biểu kỳ thị như vậy khiến Hàn Cương bật cười, đó là vì Hà Bắc không thích hợp nuôi nhiều tầng quý, chỉ mở một vụ, muốn bóc lột cũng bóc lột không được bao nhiêu, dân chúng cũng không bị hao tổn nặng. Nếu khí hậu giống như Giang Nam, xem bọn họ làm thế nào. Lừa gạt bên ngoài, ngươi không muốn mình cũng bị lừa. Phùng Tông Nghĩa ngượng ngùng cười hai tiếng, lại có vài phần không phục nói, thật ra vẫn còn có chút khác biệt. Hàn Cương nói, nếu Tây Vực làm nhà máy dệt vải, ngươi xem Vương Cảnh Thánh sẽ làm như thế nào? Vương Tuấn Thần đóng quân ở Tây Vực, đã sớm bắt đầu trồng trọt ruộng đông. Mấy năm nay, hắn chiếm cứ mấy ốc đảo lớn dưới chân Thiên Sơn, thông qua kênh ngầm dẫn nước tuyết trên Thiên Sơn xuống. Ruộng lương thực không đề cập tới, chỉ là khai khẩn ra ruộng đông, cũng đã vượt qua 700 cảnh. Cái này đã tương đương với 1/10 của ruộng đông quan Tây, lúc Tây. May mắn hắn không muốn làm. Phùng Tông Nghĩa cảm thấy may mắn, nếu làm được, Tây Vực sẽ gây tai họa cho hắn. Vương Tuấn Thần có sản nghiệp ở lúc Tây, xưởng dệt vải cũng có một nhà hắn, còn chưa nghĩ tới việc lợi dụng những ruộng vải dệt vải thuộc về quan sản và di dân này để dệt vải. Hai đại đô hộ phủ Bắc Đình, Tây Vực cũng từng đề nghị, do triều đình xây dựng xưởng dệt vải Đông, từ đó cung cấp quân nhu, cũng kiếm quân phí. Nhưng Hàn Cương ở ngay giữa thư, dễ dàng lấy danh nghĩa tranh lợi với dân mà phủ quyết. Cũng đáng tiếc, Đông Tây Vực không vận chuyển ra được, nếu không sản lượng Đông vải còn có thể gia tăng. Bên quan Tây chuyển như thế nào? Hát phong dịch một năm chỉ cạo một trận gió, từ mùng 1 tháng Giêng cạo đến ngày 30 tháng Chạp, cuồng phong nổi lên, tảng đá to bằng cái thất đều lăn đầy đất. Thùng xe làm bằng sắt cũng có thể bị thổi bay, xây đường sắt cũng vô dụng. Tây Vực, Lũng Tây, cách xa nhau 4.000 dặm, hơn nữa ở giữa còn phải đi qua mấy chỗ hoang mạc đầy gió lốc. Cho nên sản xuất 700 khoảnh ruộng đông, trên cơ bản đều là làm thành quần áo mùa đông. Thứ nhất, đông từ Tây Vực vận chuyển đến quan Tây không dễ dàng, phí vận chuyển cao hơn nhiều so với phí tổn. Thứ hai, Tây Vực cũng đích xác cần những nguyên liệu này để bổ sung, so với lông dê, so với tơ lụa, giá cả đông đơn thuần thật sự không cao. Chờ đến khi Vương Cảnh Thánh giải quyết xong Hán Quốc, nhà xưởng cần than đá và sắt, cũng không thể thiếu nước, Y Lệ Lê Hà Cốc là nơi thích hợp nhất để thiết lập nhà xưởng. Cũng không có ý định kiếm tiền từ đó, mà là quá xa, cũng không còn được, cũng không nhất định phải quản, ngày sau tự nhiên có biện pháp. Hàn Cương nói, có điều di dân cũng quá xa, so với Tây Vực, người nguyện ý đi Lưỡng Quảng còn nhiều hơn Vân Nam một chút. Triều đình tuyên truyền Lưỡng Quảng, Vân Nam nhiều lắm. Triều đình vẫn luôn cổ động di dân, nhất là trên báo chí đã nhiều năm, ngay cả những ngày tháng mệt mỏi cũng đang tuyên truyền di dân. Hàn Cương cải cách khoa cử, tân tăng tú tài, cử nhân đều có giấy chứng nhận ruộng hoang do triều đình phát hành. Chỉ cần di dân, trên 100 mẫu đất dễ dàng tới tay. Giang Nam ở 1.000 năm trước là dạng gì? 2.000 năm trước là dạng gì? Không phải vô số tiên dân tiếp tục cần cù chăm chỉ sinh sống hơn 1.000 năm, sao có thể có quê hương như bây giờ? Từ yếu điền duy hạ, quyết phú hạ thượng, đất đảo di hủy, quyết chi phiếu bối, đến khi đồng thời lương quấn 10 vạn quan, cưới hạc hạ Dương Châu, Dương Châu biến hóa là rõ ràng. Nếu đất đai Giang Hoài ướt đẫm của Đại Vũ có thể biến thành đất lành vui vẻ như bây giờ, nếu đã đến tùy đường, cũng chỉ có mấy huyện Phúc Kiến, có thể biến thành nơi văn nhân tập trung, vậy hoặc nước mưa sung túc, hoặc khí hậu hợp lòng người hai quảng, Vân Nam đương nhiên cũng có thể trở thành Giang Nam kế tiếp, Phúc Kiến kế tiếp. Triều đình không ngừng tuyên truyền như thế, không ngừng cổ động hô hào, quy mô di dân biên cương tất nhiên là càng lúc càng lớn, tuy không thể nói ngựa xe như nước, nhưng trên số lượng, gia đình chủ động di dân, hàng năm đều vượt qua 5000 hộ. Đương nhiên, nguyện chủ động tới Tây vực ít nhất cũng chưa vượt qua 3 vị số, hơn nữa đều là người nhà phạm nhân bị phán đẩy Tây vực, gặp xá không được về. Quân đội thủ hạ của Vương Cảnh Thánh hầu như đều đã an cư ở Tây vực, cưới phụ nhân địa phương. Qua vài năm nữa, triều đình lại phái quân đi Tây vực. Chỉ cần cưới vợ, sinh con, phân chia, tin tưởng tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ an tâm ở lại. Có thể phái nhiều một chút là tốt nhất. Phùng Tòng Nghĩa luôn ủng hộ khai phá Tây vực, ý lại vừa cười vừa nói, lần trước là Tây quân, lần sau đến phiên kinh doanh. Vậy phải xem tình hình. Hàn Cương nói một câu, chuyện Sừng Tơ, ngươi lưu ý giúp ta nhiều hơn, qua 2 năm nữa, triều đình sẽ chuẩn bị không nạp lụa nữa, mà đổi thành tiền. Tinh thần Phùng Tòng Nghĩa phân chấn hẳn lên, vội vàng hỏi, triều đình định phát hành bao nhiêu tiền bạc? Năm nay là 200 vạn quan. Phùng Tòng Nghĩa tính toán trong lòng một chút, gật đầu nói, vậy không sai biệt lắm liền không có vấn đề. Tơ lụa ở Đại Tống sở dĩ quan trọng, đó là bởi vì tơ lụa ở trên trình độ rất lớn, thay thế tác dụng của tiền tệ. Trong kho phong thung của triều đình, một bộ phận rất lớn cất giữ là tơ lụa, mà không phải tiền tệ. Trước kia, bởi vì đồng tiền sắt quá mức nặng nghề, cũng không tiện cho các thương nhân mang theo vào Nam ra Bắc, cho nên chất lượng nhẹ giá cao, tơ lụa dễ mang theo, liền thành tiền tệ lúc mua bán, được xưng là hàng nhẹ. Hiện tại triều đình chú tạo tiền bạc lớn nhỏ, giá trị đều cao, chính là dùng để tranh đoạt tiền trị giá với tơ lụa. 2 năm qua, thông qua các loại đường tắt, bạc trắng chảy vào Đại Tống phải tới mấy triệu lượng. Triều đình hiện tại có thể dễ dàng xuất ra hơn 1 triệu lượng bạc để chế tạo nạp lụa đổi thành nạp tiền, cướp lấy giá trị tiền tơ lụa cũng trở thành có thể. Một khi triều đình thu thuế, đổi nộp lụa thành nạp tiền, đối với các xưởng tơ lụa đều sẽ là một đả kích trầm trọng. Trước kia, bọn họ có thể trực tiếp cầm tơ lụa đi thanh toán sổ sách, đi nộp thuế, đi mua thương phẩm khác, trong lúc nhất thời không tiêu được, tồn tại trong khố phòng cũng không cần lo lắng. Nhưng một khi thuế sửa, tơ lụa không bán được, đó chính là phải đền hết tiền quan tài. Nhưng triều đình tất có dị luận, không cần lo lắng, như vậy có thể giảm bớt chi biến, là chính sách tiện dân, không ai có thể phản đối. Dân chúng nộp 2 thuế, có giao tiền, có giao lương thực, còn có nộp lụa, chỉ cần quan phủ cần, đặc sản các nơi đều có thể làm đối tượng trưng thu. Quan lại địa phương mượn hình thức thuế thu hỗn loạn này, khi trinh thuế tùy ý đem tiền lương lụa nộp lên, đổi thành thuế phần khác. Giao tiền đổi thành lương thực, giao lương thực đổi thành lụa, giao lụa đổi thành tiền, trong quá trình đổi tiền, tỷ lệ đổi tiền thì nắm giữ trong tay thuế lại, tự nhiên trở thành công cụ kiếm lời. Chỉ chiết biến một lần, xem như cực có lương tâm, bình thường đều phải chiết biến 2-3 lần, thuế suất tăng hơn một nửa, nhiều thì thậm chí có thể 5-6 lần, quay một vòng trở lại vật phẩm ban đầu, biến thành gấp 2-3 lần ban đầu. Đối với tàn dân chi pháp này, cho tới nay, trên triều đình đều có không ít người đưa ra muốn sửa chữa. Nhưng bọn hắn hô hào, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Phương pháp chiết biến vốn là truyền thừa từ đời thứ 5, Đại Tống lập quốc lại 100 năm, lợi ích sớm đã rắc rối khó gỡ, đại tộc địa phương được lợi không ít trên triều đình trinh thuế, dưới tình huống bọn họ đều phản đối thì hủy bỏ như thế nào? Huống chi triều đình hàng năm phân phối quan viên và bổng lộc trong quân, một bộ phận rất lớn đều là vật thật. Lương thực, lụa, vải vóc không nói, chỉ cần bỏ thêm vải lụa vào quần áo mùa đông, lương tháng dùng để sưởi ấm, đều là một bộ phận thu thuế. Nếu triều đình hủy bỏ thu thuế thực vật, vậy vấn đề chiết biến này liền có thể dễ dàng giải quyết. Còn lại, chính là áp chế tiếng phản đối đến từ quan lại cấp dưới như thế nào. Chương 276 Thiên Tôn tiệm ẩn gần hoàng hôn 2. Chương 276 Thiên Tôn tiệm ẩn gần hoàng hôn hạ. Cùng Hàn Cương nói chuyện một phen, từ tướng phủ đi ra, Phùng Tòng Nghĩa mang theo người một đường hướng nam. Bánh xe lộc cộc, đi qua cầu Châu rời khỏi nội thành, sau đó tiếp tục đi về hướng nam. Khi người trẻ tuổi mặc áo bào rộng tay nhiều lên, đã biết quốc tử giám ở ngay phía trước. Một bức tường màu trắng loang lổ, trên có ngói xanh, đây chính là học phủ cao nhất của Đại Tống. Bên trong có hơn 2000 học sinh đang học. Trong đó phần lớn, đời này đều không có hy vọng để danh trên bảng vàng. Bất quá vẫn như cũng một đám vênh váo tự đắc, tự giác có thể chậm công khanh, ngạo vương hầu, ngay tại trong tiểu điểm bên đường chỉ điểm Giang Sơn. Phùng Tòng Nghĩa không học ở trong đó một ngày, nhưng thủ hạ của y có rất nhiều qua lại với quốc tử giám. Những năm gần đây, Phùng Tòng Nghĩa xem qua không biết bao nhiêu mật báo, bí mật đánh giá qua không biết bao nhiêu sĩ tử. Trong quốc tử giám, nhân tài kiệt xuất chân chính có thể lọt vào mắt y, một tay liền đếm xong. May mắn không cần nhìn thấy quốc tử giám này quá lâu. Tiếp cận Nam Vân Môn, dòng người càng thêm mấy liệt, xe cộ trên đường càng ngày càng nhiều. Một tên tuần tốt đứng ở giữa đường cái, thấy có người trái với quy tắc đường đi. Ra khỏi ngoại thành không xa, con đường phía trước chia làm hai, một về trước, một về trái, đều rộng chừng 100 bước. Tiếp tục đi về phía trước là nhà ga Khai Phong. Hành khách từ kinh thành đi tới trời Nam đất Bắc, hôm nay phần lớn xuất phát từ nơi này. Bên trái là con đường tiến về Thanh Thành hành cung, nơi đó cũng là chỗ tế trời cứu vãn ở gần đó, là địa chỉ mới của quốc tử giám. Hiện giờ hơn 1000 công nhân nhỏ đang làm việc khí thế ngất trời, đến sang năm có thể và ở đến lúc đó, địa chỉ cũ của quốc tử giám sẽ xây dựng một sân vận động lớn, chuyên môn dùng để tiến hành các hạng mục thi đấu. Bất luận là đá cầu, hay là đua ngựa, hoặc là bắn tên, đô vật, thậm chí quân binh đều có thể tiến hành ở trên mảnh sân này. Lúc trước quốc tử giám rời ra ngoài, thông qua rất thuận lợi. Nhưng ở địa điểm ban đầu làm sao sửa chữa thì tranh luận thật lâu, trong lúc đó còn lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng mới biến thành sân vận động lớn. Hàn Cương vẫn luôn cổ vũ toàn dân cường thân kiện thể, sĩ nhân càng phải văn võ đều có thể. Sĩ nhân thượng cổ là chư hầu thần, tứ phương đều là địch, nhập thì cần lâm dân, xuất thì cần trị quân, văn võ không thể thiên phế. Thi tử ca phú chỉ là một trong sáu nghệ, nhưng sau tùy đường, bởi vì lấy thi phú thủ sĩ mà trở nên lăng bách toàn bộ học vấn. Hàn Cương muốn thay đổi bầu không khí này nhất, để cho sĩ lâm sau khi mời gió ngắm trăng cũng biết chỗ tốt của kim qua thiết mã. Nhưng ở địa chỉ cũ của quốc tử giám xây dựng sân vận động lớn, theo Phùng Tòng Nghĩa biết, lại không phải ý kiến của Hàn Cương, mà là đã cầu tái mã hai đại tổng xã chia nhau thuyết phục rất nhiều trọng thần nghị chính, lại thông qua báo chí thao túng dư luận, cuối cùng ở trên triều hội thuận lợi thông qua. Trong toàn bộ quá trình, hai vị tể tướng đều không can thiệp quá nhiều. Hàn Cương thậm chí còn ôm thái độ vui mừng đợi hai năm sau, liền có một tòa kiến trúc khổng lồ có thể ngồi hơn 3 vạn người xem đứng sừng sững ở thành Nam Khai Phong. Cũng khó trách đá cầu, hai nhà tái mã tử đối đầu sẽ ở đây chung sức hợp tác, chỉ là 3 vạn tấm vé vào cửa cũng đủ để cho bọn họ đem thù giết cha đều buông xuống. Nhưng Phùng Tòng Nghĩa vừa nghĩ tới trong sân thể dục lớn ngồi đầy hơn 3 vạn người xem, một khi có người gây chuyện trong đó, khiến cho bối rối, đó cũng không phải là 3 năm mạng người là có thể kết thúc. Bất luận là ở Kinh Sư hay là ở Lũng Tây, Phùng Tòng Nghĩa đều tận mắt chứng kiến khán giả bên sân thi đấu đầu góc nóng lên sẽ biến thành tình cảnh hỗn loạn như thế nào. Hắn hy vọng bốn phía sân vận động lớn có thể sửa chữa thêm mấy con đường rời khỏi, lại đem khán đài phân cách ra từng đoạn, các đoạn không thể tương thông. Cho dù xảy ra hỗn loạn, cũng chỉ giới hạn ở một đoạn nào đó trong đó, mà không lan tràn toàn trường. Nhưng những lo lắng này, ngoại trừ lúc kiểm tra bản thiết kế sân vận động lớn, hắn đề cập một chút, sau đó, Phùng Tòng Nghĩa cũng không nói ra ngoài nữa. Thương nhân chú ý hòa khí sinh tài, miệng quạ đen sẽ không được người ta thích. Hơn nữa, trước hắn, Hàn Cương đã đề cập qua ý kiến tương đồng, ý kiến của hai anh em họ trùng hợp, tự nhiên không cần phải nói thêm nữa. Nhưng vị biểu huynh kia của hắn, chuyện gì cũng có thể phòng ngừa chú đáo, thậm chí thoạt nhìn chuyện bị động, trên thực tế đã làm bao nhiêu mai phục, thật muốn nhớ lại, ở ngoài thám phục, y nguyên vẫn là thám phục. Vừa mới vượt qua Thanh Thành hành cung, cách nhà ga còn một đoạn, xe ngựa của Phùng Tòng Nghĩa chuyển hướng sang một con đường khác. Theo hướng đi, xe ngựa trên đường dần dần thưa thớt, người đi đường và cửa hàng ven đường cũng không thấy giảm bớt, đây là tín nhạc phường mà Phùng Tòng ở bên ngoài phòng. Bên ngoài Khai Phong, số lượng xương phường cũng không ít, cư dân cũng nhiều, cửa hàng cũng nhiều. Ngoại trừ ban đêm không thể ra vào kinh thành, thì ở trong thành không khác gì ở trong cửa thành. Hơn nữa hiện tại, theo ngoại thành và 7 tòa thành lũy thành lập, cửa thành ngoại thành cũng giống như cửa thành nội thành, đều bắt đầu mở ra quanh năm, không cấm người ra vào ban đêm. Cho nên Phùng Tòng Nghĩa liền dứt khoát mua một gian viện tử ở ngoài cửa Nam Vân, thuận tiện nuôi một ngoại thất. Tốc độ xe chậm lại, phòng ngoài của Phùng Tòng Nghĩa ở ngay phía trước, cách cửa sổ xe, y phát hiện gian xay bột chọc người kia đã không thấy lâu nữa. Nhà xay bột và tiểu viện của Phùng Tòng Nghĩa cách nhau mấy chục bước, ở giữa cách hai nhà. Phùng Tòng Nghĩa muốn mua lại nhà xay bột, không phải vì quá ồn ào, mà là dự định dần dần xâm chiếm phường thị có vị trí tuyệt hảo này, không chỉ đơn giản là nuôi một hai phòng bên ngoài. Đáng tiếc chủ nhà xay bột không chịu bán. Phùng Tòng Nghĩa biết anh họ của hắn yêu quý lông chim, cho nên cũng không ỷ vào Hàn Cương ép mua ép bán, chỉ bảo người ta truyền một câu. Về đến nhà xuống xe, Phùng Tòng Nghĩa ra ngoài đón đã từng nổi tiếng kinh sư ca kỹ xuất thân, tướng mạo tư thái đều cực kỳ xuất sắc. Trông thấy Phùng Tòng Nghĩa xuất ngoại nhiều ngày rốt cục trở về, còn chưa nói gì vành mắt đã đỏ lên đối với thủ đoạn này, Phùng Tư Nghĩa cũng coi như kiến thức nhiều hơn, ôm trấn an hai câu, để hạ nhân chuyển lễ vật xuống, để ngoại thất hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau khi rảnh rỗi, lơ đãng hỏi, xay bột dọn đi rồi sao? Nữ nhân dán vào trong ngực Phùng Tòng Nghĩa dịu dàng nói, 2 tháng trước dọn đi rồi, lúc gần đi còn hỏi lão gia khi nào trở về, còn nói xin lão gia chiếu cố nhiều hơn. Vẫn là lão gia lợi hại. Dùng tiền đồ của con trai hắn đổi. Mặc dù chỉ là một cái phường xây bột, ở ngoài kinh thành còn có 30 mấy mẫu ruộng, xem như một tiểu địa chủ. Nhưng nuôi một đứa con trai, ở nhà đọc sách, đều hy vọng con trai có thể để tên trên bảng vàng để cho người điều tra rõ tất cả những chuyện này. Trước khi Phùng Tòng Nghĩa rời khỏi kinh sư, đã nói với ma phường chủ một câu, thư viện Kim Lăng, Tung Dương, Lệnh Lăng có thể tùy ý chọn một trong số đó. Phùng Tòng Nghĩa đưa ra điều kiện, bao gồm cả 2 nhà nổi danh nhất trong 3 thư viện trong thiên hạ. Có thể vào 2 thư viện này, tỷ lệ tiến sĩ cấp 3 lập tức cao hơn 2 thành, vị ma phường chủ kia cho dù có cường, cũng không muốn vì một chút khí phách mà tổn hại tiền đồ của con trai mình. Nhưng tòa còn lại trong 3 thư viện lớn, Phùng Tòng Nghĩa lại không đưa ra bảng giá. Chỉ có thư viện Hoành Cừ là được Hàn Cương coi trọng, bên trong đều là hạt giống khí học. Tuy rằng Phùng Tòng Nghĩa có thể nhúng tay vào sắp xếp nhân sự trong thư viện, nhưng y cũng sẽ không vì một gian phòng mà tùy ý tiến cử người vào thư viện đọc sách. Y có hồ đồ đến mấy cũng không thể phá góc tường của mình. Một chút chuyện nhỏ, đổi thành ngoại thất định loạn, nâng ly cạn chén, bị lật sóng đỏ, Phùng Tòng Nghĩa một đêm ngủ đến khi mặt trời lên cao. Tỉnh lại rửa mặt chải đầu, ăn điểm tâm, vừa mới chuẩn bị ra ngoài làm việc, đã thấy thiếp thân bạn làm mang theo một người tiến đến. Phùng Tòng Nghĩa giật nảy mình, Trung Minh, sao huynh lại tới đây? Hàn Trung cười hì hì nói, trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, liền ra ngoài đi dạo. Với kinh nghiệm của Phùng Tòng Nghĩa, sao không nhìn ra Hàn Trung nói dối, ngồi đi. Có chuyện gì? Hàn Trung ngồi xuống, thật ra cũng không có gì, chất nhi chỉ có chuyện trong lòng. Mấy xưởng chủ xưởng tơ lụa của phường Uy Nhân Tu Châu, hôm qua phụ thân và tứ thúc nói thế nào? Chợt nghe được vấn đề của Hàn Trung, Phùng Tòng Nghĩa có mấy phần kinh ngạc, lúc trước ở Giang Nam, chất nhi này của hắn đối với chuyện này cũng không quan tâm quá nhiều, suy nghĩ một chút, nói, có thể xem hắn tự bại. Chỉ có vậy. Hàn Trung có chút không hài lòng, với tính tình của phụ thân, hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn họ đắc ý quá lâu đâu. Phùng Tòng Nghĩa nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Trung. Trung ca, có phải có người hỏi thăm ngươi cái gì không? Ngươi cần phải biết nặng nhẹ. Tứ thúc yên tâm, không phải người khác hỏi. Là chất nhi ngày hôm qua hỏi phụ thân bảo ta tự tìm đáp án. Hàn Trung trơ mặt cười nói, đáng tiếc chất nhi quá ngốc, trái lo phải nghĩ không thông, nên tới cầu tứ thúc giúp đỡ một chút. Phùng Tòng Nghĩa an tâm rồi. Nếu Hàn Trung nói dối, lát nữa gặp Hàn Cương là có thể vạch trần. Cười nói, cha ngươi làm tốt chuyện này, cha mẹ ngươi, bảo vệ những tiểu tử các ngươi thật tốt. Nhớ năm đó, cha ngươi 15 tuổi liền ra ngoài học, ngươi là 15 tuổi liền ra ngoài du ngoạn, nói là đi vạn dặm đường thắng đọc vạn quyển sách, có thể tăng thêm kiến thức, hiện tại đi không ít, về phần kiến thức tăng lên hay không, đương nhiên phải thi một chút. Chính là nói như vậy, cho nên đến cầu tứ thúc giải thích nghi hoặc. Phùng Tòng Nghĩa lắc đầu, chuyện này thúc thúc không giúp được. Cha cháu đã không nói, tứ thúc sao có thể nói? Tứ thúc, chất nhi đã không còn là tiểu hài tử, cũng biết nên phân ưu cho gia đình. Nhưng không trải qua, không lĩnh hội, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, không biết nên làm thế nào mới đúng. Chuyện Nhân Châu, Tú Châu, chất nhi nghĩ mãi không rõ, hy vọng có thể chỉ điểm thêm một chút. Ánh mắt Hàn Trung kiên định, nhìn Phùng Tòng Nghĩa. Phùng Tòng Nghĩa nở nụ cười, nếu Trung Ca Nhi đã nói như vậy, tứ thúc cũng không tiện từ chối. Nhưng nếu cha con đã thi con, nói thẳng cho con biết chính là gian lận, vậy cũng không tốt. Vậy tứ thúc nói làm sao bây giờ? Ngươi nói xem, nếu ngươi ở vị trí của cha ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hàn Trung không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là nghiêm tra các nhà xưởng. Thiên hạ có rất nhiều xưởng, cha không hết. Nhà nào cũng có chỗ dựa, nếu ngươi cưỡng ép can thiệp vào sản nghiệp tư gia, thanh danh của cha ngươi trong Sĩ Lâm sẽ bị thối mất. Mạnh Tử Hữu Vân, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, theo tính tình của phụ thân cũng sẽ không sợ. Cha ngươi dự định quảng bá nhà xưởng, thu nạp nhân khẩu không ruộng. Nhà xưởng mới nổi, tai hại tất nhiên nhiều. Nếu có người mượn cơ hội công kích nhà xưởng, phá hỏng đại kế của cha ngươi thì như thế nào? Không có nhà xưởng, qua 10 năm nữa sẽ có hàng trăm vạn dân chúng không ruộng để cày, không có gì để ăn. Hàn Trung nếu mày nói, có thể di dân tha hương. Di dân, có thể có bao nhiêu sống sót? 3 vạn 5 vạn, quan phủ chiếu cố được, dọc đường đi 9/9 có thể sống sót, 10 vạn 8 vạn, vậy thì có chút miễn cưỡng, nếu là 50 vạn, 80 vạn, không phải chết đói ở trên đường, thì chính là khởi nghĩa vũ trang mà lên. Nhưng nỗi khổ của uy nhân, phụ thân không thể nào mặc kệ. Người Hoa không phải là hậu duệ quý tộc của Hoa Hạ, hóa ngoại dã nhân mà thôi. Húng chi bọn họ vốn dĩ ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, đưa bọn họ đến Trung Quốc, cho dù khổ một chút, nhưng đại bộ phận vẫn có thể sống sót. Một ngày hai bữa, mỗi ngày gà gáy rời giường xuống đất, ngươi cảm thấy khổ, nông phu trong thiên hạ đều không cảm thấy khổ. Mỗi ngày đều phải giao tiếp với nước sôi, người Trung Quốc cảm thấy khổ, nhưng người nước ngoài lại cảm thấy cuộc sống tốt hơn nhiều so với quá khứ. Phùng Tòng Nghĩa rất nghiêm túc chỉ điểm cháu trai, "Trung ca, sách của cha ngươi phải đọc kỹ, phải nắm lấy mâu thuẫn chủ yếu, mặt khác, phải học cách dùng ánh mắt toàn cục để xem vấn đề." Hàn Trung chớp chớp mắt, bắt đầu trầm tư. "Được rồi, ngươi chỉ cần biết một chuyện, quyết định của cha ngươi liên quan đến hàng tỷ dân chúng trong thiên hạ, cũng không phải là làm quá." Phùng Tòng Nghĩa cắt ngang suy nghĩ của Hàn Trung, bắt đầu đuổi người ra ngoài, "Chuyện này còn lại, chờ sau khi ca ca tỷ tỷ bọn ngươi thành hôn rồi nghĩ đi. Hiện tại, ngươi cũng không có thời gian rảnh rỗi như vậy." Chương 277. Trước ôn xuân thường, 1. Chương 277. Trước ôn xuân thường, 1. Phía đông vang lên tiếng len keng, từng tiếng truyền vào thư phòng của Hàn Cương. Hàn Cương buông bút, bất đắc dĩ nhìn tờ giấy trắng chỉ có mười mấy chữ trước mặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong nhà đang sửa sang lại đông khóa viện nhà rỗi, đợi Hàn Kiệt thành thân xong thì vào ở. Hàn Kiệt vốn ở trong phòng ở thiên viện, cũng thu dọn lại, nửa năm nữa sinh nhật lao tư sẽ cho hắn vào ở thư phòng ngoại viện vốn nghiêng về phía đông, cách đông khóa viện gần một chút. Gà chó nghe thấy, bên kia xây nhà, bên này ngay cả tiếng ho khan của thợ mộc cũng có thể nghe được. Hàn Cương gọi người vào thu dọn một số thư tịch và tài liệu trong thư phòng, chuẩn bị đổi đến tòa nhà nhỏ ở hậu hoa viên để viết văn. Trong thư phòng thu dọn đồ đạc, Hàn Cương đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hai gã thợ thủ công đang bước lên nóc nhà chính của đông viện, trải từng mảnh ngói. Lần này phải thay mới tất cả, buổi sáng vừa mới bắt đầu, bây giờ ăn cơm chưa không lâu, nhìn cũng sắp trải xong rồi. Chỉ trong nháy mắt, con cái đã phải thành ra lập thất. Mỗi lần trong nhà nhìn chuẩn bị trong ngoài, Hàn Cương đều không nhịn được cảm khái một phen. Mấy năm trước vẫn là tể chấp trẻ tuổi nhất từ khi khai quốc tới nay, bây giờ đã không thích hợp lấy tuổi trẻ quảng cáo dùm mẹ nữa. Cho dù dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà nói, chiêu thân ở tuổi này của hắn vẫn có thể được coi là tân tiến, nhưng từ tuổi tác bình quân của thời đại này mà nói, Hàn Cương đã gần bằng tuổi thọ bình quân. Hơn nữa Hàn Cương cũng không có ý ghi tên tuổi trẻ. Thân ở hàng đầu tể phụ, hai chữ lao thành là phải có nhãn hiệu. Ở trong tạp kịch diễn đại quan, không khỏi mang theo một chòm râu quai nón, đây là nhận thức mộc mạc nhất dân gian đương nhiên, trên đời này có quá nhiều lao đại tuổi, còn ngả lớn không hiểu chuyện. Nhuận Châu Chi Châu Dương Hội, hôm qua sau khi Hàn Cương ký tên trên chiếu thư bổ nhiệm miễn nhiệm đã là Chi Châu trước đó, năm đó ở Quỳnh Lâm huyện không để ý Tô Ti, công kích một tiến sĩ nho nhỏ như Hàn Cương, ngược lại mất mặt xấu hổ, không lâu sau lại bởi vì làm việc không cẩn thận, gần với dâm loạn với con gái Tôn Thất, lại bị giáng chức. Nếu y theo tư lịch và cảnh ngộ của hắn, hiện tại có thể cùng đám người Hàn Cương sóng vai mà đứng, đáng tiếc tính cách quyết định vận mệnh, sau chuyện Nhuận Châu, Dương Hội giao trách nhiệm cho đoàn luyện phó sứ Nhuận Châu, an trí bản châu đoàn luyện sứ là quan lớn trong quân, cho dù là đoàn luyện sứ Diêu quận, cũng là tướng lĩnh quân công lừng lẫy mới có thể có chức vị thêm, nhưng sau khi thêm chữ phó, chính là an trí chức vị đặc hữu của quan viên bị biểu trước. Nhưng trong phương án xử trí này, thủ đoạn cay nghiệt nhất không phải là đem Dương Hội tả rời đến vị trí Nhuận Châu đoàn luyện phó sứ, mà là bốn chữ an trí bản châu. Bản châu của Nhuận Châu đoàn luyện phó sứ, dĩ nhiên chính là Nhuận Châu. Nhuận Châu Minh giáo loạn, châu trị đan đồ huyện bách tính thương vong thảm trọng. Cho dù Minh giáo gánh vác nợ máu, cũng trả lại toàn bộ, nhưng quan phủ dù sao cũng phải có quan viên đi ra gánh vác một bộ phận trách nhiệm không thể trốn tránh. Không thể ở trước đó phát hiện tặc nhân như phản, không thể ở lúc thế tặc mới phát bóp chết ở trong tã lót, trị quận không cẩn thận, khiến Minh giáo có thể mê hoặc lòng người. Tất cả cái này đều là trách nhiệm của huyện Đan Đồ, Nhuận Châu, thậm chí hai chiết lộ tương ứng với quan viên. Cảnh Thành cùng với Quan Châu huyện địa phương thông qua bình định công lao của tặc loạn, rửa sạch trách nhiệm của mình. Để tặc nhân một kích đắc thủ, khiến cho Đan Đồ huyện ủy làm loạn mở rộng, dùng tính mạng đổi lấy trợ cấp của triều đình, cùng với sự thông cảm của dân chúng. Quan giám ty lưỡng chiết lộ cách dân chúng quá xa, phát động và kéo dài thời gian trừng phạt, đã có thể bỏ qua việc này. Tội lỗi chủ yếu nhất tự nhiên còn rơi vào trên đầu Nhuận Châu Chi Châu trước khi xảy ra biến cố, trong biến cố không trốn ra được, sau biến cố còn không ra mặt trấn an dân chúng. Nhuận Châu có lẽ còn có người sẽ cảm thấy triều đình không thể không có lỗi, nhưng sau khi chính sự Đường ném Dương Hội qua, liền có thể nói là oán có chỗ về, còn lưu lại oán hận đều rơi lên đầu Dương Hội. Quan viên bị giáng chức chỉ có thể nhận được một nửa đồng lộc, với một số tin tức mà Hàn Cương nghe được, Dương Hội ở Nhuận Châu có thể mua được đồ ăn hay không, đó thật sự là có nghi vấn. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường. Những bộ xương già này, với nước với dân, trăm hại mà không có một lợi, chết cũng coi như là chuyện tốt. Thả Dương Hội xuống, Hàn Cương lại nghĩ tới Tông Trạch. Lần này Tông Trạch ở Nhuận Châu, nhìn thấy những chuyện kia, tựa hồ đã dao động tín niệm của hắn. Đối với tương lai mà Hàn Cương miêu tả, không còn ôm lòng tin kiên định nữa, điều này làm cho Hàn Cương có chút quan tâm. Nếu như là người khác thì cũng thôi đi, tài trí tâm tính của Tông Trạch đều là Hàn Cương rất thưởng thức, hơn nữa lại không thiếu quyết đoán, ngày sau tất sẽ là giường cột nước nhà, điều này ở trong một lịch sử khác đã được chứng minh. Có phải hay không để cho hắn đi phụ tá công việc của Thẩm Quát, tín nhiệm bị hiện thực dao động, tốt nhất vẫn là từ hiện thực một lần nữa xác lập. Thành quả công tác mấy năm nay của Thẩm Quát, thế nhân đều rõ mồn một trước mắt. Đường sắt mang đến biến hóa cho xã hội, vượt xa chi phí xây dựng đường sắt lúc trước. Bất luận là ai, nếu như có thể càng thâm nhập sâu hơn một chút đi quan sát ảnh hưởng của đường sắt đối với thiên hạ, tất nhiên sẽ hiểu rõ ai mới nắm chắc được hướng đi phát triển của thế giới. Bất luận là sách lịch sử thế kỷ khác hay là trong hiện thực lúc này, đều không thiếu bình luận về thương nghiệp phát đạt của Đại Tống. Nhưng trên thực tế, cái gọi là phát triển chỉ là tương đối. Sau khi đường sắt bắt đầu nối liền Nam Bắc Đại Tống, chân chính tạo nên tác dụng động mạch chủ, thương nghiệp Đại Tống mới chính thức phát triển. Nhu cầu sản phẩm của thế nhân luôn bị tình huống giao thông ác liệt áp chế. Mãi đến khi có đường sắt, nhu cầu của bọn họ mới bộc phát ra. Bán đông vải ở các nơi trên cả nước, đến từ giao thông thuận tiện, giảm xuống phí tổn vận chuyển, tương ứng cũng hạ thấp giá bán các nơi. Mà giá cả tơ lụa giảm xuống, cũng bởi vì giao thông càng thêm thông suốt. Thục cẩm quý giá, một mặt đến từ tính chất và mỹ cảm độc đáo của nó, nhưng mặt khác, cũng đến từ thục đạo khó khăn hơn lên trời. Mà các chủ xưởng của nhà máy ti, chính là bởi vì cần thông qua lượng lớn doanh thu để mở rộng thị trường, lại hy vọng có thể từ trong việc bán đi đạt được càng nhiều lợi nhuận, mới tận tâm bóc lột công nhân cùng hung tặc. Sau khi công nhân bộc phát ra lực lượng của bọn họ, không có vị chủ xưởng nào sẽ keo kiệt một phần nhỏ lợi nhuận, mà nguyện ý mạo hiểm nhà xưởng nhà mình bị đốt cháy, đãi nộ của các công nhân sẽ được nâng cao ở một mức độ nhất định. Nhìn thấy điểm này, lại nhìn thấy sự thay đổi do sự phát triển công nghiệp mang lại cho quốc gia, Hàn Cương tin rằng Tông Trạch sẽ tự mình phân biệt trở lại quá khứ hay tiếp tục phát triển, cái nào có lợi cho Đại Tống hơn. Dù nói thế nào, lịch sử đã đi lên quỹ đạo mà Hàn Cương mong muốn, Hàn Cương có chút đắc ý nghĩ. Một tiếng bịch giòn tan đột nhiên từ thư phòng phía sau Hàn Cương truyền đến. Suy nghĩ của Hàn Cương bị cắt ngang, quay đầu vào nhà, đã thấy ba gã người hầu đều cúi đầu, nhìn mảnh thủy tinh đầy đất trong thư phòng, ba người đều ngây ngẩn cả người, động tĩnh Hàn Cương vào cửa kinh động ba người. Người hầu dẫn đầu chỉ vào một người trong đó, "Sầm Tam, ngươi làm việc như thế nào? Đó là chén thủy tinh tướng công thích nhất." "Thích nhất?" Hàn Cương quay đầu nhìn Bách Bảo Các, đồ vật thủy tinh kia quả thực không thấy nữa ở trong thư phòng của Hàn Cương, không có đồ cổ đặc biệt quý giá, nhưng đồ vật lớn nhỏ cũng đều có thể coi là chân quý. Hiện tại đánh vỡ một cái chén thủy tinh, từ dưới lên trên, từ xanh thẳm từng bước chuyển thành màu tím tươi, sắc thái mỹ lệ, tính chất lại óng ánh long lanh, không tì vết chút nào, tựa như thủy tinh chân chính. Chiếc chén thủy tinh này xuất xứ từ lò pha lê của Hàn gia ở Lũng Tây, nhưng lại là sản phẩm ngoài ý muốn, cho đến bây giờ còn chưa nghiên cứu ra được rốt cuộc là dạng tài liệu gì dẫn đến màu sắc biến hóa. Nói cách khác, là độc nhất vô nhị trên đời. Mặt Sầm Tam đã không còn chút máu, hai chân mềm nhũn bị xuống, "Tướng công, tiểu nhân muốn chết." "Được rồi, ngươi làm ầm lên như vậy không phải là chuyện lớn gì, ai mà không có lúc thất bại chứ?" Hàn Cương bảo người hầu dẫn đầu đừng có mắng chửi, lại nói với Sầm Tam, "Tiếp tục thu dọn đi, chú ý tay chân phải nhẹ một chút." Sầm Tam sợ hãi ngẩng đầu, thậm chí không thể tin tưởng Hàn Cương, "Tướng công, hắc cắt làm được đồ vật, không đáng cái gì. Các ngươi trước thu thập thủy tinh một chút, cẩn thận đừng cho bị thương tay." Hàn Cương nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, nhưng lập tức lại trở về, từ trên bàn sách lấy ra một cái bình phong nhỏ, bỏ lại một câu, "Các ngươi tiếp tục." Ba người hầu hai mặt nhìn nhau, người hầu dẫn đầu ho một tiếng, "Tướng công khoan dung độ lượng, các ngươi cũng đừng coi là thói quen, đều giữ vững tinh thần, đừng có lại nghiêng ngả lảo đảo." Sầm Tam không nói lời nào, túi đầu thu dọn đồ đạc. "Ca ca, tướng công lấy ra đó là bảo bối gì vậy?" Một người hầu khác nhỏ giọng hỏi. Hàn Cương sau khi ra ngoài lại đi vào, là lo lắng bọn họ tay chân vụ về, lại làm hương, đem món thủy tinh chén hiếm thấy trên thế gian đều nhẹ nhàng buông tha, bị Hàn Cương lấy ra bình phòng, sẽ không phải là cái gì quý hiếm thế gian. Người hầu dẫn đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi ánh mắt gì? Đó là lễ vật năm trước tướng công thọ đản, đại nương tự tay thêu." Hàn Cương ở trong sân, túi đầu nhìn bình phong vừa mới lấy ra, may mắn không phải bình phong này gặp nạn. Nếu thật sự bị ngã hỏng, với tính tình của con gái bảo bối nhà mình, sợ là trước khi xuất giá sẽ thêu ra một bước nữa. Bình phong được thêu đứt quãng gần một năm, Hàn Cương làm sao nỡ để con gái thức đêm đi thêu lại. 6 tuổi đi học vỡ lòng, Hàn Tranh bắt đầu học nữ công. Đến 12 tuổi, hắn được người nhà đốc thúc may đồ cưới. Trước khi con gái của đại đa số quan lại xuất giá, đều không thể thiếu nhiệm vụ này, chỉ có lượng công việc khác nhau bao nhiêu ở trên nữ hồng, Hàn Tuyền không có bao nhiêu thiên phú, nhưng có danh sư đỉnh cao từ trong cung đình mời tới, bản thân lại nguyện ý bỏ công sức đi luyện tập, tốc độ tiến bộ tự nhiên rất nhanh. Hôm nay tỉ mỉ thêu ra một đống hoa văn, trình độ đã không thua đồ thêu trong cung. Của hồi môn của Hàn Tranh chứa đầy 36 dương hòm. Trong đó có cả một dương đều là do Hàn Tranh tự tay may. Trên bản sách Hàn Cương đối mặt với bình phong nhỏ mở, chính là do nữ nhi của hắn tỉ mỉ thêu lên. Tấm bình phong có màu trắng tinh khiết, dùng sợi tơ màu mực thêu thành. Đông Minh, Đông Minh Tây Minh lấy Âu thể Hàn Tranh am hiểu nhất thêu ở trên bình phong. Hàn Cương nhận được lễ vật, còn khoe khoang với bên ngoài một trận. cho nên ở trong kinh sư danh môn đông đảo, trình độ nữ hồng của Hàn gia đại nương tử cũng là thập phần nổi danh. Nghe nói quan nhân đánh vỡ chiếc chén thủy tinh trong thư phòng của ngươi. Buổi tối, Vương Anh Tuyền hỏi chuyện ban ngày. Hàn Cương cúi đầu nhìn báo chí, đáp một tiếng, ừm, không cẩn thận bị đánh. Tố Tâm bên cạnh liền nở nụ cười, nói với Vương Củng, tỷ tỷ ngươi xem quan nhân nói, không biết, còn tưởng rằng là quan nhân tự mình làm hỏng. Hàn Cương dương mắt, cho người thu dọn, tự nhiên vi phu phải phụ trách. Vân Nương tiếc hận nói, đáng tiếc màu sắc tốt như vậy. Hàn Cương cúi đầu xuống, tiếp tục đọc báo, đánh thì đánh, chỉ cần không phải là bình phong theo của Kim Nương hỏng là được. Ngẫm lại đặt báo xuống, Nam Nương đâu, còn ở bên Kim Nương. Vương Ngao thở dài, đảo mắt không còn mấy ngày, đương nhiên là không nữa. Hàn Cương cúi đầu xem báo, Tố Tâm liếc hắn một cái, nói, đều liên tiếp, nhưng Kim Nương cuối cùng tìm được vị hôn phu tốt, tưởng ca so với vị Việt Nương muốn gả kia mạnh hơn nhiều. Chương 278, trước ôn xuân thường, 2. Chương 278, trước ôn xuân thường, 2. Triệu Hú nghe ngự y trừ hoài phân phó, chân trần đi lên đài cân. Một tiếng kẹt vang lên, gậy đo đạc bắn lên, đụng vào giá sắt thượng viên. Ngự y trừ hoài lấy ra hai quả cân sắt hình mâm tròn một dày một mỏng, đặt ở trên quả cân, cân đo không chút sức mẻ. 70 cân. Hắn đếm, lại di động đo đạc trên cột, để đo cao thấp lắc nhẹ, mà không phải cố định hướng lên hoặc hướng xuống dưới. Sau khi thêm trọng lượng tiêu chuẩn của con số và quả cân trên thước, trừ hoài cầm bút ghi lại con số mới nhất trong hồ sơ sức khỏe của thiết tử, 71 cân rưỡi. Triệu Hú vẫn rất tò mò vì sao có ngoại hình hoàn toàn khác với đòn cân, rõ ràng hoàn toàn không giống đòn bẩy, nhưng cân bản vẫn có thể nói chính xác trọng lượng. Chỉ có điều không tránh được phản cảm với tên họ cần nhắc tới trong đáp án, khiến hắn không muốn hỏi ra. Nghe thấy Loan Hoài báo cân nặng, ông ta liền từ cân xuống, nội thị đi theo ông ta lập tức khoác áo khoác ngoài cho Triệu Hú. Dường như không thay đổi gì. Triệu Hú nhíu mày nhìn con số trên thước, tự mình cầm lấy quả cân lại tăng thêm một chút. Loan Hoài đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thiết tử. Dưới lớp áo lót mỏng manh, chính là xương sườn nhô ra thân thể gầy yếu. Tắm dưới ánh mặt trời, sắc mặt vẫn quá mức xanh trắng, cũng hoàn toàn không có một chút dáng vẻ khỏe mạnh nào. Trừ Hoài âm thầm thở dài một tiếng, nói với Triệu Hú, "Bệ hạ, con người sinh trưởng là dựa vào tích lũy tháng ngày, trong vòng trăm ngày không nhìn ra được biến hóa gì, nhất định phải một năm nửa năm mới có thể so sánh ra được. Lần này đo lường ngự thể của bệ hạ, thân cao 5 thước một tấc, thể trọng 71 cân rưỡi. So với 2 tháng trước, biến hóa đích xác không lớn, nhưng so với năm trước, thân thể bệ hạ cao hơn một tấc, thể trọng cũng tăng thêm hơn 3 cân." Loan Loan đại luân của Trừ Hoài, Triệu Hú nghe mà không kiên nhẫn, chấm chỉ muốn biết, bình quân của bạn cùng lứa tuổi chấm là bao nhiêu. Loan Hoài cúi đầu nói, thần không dám giấu, có 5 thước 2 tấc 8 phân, còn kém 1 tấc 8 phân. Bệ hạ minh giám, vẹn vẹn 1 tấc 8 phân. Loan Hoài cố ý thay đổi cách nói, theo thống kê của hậu sinh thi, nam tử có thể lớn đến 20 tuổi, cho nên bệ hạ hoàn toàn không cần lo lắng. Lấy tốc độ này, đến khi bệ hạ thêm quan quân, chiều cao phải 5 thước 5 tấc. Từ khi thái y thì cục thiết lập chế độ bệnh án, lại dựa theo đề nghị của Hàn Cương, cho quan lại hậu duệ quý tộc, cùng gia quyến thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân, liền có chế độ kiểm tra sức khỏe đúng hạn, thật ra quá khứ cũng có, nhưng diện tích bao trùm không lớn như vậy, cũng không có ghi chép ý án đúng hạn. Mà học sinh trong trường, từ sau khi học vỡ lòng nhập học, liền ở học chính nha môn biên soạn hồ sơ học tịch cá nhân, đồng dạng cũng có chế độ kiểm tra sức khỏe theo năm. Có báo cáo kiểm tra sức khỏe đạt tới mấy vạn lệ, tự nhiên cũng có thống kê tương ứng. Mặc dù chỉ là giá trị cân nặng chiều cao đơn giản nhất, nhưng cũng đủ để vượt qua thời đại. Có điều tất cả những chuyện này còn chỉ giới hạn trong kinh thành. Ngoài kinh thành, bao gồm cả các huyện thuộc quyền quản lý của phủ Khai Phong, đều không có điều kiện này. Triệu Hú nửa tháng kiểm tra sức khỏe một lần, chủ yếu chính là đo đạc chiều cao, cân nặng, dùng máy nghe bệnh mới nhất được phát minh để đo chức năng thính tâm phế, cuối cùng bắt mạch. Với tình hình của Triệu Hú, chẳng qua là trên cơ sở hỏi bệnh đúng hạn trước đây, thêm một kiểm tra cân nặng chiều cao. Làm từng bước kiểm tra xong, ghi chép lại số liệu và kết quả chẩn đoán bệnh, Trừ Hoài cáo từ đi ra đi trong điện cát, từng trận gió lạnh thổi tới, làm cho Loan Hoài cuốn chặt áo bảo. Âm khí quả nhiên nặng. Ổ Hoài thở dài một hơi. Ngoài vài bước là ánh nắng ấm áp đầu xuân, nhưng chỉ kém vài bước nữa thôi là xuân ấm hoa nở và chín mùa đông ở chỗ này, khó trách thân thể không tốt được. Nếu như là chữa bệnh, hoàng đế cũng được, thái hậu cũng được, các thái y không ai dám dùng liệu pháp có nguy hiểm. Nhưng nếu như nói đến thuốc bổ, tất nhiên là tốt nhất đương thời. Nhưng từ nhỏ bổ sung đến lớn, đều đã muốn thành hôn, nhưng thiên tử thể chất suy yếu, phát dục không tốt tình huống vẫn không có cải biến. Hư không thể bổ, tiếp tục như vậy, sinh con không dễ. Trước khi trở thành y quan Hàn Lâm, Loan Hoài đã nghe nói qua lời đồn, chỉ cần vào ở trong cung điện này, con cháu sẽ không khỏi gian nan. Đại khái là oán hận tiền triều lưu lại, có lẽ còn có thái tổ hoàng đế. Là nam đinh đầu tiên sinh ra trong cung trong 60 năm qua, lại sống đến 15-16 tuổi có thể thành hôn, bản thân đương kim thiên tử đã phá vỡ lời đồn ngày xưa, nhưng bây giờ xem ra, lời đồn kia tựa hồ muốn tiếp tục kéo dài. Trừ Hoài nghe nói qua, thái hậu và các tướng công đều muốn đợi sau khi thiên tử sinh hạ thái tử, liền mời hắn thoái vị làm thái thượng hoàng, đem ngôi vị hoàng đế giao cho thái tử. Nhưng lấy tình huống thiên tử, chỉ sợ thái hậu và các tướng công là không thể như nguyện. Từ Phúc Ninh cung trở về rồi, vừa trở lại cục thái y, liền có ý quan quen biết chào hỏi với Trừ Hoài. Bước chân của Loan Hoài không ngừng, gật đầu đáp lại, về rồi. Như thế nào? 4 thước 9 tấc, 65 cân. Hắn nói con số hoàn toàn khác biệt. Còn như vậy? Còn như vậy? Trừ Hoài nói xong, nặng nề ngồi xuống chỗ của mình đi vào cung một chuyến còn mệt hơn đi bệnh viện hai xương phía đông thành mới khám bệnh cả ngày. Cho dù hộ khẩu đông nhị xương nhiều nhất, bệnh nhân cũng nhiều nhất, nhưng xử lý lại rất đơn giản, không thể so với đi vào cung, từ đầu tới đuôi đều phải cẩn thận, để ngừa đi sai bước sai, còn phải phòng bị Triệu Hú nhìn ra cái gì không đúng. Tình huống thân thể của Triệu Hú không chỉ là vấn đề thể nhược đa bệnh. Đơn thuần ở trên loại con số cơ bản nhất là chiều cao thể trọng này, liền kém xa tiêu chuẩn bình quân của thiếu niên cùng tuổi với hậu duệ quý tộc ở kinh sư. Thiếu niên 15 tuổi trong kinh thành, bình quân chiều cao ở 5 thước 3 tấc. Cái này chủ yếu là điều kiện sinh hoạt kinh thành đầy đủ, nếu là thống kê phạm vi cả nước thì khẳng định sẽ thấp hơn một chút. Nhưng nếu mang phạm vi thống kê thu nhỏ lại đến con em nhà quý tộc, quan lại ra, chỉ số sẽ cao hơn một ít. Mà Triệu Hú 5 thước 1 tấc vẫn báo nhiều hơn, kỳ thật 5 thước còn kém một chút. Cán cân trong Phúc Ninh điện được điều chỉnh hết sức, trọng lượng ước lượng được ước lượng, so với thực tế nặng gần một thành. Nhìn không bắt mắt, lại khiến thể trọng Triệu Hú nhiều hơn 6 cân. Cho Triệu Hú lượng thước đo chiều cao, cũng là đặc chế, khiến chiều cao của y so với thực tế cao hơn 2 tấc. Những việc này, người trong Phúc Ninh cũng đều biết, nhưng không ai mở miệng nói cho Triệu Hú. Chỗ Chu Thái Phi, Thái Y cục không dám giấu, nhưng bà cũng không có đề cập với con trai ruột của mình một chữ dưới câu, miễn cho đâm tâm linh yếu ớt của hoàng đế. Xem ra Lý Tam không đi Phúc Ninh cũng được rồi. Cái đầu kia của hắn không trông cậy vào có thể đi tới trước mặt quan gia. Trần Huyên Tử, ngươi nói là ta và Chu Lão thất đầu. Cần ta nói sao? Người bên cạnh quan gia, không có ai cao hơn. Kỳ Ngũ, ngươi đi Phúc Ninh cũng nhiều nhất, ngươi nói bên kia có mấy người vượt qua 5 thước 6. Triệu Hu gầy yếu, hơn nữa rất kiêng kỵ điểm này. Nếu không phải bởi vì muốn chiếu cố tâm tình của hắn, thời điểm Thái Hậu an bài người bên cạnh cho hắn, căn bản không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Các thái y đi Phúc Ninh cùng, tầm quan trọng của chiều cao bọn họ không thấp hơn y thuật, mấy vị y quan Hàn Lâm y thuật cao siêu, cũng là bởi vì vóc người quá cao, mà không được chọn chúng. Trừ Hoài Câu được câu không đáp lời với Đồng Liêu, bất chi bất giác mí mắt dần dần cụp xuống. Đồng Liêu nói chuyện với y cũng chuyển sang nói chuyện phiếm với những người khác. Trong chuyên trung, ý nghe thấy có người nói, cũng không cần nói lung tung, bên ngoài đều có truyền thuyết, cân và thước của Phúc Ninh cung đều là đặc chế. Chỉ cần không truyền đến thai quan gia thì không sao. Cho dù các thái y nghị luận đều là bí văn cung đình, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ có liên quan đến thiên tử, không chỉ ở nơi có thể tiếp xúc gần gũi với hoàng cung như thái y cục, mà ngay cả trong phố phường cũng không thiếu truyền thuyết, cũng không có ai quá quan tâm đến việc giữ bí mật. Nói không chừng lúc nào sẽ cho quan gia biết. Nghe nói quan gia là từ nhỏ đã thông minh. Thật thông minh sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như vậy. Ngoại trừ chuyện của tiên đế ra, hắn sai ở chỗ nào? Cao Thái Hoàng. Ngẫm lại Cao Thái Hoàng lúc trước làm cái gì? Thiếu chút nữa đã mất mạng, quan gia có thể không hận sao? Chỉ phóng túng một chút thôi, ai ngờ được liền xảy ra chuyện. Trong tiếng bàn tán, Trừ Hoài dần dần ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại, thời gian đã không còn sớm. Vội vàng điền số liệu mới nhất vào hồ sơ sức khỏe của thiên tử, toàn bộ hồ sơ được đưa đến kho giá nhỏ trong cục để bảo quản. Phó bản thì sao chép đưa chính sự đường cùng xu mật viện, các tể phụ tùy thời đều phải nắm giữ tình trạng sức khỏe của thiên tử cùng thái hậu, chân thật mà không phải giả dối, 4 thước 9 tấc, 65 cân. Đây không phải số liệu mà tuổi của Triệu Hú nên có. Hàn Cương lắc đầu, gấp lại báo cáo sức khỏe của thiên tử, đi ra khỏi phòng. Sau một lát, trong tiểu sảnh, Hàn Cương và Vương Khuê ngồi đối diện nhau cùng uống, thiên tử tuyệt đối không phải lương vối. Nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể hy vọng thiên tử và Việt Nương có thể hòa thuận sinh sống. Nếu có thể sớm sinh hạ hoàng tử, đó chính là phúc của xã tắc. 4 thước 9 tấc, 65 cân. Trương Hàm đọc con số trên mảnh giấy trong tay, Thằng Hiếu Khoan đối diện nhíu chặt lông mày, khuyển tử ở tuổi này, chiều cao cân nặng đều vượt qua rất nhiều. Thân thể này của thiên tử, sao càng điều dưỡng lại càng yếu? Trong thai yếu, sao có thể điều dưỡng tốt? Chỉ ngóng trông cháu gái của giới phủ Bình Trương, sớm ngày sinh hoàng tử, người ta và ta có thể an tâm. Còn không biết có thể sinh ra hay không. Tăng Hiếu Khoan không nói ra miệng, nhưng cũng chỉ là nói ra miệng, cũng không thể xem như là nguyền rủa hoặc là sấm luôn, mà là sự thật được thế gian công nhận. Sinh không ra chính là sinh không ra, hoàng cung ở bên kia, ghi chép cũng ở bên kia. Cuối cùng có thể có ngoại lệ hay không, thì quyết định kết quả cuối cùng. Nhưng nhìn thấy một phần báo cáo này, Tăng Hiếu Khoan cảm thấy, còn cho rằng sẽ có người ngoại lệ, hẳn là Phượng Mao Lân Giác, 4 thước 9 tấc, 65 cân. Khó trách. Có người như có điều suy nghĩ. Có người cao mày không nói. Cách mỗi nửa tháng, đều có một bản báo cáo kể lại một sự thật giống nhau. Theo hôn kỳ của thiên tử càng gần, phân lượng sự thật này cũng càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng làm cho người ta có càng nhiều ý nghĩ. Chương 279. Trước ôn xuân thường, 3. Chương 279. Trước ôn xuân thường, 3. Chuyện tốt tới gần, khách tới thăm trước cửa Hàn gia càng nối liền không dứt. Trước cửa nhà tể tướng vốn ngựa xe như nước, hiện tại đã đuổi kịp thượng nguyên đăng hội. Chỉ đến đầu hẻm, xe ngựa cũng không thể đi vào nữa, cảnh thành từ trên xe bước xuống, nhìn vào trong ngõ, không khỏi thở dài, thật náo nhiệt. Phương Hưng cũng đi xuống xe, hết cách rồi, bình thường muốn tặng lễ cho tướng công cũng khó, qua thôn này, cửa hàng tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp được. Ồ, cảnh thành quay đầu lại có việc này. Sinh nhật của tướng công chưa bao giờ là chuyện lớn, muốn tặng lễ cũng không có cách nào. Thời tiết tết người qua lại, trên danh mục quà tặng hơi quý trọng một chút, cũng sẽ trả lại. Nhưng tặng quà cho người mới thì không tiện trả lại. Cho nên thành phủ ngươi xem, lần này nhà tướng công gả con gái cưới vợ, bao nhiêu người đều trở thành cơ hội lấy lòng tướng công. Sợ không chỉ như vậy. Cảnh thành lắc đầu, người khác tặng, mình không tặng, trong lòng cũng không yên. Có một số việc, ngươi làm, bên trên nhớ không được. Ngươi không làm, lại sẽ bị nhớ rõ ràng. Đây vốn là thông lệ trên quan trường. Quan viên trong thiên hạ mấy vạn, trong kinh sư cũng có mấy ngàn, ai đưa ai không đưa, chính là đi bốn tuyển của Tật Tảo, muốn đối với danh sách cha cũng cha không rõ, dưới trung thư môn cũng không phải trong nha môn châu huyện chỉ có mấy người như vậy. Phương Hưng Tiếu nói một câu, kéo cảnh thành, không cần lo cho những người đó nữa, bọn họ chính là tặng lễ, qua vài ngày nữa, tướng công cũng sẽ đáp lễ, nhân tình của tể tướng, nào có dễ dàng cho người ta như vậy. Và lại đi theo ta, tướng công chính trở thành phủ ngươi. Cục diện Nhuận Châu rốt cuộc bình tĩnh lại, cảnh thành cũng có thể tạm thời thoát thân, lên kinh báo cáo công tác. Phương Hưng Bản và cảnh thành từng có duyên gặp mặt vài lần, gần đây nhậm chức ở kinh sư, được Hàn Cương phái đi nên đón cảnh thành. Lúc này Hàn Cương đang ở trong hậu viên phê duyệt luận văn, tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào trong hậu viên, chỉ còn lại một chút tạp âm trong gió. thu lễ, đáp lễ, có Vương Tuyển Cơ nhìn, Hàn Cương làm trưởng quỹ thoải mái tự tại. Nhưng mà đối với một bài luận văn thảo luận tỷ lệ tròn, Hàn Cương cầm bút than vẽ vài nét trên bản nháp, xem có mấy phần cố hết sức. Những năm gần đây, trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, tốc độ tiến bộ hết sức rõ ràng, thậm chí có nhiều chỗ khiến Hàn Cương có cảm giác không theo kịp thời đại phát triển. Nhất là hệ thống sáng lập, sau khi nguyên lý được phiên dịch, tiến bộ về toán học càng làm người ta kinh hỉ. Trong quyển toán tự nhiên, diện tích vật thể bất quy tắc và thể tích tính toán là trọng điểm thảo luận, đường cong. Cũng có người bắt đầu nghiên cứu làm sao đem đại số dẫn vào bên trong, đáng tiếc trình độ của Hàn Cương không được, nếu không dẫn dắt cơ sở sáng lập ra phân tích bao nhiêu cũng không phải việc khó, mà vi tích phân cũng nên xuất hiện rồi. Nghe nói Phương Hưng mang cảnh thành đến, Hàn Cương liền buông bút, thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài gặp khách. Chúc mừng tướng công. Nhìn thấy Hàn Cương, cảnh thành liền chúc mừng hắn trước. Hàn Cương trả lại cảnh thành nửa lễ, lại lắc đầu nói, con gái gả cưới chính là niềm vui riêng. Giang Nam an tĩnh, mới là niềm vui của tể tướng. Hiện giờ ở Giang Nam, có thể chúc mừng Hàn Cương không? Mấy lần trước cảnh thành bái kiến Hàn Cương, luôn không thiếu được mấy câu hàn huyên. Lần đầu tiên Hàn Cương đi thẳng vào vấn đề như thế, trái tim cảnh thành cũng ngừng đập một nhịp, không biết Hàn Cương muốn nghe được tin tức gì. Hắn do dự một chút, liếc mắt nhìn trộm Hàn Cương, lại liếc mắt nhìn Phương Hưng. Theo hiểu biết của hắn về Hàn Cương, tể tướng đương triều thích nghe người ta nói thật, làm chính sự mà không phải ca công tụng đức, a du đình hót. Mà vừa rồi Phương Hưng ở bên ngoài nói tác phong của Hàn Cương, cũng xác minh điểm này. Hắn nghĩ vậy, liền cắn răng một cái, ti sưởng không nghỉ, Giang Nam loạn sự không ngừng. Phương Hưng ở bên hỏi, chẳng lẽ xưởng chủ nhà máy tơ ở Giang Nam còn chưa có tăng tiền công lên? Chỉ là tăng nhỏ mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị giảm xuống. Đời này khó lấp đầy, lại bắt đầu trích dẫn người Hoa, tiền công làm sao có thể cao được? Phương Hưng nói, xưởng nông mở ở Tây Bắc, thu nạp bao nhiêu nông hộ không có đất, tiền công càng tốt, vì sao Giang Nam không thể như thế? Cảnh Thanh nói, nhà máy đông ít mà nhà máy tơ lụa nhiều, giá đông vải cao mà giá lại thấp, công tâm làm việc nhà vải đông nhiều mà tư tâm nặng, nhà máy dệt vải nhiều nhà máy dệt đông nhiều tiểu đông, cho nên nhà máy đông có thể an dân giàu dân, nhà máy tơ lụa thì loạn dân tàn tật. Hàn Cương nói, việc này ta cũng biết, cho nên mượn lần lưỡng chiết này biến loạn, triều đình sẽ miễn trưng thuế lưỡng chiết 3 năm. Đồng thời bắt đầu từ sang năm, lưỡng chiết thuế sẽ không trưng thu tơ lụa nữa, đổi thành nạp tiền, lại miễn đi nỗi khổ khúc biến của dân chúng. Cảnh Thanh nói, nếu có thể giảm bớt chiết biến, thành phúc cho bách tính lưỡng chiết. Nhưng Ti Hán, Phương Hưng ngắt lời y, hỏi ngược lại, thành phụ huynh, ngươi cảm thấy bây giờ nhà máy tơ có thể phế bỏ sao? Vì sao không thể phế? Cảnh Thanh nhịn xuống không vui trong lòng, hỏi ngược lại, bởi vì không phế được. Nhưng Hàn Cương đáp lại, chiết biến tàn dân quan trọng hơn nhiều so với xưởng tơ, thiên tử cũng không điều tra được quy mô. Lợi nhuận của xưởng tơ vượt xa canh tác, phú dân chen chúc mà lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể phế được xưởng tơ. Hàn Cương thở dài một hơi, còn phải đa tạ thành phủ ngươi, có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Nhưng các ngươi làm quan thân dân, phải làm chính là để cho cảnh nội không có lưu dân, mà không phải đi làm bại hoại sản nghiệp của người khác. Ti hành tư tâm trọng, có thể giáo hóa, có thể dẫn đạo, có thể theo pháp luật bái trị, nhưng không thể tùy tiện phế bỏ, thành phủ, ngươi có hiểu không? Hạ quan hiểu. Nhưng bách tính có tội gì? Cảnh Thanh thấp giọng nói. Hàn Cương nghe được, thái độ của Cảnh Thành có mấy phần là hợp ý mình, nhưng cũng có mấy phần là thật tâm thật ý, đừng chỉ nghĩ đến Ti nông, càng phải nghĩ đến bách tính thiên hạ có thể mặc được quần áo rẻ hơn. So sánh với Ti thiên hạ ước và nguyên, Ti nông của Giang Nam liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Triều đình trị chính, không thể lưỡng toàn, cũng chỉ có thể có chỗ lựa chọn, tình huống trước mắt, đứng ở một bên càng nhiều người hơn. Gặp khách tốn hơn một canh giờ, đến canh hai, Hàn Cương mới thoát thân ra. Vương Củng cầm danh mục quà tặng đã sắp xếp đợi hồi lâu, nhìn thấy trợ phu, liền có chút không kiên nhẫn, sao lâu như vậy? Trước tiên là gặp Cảnh Thành Nhật Châu, sau đó lại thuận tiện gặp một người trẻ tuổi vừa được thẩm tồn trung để bật lên. Nghe nói trình độ xây dựng cầu đường sắt còn hơn Lý Minh Trọng, cầu đá Sa Châu từ Củ Châu đến Dương Châu là do ý chủ trì tu sửa. Vừa mới hàn huyên vài câu, rất có ý tưởng, nhưng có chút nóng nảy. Ồ, Vương Củng tò mò, bây giờ còn có người ở trước mặt quan nhân còn có thể có tinh khí. Thấy nhiều quan viên trước mặt phụ thân và trượng phu ngay cả nói cũng không rõ, cũng nghe qua rất nhiều chuyện xưa ở trước mặt thiên tử tay chân run rẩy nói năng lộn xộn, Vương Diệp hoàn toàn không tưởng tượng được tiểu quan tầm thường nhìn thấy Hàn Cương còn có thể có tinh khí. Người trẻ tuổi nhiều như vậy, có thể an tâm làm việc là tốt rồi. Có tài nên tự phụ, lại bởi vì không có công danh, tự ti ngược lại càng thêm kiêu ngạo, thậm chí còn có người giới. Nếu chỉ biết về hủ nho của chi hồ giả dã thì Hàn Cương không có ý định nuông chiều tính tình của bọn họ, nhưng nhân tài có năng lực thật sự thì tất nhiên phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn đang muốn dùng sắt thép để bắt cầu, so với cầu đá, cầu sắt có khoảng cách lớn hơn một chút. Nếu có thể thành công, khẳng định là như vậy. So với cuộc gặp mặt với Cảnh Thành, một chút tính khí nhỏ nhoi của kỹ sư trẻ hoàn toàn không là gì cả ở trước mặt quyền thế, Cảnh Thành không dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng thái độ của Cảnh Thành đại biểu cho một nhóm quan viên rất lớn. Nhà máy mới xây dựng nên một ngành sản xuất như nhà máy bông thì không tính, nhà máy loại bỏ năng suất cũ tất nhiên sẽ bị thế lực cũ phản công, mà rất nhiều người thất nghiệp cũng sẽ khiến rất nhiều người đứng ở phía đối lập. Nhưng Hàn Cương không có ý định lùi bước, tình huống Giang Nam cũng không dao động được căn cơ của hắn. Quan nhân, quan nhân, quan nhân. Vương Tiễn càng nói càng cao, đem suy nghĩ của Hàn Cương kéo trở về. Ừ, nghe đây. Hàn Cương thờ ơ đáp. Vương Ngao trừng mắt nhìn hắn một cái, trước sau như một không có biện pháp bắt hắn, đem mấy quyển sách đặt ở trước mặt Hàn Cương, đây là danh mục quà tặng hôm nay, muốn trả, đều phân loại. Đây là danh sách đồ cưới của đại tỷ nhi, qua hai ngày nữa sẽ đưa qua trước. Tô gia ngày hôm qua cũng đem danh sách đồ cưới của Kim Nương đưa tới, so với trước đó nói nhiều hơn hai loại, quan nhân ngươi xem có nên lui về hay không. Hàn Cương lật xem một chút, có thêm 400 mẫu ruộng nước và 2000 quan tiền, đại khái là Tô Tử Dung nghe được gì đó từ Trương Tử Hậu, ta sẽ nói với ông thông gia. Tô Tử Nguyên đã tái giá, lại sinh thêm một đôi nhi nữ. Nhưng Tô Kim Nương là vị hôn thê của trưởng tử tể tướng đương triều, kế thất của Tô Tử Nguyên đừng nói ngược đãi, chính là chậm trễ cũng không có khả năng. Trên đổ cưới cũng không tiết kiệm, ngược lại so với dự đoán càng nhiều hơn. Sau khi Tô Tử Nguyên nhân cơ hội vào yết kiến, mang theo con gái vào kinh thành, Vương Củng và Nghiêm Tố Tâm đều đến nhà Tô Tụng thăm hỏi, rất hài lòng với con dâu này. Hơn nữa, với của cải của Hàn gia, càng không có gì quá hà khắc với đồ cưới. Đột nhiên nhìn thấy đồ cưới ước định nhiều hơn so với dự đoán, Vương Củng ngược lại cảm thấy không tốt. Căn bản không cần phải so sánh, hai nhà có thể giống nhau sao? Vương Ngao nói. Nhà Tể tướng và nhà Chi Châu căn bản không cùng một đẳng cấp, lấy ra cảnh Hàn gia, cũng sẽ không quá để ý chút đồ cưới này. Theo Vương Tiễn, Tô gia hoàn toàn không cần phải đánh mặt xưng lên. Còn không phải là sợ nữ nhi chịu ủy khuất ở nhà chồng sao? Đều là tấm lòng cha mẹ. Hàn Cương rất có cảm xúc, huống chi phong tục của Phúc Kiến cũng như thế. Phúc Kiến gả con gái, luôn luôn chú ý lúc con gái phú hộ xuất giá, ở ngoài đồ cưới, còn phải chuẩn bị thêm mấy trăm đến 1000 quan tiền xe, dùng xe chở con rể, một đường khoe khoang. Nếu không như vậy, tất sẽ cười ngượng ngùng. Vì gả cho một nữ nhân, cho dù dòng dõi quan lại cũng phải dốc hết toàn lực. Tập tục không muốn sinh con gái, cũng nhiều đến từ nơi này. Tô gia chính là đại tộc Phúc Kiến, nghe được Hàn gia chuẩn bị đồ cưới cho nữ nhi, cũng không muốn nữ nhi kém quá xa. Nếu Tô thân gia bên kia lại cho Kim Nương thêm đồ cưới, có phải cũng thêm một chút đồ cưới của đại tỷ hay không? Vương Ngao hỏi. Phong tục kinh sư, mặc dù không thể so với Phúc Kiến, nhưng vẫn chú ý đến đồ cưới phong phú. Vậy là đủ rồi. Ngày sau không đủ trợ cấp cũng không muộn. Hàn Cương không cảm thấy đồ cưới mình chuẩn bị cho con gái còn có thể quá đơn giản. Vợ chồng Hàn Cương chuẩn bị đồ cưới cho con gái, bộ phận quan trọng nhất là hai phần khế đất và một phần đơn gửi. Trong phủ đệ Khai Phong có một thôn trang có 800 mẫu ruộng nước thượng đẳng, còn có một thôn trang ở Lũng Tây có gần 3000 mẫu ruộng đông, cùng với bằng chứng trích xuất 10 vạn quan ở trong Bình An Hảo. Ngoài ba dạng này cộng lại, chỉ chiếm một phần lẻ của hồi môn mà thôi. Lúc mới khai quốc, phần đồ cưới này có thể làm cho các tể tướng đánh vỡ đầu. Hướng Thái Hậu Tằng Tổ Hướng Mẫn Trung từng tranh cưới một vị quả phụ có 10 vạn quan tiền riêng với tể tướng khác, cuối cùng náo đến trước mặt Chân Tông Hoàng đế, khiến cho lưỡng bại câu thương. Bây giờ thăng bình trăm năm, quốc phú dân giàu, 10 vạn quan đã không dẫn được tể tướng ra mặt tranh đoạt, nhưng cũng đủ để cho thế nhân chấn kinh. Nhưng mà không tránh khỏi nghị luận thế tục, hai chuyện sau đó cũng sẽ không công khai, hai nhà tâm chiếu thì tốt rồi. Hàn Cương cũng chỉ thuận miệng đề cập với Trương Hàm. Chi bằng xe ngựa đưa dâu không mang về, để lại cho Tưởng Ca và đại tỷ. Vương cũng đề nghị. Cũng được. Hàn Cương gật đầu nói. Dựa theo phong tục kinh sư lúc này, đồ cưới cần dùng người đến trống, tân nương cũng phải ngồi tiểu hoa. Nhưng lấy người làm súc vật, từ trước đến nay đều là Hàn Cương làm điều ác, lần này gả con gái lấy vợ, Hàn gia sẽ lấy xe ngựa đưa tiễn, đón chào. Xe cưới chuẩn bị đi đón dâu đã chuẩn bị xong, mà vận chuyển đồ cưới của Hàn Tranh cũng sẽ dùng xe ngựa vận chuyển đồ cưới đến vận chuyển dương hòm, mà không phải hai phu quân bắc khiêng một cái dương, như vậy phong tục xuyên phố qua ngõ hẻm sẽ trở ngại giao thông của kinh sư. Theo Hàn Cương, vẫn là một đội xe phù hợp với thẩm mỹ quan của hắn hơn. Có nên thuận tiện sửa đổi nghi thức sau khi tuyển dụng tiên tử không? Hàn Cương nghĩ. Chương 280. Trước ôn xuân thưởng, 4. Chương 280. Trước ôn xuân thưởng, bố. Kinh sư mùa biến hóa nhanh chóng. Mấy ngày trước trên sông biển còn có thể nhìn thấy băng lăng, hai ngày nay cây liễu ven sông đã nảy mầm mới ánh nắng ấm áp đưa tới gió xuân ấm áp, người đi đường dần dần thay đổi trang phục mùa đông dày nặng. Ngày đại hôn của thiên tử sắp đến, hôn kỳ của hai đứa con nhà họ Hàn cũng gần ngay trước mắt. Nhà mới của lão đại ngược lại đã sửa xong, nhưng trong nhà ngược lại càng thêm ầm ĩ. Hàn Cương giao tất cả việc vặt cho thê thiếp xử lý, chỉ cần xem sách và luận văn của hắn, tiện tay xử lý công sự của triều đình. Đương nhiên, còn có thư tín thông qua các cách đưa đến trong tay hắn. Với thân phận của Hàn Cương, mỗi ngày luôn có mười mấy người, nhiều thì mấy chục người thân và thư của môn sinh đưa đến tay. Mà những thư mà họ tên không có bao nhiêu giao tình, thậm chí hoàn toàn xa lạ, cho tới bây giờ đều là ba chữ số. Những thư tín tư nhân này sau khi thu thư, dựa theo thân sơ khác nhau, được hầu hạ thân phòng của Hàn Cương phân loại trước một bước, đặt trước mặt Hàn Cương. Mỗi ngày Hàn Cương đều dùng gần nửa canh giờ để đọc thư, đại bộ phận là xử lý ở thư phòng bên ngoài, sau khi đọc thư trực tiếp trả lời, bảo hạ nhân viết lại ký tên. Chỉ có một ít thư tín quan trọng mới có thể cầm về cẩn thận lật xem và tự mình hồi âm. Thướng công chấp sự là thư Tô Thức thư viện hành cử viết. Trong thư cũng giống như những bức thư mà Hàn Cương nhận được trong khoảng thời gian này, đầu tiên là chúc mừng hôn sự của con gái Hàn gia với Hàn Cương, tiếp theo mới là tình hình có liên quan đến thư viện. Anh của tôi quân giám, đây là thư của em họ Phùng Tòng Nghĩa, đầu tiên là chúc mừng hôn sự của chất nhi chất nữ, lại vì không thể đích thân tới mà xin lỗi, còn lại chính là thông báo một số sự kiện phát sinh gần đây của Tây Bắc, còn có báo cáo sản nghiệp hàng ngày trong nhà, lại có việc lớn việc nhỏ trong nhà, mỗi lần đều sẽ viết đầy mười mấy lá thư. Một bức thư, thân khải con trai, theo thư của Phùng Tòng Nghĩa gửi đến, chính là do cha mẹ ở quê gửi. Mặc dù không có thư từ nào khác, hoàn toàn là lời nói trắng trợn. Hai bức thư này đều phải quay về trước, Hàn Cương rút từ trong ngăn dưới bàn ra một tờ giấy viết thư, tự mình mài mực, cầm bút viết xuống trên thư, Nam Cương quỳ bẩm, phụ mẫu đại nhân quỳ gối trước. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Hàn Cương đặt bút xuống, quay đầu nhìn cửa thư phòng. Thướng công, đại lang đến rồi. Đầu tiên là tiếng thông truyền của hầu cận ngoài cửa, tiếp theo là giọng nói của Hàn Nghệ vang lên. Đại nhân, con trai tới rồi. Vào đi. Hàn Lam đẩy cửa vào nhà. Hàn Cương đầu hơi nhấc lên nhìn nhi tử đứa con lớn này của ông ta có vóc người rất cao, đã cùng mình cúi đầu, qua năm mới, hơn phân nửa là vừa qua. Từ nhỏ đã được đốc thúc rèn luyện gân cốt, cho dù ở hành cử thư viện cũng không đứt đoạn, thân hình thẳng tắp như kình tùng. Trên mặt ngược lại là bình bình tĩnh tĩnh, cũng không giống ngày mai sẽ đi đón dâu đứng trước mặt Hàn Cương. Hàn Viện hơi có chút không được tự nhiên, đại nhân cứ gọi nhi tử tới, không biết có chuyện gì. Ngồi xuống nói chuyện. Hàn Kiệt thành thành thật thật ngồi xuống, lưng ngưỡng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, mông chỉ thoáng dựa vào ghế dựa, ngồi ở trên ghế ngược lại giống như đang ngồi trung bình tấn, cả người đều căng thẳng. Con trai khẩn trương tựa như chuột nhìn thấy mèo, Hàn Cương liền có vài phần không cao hứng, nhíu mày, con cho rằng vi phụ đây là muốn mời con ăn hồng môn yến sao? Nhi tử không dám. Hàn Kiệt ngồi xuống phía sau, ngồi tự tại hơn một chút. Đều chuẩn bị xong rồi. Đều tốt rồi. Tân phòng cũng đã đi xem qua, cảm thấy thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Vì tân phòng này của ngươi, mẫu thân ngươi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Để mẫu thân phí tâm. Hàn Cương hỏi một câu, Hàn Kiệt liền đáp một câu, hai cha con một hỏi một đáp, trong lòng Hàn Cương có vài phần bất đắc dĩ. Giữa cha con, nhất là người làm cha đối mặt với tuổi dậy thì, nghiêm khắc quản thúc rất dễ dàng, nhưng muốn uống rượu nói chuyện, vậy thì khó khăn. Cho dù có lời trong lòng, làm con trai cũng thà nói với bạn bè, cũng sẽ không nói với cha mẹ. Một người cha kéo con trai ngồi xuống tâm sự, cảm giác này phải xấu hổ bao nhiêu, có bao nhiêu xấu hổ. Hơn nữa khi mấy đứa trẻ còn nhỏ, Hàn Cương hối hả ngược xuôi, nhậm chức ở các nơi, chờ ở trong kinh ổn định lại, Hàn Cương liền lên tới lớp tể phụ, sự tình càng nhiều, đối với con cái mặc dù cũng quan tâm, nhưng đặt ở trên người bọn họ thời gian dù sao có hạn. Mỗi ngày sáng sớm tối mịt mơ tỉnh, phần lớn là dặn dò, thời điểm thân cận ít đi, tự nhiên liền xa lạ. Hôm nay người Tô ra đến phòng chiếu, bày biện cũng nhìn. Nhìn kia. Hàn Kiệt hiếm khi nhíu mày, quá xa xỉ rồi. Phong tục kinh sư, trước hôn lễ một ngày, nhà gái sẽ phái người nhà đến nhà trai treo trướng, trải phong ngủ, tục xương giường chiếu. Hôm nay dân phong dễ so sánh, nhà gái vì biểu hiện nhà mình phú quý, tất nhiên là tận khả năng phô trương. Hôm nay người Tô ra tới, đưa tay chính là một tấm rèm chân châu, đều là ba phần châu tròn lớn nhỏ bên thành, dưới tướng hình, giường bạn bộ bằng gỗ lim tơ vàng nhìn cũng không dễ thấy như vậy. Bộ rèm chân châu kia, Hàn Cương cũng nghe nói, con gái muốn gả vào nhà tể tướng, còn là con dâu cả, nên giữ thể diện nhị ca nói vẫn là nhà giàu. Húng chi hiện tại có thể trồng chân châu, cũng không đáng gì. Hàn gia chú ý dưỡng sinh tích phúc, cho dù hào phú, chi phí ăn mặc cũng đều xa xỉ không dính dáng. Một bộ rèm chân châu được treo trên giường, Hàn Kiệt nhìn thấy liền không khỏi lo lắng sẽ cưới vợ vào cửa, khiến phụ mẫu không vui. Mẫu thân ngươi, đều đi gặp Tô bá phụ ngươi. Thất nương tử Tô gia, tướng mạo đều rất xuất sắc. Mấy năm nay, lưỡng bảng bên kia cũng có nhiều tin tức lui tới, là hài tử tốt, đại ca không cần lo lắng. Đồ cưới xa hoa này, vừa rồi mới nói, là sợ gả tới bị coi thường, không có thể diện. Thứ hai cũng là nhạc mẫu ngươi sợ bị người ta nói xấu. Nghe nói Tô Tử Nguyên là tiểu thư khuê các, là người có mặt mũi tốt nhất, vì tránh tiếng người, dốc hết gia tài mua đồ cưới duy nhất cho tiền nhiệm. Gần như là lý do không khác nhau lắm, đồ cưới Vương Tuyển Cơ cho Hàn Tuyển càng nhiều hơn. Ngoại trừ đồ cưới trên tờ đơn, còn có cửa hàng nước hoa chi lận trai này, đây là tư phòng của bốn nàng Vương Anh Tuyển hai ngày trước thương lượng với Hàn Cương một chút, lại chuyển hết chi nhánh của hai nhà ở kinh sư cho nữ nhi làm tư phòng, một năm tiền đồ ít nói lại có vật quan. Bộ đồ cưới mà Vương Tuyển Cơ chuẩn bị cho Hàn Tuyển, cũng chỉ có công chúa xuất giá mới có thể so sánh. Hàn Cương hiện tại cầm vợ chồng Hàn Tranh nói chuyện về đồ cưới, cũng không muốn con trai có ý nghĩ gì với đồ cưới của Hàn Tranh. Hàn Cương nói cũng không tính mịt mờ, Hàn Tuân lĩnh hội ý ở ngoài lời phụ thân, tình cảm huynh muội rất sâu, bị phụ mẫu giáo huấn lại tốt, nghe xong liền đứng lên, trịnh trọng nói, đại nhân yên tâm, nhi tử hiểu rõ. Con trai hiểu chuyện, Hàn Cương đương nhiên rất vui vẻ, gật đầu cười, ngẫm lại thở dài, nói, muội muội ngươi thật ra cũng khó. Con thứ thì cũng thôi đi, mẹ để lại vẫn là xuất thân giáo phường. Ở nhà là con gái duy nhất, cha mẹ xem như tròng mắt mà xem, nhưng gả đi, giữa một đám thân thích của vương gia, không khỏi nhiều miệng lưỡi. Trong Kiêm gia cũng không thiếu những kẻ gây chuyện thị phi, vương gia là đại tộc Giang Tây, chỉ là lớp huynh đệ của vương hậu đã xếp đến 13, huynh đệ của vương tưởng cũng có 6 người. Nhiều người thị phi thì nhiều, không cần đồ cưới đẻ người, chỉ dựa vào uy danh của tể tướng, vậy sao đủ? Một quyền hai tài, ai có thể thiếu? Đại nhân yên tâm. Hàn Kiệt trầm giọng nói, có vương ba phụ và Thụy Lân ở đây, muội muội sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa còn có nhi tử và bảy đệ đệ ở đây, như thế nào cũng sẽ không để cho người ta khi dễ muội muội. Hàn Cương nhịn không được mỉm cười. Vì sao nói nhi tử nhiều chính là phúc khí? Nữ nhi gả ra ngoài đều không lo bị người khi dễ. Như vậy là tốt rồi. Ngồi đi. Để nhi tử ngồi xuống, Hàn Cương trầm ngâm một chút, hỏi, thành hôn, cũng coi như trưởng thành. Không biết đại ca đối với ngày sau có ý nghĩ gì? Con muốn đọc sách học thêm. Thi tiến sĩ đi ra. Hàn Kiệt nói xong, liền nhìn phụ thân, tay nắm chặt, khẩn trương từ trong ánh mắt lộ ra. Tất nhiên là hắn biết, cha mẹ từng cân nhắc để hắn chuyển thành võ trước, mang một nhánh này của hắn đi tuyến đường tướng môn thế gia, nhưng đại tống quý văn tiện võ, nếu có khả năng, hắn vẫn muốn đi thi một tiến sĩ. Ánh mắt Hàn Cương thâm trầm, lúc ngươi sinh ra, vi phụ còn nói với mẹ ngươi, phải chôn mấy hũ rượu xuống đất, chờ đến khi ngươi học cao trung, liền mang ra đại yến tiệc cho bằng hữu, lúc đó chôn xuống. Chỗ trong hậu viên lung tây ra, bây giờ hẳn là còn. Hàn Lộ cắn cắn môi dưới, gần như muốn cắn ra máu, con trai lô đột, khiến đại nhân thất vọng rồi. Giọng nói của hắn thấp đến mức nghe không rõ, nhưng hắn lại nhanh chóng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Hàn Cương, nhưng đọc sách nhiều năm, con trai luôn muốn thử một lần. Mặc kệ thành hay không thành, không thử một chút, con luôn không cam lòng. Hàn Tranh vừa mới có tư cách tú tài chế độ hiện tại mới bắt đầu, tú tài này chẳng qua chỉ là một danh hiệu không đầu. Dựa theo tiêu chuẩn của Hàn Cương định chế, ngày sau cũng sẽ không hiếm lạ gì. Người thật sự muốn thi tiến sĩ, sẽ không quá để ở trong lòng. Chờ Hàn Tranh tham gia cử thí, danh hiệu cử nhân cũng có thể thuận lợi có được. Không phải nói tài học của Hàn Tranh cao bao nhiêu, còn em quan lại cùng quan nhân tham gia cử thí, tư cách tiến cử luôn luôn thập phần dễ dàng. Thi vòng loại, thi khóa sảnh, đều là đường tắt mở cho con em quan lại. Khi sĩ tử bình thường của Phúc Kiến muốn cùng 100 người, 200 người tranh đoạt tư cách một thượng kinh, con em quan lại tham gia thi vòng loại, chỉ cần cùng 4-5 người cạnh tranh, mà quan viên tham gia thi tòa thí, càng là tỷ lệ trúng tuyển siêu cao trong 3-1. Hàn Lam có quan chức không có sai phái, phải đi tham gia thi đấu khác. Lấy thân phận địa vị của Hàn Cương, chỉ cần Hàn Lam đi thi, bài thi còn có thể nhìn vừa mắt, trong danh sách lấy được tự nhiên không thể thiếu tên của hắn. Chỉ là cũng giống như Tú Tài, cử nhân trước mắt cũng chỉ là một danh hiệu không đầu. Nếu sau khi thi chúng khoa tiếp theo muốn lên kinh tham gia thi lễ bộ thì nhất định phải thi lại, vậy tư cách cử nhân kỳ thật cũng chỉ còn lại một ít đãi ngộ dâu ria đến khi thi lễ bộ, tất cả thí sinh lúc này mới cơ bản đứng trên cùng một vạch xuất phát. Cạnh tranh với mấy ngàn anh kiệt thiên hạ, Hàn Cương lại là người không thích thiên vị nhất, Hàn Tranh muốn xuất thân tiến sĩ, chính là để cho chính hắn đến xem, cũng biết hy vọng xa vời. Chương 281. Trước ôn xuân thưởng, nam. Chương 281. Trước ôn xuân thưởng, nam. Nhìn vẻ mặt quật cường của nhi tử, Hàn Cương cũng không khỏi đau lòng. Hàn Lam tuy không thông minh, về mặt kinh nghĩa cũng không xuất chúng, nhưng được cái là làm người giản dị, hơn nữa còn cực dụng tâm vào việc tìm kiếm vật phẩm. Từ nhỏ nàng đã được Hàn Cương dạy học các phương diện học thức về toán học, vật lý, hóa học, địa lý tự nhiên, không thua bất kỳ bạn cùng lứa tuổi nào. Nếu như hắn có thể đem thời gian cùng tinh lực phân tâm ở trên truy nguyên đặt ở trên Tam Kinh Tân Nghĩa lấy điều kiện giáo dục hắn có thể đạt được, một bảng tiến sĩ liền chỉ cần một chút vật khí. Thi thêm hai lần, vẫn có thể thi đậu một tiến sĩ. Con trai nhà mình, Hàn Cương làm sao nhẫn tâm để hắn chịu ủy khuất? Nói không phải là nói như vậy. Đại ca ngươi muốn thi tiến sĩ, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Biểu cảm bướng bỉnh của Hàn Tuân thay đổi, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hàn Cương khẽ mỉm cười, 3 năm trước, vi phụ chưa từng nghĩ có thể đỗ tiến sĩ, người Tây sao có thể so thơ phú với sĩ tử phía Nam. Nhưng Hy Ninh năm thứ 3 xảy ra một chuyện, đại ca, huynh biết là chuyện gì không? Hàn Cương khảo giáo nhi tử, Hàn Nghiên hơi suy tư, mắt liền sáng lên, trên thi đình năm Hy Ninh thứ 3, tiên đế sửa thi phú làm sách luận, sau lại hạ chiếu bắt đầu từ khoa quý sửu năm Hy Ninh thứ 6, tiến sĩ khoa cải khoa tử phú làm kinh nghĩa sách. Triều giã đại sự, quan dục văn, con cháu quan lại gia đình như hắn có trưởng bối dạy bảo, cho tới bây giờ đều hiểu rõ hơn nhiều so với sĩ nhân xuất thân Hàn môn. Theo đề tài hiện tại, tất nhiên Hàn Diệp hiểu được Hàn Cương đang nói tới chuyện nào. Phụ thân, người tính sao? Hàn Lập kích động trong lòng, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, không nói thêm lời nào, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn phụ thân chằm chằm. Từ nhỏ Hàn Tranh đã chưa từng thấy cha mình viết thơ, cũng biết cha mình ở phương diện này ngay cả bản chân của ngoại tổ phụ cũng không đổi kịp. Khi còn bé nghe phụ thân chính miệng thừa nhận khi nói chuyện với mẫu thân, không có để thi Hy Tông hoàng đế và ngoại tổ phụ đổi sang khoa tiến sĩ, phụ thân nhà mình căn bản không trông cậy vào có thể thi đậu một tiến sĩ, thậm chí thông qua thi cử cũng khó khăn cho dù là thi khóa có tỷ lệ trúng tuyển cực cao cũng không trông cậy vào. Hiện tại mình thi tiến sĩ cũng không trông cậy vào, nhưng nếu như phụ thân nhà mình cũng có thể đem đề thi sửa lại một chút, đổi thi phạm vi mình quen thuộc, vậy tiến sĩ há lại có thể nói chơi. Công khai làm việc thi tư, vậy thì phải chọc giận Sĩ Lâm, nhưng phụ thân nhà mình chủ trương học mấy 20 năm, bắt đầu từ chế cử, từng bước thay đổi chế độ khoa cử, bây giờ thi cử và các khoa đều xen lẫn rất nhiều nội dung khí học, cũng chỉ còn lễ bộ và thi đình, thế nhân đều đang chờ bước cuối cùng này, cho dù mình thuận đường dính chút ánh sáng, ai cũng sẽ không nói ông ta là vì để con mình thi đậu tiến sĩ mà thay đổi chế độ thi cử, sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên. Hàn Cương cũng chính là nói như vậy, cũng không phải vì đại ca ngươi, là vì khí học. Nhưng đại ca ngươi từ nhỏ đã được thụ học thức vật, đến lúc đó, tỷ lệ ngươi thi đậu tất nhiên là cao hơn người khác. Đây chính là ưu thế của người xuất thân quan lại. Nhỏ đến mức sớm một bước hiểu được thiên vị giám khảo, lớn đến mức chôn xuống khớp xương trong bài thi, cho dù sĩ tử Hàn môn ở bên ngoài cùng một vạch xuất phát với quan lại nhân gia, nhưng vụ trộm, lúc cất bước vẫn là kém hơn mười mấy bước, nhưng một điểm trên lệch này, so với lúc thi cử khác nhau, đã đủ để cho sĩ tử Hàn môn cảm thấy thỏa mãn. Hàn Cương không có ý gian lận vì nhi tử, giám khảo thích hợp không cần Hàn Cương hao tâm tổn trí, nhưng Hàn Cương trực tiếp sửa lại khảo cương, trong số những người được lợi nhiều nhất tất nhiên sẽ không thiếu nhi tử của hắn. Hàn Cương nói xong khẽ nở nụ cười, ngoại tổ phụ con vì quảng bá học vấn mới của ông ấy, đã đem thi phú mấy trăm năm sửa lại. Nếu ông ấy có thể làm mùng 1, vi phụ cũng có thể làm 15. Đối với cách nói của Hàn Cương, Hàn Lam không biết nên đáp lại như thế nào đấu khí giữa các trưởng bối, làm tiểu bối vốn đã khó có thể tự xử. Trước kia Hàn Cương buôn tẩu bên ngoài, Vương Anh Đào mấy lần mang theo cả nhà gửi ở nhà mẹ đẻ, huynh muội Hàn Anh ở nhà Vương An Thạch ra gián đoạn gần 2 năm. Hàn Lam tuy là con thứ nhưng ở Vương gia đãi ngộ không thua gì lão nhị và lão ngũ của Vương Ngọc Sinh. Hơn nữa Vương An Thạch cũng rất nghiêm túc với con trai, đối với Hàn Cương cũng không nói cười. Nhưng ở trước mặt con cháu Hàn gia, ngoại tổ phụ của bọn họ lại hòa ái vô cùng, là một lão đầu nhi mặt mũi hiền lành. Vừa nhắc tới phân tranh giữa Hàn Cương và Vương An Thạch, tiểu nhân còn không hiểu chuyện, lớn một chút như hai huynh đệ Hàn Tranh Hàn Trung cũng được, Hàn Tranh cũng được, không phải lo cho nó thì là nó giữ im lặng, nhiều còn phải khuyên Hàn Cương một câu. Hàn Cương biết Hàn Tuân khó xử, nói nhảm quá xa rồi, tài học và công lao sự nghiệp của ngoại tổ phụ các con, vi phụ vẫn luôn cực kỳ bội phục. Nếu không phải có tranh chấp đạo thống, nếu không phải gần đây một chuyện hồ đồ này, vi phụ cũng sẽ không nói nửa câu. Hàn Tuân không dám nói một câu. Xem ra ông ngoại gả biểu muội Việt nương cho thiên tử, đích thật là làm cho phụ thân nhà mình căm tức đến cực điểm. Hàn Cương cũng đừng nói, trước mặt đứa nhỏ chúng quy không tiện nói quá mức, vi phụ mới vừa nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho đại ca ngươi chỉ cần cố gắng hướng học, tiến sĩ một bảng vẫn là không khó. Vâng. Hài nhi hiểu rồi. Hàn Lập dùng sức gật đầu. Chỉ là không khó mà thôi, cũng không phải nói là nhất định có thể trúng. Thiên hạ có ngàn vạn tài tử, ngươi sơ suất một chút thì sẽ bị người ta chen xuống bảng mất. Hàn Cương không yên lòng mà dặn dò con trai. Đại nhân yên tâm, nhi tử tất không làm mất danh tiếng đại nhân. Hàn Cương đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía ngoài phòng. Một người sau khi thông báo vội vàng đi vào, trước tiên nhìn Hàn Kiệt một cái, sau đó nói với Hàn Cương với giọng điệu dồn dập, thái hậu đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, sau đó mời tướng công nhanh chóng vào cung. Sắc mặt Hàn Kiệt biến đổi, Hàn Cương thì bất động thanh sắc, thậm chí cũng không đứng dậy. Đại nhân. Hàn Lam không hiểu hỏi Hàn Cương. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hàn Cương làm sao cũng không núp đích. Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. ngày mai sẽ thành thần, phải dưỡng đủ tinh thần, không được ngủ mượn. Hàn Cương phân phó nói. Con biết rồi. Hàn Lập đứng dậy, hành lễ với Hàn Cương, sự mất mát trong lòng không khỏi lộ ra bên ngoài. Hàn Cương liếc mắt nhìn nhi tử một cái, suy nghĩ một chút, sửa lời nói, đứng ở bên cạnh nghe, không hỏi nhiều. Hàn Nghệ phân chấn tinh thần, vội vàng gật đầu đáp, con biết rồi. Lập tức đứng ở phía sau Hàn Cương, đi chuẩn bị xe ngựa. Đi Tô Bình Trương, Trương tướng công, Trương Xu mật phủ hỏi thăm. Đi phía sau chuyển cáo chủ mẫu các ngươi, không cần phải lo lắng. Nói cho người báo tin, để hắn đợi chút. Hàn Cương vững như Thái Sơn, gọi tới tất cả thân phòng, liên tiếp phân phó xuống dưới. Cùng lúc đó, cấp báo bên ngoài cũng liên tiếp truyền vào trong thư phòng của hắn. Tướng công, thần tuyến muôn mở, có hơn 10 người cưỡi ngựa xuất cùng, mỗi người chia nhau rời đi. Tướng công, giáp ngũ cấp báo, thái hậu bị bạo bệnh hôn mê. Tướng công, chính sự đường sai người đến báo, trong cấm có dị thành, sẽ thông cửa có người ra ngoài, hình như có đại biến. Tướng công, tân thập tam đến báo, trong cung có biến. Tướng công, quần áo tới rồi. Đội ở phía sau. Hàn Cương đi vào thư phòng thay quần áo, lại thấy có người đến báo. Tướng công, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Cách một tấm rèm, Hàn Cương nói, để bọn họ chờ. Tướng công, thái y cục sai người đến báo, thái hậu trong cung sai người chiêu mộ ngựa y đi vào. Hàn Cương thay xong một bộ công phục, thong thả bước vào trong, rút một quyển sách trên giá sách trước bàn ra, lật xem một chút, hôm nay là An Tố Chi và Lôi Giản. Ông ta ngẩng đầu cười với đứa con đã khẩn trương đến mức toát mồ hôi, dùng châm của An Tố Chi là nhất tuyệt. Hàn Lam nghiêm mặt gật đầu, lại nhớ kỹ lời dặn dò của Hàn Cương, không dám mở miệng nói chuyện. Tướng công, Thạch Tín báo lại, tình hình trong cung không ổn, xin tướng công cẩn thận. Thạch Tín tên này Hàn Kiệt rất quen thuộc, xuất thân Hàn phủ, là một trong rất nhiều võ quan dưới trướng Hàn Cương. Hắn hiện tại lãnh binh trong kinh, nhưng Hàn Diệp lại không biết vị trí cụ thể. Hắn nhìn phụ thân nhà mình, thấy Hàn Cương đã rút ra một tấm bản đồ, Hàn Tranh chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là bản đồ kinh thành. Hàn Cương đứng trước bản đồ xem kỹ, lại có một người buôn tẩu mà đến. Tướng công, thiên ba môn mở, có hai kỵ xuất cùng, đi về phía Phương Lâm huyện. Hàn Viện nghe xong trong lòng cả kinh, đây là nhà nào? Phương Lâm huyện ở trước Trị Bình Nguyên Nhiên, là một tòa hoàng gia mông lung, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có địa danh. Ở trong thời kỳ Trị Bình, đổi thành Quảng Thân Bắc Trạch Hòa Thuận Thân Bắc Trạch, là chỗ ở của Thái Tổ, Thái Tông, Tần Vương truyền lại Chư Tông Thất. Bốn chữ thăm dò cung đình, đặt ở trên người triều thần cũng đã là lỗi lớn, đặt ở trên người tôn thất, đó chính là bụng dạ khó lường. Nhưng Hàn Lam ở bên mặt của Hàn Cương vẫn không nhìn ra bất kỳ tâm tình dao động nào, ngay cả lời cũng không nói, chỉ khinh miệt hừ một cái, giống như biết rõ đến tột cùng là người phương nào. Tướng công, Trương tướng công sai người thông báo, trong cung cấp báo thái hậu trong ác, canh hai bốn khắc sẽ đi. Trở về nói cho Trương Tử Hậu, ta biết rồi, trước khi ngự đạo hội hợp. Tướng công, Tô Bình Trương nói đã biết, người trong cung cũng đã đến, hắn sẽ lập tức vào cung. Xin chuyển cáo Bình Trương, Hàn Cương bên này biết. Tướng công, đồng quản ngự dược viện sai người đi báo, thái hậu đột nhiên hôn mê, trong Phúc Ninh cung hình như có dị động, xin tướng công sớm chuẩn bị. Ân. Đã biết. Đồng hồ đặt ở một góc thư phòng được đặt ở đó ổn định đi tới, kim phút đồng hồ lướt qua nửa mặt đồng hồ. Trong thời gian hai khắc đồng hồ, người đến người đi trong thư phòng của Hàn Cương, tất cả tin tức tập hợp ở trong tay chủ nhân thư phòng, lại chuyển hóa thành các loại mệnh lệnh, truyền ra ngoài. Được rồi, vi phụ sắp vào cung. Hàn Cương nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói với Hàn Lam, cảm giác thế nào? Đại nhân. Cổ họng Hàn Tranh như bị rút hết nước, khô khốc khàn khàn. Chứng kiến Hàn Cương xử trí thái hậu, hắn không hưng phấn với những chuyện quan trọng mà khẩn trương. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được, Hàn gia phú quý ngút trời này, căn cơ rốt cuộc yếu ớt cỡ nào. Tựa như thuyền nhỏ đi trên đại dương mênh mông gió lốc cần hiện, trước mắt chỉ có tạm thời bình tĩnh, vì thời có nguy hiểm là út. Hàn Cương vô vô bả vai Hàn Ly, ý bảo nhi tử thả lòng một chút, không cần lo lắng. Thái hậu không có trở ngại, ngày mai hẳn là còn kịp quay về chủ trì hôn sự của đại ca. Được Hàn Cương nhắc nhở, lúc này Hàn Lam mới nhớ tới ngày mai hắn sẽ thành thân. Chuyện này không khéo như thế, thái hậu lại đột phát bệnh hiểm nghèo vào lúc này. Hàn Cương đẩy nhẹ con trai một cái, chờ sau khi đại ca thi đỗ tiến sĩ, huynh cũng phải quan tâm những việc này. Hiện tại, vẫn là trở về trước đi. Khóe môi Hàn Tuân giật giật, trong lòng biến đổi thành một câu, đại nhân một đường cẩn thận. Yên tâm. Hàn Cương cười cười. Hàn Lam rời khỏi thư phòng của Hàn Cương, trở về sương phòng của mình, còn chú ý động tĩnh trong phủ ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Hàn Kiệt về tới sân nhỏ của mình, tiền viện cũng có động tĩnh, đám mây vang lên ba tiếng, cửa lớn rộng mở, xe ngựa xuất hành. Nam chủ nhà này, rốt cuộc khởi hành tiến vào trong cung. Chương 282. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, 1. Chương 282. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, thượng. Xe ngựa vững vàng chạy. Mã phu đánh xe là tay tốt, không thét to, đến hoa roi cũng không thấy, chỉ để bốn con ngựa kéo xe nhẹ nhàng xoay người đi vào ngự nhai. Hàn Cương tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, suy tính các loại tình huống ứng đối ở trước mặt nhi tử, hắn chỉ huy như định. Nhưng đến trong không gian hắc ám tư mật, sầu lo cũng không cách nào che lấp. Xe ngựa vững vàng như vậy, lại có ai có thể nghĩ đến, bánh xe cách vách núi ngàn trượng chỉ có một thước. Không ai có thể tính toán chu toàn mọi chuyện, thái hậu đột nhiên bệnh nặng, khiến người ta nhớ tới chuyện 10 năm trước Hy Tông trúng gió. Lần đó, mấy người có quyền lực nhất trong cung, ai nấy đều ngóng trông Hy Tông hoàng đế có thể chuyển biến tốt đẹp, chẳng lẽ Cao Thái Hậu lúc đó sẽ hy vọng thịt trên người mình rơi xuống lại chết sớm như vậy. Đây là không gian hoạt động của ngoại thần. Nhưng lần này, Thái Hậu ngã xuống, còn lại chính là Thiên Tử và Thái Phi. Đại nội thông môn, tuyên hữu môn đóng lại, thiên ba môn khóa lại, bên trong xảy ra chuyện gì, ngoại thần đều không theo kịp. Hiện tại mình chạy tới cấm trung, mặc dù trong lòng biết mới mấy canh giờ, ngay cả Thái Phi cùng hoàng đế đều là hai mắt của Thái Hậu còn không lật ra được sóng lớn gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Lý trí có thể khống chế, nhưng tâm tình không dễ dàng khống chế như vậy. Nhất là dưới tình huống mình rõ ràng còn có thủ đoạn phản chế khác, hết lần này tới lần khác còn phải đi mạo hiểm, từ góc độ lý tính thuần túy đến xem, quả nhiên là có chút ngu xuẩn. Nếu như là Trương Hàm, chắc hẳn sẽ không lựa chọn con đường này, mà sẽ dùng biện pháp càng thêm ổn thỏa. Nhưng theo Trương Hàm thấy, mình nhất định sẽ vào cung, cho nên hắn cùng là tể tướng, cũng phải vào cung. Hàn Cương nhớ tới phản ứng hổn hển của Trương Hàm, cũng không khỏi vui vẻ, coi như hại hắn một lần, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Trước đó Trương Hàm sai người truyền lời, nói với mình thời gian xuất phát, chính là muốn thương lượng trước một chút, rốt cuộc là vào cung hay không vào cung. Đột nhiên có một kỵ mã tới gần xe ngựa, khom lưng, tới gần cửa sổ xe, gõ hai cái lên cửa sổ, đợi Hàn Cương bên trong mở cửa sổ ra, thấp giọng bẩm báo: "Tướng công, Tô Bình Chương vừa mới đi qua, đại khái là một khắc đồng hồ trước." "Ừm, ta biết rồi." Hàn Cương gật đầu. Thân phòng báo tin tối lui, Hàn Cương kéo rèm cửa sổ, dựa mạnh vào lưng ghế. Gió lùa vào từ cửa sổ xe đang mở rộng, cuốn rèm cửa sổ, ánh đèn bên ngoài chiếu lên khuôn mặt Hàn Cương lúc sáng lúc tối. "Tô Tụng vào cung." Lần này, bất luận Trương Hàm nghĩ như thế nào, đều phải vào cung. Cái gọi là đường lui, tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lại kéo rèm cửa sổ xe, Hàn Cương phân phó, đi chậm một chút. Đội ngũ lập tức chậm lại, nhưng vào lúc này, ở đầu phố phía trước, lóe ra một ánh đèn. Rất nhanh, một đội ngũ xuất hiện ở đầu phố, trên trăm ngọn đèn pha lê lắc lư, xua tan bóng tối trên đường. "Tướng công, Trương tướng công đến rồi." Ngoài cửa sổ xe, lại có người bẩm báo. "Dừng xe, dắt ngựa của ta tới." Hàn Cương phân phó, xe ngựa chợt dừng lại, cả đội ngũ cùng im bặt mà dừng. Hàn Cương xuống xe, đổi ngựa, cưỡi qua cùng Trương Hàm song song mà đi. Hai chi đội ngũ cũng hội hợp một chỗ. Hai người dọc theo ngựa nhai, chậm rãi hướng Tuyên Đức môn. Dưới bóng đêm, Tô Tử Dung đã vào cung trước. "Ừm." Hàn Cương ngược lại cười khẽ một tiếng, hắn là Bách Vô Cấm Kỵ. "Ngọc Côn, ngoại trừ ngươi và Tô Tử Dung, còn có ai?" "Nhiều quá rồi. Quảng thân, mục thân đều có người biết. Nhưng những người khác chắc đều đang trông chờ vào sát mặt, ta và ngươi không vào cùng, cũng không có ai." Nghĩ đến Tô Tụng, Hàn Cương nói lời hơi khó khăn, không ai dám đi vào, Tô Tử Dung tính khác. Nhận được tin tức, dám trực tiếp vào cung cũng chỉ có Tô Tụng, Hàn Cương và Trương Hàm, có tư cách dẫn đầu cũng chỉ có ba người. Cho dù là vị su mật sứ Trương Hợp này, vừa không có tư cách cũng không có lá gan. Nhưng Trương Hàm lại không tình nguyện, y nghe vậy nếu mày, mang theo vài phần chờ đợi, cũng không biết Tô Tử Dung đã tiến vào chưa. Còn chưa đi vào là tốt nhất, cùng đi vào cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Hàn Cương nửa đùa nửa thật, nhưng mà, tìm ta cũng không ai dám ngăn cản hắn. Hoàng thành cũng không phải vì giữ vệ sinh đường phố, bắt đầu xây nhà vệ sinh công cộng, triều thần muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng thành, cấm môn trong vài đạo môn buổi tối khóa lại, muốn ra vào sẽ rất khó khăn. Nếu như là ở Hy Ninh, Nguyên Phong, hoặc là sớm hơn, thời đại Nhân Tông, Anh Tông tại vị, tể tướng muốn cũng vào Hoàng thành, có thể trước tiên đem quan phòng lấy tới. Dù cho dẫn tể tướng là đại điêu thuyền vừa mới đi ra ngoài, cũng không có nhân tình có thể giảng, chỉ nhìn vật không nhìn người. Thái hậu bạ bệnh, chủ cấm cung chính là thiết tử. Triệu Hú cũng không phải người tìm Hàn Cương, cũng không phải người tìm Trương Hàm, Tô Tụng. Nhưng bây giờ trong Hoàng thành cấm, không có một người nào chủ tâm, quyền uy của các tể tướng cũng sớm được thành lập, Tô Tụng chỉ cần cứ gọi ở dưới thành, ai cũng không dám ngăn cản y, lìa đúng như Hàn Cương sở liệu. Chờ hai đội nhân mã đến dưới thành, liền thấy một đội nguyên tùy của Tô Tụng, còn có tướng lĩnh đang trực của Tuyên Đức môn. Cửa hông Tuyên Đức môn mở ra, lộ ra thông đạo sâu thẳm. Trước khi Trương Hàm dừng ngựa, hắn gan to bằng trời nhìn thông đạo này mà trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Hắn quay đầu thấp giọng hỏi Hàn Cương: "Ngọc Côn, có nắm chắc không?" Đối với việc khống chế quân đội trong cấm chế, Trương Hàm không bằng Hàn Cương, làm su mật sứ cũng vô dụng. Hàn Cương ngẩng đầu lên thành, nheo mắt nhìn một chút, liền quay đầu nói với Trương Hàm: "Không có việc gì, đi thôi." Hàn Cương xác định an toàn như thế nào, Trương Hàm càng không hỏi nhiều, lập tức cùng Hàn Cương phi ngựa vào cung. Có Tô Tụng mở đường phía trước, hai người một đường đều không ngăn cản. Lúc đến từ Ninh Cung, trước tiên ở ngoài cửa nhìn thấy Vương Trung Chính vẻ mặt cháy đen, còn có Tô Tụng bị ngăn ở ngoài cửa. Thấy Trương Hàm và Hàn Cương, hai mắt Vương Trung Chính sáng lên, cuối cùng tướng công cũng tới rồi. Hàn Cương và Trương Hàm từng bước leo lên bậc thang, một nội thị ngăn trước mặt hai người, tẩm điện thái hậu mời tướng công dừng bước. Trước điện lặng ngắt như tờ, cũng chỉ có mấy cái đèn lồng lắc lư dưới mái hiên. Bao nhiêu ánh mắt ở chỗ tối chỗ sáng nhìn xem, chờ các tể tướng phản ứng. Trên mặt Trương Hàm hiện lên một trận tức giận, nhảy qua tên nội thị kia, quát hỏi Vương Trung Chính phía sau: "Chuyện gì xảy ra?" Tên nội thị kia lại lớn mật, cao giọng kêu lên: "Quan gia có chiếu, thái hậu bệnh nặng, đang chuẩn trị, mọi người không có chiếu không được vọng nhập, để tránh quấy nhiễu đến thái hậu." Hàn Cương mang theo vài phần bất mãn, lấy thân phận của Tô Tụng, không nên bị tiểu nhân bực này ngăn ở ngoài cửa. Tử Dung Minh. Tô Tụng mím môi, lại không nói chuyện. Tô Tụng vẫn luôn chú ý lễ tiết đối với thiên tử, đại thần bình thường tấu sự với thái hậu, còn phải thuật lại một lần với hoàng đế, cũng chỉ có một mình hắn. Nếu như là khẩu dụ của thiên tử, hắn thật sự sẽ không làm trái. Hoàng đế nhận được tin tức thật là nhanh. Trương Hàm và Hàn Cương liếc nhau, đồng thời khẽ thở dài một tiếng, tục ngữ nói người đi trà lạnh, ở trong cung đình, nước trà này lạnh hơn rất nhiều. Nếu thái hậu khỏe mạnh, trong cung này không ai dám gây sóng gió. Nhưng nàng vừa ngã bệnh, lập tức có người ngã về phía thiên tử, muốn đánh cược một phen, lại có lá gan, cho tới bây giờ đều không ít, đây chính là phú quý ngút trời. Mà người lòng mang do dự càng nhiều, chỉ cần Trương Hàm, Hàn Cương có một điểm có thể đáp ứng được hay không, bọn họ lập tức sẽ ngã về phía thiên tử. May mắn còn có rất nhiều người không thể nào nhảy vào. Nhất là Vương Lưu ở phía trên. Tô Bình Chương, hai vị tướng công, mời trở về đi. Có quan gia hầu hạ thái hậu rất nhanh sẽ khôi phục. Vị nội thị kia thậm chí còn vênh váo đắc ý, khoa tay múa chân trước mặt ba vị tể phụ. Hàn Cương lời nói nhiều, chỉ vào tên nội thị kia, nói với Vương Trung Chính, kéo dài xuống. Vương Trung Chính có người tâm phúc, lập tức liền có tinh thần, quát khẽ một tiếng, có nghe hay không, kéo xuống, đừng ầm ĩ thái hậu. Hai tên ban trực lập tức lên tiếng, hất tung tên nội thị kia lên mặt đất, không đợi gã kịp phản ứng, đã một cước đá nát cằm của gã, răng bay loạn, miệng đầy máu, lập tức nói không ra lời, một thanh trường kiếm từ sau lưng đâm vào, lập tức không còn hơi thở. Hàn Cương và Trương Hàm không để ý tới chuyện này, đi thẳng vào. Tô Tụng, người trọng sự của quân đội Bình Chương, nhíu mày nhìn nội thị một cái, cũng đi theo. Trong tầm cung, Thiên tử Triệu Hú bình tĩnh đứng đấy, đối với việc các tể phụ đến không có bất ngờ gì. Thái phi Chu Thị thì ngẩng đầu lên. Trông thấy ngoại thần, Chu Thái phi cũng không có ý tránh né, cầm khăn tay trắng như tuyết, vững vàng ngồi ở bên cạnh giường. Triệu Hú nghiêng người, nghiêng đầu nhìn Trương Hàm và Hàn Cương theo lễ tham bái, hai vị tướng công cũng vào cung rồi. Tiếp theo lại thấy được Tô Tụng, Tô Bình Chương, vẫn là vào đi. Trong lời nói của tiểu hoàng đế lộ ra ý vị trâm chọc nồng đậm. Hàn Cương, Trương Hàm, Tô Tụng trước sau ở trước mặt Thiên tử thăm viếng, Triệu Hú cũng không nói bình thân, lại quay người nhìn qua giường Thái hậu. Hàn Cương lập tức đứng dậy, Thái hậu một thân buộc ở thiên hạ, chợt nghe bệnh tình, thần có thể an tâm nằm trong nhà. Chu Thái phi xoay người, vẻ vui mừng trong mắt thậm chí còn không che lấp, bà ta cầm khăn lau khóe mắt, giọng mũi nặng nề, ai ngờ Thái hậu đang yên đang lành liền hôn mê. Các tướng công cũng thật sự là công Trung Quốc, đêm hôm khuya khoắt vào cung đến hỏi thăm. Thái hậu trước khi đi vào giấc ngủ từng có khẩu dụ, chiếu thần vào cung. Mặt Trương Hàm không đổi sắc khi quân, cái này chỉ cần một cái cớ, còn lại căn bản không có gì đáng để ý, nói xong liền cùng Hàn Cương đi về phía trước. Tô Tụng cũng không do dự nữa, cùng tiến lên. Hàn Lâm Y quan đang trực An Tố Chi đang ngồi trước giường Thái hậu, cầm ngân châm chậm rãi vê trên tay Thái hậu. Lôi Giản ngồi bên cạnh, trên tay cầm bút, tựa hồ là đang viết ý án. Hàn Cương hiểu rất rõ tình huống của tất cả Hàn Lâm Y quan trong Thái y cục. Lôi Giản chỉ là góp cho đủ số, nhưng y thuật của An Tố Chi trong Thái y cục cũng được coi là xuất sắc, nhất là châm pháp, có thể coi là nhất tuyệt. Nếu bệnh tình Thái hậu không nặng, châm mấy châm xuống, ít nhất có thể tỉnh lại trong chốc lát. Hàn Cương đến gần vài bước, chỉ thấy Thái hậu trên giường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vàng như nến, xương gò má rơi xuống bóng mờ thật sâu. Ngày thường cách một tấm bình phòng, lại trang điểm, thế mà không phát hiện, vì quốc sự, hướng Thái hậu đã tiểu tụy đến tình cảnh như vậy đệm chăn thật dày, ngực thậm chí khó thấy phập phồng. Sau khi châm vài cây ngân châm vào tay Thái hậu, An Tố Chi buông tay, đứng dậy lau mồ hôi, quay đầu chắp tay với ba vị tể phụ, hành lễ. Bệnh tình của Thái hậu thế nào? Trương Hàm lập tức hỏi, coi thiên tử như không. Chương 283. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, 2. Chương 283. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, trùng. Hàn Cương hỏi bệnh tình của Thái hậu, đây là hợp tình hợp lý, nhưng câu trước đó hắn vừa dứt, phía sau lại bổ sung một đoạn. Những lời khách sáo đe dọa bệnh gia, giữ lại lui bộ cho mình, cũng không cần nhiều lời. Ai cũng biết chuyện gì xảy ra. Nói sự thật, bác sĩ hỏi chẩn bệnh cho bệnh nhân, nếu có bệnh nan y, đương nhiên sẽ trước tiên chữa cho mình một đường lui. Nói trọng điểm, cứu không được sẽ không bị oán, cứu được trở về đó chính là công lao, đây là cách mà bác sĩ tự bảo vệ mình. Hàn Cương đột nhiên chọc thủng như vậy, sắc mặt An Tố Chi và Lôi Giản đều thay đổi. Trương Hàm thở phào một hơi, rõ ràng là bảo các ý quan đừng nói bệnh tình nặng hơn. Tâm vẫn luôn nhắc lên cũng đã buông xuống. Nếu không phải lời này chỉ có Hàn Cương mới nói chính trực, hắn đã sớm muốn nói như vậy. Lôi Giản nghe vậy, vội vàng đứng lên, Thái hậu là mệt nhọc quá độ, cần nghỉ ngơi nhiều, kỳ thật cũng không đáng ngại. An Tố Chi ngừng lại một chút, túi đầu, tướng công yên tâm, châm kim xong, Thái hậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Hàn Cương gật gật đầu, nghiêm mặt nói với Triệu Hú, thần thấy cũng đúng, Thái hậu chỉ là vất vả quá độ, nhất thời tâm lực lao lực quá độ, cho nên té xỉu. Bệ hạ cũng không cần lo lắng, Thái hậu nghỉ ngơi mấy ngày là được. Triệu Hú còn chưa nói, Chu Thái phi đã lập tức nhập Phật, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Phật tổ phù hộ, thật sự là quá tốt. Ý cười trong mắt nàng lóe lên, thoáng qua đã bị nước mắt tràn ra che lấp. Một tay cầm khăn lau khóe mắt, một tay lại đắp chăn cho Thái hậu, khuôn mặt bi thương mang theo an tâm, gắt gao đè nén hưng phấn trong lòng. Lời này của Hàn Cương hơn phân nửa là muốn nói cho bên ngoài nghe. Nếu như bệnh tình Thái hậu quá nặng, thậm chí trầm xuống khó lên, vậy thì các triều thần hô ứng Thái hậu sợ có hơn phân nửa sẽ phải thay đổi dây cung. Nhưng người còn ở trong cung, Hàn tướng công lại có bản lĩnh thông thiên, quả nhiên là dược sư Vương Phật đầu thai chuyển thế, cũng không thể kéo Thái hậu đến nhà Hàn chiếu cố. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, thái độ Thái phi biểu hiện ra ngoài vô cùng đoan chính, các tể tướng nhìn về phía Triệu Hú, hoàng đế trẻ tuổi gật gật đầu, buồn bực nói, may mắn nhờ tổ tông phù hộ, Thái hậu không sao. Nhận được đáp án làm người ta hài lòng, Hàn Cương đi tới bên cạnh bàn, Lôi Giản túi đầu nhìn, mới đứng lên gấp gáp, bút trên tay trượt qua bàn y, chỗ viết chữ bị mực làm bẩn hơn phân nửa. Hàn Cương liếc Lôi Giản một cái, người quen cũ này thật sự là người lanh lợi, ý thì thuật không thành, tâm thuật cũng không kém, bút pháp thần kỳ này một chút khói lửa cũng không có. Lôi Giản túi đầu không lưng, vội vàng xin lỗi, hạ quan làm sai, tướng công thứ lỗi, viết thêm một phần nữa đi, đừng trì hoãn nữa. Hàn Cương nói. Lôi Giản vội vàng đổi một tờ giấy, viết xong báo cáo chẩn đoán bệnh cho Thái hậu. An Tố Chi xem xong, im lặng gật đầu tán thành. Hai y quan lập tức ký tên đóng dấu. Lôi Giản viết vừa vội vừa nhanh, An Tố Chi lại run tay hai cái mới ký xong. Hai quan ấn đồng nhỏ nhắn dính dấu đỏ chính diện đắp lên, giống như tên công vật lặc. Hai y quan Hàn Lâm vì vậy kết thúc chẩn bệnh của mình. Hàn Cương đứng ở bên cạnh bàn, giống như chủ nhân gọi tới hoạn quan chủ sự, Dương Tiễn mang theo y án, cùng đi Thái y cục. Tối nay liền chiêu mộ y quan ở kinh thành tới, cùng nhau châm chước một chút làm sao trị liệu. Hắn đây là không chừa nửa điểm khe hở, tự mình giám thị đem giấy trắng mực đen này đặt về phía Thái y y cục, bệnh tình của Thái hậu liền không thể bàn cãi. Dương Tiễn đáp lại, cũng không bận tâm tới mặt mũi của thiên tử, nghe Hàn Cương phân phó, thu dọn bàn lại, ngay cả tờ giấy đã bỏ đi cũng thu hồi. Tô Tụng lặng lặng nhìn, sau khi hắn đi vào cũng không nói chuyện nhiều. Thái hậu nếu không có chuyện gì còn tốt, nếu có chuyện, vậy sẽ phải phơi bày kế hoạch, đến cuối cùng bất luận kết cục thế nào, đều không phải là thứ Tô Tụng ý nguyện ý nhìn thấy. Nhưng từ lập trường, hắn nhất định phải đứng về phía Trương Hàm, Hàn Cương. Hoàng đế hiện giờ còn có mẹ đẻ của hắn, thật sự là quá không thành văn, nếu thiếu Thái hậu chủ trì, để cho thiên tử tùy tiện làm bậy, đại tống thật vất vả mới có mấy phần khí tượng tình thế, đảo mắt sẽ thịnh cực mà suy. Nhưng nếu đã như vậy, hắn dứt khoát để Hàn Cương làm. Chỉ là sau khi nhìn thấy Dương Tiễn thu dọn xong ý án, liền thành thành thật thật đứng ở bên cạnh Hàn Cương, Tô Tụng phái người vẫn là nhịn không được muốn lắc đầu. Quan gia thì đứng ở một bên, tể tướng cũng sai sử ra nô thiên gia xoay tròn. Chuyện này là sao? Quân bất quân, thần bất thần, cái gì mà thể diện cái gì cũng không còn. Đổi lại là 10 năm trước, cũng không đến mức như thế. Nhưng Tô Tụng cũng hiểu được tâm tình cẩn thận của Hàn Cương. Chỉ sai một bước là vực sâu không đáy, ai có thể không cẩn thận. Hiện giờ quân thần kiêng kỵ, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Nói đến cùng, đều là một hồi bi kịch năm đó, mới khiến cho cục diện đi tới một bước này. Tô Tụng cũng chỉ có thể ngóng trông không đi đến một bước cuối cùng kia. Dương Tiễn cầm ý án đi tới, Hàn Cương không nói thêm lời, chuyện nên làm hắn đều làm xong. Thái hậu bên kia, trong chốc lát nhìn cũng không tỉnh lại được. Tô Tụng, Trương Hàm đợi nửa ngày, Hàn Cương xong việc, bọn họ cũng không muốn ở lại nơi hiểm nghi này lâu. Tô Tụng chắp tay hướng về phía Triệu Vũ, Chu thị không người, thái hậu không hài hòa, thần và các ngoại thần khác không tiện ở trong túc vệ cấm, tối nay thần sẽ ở trong chính sự đường trực thủ. Kính xin bệ hạ và thái phi chăm sóc thái hậu nhiều hơn. Nếu như là hoàng đế bệnh nặng, các tể phụ có thể luân phiên ở ngoại điện Phúc Ninh cung, nhưng đổi thành thái hậu, ai cũng không thể ở lại trong Bảo Tử cung lâu. Tô Bình Chương yên tâm, quan gia là nhi tử, sao dám không chăm sóc tốt thái hậu. Lúc Chu thái phi nói chuyện, mặt mày đều lộ ra đắc ý, hoàng đế thân chính ngay trước mắt, đến lúc đó, nàng cũng là thái hậu. Các tể tướng còn đang giãy giụa, nhưng cái này còn có thể kéo dài bao lâu? Người còn ở trong cung, tể phụ lại không thể túc vệ trong cấm, đến lúc đó, người không còn, còn không phải toàn bằng một câu trong cung. Không có thái hậu chống lưng, ai còn dám so đo với hoàng đế? Ba vị tể thần, ai mà không phải là người tinh ý? Chu thái phi nông cạn tựa như một dòng suối, liếc mắt một cái liền thấy được đáy nước. Tô Tụng ổn trọng, Hàn Cương thì lười tức giận với phụ nhân này, lại suy nghĩ ứng đối tiếp theo, cũng không phản ứng. Nhưng Trương Hàm lại lập tức trừng mắt đương triều phụ vốn đã một bụng tích tụ, giống như chứa một kho thuốc nổ, Chu thái phi chọc cho phát hỏa như vậy, nhất thời liền phát nổ, hắn cũng không xông về phía thái phi, quay đầu liền hướng Triệu quan gia vượt qua. Thần còn có một chuyện muốn tấu sáng bệ hạ. Trương Hàm hành lễ với Triệu Tuân, vừa rồi thần đến hỏi thăm thái hậu, lại có nội thị ngăn cản chúng thần. Đáng để người này trong lúc lòng hoảng loạn, lại ý đồ ngăn cách bên trong. Theo thần thấy tâm khả chu, hành vi này cũng đáng chu diện. Bên ngoài xảy ra chuyện, cách mấy cửa, cũng không ai dám tiến vào thông báo, Triệu Húc không thể nào biết được. Nghe lời của Trương Hàm, sắc mặt của hắn càng lạnh lùng cứng rắn, quai hàm cắn chặt, ngực kịch liệt phập phồng. Vội vã thở ra vài hơi, đợi hơi thở hơi bình tĩnh, hắn mới nói, người này không thể lưu lại, đánh từ xa xa đi. Đánh? Chờ hai năm nữa Triệu hồi kinh lại cất nhắc hắn sao? Trương Hàm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ, chúng thần không có gì, đã lệnh ban trực tiếp xử trí. Nếu tự ý quyết định, xin bệ hạ trị tội. Tiếng nói của Trương Hàm vừa dứt, trong tẩm cung nhất thời giống như cái băng, ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại. Tay Triệu Hú run rẩy, môi run run. Tể tướng có thể phá tan ngăn cản bên ngoài, đó là chuyện trong dự liệu, nhưng hắn có sức tưởng tượng đến mấy, cũng hoàn toàn không nghĩ tới tể tướng có thể ương ngạnh đến bên ngoài trực tiếp giết cận thần bên cạnh hắn. Trong tẩm cung, trong lúc nhất thời người người đều chú ý Triệu Hú. Ba vị tể phụ càng chờ phản ứng của Triệu Hú. Quan gia. Thanh âm của Chu thái phi ép tới cực thấp, mang theo run rẩy, e sợ để cho các tể tướng nghe thấy. Năm đó sau khi cùng biến, thái hậu mất bỏ mới lo làm chuồng, nhân sự trong cung đã thay đổi một lần. Mấy năm qua, khắp nơi đều tận dụng mọi thứ, Phúc Ninh điện và Thánh Thủy cung, ngay cả một thân một mình cũng không tìm được mấy người, việc lớn việc nhỏ đều có thể truyền đến bên tai thái hậu, cấm vệ canh giữ ở bên ngoài, tất cả đều chỉ nghe thái hậu phân phó, thiên tử lại không chen vào được nửa câu. Hiện tại một câu của tể tướng đã có thể khiến ban trực giết nội thần bên cạnh thiên tử. Thật sự sẽ rách ra mặt, ba vị tể tướng Tô, Trương, Hàn liên thủ lại, tìm một tội danh, giam cầm mình và quan gia, làm sao là chuyện khó. Tướng công giết rất đúng. Triệu Hu rốt cuộc mở miệng. Chỉ là ba tên ứng biến lớn, vậy còn không có gì đáng sợ, cho dù là Hàn Cương từng đánh chết tể tướng đương triều, cũng không thể ở ngay trong cung thái hậu đánh chết thiên tử, nhưng trong cung có cấm vệ nghe lệnh tể tướng lại là chuyện khác. Trở mặt, sắp nguy hiểm tới tính mạng rồi, hắn sao dám cứng rắn, mắt thấy tương lai tươi sáng đang ở trước mắt, cần gì phải đứng dưới bức tường sắp đổ. Chỉ là Triệu Hú tuổi còn nhỏ, không chịu nổi tức giận, phen này chịu thua nói cực kỳ gian nan, ngay từ đầu cơ hồ là từ trong kẽ răng bắn ra chữ, nhưng thật ra sau càng nói càng thông thuận, một hơi đem tràng diện hoàn thành trở về, tổ tông từng nói, nghiêm cấm người chùa tham gia chính sự. Bất luận là ai, dám can đảm ngăn cách trong ngoài, đó chính là chết chưa hết tội. Tướng công thay chấm xử trí hắn, có công vô tội. Bệ hạ khoan dung, Trương Hàm cứng rắn túi đầu, cùng Tô Tụng, Hàn Cương hành lễ, nếu như thế, chúng thần cáo lui. Ngay cả người thân cận cũng không bảo vệ được, trong thời gian ngắn, trong cung sẽ không có bao nhiêu người đầu nhập vào hoàng đế như vậy. Các tể tướng rời khỏi Bảo Tử cung, Triệu Húc Cửu thật lâu không có động tác, giống như thành một pho tượng. Quan gia. Thái phi đi đến bên cạnh Triệu Hú, nắm chặt tay Triệu Hú, thì thầm bên tai ý, tạm thời để bọn họ làm càn một lần nữa, châu chấu sau mùa thu cũng nhảy nhót không được bao lâu. Lời an ủi truyền vào trong tai, nhưng trong tay mẹ đẻ Triệu Hú chỉ cảm nhận được một tầng lạnh lẽo chất trượt, đều là mồ hôi lạnh. Tể tướng ương ngạnh, lại đến mức này. Trên dưới trong cung đều là nanh vuốt của người khác. Thậm chí không cần đao quang kiếm ảnh, chỉ cần một miếng bánh thịt là có thể để cho ngồi trên ngự tọa đổi một người mới. Triệu Hú chỉ cảm thấy sau lưng ướt sũng, một mảnh lạnh lẽo. Sau một lát hồi hộp, cả người hắn phảng phất như được vớt từ trong nước lên. Quan gia. Chu thái phi lo lắng nhỏ giọng hỏi, sợ hãi nhi tử cũng tức giận. Triệu Hú khẽ nhếch khóe miệng, muốn cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn, không có việc gì. Chương 284. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, 3. Chương 284. Hà trưởng Luân Phụng Đế Tôn, hạ. Quan gia. Chu thái phi lo lắng nhìn nhi tử, nhưng lại không dám khuyên nhiều nữa. Với sự hiểu biết của nàng về con trai, lúc này hẳn là hận không thể quên hết mọi người khiếp đảm khi ở trước mặt tể tướng, tuyệt đối sẽ không nghe thấy có người nhắc lại. Thiên tử bị hạ thần uy hiếp, truyền tướng ra ngoài, thế nhân đương nhiên sẽ nói là hạ thần vô lễ, nhưng làm hoàng đế, lại có thể diện gì đang nói. Rõ ràng không cần khiếp đảm, nhưng sắp đến chuyện vẫn sợ, điều này làm cho Triệu Hú mỗi ngày đều ảo tưởng quét sạch gian thần như thế nào, làm sáng tỏ triều đình tự xử như thế nào. Triệu Hú lặng lặng đứng một hồi, đem vô số cảm xúc xấu hổ, phẫn nộ, hối hận cùng nhau ép vào tầng dưới chót nhất của tâm hải. Lúc này mới quay đầu nói với Chu Thái Phi, không sao, Thái Phi về nghỉ ngơi trước đi, nhi tử phải ở lại hầu hạ Thái Hậu uống thuốc. Nói là vô sự, nhưng khuôn mặt không chút biểu tình, đã nói rõ hắn căn bản không có buông xuống. Đúng. Chu Thái Phi cũng không muốn xấu hổ, vội vàng quay đầu nhìn Thái Hậu một cái, quan gia làm việc phải tốt, chỉ là không nên quá mệt mỏi. Phải chú ý ăn uống, ngủ cũng phải ngủ ngon, chớ để tỷ tỷ lo lắng. Con biết rồi. Triệu Hú nhíu mày, rất không kiên nhẫn, lắc lắc tay, muốn hất tay Thái Phi ra. Nhưng Chu Thái Phi lại mạnh mẽ kéo Triệu Hú, quan gia, bảo trọng cho tốt. Hai chữ sực tăng thêm trọng âm, tay cũng dùng sức nắm một cái, móng tay thon dài đều đâm vào trong thịt trên tay phải của Triệu Hú. Chờ Triệu Hú không kiên nhẫn gật đầu, Chu Thái Phi mới buông tay ra, xoay người trở về cùng thánh thụy của nàng. Gần đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn nội thị, các cung nữ trong tẩm cung ngậm miệng không nói, muốn nói vài lời, nhưng nghĩ đến ba vị tể thần vừa mới rời khỏi, lại nhìn xuống. Cũng không cần phải gấp gáp vào đêm nay. Nàng tự đủ. Khi các tể tướng còn chưa tới, thái y đã sớm nói, bệnh tình thái hậu nguy kịch, là Hàn tướng công chặn ngang một gạch, y quan mới sửa chữa y án. Nhưng y án dù thay đổi như thế nào, bệnh tình sửa không được, ngày mai, ngày kia, còn có thời gian. Rời khỏi bảo tư cung, ba vị tể phụ đều không đội nói chuyện. Tô Tụng đi trước, Hàn Cương, Trương Hàm lùi lại nửa bước, cứ như vậy một trước một sau đi ra ngoài. Hội thông môn ở ngay trước mắt không xa, đang muốn rời khỏi đại nội, Hàn Cương dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói với Trương Hàm, ít gặp tử hậu huynh ngươi tức giận. Hứa giận cái gì? Trương Hàm cười lạnh, xuất thân cơ đó, cũng chỉ có kiến thức như vậy. Nội thị đốt đèn lồng trước sau cố ý cách rất xa, không cần lo lắng để cho bọn họ nghe lén, Trương Hàm cũng không cố kỵ bình luận Thái Phi nương nương trong cung. Nếu Chu Thái Phi sinh ra trong gia đình bình thường một chút, cũng sẽ không có mặt mũi như vậy. Nhưng nàng có cha đẻ, cha nuôi, cha dượng, thở nhỏ phiêu bạt trong ba nhà, ngoại trừ một bộ túi da tốt, liền không còn lại cái gì, tính tình như vậy dưỡng ra, tự nhiên cũng kém rất xa đoan phương đại khí của Hướng Thái Hậu. Khi Tào Thái Hậu, Cao Thái Hậu, tiên đế còn sống, nàng ngược lại theo khuôn phép cũ công phu nhìn sắc mặt người ta là luyện tập, nhưng đợi đến con ruột được lên đại bảo, sự mỏng manh này sẽ lộ ra ngoài, không có người đàn áp, càng không nói được lời nào. Trên đời này, trăm năm cũng không định ra được một Trương Hiến. Hàn Cương lạnh nhạt nói. May mắn trời cho a, Trương Hàm thở dài. Chu Thái Phi nếu có tài trí và tính tình như Trương Hiến Lưu Hậu, ba người hôm nay vào cùng cũng không nhất định có thể bình an đi ra. Ngọc Côn, Tô Tụng ở phía trước mở miệng. Bước chân Hàn Cương sải rộng một chút, đến gần Tô Tụng. Ngươi nói, Thái Phi có thể hiểu hay không? Tô Tụng nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại hỏi. A, đúng vậy. Trương Hàm nhìn Hàn Cương, nàng có thể hiểu được. Không cần lo lắng. Hàn Cương nhìn phía trước, vẻ ưu tư trên mặt hoàn toàn trái ngược với lời hắn nói, hoàng đế từ nhỏ thông minh. Lời Hàn Cương nói kỳ thực sau khi lấy y án đã bỏ lại, Thái Hậu chỉ mệt mỏi quá độ, chứng bệnh như vậy tất nhiên không cần lo lắng đến tính mạng. Nếu Thái Hậu có một chuyện vất nhất, đó chính là sau khi giết cha lại đến giết mẫu thân, ba vị tể phụ xuất mã, Triệu Hú ngoại trừ thoái vị, không có con đường thứ hai có thể đi. Có lẽ Thái Phi khiến người ta lo lắng, nhưng Triệu Hú còn chưa ngu ngốc đến mức đó. Mạng của Thái Hậu chính là mạng của bọn họ, hoặc là sống, hoặc là chết cùng nhau. Hàn Cương vừa rồi đã cảnh cáo rõ ràng, Triệu Hú há lại là người hồ đồ. Tô Tụng hừ một tiếng, ngu xuẩn đều là người thông minh làm. Hàn Cương nói, còn có Vương Trung Chính, quan gia cũng không có lá gan đó. Hoàng đế hệ Triệu Quang Nghĩa này, lá gan cũng không lớn. Chiến dịch ở Huyên, Chân Tông là bị khấu chuẩn, Cao Kế Vân cứng rắn đẩy qua Hoàng Hà. Khi Nhân Tông tại vị, từng có một lần trong cung phản loạn, lúc ấy dẫn theo cung nữ, nội thị đánh lui nghịch tặc chính là Từ Thánh Tào Hậu đã qua đời. Bản thân Nhân Tông và Ôn Thành Hoàng hậu trốn ở trong điện, Từ Thánh Hoàng hậu xuất thân từ cửa chính ngược lại ở ngoài điện chỉ huy như định. Anh Tông bất hiếu, náo muốn truy phong cha để làm đế, Từ Thánh khóc cáo với tể tướng, Phú Bật chạy tới nói với hắn câu, chuyện của Y Lìa Doãn, thần có thể làm, cứ như vậy ngừng tay. Về phần Hy Tông hoàng đế, biểu hiện của người Liêu khi yêu cầu quan địa Hà Đông Nam, Hàn Cương có thể nhớ rõ ràng hơn. Mấy vị hoàng đế đều không thành văn, trong số các vị phu nhân lớn lên, Hàn Cương cũng không cảm thấy hắn có lá gan lớn bao nhiêu. Huống chi Vương Trung Chính là người thống lĩnh một nửa cấm vệ thái hậu thân tín trong cung, đang lĩnh binh canh giữ ngoài điện. Nhưng Vương Trung Chính, Tô Tụng nhìn Hàn Cương. Trương Hàm nói, một đêm mà thôi, chuyện trong điện Ngọc Côn cũng đã nói cho hắn biết. Vừa rồi lúc Hàn Cương rời đi, chào hỏi Vương Trung Chính, nói hai câu mới đuổi theo. Tô Tụng không thấy, nhưng Trương Hàm lại nhìn thấy. Vương Trung Chính sớm đã nộp không biết bao nhiêu phong danh trạng, trong ngắn hạn, y tuyệt đối không thể thay đổi lập trường của mình, mà là bên Triệu Hú. Mà bên tể phụ, chỉ cần qua buổi tối hôm nay, cũng sẽ không hoàn toàn dựa vào Vương Trung Chính này. Tuy nói Hàn Cương vẫn lo lắng cho Thái Hậu, nhưng từ tình lý mà nói, an toàn của Thái Hậu đã được bảo đảm tốt nhất. Trương Hàm nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra sự thả lỏng và tùy tiện hiếm thấy, còn không biết hoàng đế bây giờ nghiến răng nghiến lợi thế nào. Từ hậu, Tô Tụng hơi không vui nhắc nhở Trương Hàm. Hoàng đế còn chưa bị phế, trong lời nói của Trương Hàm đã không còn chút kính ý nào. Cho dù xác định phải phế, hiện tại nói lời này cũng là có chút ngạo lớn. Trương Hàm lại không cho hắn, "Bình Trương, vừa rồi ngươi đều thấy cả rồi. Người làm quá đáng cũng không phải Trương Hàm ta." Tô Tụng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Hàn Cương vẫn có chút lo lắng, không phân tâm điều giải cho hai người. Ba vị tể tướng cứ như vậy đi ra khỏi đại nội. Trong tẩm cung sáng ngời như ban ngày, mấy chục chiếc đèn pha lê sáng loáng chiếu rọi trong ngoài, chỉ có xung quanh Triệu Hú dường như bị một bóng ma che phủ. Hai tên tặc tử Trương Hàn này đi rồi, vốn tưởng rằng còn có thể tranh thủ một chút Tô Tụng, không ngờ cũng là tặc tử, chỉ là bề ngoài công phu làm tốt. Ba vị tể tướng đều là kẻ địch, trong hai phủ còn có ai có thể mở trọng? Triệu Hú không tin trong số bọn họ, không ai muốn có vị trí của hai người Trương Hàm, Hàn Cương. Không có ngoại thần, lại đi Thái Phi, chỉ còn hoàng đế là người ngoài, nội thị, cung nữ trong cung lại bắt đầu trước trước sau sau hầu hạ Thái Hậu. Hai vị y quan cũng nhìn không chớp mắt, một người tiếp tục châm cứu cho Thái Hậu, một người khác thì đi xem người sắc thuốc cho Thái Hậu. Nói đến, châm thuật của An Tố Chi quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn dĩ khi Triệu Hú tới, mặt Thái Hậu còn như giấy vàng, hô hấp dồn dập, nhìn qua liền không yên ổn, nhưng hai lần châm xuống, khí sắc vậy mà chuyển biến tốt đẹp một chút, ngay cả hô hấp đều vững vàng. Lôi Giản kia thì đứng ở trong góc, lo thuốc vì phòng người dở trò xấu, liền lấy được tầm điện, 4-5 cặp mắt nhìn chằm chằm không chớp, mà những người khác trong điện còn thỉnh thoảng quét lên vài lần. Ai cũng không động tay chân được. Tể tướng tới chống lưng, còn nói Thái Hậu không có gì đáng ngại, lòng người vốn đang di động cứ như vậy yên ổn lại. Hoàng đế đứng ở chỗ này muốn động tay động chân cũng khó như trước kia. Nhưng Triệu Hú cũng không định làm gì, hắn còn chưa hồ đồ đến mức như Chu Thái Phi. May mắn là Thái Phi đã đi rồi, nếu không thì không biết làm sao lại làm phiền mình. Tóc dài, kiến thức ngắn. Mỗi lần Triệu Hú nhìn thấy mẹ đẻ của mình, đều có một cỗ hận sắc không thành thép. Trong lời nói rời đi, liền có ý nghĩ không nên có. Trong cung không có đối đầu, nhưng bên ngoài một đám triều thần như lang như hổ, đang nghĩ hết biện pháp đâm chính mình. Tính mạng cả nhà tặc tử Trương Hàm, Hàn Cương đều đặt trên người Thái Hậu, nếu Thái Hậu có gì bất chắc, tính mạng bọn họ tự nhiên khó bảo toàn. Tặc tử không có cha trong mắt lại gán cho mình tội danh lớn, một khi mình nắm giữ đại chính, há có thể giữ hắn lại. Còn có chân tướng Tiên Đế Băng Hà, Triệu Hú cũng sớm hạ quyết tâm, phải thẩm vấn thật tốt. Trước đó Thái Phi chỉ nhất thời nói sai, liền gán cho bọn họ một tội danh lớn, cuối cùng không thể không tạ tội Thái Hậu, ở ưu cư trong cung Thánh Thụy, khoản bút chứng này Triệu Hú Đô vẫn còn nhớ. Nhưng bây giờ Hàn Cương cắn chết Thái Hậu, lại mang ý án ra ngoài, nếu như xảy ra chuyện gì không hay, trong mắt thế nhân, không phải là sau khi Triệu Hú giết cha lại giết mẹ, nhược điểm lớn nằm trong tay, lập tân quân khác làm sao còn để hai tên trộm Hàn Nhị mở miệng. Vẫn là ổn thỏa chút thì tốt hơn, Thái Hậu cũng như vậy, dèm này cũng không vông xuống được, chỉ cần mình không phạm sai lầm, Trương, Hàn Tắc cũng không có cớ làm khó dễ. Nếu bọn họ có cách phế bỏ mình mà không có bằng chứng, bọn họ đã sớm làm như vậy, nếu mình còn đang yên đang lành làm hoàng đế, vậy bọn họ cũng không có cách nào làm gì mình, chỉ cần để phòng chó cùng rất dậu. Vậy thì không có sơ hở nào. Được rồi. An Tố Chi chợt thở ra một hơi, mồ hôi đầy đầu rời khỏi giường Thái Hậu, châm kim cho Thái Hậu hao tổn rất nhiều nguyên khí, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Vài tên Thái Hậu có mặt mũi và cung nữ tiến lên, sau khi nhìn thấy đều thở phào một hơi, khí sắc quả nhiên tốt hơn nhiều. Triệu Hú cũng lập tức rời bước tiến lên, ít nhất chuyện bề ngoài hắn cũng sẽ qua loa cho xong, làm một hiền tôn hiếu tử tiêu chuẩn. Nhưng hắn khẽ động như vậy, mấy chục ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn. Vừa rồi khi các tể tướng còn chưa tới, Thái Phi và Triệu Hú nói như thế nào, những người này đều không đúng, không dám tranh chấp. Nhưng các tể tướng ra mặt chống lưng, hiện tại bọn họ lại coi đường đường là thiên tử mà phòng thủ. Trong lòng dâng lên một luồng khí bạo ngược, Triệu Hú nhướng mày định phát tác, nhưng khỏe mắt nhìn thấy Vương Trung Chính xuất hiện trước cửa tầm điện, lập tức giống như đỉnh đầu bị tạt một chùm nước đá, nhất thời liền tỉnh táo lại. Làm phiền An khanh ra. Triệu Hú cười ôn tồn nói với An Tố Chi, sau này chấm nhất định sẽ hậu thưởng. Đúng vậy, sau đó. Chương 285. Vừa vào nguy hiểm, ý muốn mê muội, một. Chương 285. Vừa vào nguy hiểm, ý muốn mê muội, thượng. Trước cửa trung thư môn, ba vị tể thần dừng bước. Ba người cưỡi ngựa vào hoàng thành, khi vào đại nội mới xuống ngựa đi bộ. Sau khi rời khỏi đại nội, ba người không đi cưỡi ngựa mà làm một đường đi đến chính sự đường quen thuộc nhất. Trong nội đường có người trực, sớm nghe được động tĩnh, vội vội vàng vàng đi ra. Mấy tên quan viên dẫn đầu đều nghe được tin tức của đại nội, trên mặt mỗi người đều mang vẻ lo lắng. Trương Hàm trấn an mọi người, Thái Hậu không có gì đáng ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ, phải nghỉ ngơi một lúc. Trương Hàm nói mấy câu liền đuổi người đi, trấn an lòng người, càng nói càng nhiều càng có vấn đề. Ông ta quay đầu nói với Tô Tụng và Hàn Cương, Thái Hậu có bệnh, không đến mức phải túc vệ trong cấm, nhưng không thể tránh khỏi trực gác. Thử Dung huynh lớn tuổi rồi, thời gian canh gác để sau đi sao? Thấy Tô Tụng không có gì không thể, Hàn Cương tiếp tục nói, vậy tối nay do Hàn Cương canh gác, ngày mai thay hậu huynh đến thay. Ngày mai là ngày đại hỷ của lệnh lang, Ngọc Côn ngươi tối nay trực thủ hậu, ngày mai còn có thể có tinh thần tiếp tục tân nhân dâng rượu không? Trương Hàm cười nói. Hàn Cương cũng cười một cái, cho nên phải trông coi tối nay, đêm mai cũng có thể ngủ ngon giấc. Sau khi nói vài câu trêu chọc, lòng người thoáng an định lại, Tô Tụng đề nghị, vào trước nói chuyện. Trong công sảnh quen thuộc, ba người theo thứ tự ngồi xuống, đường lại dâng lên nước trà. Ba người bưng trà uống nước, hơi nước lờ lờ che lấp biểu cảm trên mặt mỗi người. Không ai thảo luận bệnh tình của Thái Hậu, trong chính sự đường này, ngay cả trên tường cũng mọc lỗ thai đặt chén trà xuống, Hàn Cương ngẩng đầu, Thái Hậu đã muốn dưỡng bệnh, mấy ngày nay nên thôi triều. Bỏ triều. Cho dù hoàng đế hoặc Thái Hậu bởi vì bệnh không thể vào triều, thường triều cũng phải do tể tướng áp an, quần thần hướng ghế chống hành lễ. Thôi triều thì nhất định phải có thiên tử hoặc Thái Hậu hạ chiếu, không có đạo lý triều thần tự mình nói không cử hành. Mấy ngày Trương Hàm lại không thèm để ý chút nào đến sự phạm hủy của Hàn Cương. Cứ quyết định 5 ngày trước đã. Chính là 5 ngày. Trương Hàm gật đầu, lại hỏi Tô Tụng, "Bình Trương, ngươi thấy sao?" Tô Tụng không trả lời ngay, trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới gật đầu trước ánh mắt chăm chú của Hàn Cương và Trương Hàm, "Được, buổi sáng hẳn là đều rảnh rỗi." "Đúng vậy." Trương Hàm thả lỏng, cười nói, "Tốt xấu gì cũng nên ngủ nhiều một chút." Nói xong, ba người liền chiêu mộ trung thư xá nhân Lâm Hy đang canh gác, phát thảo công văn bỏ chiều. Lâm Hy trực ban là do Trương Hàm tiến cử, thoạt nhìn trong lòng thấp vọng, nhưng không nhiều lời, ý theo phân phó của Trương Hàm, viết xong công văn. Hai vị tể tướng lần lượt ký tên đồng ý, sau đó Tô Tụng cũng ký tên mình lên, đóng dấu quan của môn hạ trung thư môn lên, bức thư đầu tiên do tể tướng ký tên này đã tuyên cáo ra khỏi lồng. Sau khi đưa bản ghi chép mới mẻ nóng bỏng này cho người khác, Tô Tụng mở miệng nói thêm vài câu, ngữ khí liền trầm xuống, mấy ngày nay phải tốn nhiều công sức của Tử Hậu và Ngọc Quân rồi. Thử Dung huynh yên tâm. Trương Hàm và Hàn Cương đồng thanh nói, nếu có chuyện gì, cứ việc sai khiến lao nhân. Tô Tụng trong khẩu khí mang theo một tia quyết đoán. Nguyên bản các triều thần hơn phân nửa là dự định nhìn Thái Hậu ngao chết vị nhi tử từ nhỏ yếu ớt này, Tô Tụng cũng không ngoại lệ, như vậy cũng miễn cho mẫu tử tranh chấp, lại mất quốc thể. Ai ngờ bây giờ lại biến thành nhi tử trị bệnh, nếu như cho Triệu Hú thân chính, tất nhiên phải thành tẩy triều đình. Một bên là hoàng đế từ nhỏ đã khiến người ta thất vọng nhiều lần, một bên là đại đa số triều thần và bạn cũ. Khi Tô Tụng đứng ở biên trạng, không chút do dự đứng về phía Trương Hàm và Hàn Cương. Không dám. Trương Hàm khiêm tốn một chút, lại nói, quân quốc trọng sự, vẫn cần Bình Trương đến chủ trì. Tô Tụng gật gật đầu, đã như vậy, ta đi về trước. Lớn tuổi rồi, tinh thần liền không chịu đựng được. Nếu Thái Hậu chỉ mệt nhọc quá độ, vậy không cần ba vị tể thần lo lắng thương thảo một đêm ở chính sự đường, Tô Tụng tự nhiên phải sớm trở về. Hàn Cương và Trương Hàm đưa Tô Tụng ra cửa, sóng vai đứng trước ngưỡng cửa. Trương Hàm thì thầm hỏi, ta thấy nhiều nhất nửa năm, ngươi xem còn bao lâu nữa? Hàn Cương không trả lời Trương Hàm, ngược lại hỏi, Tử Hậu huynh, mấy ngày nay không chào hỏi, không biết Tôn đại nhân còn mạnh khỏe không? Giao tình của Hàn Cương và Trương Hàm đến từ phụ thân Trương Du của Trương Hàm. Hàn Cương đối với Trương Du là ân cứu mạng, hỏi một chút bình an cũng không tính là quá phận. Trương Hàm nhớ tới cha già của mình, liền có vài phần đau đầu, 80 tuổi, tính tình vẫn ngả ngớn như vậy, Trương Tiên còn không bằng hắn. Gia Nghiêm thân thể vẫn còn khỏe mạnh. Mấy năm gần đây không cần lo lắng. Hắn biết Hàn Cương muốn hỏi cái gì, cũng không có gì phải giấu giếm, người ở ngay trong kinh, làm sao cũng có thể nghe được, nếu không phải Phú Bật làm chuyện xấu, cũng không cần lo lắng những chuyện này. Trước Phú Bật, tể tướng thân tang, triều đình theo lệ thường là muốn đoạt tình. Nhưng đến phiên Phú Bật, khi hắn làm tể tướng gặp mẫu thân tang, liền từ quan trở về thủ hiếu. Có hắn mở ra tiền lệ, kế tiếp các tể tướng gặp được phụ mẫu tang, đều phải lo lắng. Nếu Trương Hàm ở thời điểm mấu chốt này đi lo lắng, Hàn Cương sợ là phải phun máu. Trước mắt Trương Du vô sự, kế tiếp Trương Du cũng sẽ được chiếu cố đến mức lớn nhất, trong ngắn hạn, ít nhất là không cần lo lắng Trương Hàm sẽ bị tuột xích. Tâm tình thả lỏng một chút, Hàn Cương khẽ cười cười, cũng không phải chuyện của hắn, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. An Dương không tha cho hắn, Giới Hưu lại nhìn chằm chằm, không muốn lui thì có thể làm gì? Trương Hàm nhíu mày, đều là chuyện xưa xưa nay chưa từng có, nếu Hàn Cương cầm đánh cơ hội, hắn cũng không hứng thú tiếp khách. Hàn Cương cũng thông cảm cho tâm tình của hắn, vạch trần đáp án, gia cứu không thể so với Tôn đại nhân giả mà còn mạnh mẽ hơn. Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Trương Hàm, hắn lập tức nói, kinh thành không thiếu Lý Tín. Thuộc hạ của Trương Hàm quả thực có không ít võ tướng có thể dùng, nhưng tướng lĩnh có thể hoàn toàn tin tưởng như Lý Tín thì y không tìm thấy, chỉ có thể dựa vào Hàn Cương. Trong tay Hàn Cương, trước mắt cũng chỉ có một Lý Tín. Nhưng phụ thân của Lý Tín lại lâm trọng bệnh, thậm chí có khả năng đã qua đời, tin tức sai người báo thương đều đã rơi vào tay Hàn Cương, nếu không Hàn Cương sẽ không chắc chắn như vậy. Thật sự là không đúng dịp. Ở kinh thành không có cách nào đoạt tình. Hàn Cương nói, hắn sẽ không để Lý Tín đi mộ 3 năm, cứ việc làm như vậy có lỗi với cựu phụ và mẫu thân, nhưng hắn nhất định phải mượn sức Lý Tín. Cho dù cứu phụ qua đời, Hàn Cương cũng sẽ nghĩ cách kiếm cho Lý Tín một phần chiếu thư đoạt tình. Mà võ tướng đoạt tình đơn giản hơn văn thần nhiều. Nếu như là soái thần, võ tướng trấn thủ biên quận hoặc trọng trấn, vì cam đoan trên quân sự ổn định, vẫn luôn có lệ cũ đoạt tình. Cho nên Lý Tín nhất định phải rời khỏi kinh sư trước, như vậy mới thuận tiện cho y trở về. Ngọc Quân ngươi định làm như thế nào? Trương Hàm đứng ngay trước cửa, thấp giọng hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nói, gia cứu ở phủ Phượng Tường, nếu như chuyển sang làm Ninh Hạ lộ, thuận đường trở về. Trương Hàm tính toán thời gian, một phen dày vò như vậy, cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài một chuyến rồi trở lại, chờ trở lại kinh sư, ít nhất phải 2-3 tháng. Như vậy còn chưa đủ. Trương Hàm lắc đầu. Chỉ một mình Lý Tín, cho dù tay nắm thần cơ doanh, cũng không phải vững chắc như vậy. Các triều thần cũng sẽ nhìn phong sắc, chỉ là một Lý Tín, không đủ để khiến bọn họ đặt cược. Vậy thì gọi Vương Tuấn thần về. Hàn Cương dứt khoát nói. Trương Hàm hơi do dự, đã bao nhiêu năm rồi, không có vấn đề gì chứ? Cái tên Vương Tuấn thần này Trương Hàm nghe được quá nhiều, mười mấy năm ở Tây vực cũng chưa từng hồi kinh, Hàn Cương tin tưởng hắn, nhưng những người khác sẽ không tin tưởng. Sắp thành Tây Bắc vương rồi. Mấy năm nay, có bao nhiêu người gấp rút vạch tội hắn? Nói cũng phải. Trương Hàm gật đầu, Vương Tuấn thần nhận được nhiều lời buộc tội như vậy, không phải Hàn Cương lực bảo vệ thì hắn đã xong đời từ mấy năm trước rồi. Vương Tuấn thần vẫn luôn là tính tình không kiêng nể gì cả, chuyện báo cáo sai quân công cũng đã làm, lại ở Tây Bắc nuôi thả lâu như vậy, càng thêm kiệt ngạo bất tuân. Người như vậy, ngoại trừ nghe lời Hàn Cương, sợ là ngay cả hoàng đế cũng không để vào mắt. Có Vương Tuấn thần, đợi Lý Tín trở về, chỉ cần an bài hai người đến vị trí thích hợp, kinh sư có thể mặc cho Hàn Cương sắp xếp. Mặc dù thoạt nhìn Hàn Cương có thể nhanh chóng thông qua quân đội khống chế được triều đình, nhưng Trương Hàm lại không hề lo lắng chút nào, ngược lại hỏi Hàn Cương, lệnh tôn lệnh đường vẫn khỏe chứ? Có tứ đệ chiếu cố, coi như khỏe mạnh. Hàn Cương một mực làm quan ở kinh thành, làm được tể tướng, cũng không có mời cha mẹ tới kinh sư phụ dưỡng. Lại nói tiếp, đây chính là bất hiếu rõ ràng. Nhưng nếu lật xem tông phủ của Hàn gia thì sẽ phát hiện, ngay sau tên họ của Hàn Cương còn có một đệ đệ, tên là Hàn Tòng Nghĩa đương nhiên, lão tứ Hàn gia này là ai, trên triều đình không có mấy người không biết. Hàn Cương từ sau khi ở kinh sư đã lâu, liền để cha mẹ nhận Phùng Tòng Nghĩa làm con thừa tự. Nhà họ Phùng còn có mấy người anh thừa Tông Diệp, Phùng Tòng Nghĩa nhận con thừa tự cũng không có vấn đề gì. Một nhà hai con trai, một con trai làm quan ở bên ngoài, một con trai ở quê hầu hạ cha mẹ, từ góc độ nào mà nói đều không có vấn đề gì. Chính là đối với bậc đại nho tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp như trình di trình kiệt mà nói, đều không bắt bẻ được gì. Kỳ thực làm như vậy, ngày sau có lẽ còn có phong ba tranh giành sản nghiệp. nhưng so với Hàn Cương mất đi tướng vị thì đó không tính là gì. Chủ yếu là Hàn Cương không chịu mời cha mẹ tới kinh sư phụ dưỡng. Nhưng vì một biểu hiện hiếu thuận, dày vò cha mẹ sống ít đi 20 năm, đây cũng không phải là cách làm hiếu thuận. Vạn nhất sau khi cha mẹ tới kinh sư không quen khí hậu, có chuyện bất chắc xảy ra, chỉ hoãn ít nhất 3 năm, vận khí không tốt 5 năm 6 năm cũng có thể, hắn làm sao có thời gian. Còn không bằng để cha mẹ ở lại quê nhà, ở trong sơn thủy quen thuộc an hưởng thành phúc. Vậy là tốt rồi. Nếu như Hàn Cương đột nhiên nói muốn lo lắng, Trương Hàm nhạy Hoàng Hà thì có thể. Được Hàn Cương bảo đảm, Trương Hàm rốt cục có thể thở phào một hơi. Nếu hai người đã không lo trong nhà sinh biến, cũng không có nhiều chỗ phải lo lắng. Mặc dù nói tất nhiên sẽ có người gia nhập dưới trướng thiên tử, tể tướng của Hàn Cương cùng Trương Hàm ngồi đủ lâu, có rất nhiều người muốn thay vào đó. Nhưng mỗi người làm tể tướng gần 10 năm, trên triều đình bị hai người khống chế chặt chẽ trong tay, cho dù thái hậu có bệnh nhẹ, không thể không để hoàng đế đích thân chấp chính, triều đình dưới sự khống chế của hai người, cũng không phải chỉ là trẻ con miệng vàng có thể lật tung trong khoảng thời gian ngắn. Trương Hàm có lòng tin với bản thân. Đối với Hàn Cương, cũng có lòng tin. Chương 2686. Vừa vào nguy hiểm, ý muốn mê muội, 2. Chương 2686. Vừa vào nguy hiểm, ý muốn mê muội, trùng. Trương Hàm và Hàn Cương bàn bạc sơ qua rồi vội vàng đi ra. Cho dù trong cung có dị biến gì, thậm chí có thể khiến Hàn Cương cũng bị cuốn vào, chỉ cần có tể tướng ở bên ngoài, vậy thì còn có cơ hội lật ngược tình thế. Sau đó, chỉ cần đến đêm hạ tỏa hoàn thành, hai vị tể tướng đều sẽ ít nhất cam đoan một người trong đó ở lại bên ngoài hoàn thành. Tướng công, y án ở bên này. Dương Tiễn ở bên cạnh đợi nửa ngày, lúc này cẩn thận đi tới. Hắn thậm chí không hỏi một câu có muốn đi thái y cục hay không, mà là thức thời đem y án trên tay buông xuống. Y án của thiên tử và hậu phi, theo quy củ nên có trong ngự dược viện. Hàn Cương trực tiếp mang ra khỏi đại nội, hoàn toàn trái với quy định của chế độ đáng tiếc Triệu Hú cuối cùng không có can đảm, lúc ấy nội thị và cung nữ trong điện cũng không ai dám vì lấy lòng hoàng đế mà chọc giận tể tướng. Hàn Cương mở ra, hai quyển sách chẩn đoán bệnh một trước một sau vẫn còn ở đó. Hắn nhìn phần sách chẩn bệnh đầu tiên bị mực làm ô nhiễm, khẽ gật đầu, dặn dò với Dương Tiễn, ngươi đi thái y cục một chuyến, y quan hẳn là đều đã đến, mời bọn họ qua đây. Tiểu nhân tuân mệnh. Dương Tiễn thi lễ một cái, không nói hai lời, vội vàng ra khỏi chính sự đường. Chỉ cần mắt không ngủ, liền nên biết, một đoạn thời gian kế tiếp, chỉ cần thân thể thái hậu không thể khôi phục đến trạng thái trước khi phát bệnh, vậy giữa triều đình cùng thiên tử sẽ buộc phát xung đột trực tiếp. Hiện tại Hàn Cương rõ ràng đã coi hoàng đế là kẻ địch, thậm chí còn hoài nghi mẫu tử hoàng đế sẽ thừa dịp trong cấm địa không người trấn thủ, như hại thái hậu. Dương Tiễn là một trong những nội hoạn được thái hậu trọng dụng trước mặt, nhưng hắn thật không ngờ mình cứ như vậy bị cuốn vào trong vòng xoáy quân thần tranh quyền. Hiện tại cầm ý án đi ra, cho dù không phải đứng ở bên tể tướng, cũng sẽ bị nhận định là đồng đảng đã như vậy, dứt khoát nghe theo tể tướng phân phó, ít nhất trong quá khứ, vị tể tướng trước mắt này còn chưa thua lần nào. Trương Hàm đi rồi, thái y còn chưa tới, Hàn Cương trở lại chính sảnh chính sự đường, ngồi xuống vị trí của mình. Mặc dù sớm đã có thể không lộ vẻ vui buồn, nhưng ngồi cô độc trong chính sảnh nghị sự của tể phụ, ngực hắn phảng phất như bị đè ép một tảng đá lớn. Chứng bệnh của thái hậu không nhẹ. Tuy Hàn Cương không hỏi, thậm chí ép hai vị y quan hướng khinh lý nói, nhưng chìm đắm trong y học đã lâu, y thuật của Hàn Cương không được, nhưng ánh mắt vẫn có một ít. Có lẽ thái hậu qua đời như vậy, càng thích hợp cho các triều thần dùng lực phá cục, nhưng Hàn Cương vẫn hy vọng thái hậu có thể cắt nhân thiên tướng. Chỉ là như vậy, chỉ cần thái hậu không thể lập tức khôi phục, mà là bởi vì bệnh mà dần dần mất đi khống chế đối với triều chính, vậy cục diện sẽ dần dần chệch hướng mà Hàn Cương không muốn nhìn thấy. Ngược lại không bằng làm cho người ta nghi ngờ nặng nề chết bất đắc kỳ tử thống khoái. Hàn Cương đột nhiên lắc đầu, hắn không thích ý nghĩ như vậy. Nếu thật sự bị bước đến tuyệt cảnh, Hàn Cương cũng sẽ đưa ra một số lựa chọn mà hắn không thích, nhưng chỉ là vì đơn giản thoải mái hơn một chút, vậy hoàn toàn không cần thiết nữa. Dù nói thế nào, có thể có cục diện bây giờ, cũng là nhờ có thái hậu toàn tâm toàn ý ủng hộ mới có được. Một lần nữa cầm lấy y án, từ bên trong rút ra bản chẩn đoán bệnh đầu tiên. Mặc ngân phía trên huyền chuyển, nhưng lôi giản, thất thủ, cũng không có đem chữ viết hoàn toàn bôi lên sạch sẽ. Hàn Cương hơi yên tâm với hai hàng chữ còn sót lại, nửa đoán nửa mơ đồng tử có phản ứng với ánh sáng, lòng bàn chân cũng có phản ứng với kim châm, có thể thấy được cũng không phải là hôn mê nặng, đại khái là ngày mai, thậm chí có thể đêm nay có thể tỉnh táo lại. Có lẽ cục diện sẽ không quá xấu, nhưng cũng không thể kéo dài tiếp, nguyên bản phương châm nhất định phải cải biến. Trong lúc đang suy nghĩ, Dương Tiễn đã dẫn mấy tên thái y tới, chủ yếu là y quan Hàn Lâm nội khoa. Hàn Cương không lấy ra bản khám bệnh thứ hai, để các y quan thảo luận phương án chữa bệnh, mà rất dứt khoát phân phó, tối nay có An Tố Trì, Lôi Giản canh chừng, sáng mai các ngươi tiến cung. Y án để Lôi Giản viết, cụ thể chẩn trị như thế nào, các ngươi thương lượng làm sao. Nhưng có một điểm phải nhớ rõ. Hàn Cương dừng một chút, ánh mắt cũng lạnh lên, đem loại thái bình phương tử ăn không chết người cũng không chữa được thu lại cho ta, lấy ra bản lĩnh thật sự. 7-8 tên y quan Hàn Lâm đồng thời ra trận, nhiều người nhiều miệng tạp, bệnh tình thật sự của thái hậu ngày mai ngày mốt sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng dù phòng ngừa nghiêm ngặt tử thủ như thế nào, vẫn sẽ tiết lộ, còn không bằng không làm phần vô dụng này. Muốn che mắt thế nhân, cũng không chỉ chặn đường để cho các thái y trở về thái y cục chờ phân phó. Hàn Cương ngáp một cái. Không có gì lớn. Làm tể phụ 10 năm, nếu còn không đấu lại trẻ con, vậy gần 40 năm cơm thực sự là ăn không. Cho dù rời khỏi sự ủng hộ của thái hậu, cũng không đến mức thất bại. Thu dọn một chút, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Hàn Cương gọi người vào, nếu trong cung có tin tức thì đánh thức ta dậy. Mấy đường lại được gọi vào nghe được Hàn Cương phân phó, thần sắc buông lỏng một chút. Hàn Cương có thể an tâm đi ngủ, sự tình sẽ không hư hỏng đến đâu, thôi chiều. Bộ tông mạnh gần như là nhảy dựng lên từ trên ghế, chửi ầm lên. Thật to gan. So với triều thần bình thường cần đến tuyên đức môn mới có thể biết tin tức bỏ triều hôm nay, Bộ tông mạnh là trọng thần nghị chính lâu năm, sớm hơn một bước đã nhận được tình báo chuẩn xác. Từ khi ba vị tể thần lần lượt vào cung, trong thành Đông Kinh, không biết có bao nhiêu người bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lòng nóng như lửa đốt hỏi thăm chân tướng khắp nơi. Bồ Tông Mạnh mất một phen chắc trở, từ một con đường bí ẩn biết được tin tức Thái hậu bà bệnh, ngay sau đó, liền lấy được trung thư môn hạ phát văn, lấy lý do Thái hậu bệnh nặng, thiên tử cần thị thận, tuyên bố bỏ triều 5 ngày đây là thật sự không lưu lại cho thiên tử bất kỳ mặt mũi nào. Ngay cả cử không cử hành triều hội, đều có thể do các tể tướng tự mình quyết định, vậy còn cần hoàng đế làm cái gì? Nhìn hành động chỉ là vì tránh cho thiên tử tự mình chấp chính, nhưng đây chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng đây cũng là cơ hội. Bồ Tông Mạnh nặng nề ngồi trở lại. Ngay cả Trương Hợp cũng thành xu mật sứ, Hy Tông Trung Phong cùng Lệ Vương cung biến thành hai chuyện, chỉ cần đứng đúng vị trí, đó chính là cơ sở thăng chức rất nhanh đúng vậy, chỉ cần đứng đúng vị trí. Một đêm này, không còn có tin tức từ trong cấm địa truyền ra. Vương Trung chính thủ trong cấm chế, trừ phi Thái hậu tỉnh táo lại, chính miệng sai khiến, nếu không đại nội sẽ không có người trở ra. Ngăn cách công việc trong ngoài này, buổi tối này cũng chỉ có Vương Trung chính có thể làm, mà hắn cũng làm rất tốt. Lúc Hàn Cương tỉnh lại, vừa vặn đầu giờ mão. Nhìn đồng hồ trong phòng xác nhận thời gian một chút, sau đó đứng dậy, đi ra cửa phòng, đã có mấy thân ảnh quen thuộc canh giữ ở ngoài cửa, đều là gia phó thân tín của Hàn phủ, trái phải phân biệt đứng ở trước cửa, tựa như hai hàng tượng đá. Thượng công. Nghe được động tĩnh, mấy người vốn trầm mặc như tượng đá lập tức hoạt động, cùng nhau hành lễ với Hàn Cương. Xuân Hàn xe lạnh, rạng sáng đầu xuân vẫn gió lạnh hiu hiu, mấy tên hạ nhân Hàn phủ sớm đã đông lạnh đến mặt mũi xanh xao. Trên tóc cũng lộ ra sương sớm. Hàn Cương quay về phòng, gọi bọn họ vào, trước vào nhà ấm áp một chút rồi nói chuyện. Đêm qua trong nhà có người ra cung thông báo, Vương Tiễn sai người truyền lời, bảo Hàn Cương không cần lo lắng cho nhà, chỉ hỏi Hàn Cương hôm nay có thể trở về hay không. Hôm nay chính là hôn lễ của Hàn Cương trưởng tử, người làm cha như hắn đương nhiên không tiện vắng mặt. Vừa chưa trở về, Hàn Cương suy nghĩ một chút, liền cho người trở về thông báo. Nếu đối với bên ngoài nói bệnh tình thái hậu không nặng, vậy dĩ nhiên là hôn sự của nhi tử quan trọng hơn. Hôm nay không cần vào triều, Hàn Cương xin nghỉ vì hôn sự của nhi tử, chờ khi đám tể phụ Trương Hàm tới, trước tiên vào cung hỏi một chút, là có thể trở về chủ trì hôn lễ của nhi tử. Trương Hàm và mấy tên tể phụ khác không để Hàn Cương chờ quá lâu, chạy tới trước giờ mão, lục tục ngo ngoe đều đã đến. Triều thần tới đều sớm, quá khứ bỏ triều đều là sớm một ngày hoặc mấy ngày thông báo, lần này lâm thời tuyên bố, tuyệt đại đa số triều thần mãi đến trước cửa tuyên nước, mới biết được hôm nay không cần tạo triều, ngoài đoán giận cũng không khỏi nghi hoặc. Sao lại bỏ triều? Nói là thái hậu có việc. Tại sao là Đường Trác, không phải Triều thư? Tô Bình Trương, Trương tướng công, Hàn tướng công liên thự. Hành động này đặt thiên tử ở nơi nào? Thái hậu vì sao mà bị bệnh? Tông Trạch còn chưa đi đến trước cửa tuyên nước, vô số nghị luận đã tràn ngập trong hai. Như Lâm, ngươi có nghe nói không? Đột nhiên có người tiến lại gần Tông Trạch, thấp giọng nói. Trong giọng nói thậm chí còn ẩn chứa sự hưng phấn. Tông Trạch quay đầu lại, đã thấy Đồng Liêu Lưu Khuê ở dưới trung thư môn. Nghe nói cái gì? Tông Trạch hỏi. Thái hậu là bị người hạ độc. Tông Trạch run lên, là ai? Ngươi nói là ai? Lưu Khuê nhướng mày, lộ ra một nụ cười ta và ngươi cùng đối chiếu. Có người không đợi được nữa rồi. Tông Trạch hoàn toàn không tin, muốn hạ độc thái hậu nào có dễ dàng như vậy. Huống chi nếu thật sự xác định tội danh của hoàng đế, sẽ không bỏ triều, mà là phải vội vàng thượng triều. Tựa như Lệ Vương cung biến lúc trước, đã muốn ở trên triều định ra quân thần chi phân, điều duy nhất có thể xác nhận chính là thái hậu đột phát bệnh nặng, mà các tể tướng đối với hoàng đế thất vọng tột đỉnh, trong đó có lẽ hoàng đế thật sự đã làm những gì, lại có lẽ là mẫu thân hoàng đế hắn Chu Thái Phi đã làm những gì. Nhưng các tể tướng làm như vậy, cộng thêm thái hậu đột phát bệnh hiểm nghèo, khiến người có tâm thấy được cơ hội. Mối quan hệ căng thẳng giữa đương kim tể phụ và thiên tử, chỉ cần có hiểu biết về triều cục là có thể biết rõ ràng. Thái hậu đột nhiên phát bệnh, lập tức khiến người ta liên tưởng đến tiên đế Hy Tông. Hy Tông hoàng đế sau khi trúng gió, không thể không chuyển giao quyền hành quốc gia. Hiện tại thái hậu phát bệnh, triều cục này tự nhiên cũng phải đối mặt một bước mới. Danh tiếng của tiểu hoàng đế ở dân gian cũng không cao, mẫu thân sinh của hắn Chu Thái Phi thì càng kém rất nhiều, ngay cả tiên đế trùng gió đều bị liên hệ đến trên người nàng. Cái gì hồ ly quyến rũ câu dẫn hoàng đế sáng sáng mà phạt, cuối cùng phá hủy đồn đãi ngự thể, hầu như đều thành nguyên nhân phát bệnh công nhận. Trong đó tất nhiên là có người có tâm trợ giúp, có tiền liền muốn quyền, có quyền còn muốn nhiều hơn, lòng người khổ không đủ, triệu hú cả đường, liền có người muốn đem hắn rời đi. Chỉ có điều, toàn bộ sự việc rốt cuộc có phải giống như suy đoán hay không, Tông Trạch cũng không dám xác định. Mà cái gọi là người hữu tâm đến cùng có thể được như ý nguyện hay không, đó càng là một bí ẩn. Tông Trạch chỉ có thể xác định một điều, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Nhìn cửa thành mở rộng, Tông Trạch nhất thời dừng bước. Cửa thành tối hôm kia phản phất chính là một cái miệng ăn thịt người, lần này phải nuốt bao nhiêu người mới có thể cam tâm. Chương 287 vừa vào nguy hiểm ý muốn mê muội 3. Chương 287 vừa vào nguy hiểm ý muốn mê muội hạ. Trước Hàn phủ gia miếu, Hàn Cương đứng ở hướng tây, thân mặc phi la bảo, đỉnh đầu đội mũ điêu thuyền, ăn mặc giống như đại triều hội, chỉ là không có thuyền ba lá. Tân lang Hàn Diệp cũng mặc triều phục, áo đỏ váy đỏ, đây là lễ phục hắn kết hôn. Quan trọng thế phong, bình dân bách tính kết hôn cũng sẽ mượn quan phục mặc một chút, huống chi Hàn Diệp là quan nhân hàng thật giá thật. Trước tiên y theo lễ nghi, ở trong miếu thờ cúng tổ tiên, Hàn Diệp đi tới trước mặt Hàn Cương, quỳ sát đất. Đến đón tướng quốc, thừa nhận tông sự của ta, long xuất lấy kính, nếu như có lẽ sẽ có bình thường. Nặc, sợ hai không chịu nổi, không dám liều mạng. Phụ tử một chọi một, Hàn Viện lại túi đầu nói với Hàn Cương, đại nhân, nhi tử đi rồi. Thiếu niên lang 17-18 anh tuấn cao ngất, nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy chính mình 20 năm trước. Hàn Cương vui mừng mỉm cười, mau đi đi, đừng chậm trễ giờ lành. Quan quân mã hội, hơn 30 hội viên khó có được chỉnh tề. Bình thường, cho dù là giải thi đấu chính đán, cũng có thể tụ tập được 2/3, hơn nữa còn phải 3 thỉnh 4 thỉnh cầu. Dù sao thân phận của một bộ phận người trong đó, hết sức mất cảm, vì tránh nói tiếng người, bọn họ cũng không thể tùy tính làm việc, miễn cho đưa tới thay bay vạ gió. Nhưng hôm nay lại chỉ dùng một tấm thiệp mời, ngoại trừ hai người bởi vì bệnh nặng nên thật sự không cách nào đến đây, các hội viên còn lại đều không ngoại lệ đều chạy đến tham gia hội nghị đặc biệt lần này. Nhưng trong hội nghị này, đa số mọi người đều thận trọng, chỉ có vài người có vẻ quá mức sinh động. Thái hậu trúng độc, đây là phương thuốc hôm nay thái y cục kê cho thái hậu. Đã cho người xem qua, đây là phương thuốc giải độc câu vẫn. Câu vẫn. Trong bút đàm của Thẩm Xu Mật, gọi là đoạn trường thảo. Mấy vụ án bị người ta đập mạnh một phát, tiếng nổ lớn vang lên theo tiếng quát lớn, giết cha giết mẹ, nghiệt xúc này. Người người đều biết, trong đại nội, chỉ có hoàng đế và thái phi có lý do hạ độc thái hậu. Thiên tử vô đạo, tông thân chúng ta, an năng khuất gối độc phu. Nhưng Hàn Tam tướng công vẫn phải bảo vệ thiên tử. Mấy tên y quan đều đã nhìn ra, chỉ là đè xuống cho hắn, còn nói là tâm lực kiệt quệ. Lại có người nào tâm lực kiệt quệ muốn ngủ cả ngày còn không tỉnh? Giết cha hắn phải bảo vệ, giết mẹ hắn còn phải bảo vệ. Súc sinh kia là hắn sinh sao? Ba, bốn người ngươi một lời ta một câu, âm điệu đề cao càng ngày càng cao, phảng phất không như vậy, không đủ để biểu hiện ra bọn họ phẫn nộ đối với thiên tử. Nhưng những người khác vẫn trầm mặc, bọn họ đang bình phán, cũng đang đợi. Rốt cuộc, có người nhảy lên sân khấu kịch một sừng, từ bỏ thân phận khán giả. Nghi hầu, nhập thất quan sát, xin bất giận. Một thanh âm từ từ vang lên. Người nói chuyện ngồi ở góc, dàn mua, gầy yếu. Mí mắt nửa rủ xuống, nhìn không ra là ngủ hay tỉnh. Tay phải nắm một chuỗi vòng tay bằng ngọc, lúc nói chuyện, ngón tay còn đang gậy gậy từng viên nhậm châu. Không biết Vưu Công có gì chỉ giáo. Không dám nhận, chỉ là lão hủ muốn hỏi một chút, vừa rồi Nghi hầu nói thái hậu trúng độc câu vẫn là thật sao? Đương nhiên là thật. Nhưng tin tức lão hủ nghe được lại có chút chênh lệch với lời của Nghi hầu. Không biết Vưu Công nghe được cái gì. Lão hủ nghe nói, đêm qua thái hậu bạo bệnh tựa hồ không phải trúng độc, mà là bị quan gia chọc tức. Vưu Công từ đâu mà biết? Trong giọng nói giàn mua có thêm chút ý cười, mục thân đông trạch 17 phòng. Trúng độc, bị tức bệnh, đây hoàn toàn là nguyên nhân không có bất kỳ điểm giống nhau nào, không, điểm giống nhau vẫn là có hai cái, đó chính là thân phận người gây tai nạn cùng người bị hại. Rốt cuộc ai đúng ai sai, hay là cả hai đều sai, không có ai quan tâm. Hiện tại, mỗi người trong sảnh đều hiểu, chỗ mấu chốt không ở chỗ này. Một nhà hảo nữ hai nhà tranh, là đoạt sinh ý tới. Tiễn con trai đi, bọn hạ nhân đi lên thu dọn giam miếu, Hàn Cương cũng vào nhà thay quần áo. Nghi thức trong nhà xem như kết thúc, chờ Hàn Tranh đón tân nương về, ngoại trừ gặp khách trên yến tiệc, kế tiếp cũng không có chuyện của hắn. Trong Hàn phủ, rộn rộn ràng ràng, lúc gần hoàng hôn, nam nữ tân khách đủ đùn kéo đến. Mặc dù thái hậu bị bạo bệnh, quốc sự đáng lo, nhưng Hàn Cương thanh thế lừng lẫy, cũng không thể bởi vì bệnh của thái hậu mà trở nên ghét quỷ hơn. Bên ngoài có trưởng sự chủ trì, bên trong còn có Vương Cương và Hàn Cương trở lại thư phòng nhỏ trước, nghỉ ngơi một chút. Mặc dù chỉ có thể ngủ một giờ, nhưng Hàn Cương ở trong chính sự đường trước đêm, tuy nói là ngủ, nhưng ngủ rất đông, tùy thời đều lo lắng, căn bản là ngủ không ngon, coi như là ngủ bù. Hàn Cương luôn luôn tinh lực tràn đầy, liên tục nhiều ngày, mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ cũng không sao. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một hai khắc cũng có thể phấn chấn tinh thần. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa buổi tối đãi khách sẽ không khiến người ta nhìn ra vẻ bại không phấn chấn. Quan nhân, còn ngủ chưa? Chu Nam hỏi một câu, nhẹ nhàng đi vào phòng, còn mang theo một hộp cơm. Là cái gì? Hàn Cương ngồi bật dậy từ trên ghế tựa. Chu Nam cười nói, biết rõ quan nhân cơm chưa không ăn, bảo trong phòng bếp làm bánh canh. Hàn Cương vừa về đến nhà, vội vàng thay triều phục, dẫn con trai tới miếu. Nước chưa uống một ngụm, cơm cũng chưa kịp ăn. Bánh canh Chu Nam đưa tới vừa vặn, ăn xong vừa vặn ngủ yên. Đằng sau có bận rộn không? Có tỷ tỷ chủ trì, quan nhân không cần lo lắng, quan nhân vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Chu Nam lấy bát đũa từ trong hộp ra, nhưng quan nhân lại khiến tỷ tỷ lo lắng. Lúc quan nhân còn chưa trở lại, tỷ tỷ 5-3 phút đồng hồ đã phái người đi hỏi một lần, gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh. May là Bình Trương phủ ở gần, nếu không sẽ làm lỡ giờ lành mất. Hàn Cương thở dài. Trong mật thất, chỉ có mấy người gặp nhau ánh nến yếu ớt không thể chiếu sáng gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng lưng dương nhanh múa vút ở trên vách tường. Bên ngoài đã có người truyền, thái hậu là bị hạ độc mới ngã bệnh. Tại sao ta nghe được tin tức là thái hậu bị bệnh khí thiên tử? Còn có người nói với ta, hạ độc cho thái hậu không phải là thiên tử, mà là thái phi. Còn nói thái phi hạ độc, làm con người, gặp mẫu thân sống thì mẫu thân mà không thể dừng, thiên tử không thể không có lỗi. Thâm tư của người này thật độc ác. Thiên phu sở chỉ, vô tật mà chết. Lấy tội không thật, thêm thân chư thiên tử. Thí phụ nghịch mẫu, thiên tử an có thể ổn ở đế vị. Thế hệ này thực đáng hận. Trương, Hàn nhị tặc đã mưu tính nhiều năm, không phải là vì hôm nay sao? Cuộc chiến quân thần đã ẩn nút nhiều năm, vết nứt giữa các tể tướng và thiên tử đã được các triều thần biết rõ. Tranh đấu giữa hai bên, cho dù không xảy ra ở trước mắt, cũng sẽ xảy ra ở tương lai, đây là sự công nhận của những người có kiến thức. Nhưng từ trong cung truyền ra tin tức, thái y chẩn đoán chính xác thái hậu là mệt nhọc quá độ, hơn nữa còn chẩn đoán chính xác ở trước mặt Hàn, Trương nhị tặc, chúng ta không cần lo lắng hai tặc lợi dụng lời đồn mưu đồ thiên tử. Không có lửa sao có khói, sao lại không có nguyên nhân? Lời đồn nổi lên, nếu không phải xuất phát từ Trương Hàn, thì tất có liên quan tới tôn thất. Đời này không đủ sợ, nhưng người đáng lo, chỉ có hai tên trộm Trương Hàn. Đáng tiếc chúng ta không có chuẩn bị sớm, bệnh của thái hậu lại đột ngột hơn một chút, nếu không thừa dịp hôm nay Hàn gia tử thành hôn, vây cánh đều ở trong nhà, chỉ cần tiến cung mời đến một phong thánh chỉ, triệu tập binh mã, Hàn Cương nhấc tay có thể diệt. Đến lúc đó Trương Lệ một tay khó kêu, chỉ có thể chờ chết. Chỉ tiếc không kịp thỉnh thánh chỉ. Hôn sự của con Hàn tặc nếu chậm nửa tháng nữa thì tốt rồi. Một tháng sau, Hàn phụ gả con gái. Lúc sáng Hàn Cương và chúng tể phụ cùng vào cung hỏi thăm bệnh tình của thái hậu vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhưng khí sắc đã có chuyển biến tốt đẹp. Triệu Húc đầu tóc rối bù, hầu hạ trước giường thái hậu cả đêm chưa ngủ. Nhìn thấy các tể phụ đều tới, cũng không có phản ứng gì, chỉ là nghe Tô Tụng bẩm báo đã ban công thông báo triều đình, từ hôm nay lúc khởi triều năm ngày, trên mặt mới có chút biến hóa. Ba người Tô, Trương, hắn đều làm như không thấy, phụ thân khác cũng không có một người nào đi ra chỉ trích ba người. Chỉ cần còn chưa thể xác nhận bệnh tình của thái hậu, các tể chấp đã ở địa vị cao, không có người sẽ đặt lên thân gia của mình một phen. Từ trong cấm chế đi ra, Hàn Cương giao tất cả mọi chuyện cho đám người Trương Hàm, vội vàng về nhà, nhưng vẫn muộn một chút, thiếu chút nữa làm trễ nải giờ lành đón dâu của nhi tử. Hàn Cương thống thống khoái khoái ăn bánh canh cũng chính là mì sợi của đời sau. Chu Nam nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, sau khi đi ra ngoài một chút, quay người tiến đến nói với Hàn Cương, Lý gia nhị bá sai người tới, quan nhân, có muốn mời hắn vào hay không? Hàn Cương túi đầu nhấp một ngụm canh nóng, cũng mặc kệ châm luôn, ăn không nói, ngủ không nói của Khổng phu tử, nếu như hỏi đêm nay có cần trực thủ hay không, cứ để cho hắn trở về nói, an tâm đến dự tiệc là được. Nô gia biết rồi. Chu Nam đi ra ngoài truyền lời, lúc đi vào, Hàn Cương đã ăn xong cơm trưa, cầm khăn tay lau miệng, nhướng mày hỏi, không lo lắng. Chu Nam a dựa vào trong ngực Hàn Cương, thấp giọng nói, năm đó quan nhân ngay cả tiến sĩ còn không phải, đã mang nô gia đón về nhà, hôm nay đều đã là tể tướng, nô gia còn cần lo lắng cái gì? Nói đúng, không cần lo lắng. Hàn Cương nắm chặt tay, dùng sức ôm thân thể mềm mại ấm áp vào trong ngực. Nếu hoàng đế thông minh, sẽ không tùy tiện làm việc, nhẫn lại tính tình chờ thái hậu thượng tiên, chờ thuận lý thành chương thân chính. Nhiều nhất cũng chỉ là ngáng chân phú hạ, để thế nhân có thể nhớ tới thân phận của hắn. Vẫn là mật thất trước đó, nhưng người trong mật thất chỉ còn lại có hai người. Học sĩ, vừa rồi nghị luận không ổn, chúng ta cần gì phải đi hiểm như thế? Ồ, vì sao? Chỉ cần thái hậu bệnh nặng không thể xử lý công việc, thiên tử nghe lệnh liền danh chính ngôn thuận. Đợi một thời gian, chỉ cần có một người dâng thư lên xin thái hậu rút rèm về chính, trên triều đình nhất định nghe tin mà theo. Vậy phải đợi tới khi nào? Hoàng đế Nhân Tông không phải đã đợi được rồi sao? Định quân thần phân chia, đủ để làm thế yếu quyền thần. Thế yếu quyền thần, liền có thể định quân thần phân chia. Thái tổ năm đó ly rượu giải trừ binh quyền, chưa từng dùng sức mạnh. Nếu Trương Hàn nhị tặc đều thừa nhận thái hậu chỉ là mệt nhọc quá độ, vậy bọn họ cũng không dám tùy tiện hành sự vương mãng, chuyện đồng trác, thiên tử làm sao không thể đợi? Cần phải biết dục thêm tội gì lo gì bằng hữu. Bây giờ ba người Tô Trương Hàn dùng bản chép của mình bỏ chiều, đã là ném đá hỏi đường, đợi một chút thời gian, khí diễm càng tăng lên, chưa hẳn không dám phế lập thiên tử. Học sĩ, hôm nay thời cơ vừa vặn. Nếu bệ hạ có thể ban thưởng khẩu dụ cho con trai của Hàn Cương, để cho Hàn Cương quỳ xuống, lo gì không để ép được sự kiêu ngạo của hắn. Minh nguyệt treo cao, hôn lễ bắt đầu từ hoàng hôn đã kết thúc, đưa một đôi tân nhân vào đậu phòng. Hàn Cương ra mặt mời rượu với khách nam. Khách quý ngồi đầy, trong các quan lớn trên triều đình lại có hơn phân nửa tập hợp ở đây. Nhưng vốn là tràng diện tiếng người ồn ào, lúc này lại trở nên lặng ngắt như tờ. Mang theo khẩu dụ của thiên tử mà đến, Dương Tiễn ở trước mặt Hàn Cương run lẩy bẩy, run giọng nói, tướng công. Chuyện này, hắn thậm chí cũng không dám nhìn sắc mặt của Hàn Cương, túi đầu nhìn các loại ban vật đến từ đại nội của Hàn gia viện. Vượt qua thái hậu, ban vật cho thần tử, tuy là việc nhỏ, lại là bắt đầu vấn chính. Hàn Cương không do dự quá lâu, cũng không cảm thấy hành lễ sẽ làm mất mặt, biểu hiện của Triệu Hú đích xác có vài phần vượt qua dự liệu, nhưng còn không đến mức dao động đến uy danh của hắn. Thần Hàn Cương, cung tạ thiên ân. Hàn Cương dẫn cả nhà cùng túi đầu, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, để Dương Tiễn không rét mà run. Hắn là người bên cạnh thái hậu, ngày hôm trước còn bị Hàn Cương điểm danh, cầm ý án xuất cung. Hiện tại bị thiên tử để mắt tới, phái hắn đến làm tể tướng khó xử. Hàn Cương đắc tội, trở về vẫn không thể gặp mặt thiên tử, đợi thái hậu tỉnh lại, càng không thể ở bên người. Dương Tiễn hiểu rõ, thiên tử đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đã như vậy, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Dương Tiễn cắn răng, lập tức lại đối mặt vẻ mặt hoảng, ngay trước Hàn phụ trên dưới, cùng tân khách trong ngoài, gã cao giọng tuyên bố: "Tiểu nhân còn có một chuyện vui phải bẩm báo với tướng công, may mắn được tổ tông phù hộ, hậu phương mới tỉnh lại một chút, sau khi uống thuốc lại ngủ thiếp đi." Cả sảnh đường ồ lên, Hàn Cương rốt cuộc kinh ngạc nhướng mày, nhìn Dương Tiễn, đây thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người.